Đường Kinh Phi rõ ràng không có Phan Khiết lạc quan như vậy, ngươi xác định liền có thể điều tra ra chứng cứ sao? Vạn nhất không tra được đâu, ngươi cùng Thẩm Cường chẳng khác nào vạch mặt, sẽ là hậu quả gì ngươi có nghĩ tới không? Còn có trọng yếu nhất một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi đem hai ta hoài nghi đều nói cho cảnh sát, thế tất liên lụy đến hai ta quan hệ. Ngươi đến lúc đó nói thế nào? Vạn nhất buộc quang làm sao bây giờ? Cho dù cáo đổ Thẩm Cường, hai ta cũng thân bại danh liệt. Phan Khiết lập tức ngu ngơ ở nơi đó, im lặng. Lục Tiếu Vân về đến bãi đậu xe dưới đất, lần này hắn mục đích hết sức rõ ràng. Phá giải phong kín. Niên kỷ của hắn nhưng mà ngoài 30, thân là bộ công an cao cấp hình sự giám định chuyên gia, hắn tiếp xúc bản án vô số kể, dấu chân trải rộng đại giang Nam Bắc. Đỉnh lấy Lý Sương Ngọc cao đồ danh hào, rất nhiều người còn chưa biết người, liền đã lòng mang tôn kính. Cái này cũng mang đến cho hắn áp lực vô hình. Mỗi tiếp nhận một hồ sơ kiện đều là đối với hắn danh dự một lần khảo nghiệm. Hắn chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Chương 13, trộm đi thời gian ma pháp, 4. Mà lần này, ngay trước cảnh sát hình sự quốc tế mặt, đặc biệt là cái này mạt mạt lạp đối Trung Quốc cảnh sát mang có một loại vào trước là chủ khinh thị, vậy hắn liền càng không thể cho phép mình có bất kỳ sơ thất nào. Không chỉ có là vì mình vinh dự, càng là giữ gìn toàn bộ Trung Quốc cảnh sát hình tượng. Nhưng mà có một chút mạt mạt lạp cũng không phải không có lý, Trung Quốc cảnh sát phá án và bắt giam thủ đoạn xác thực chiếu so quốc gia phát đạt có chỗ lạc hậu, cứ việc những năm gần đây hình sự trinh sát kỹ thuật đề cao để vụ án phá án và bắt giam suất cùng chuẩn xác trình độ có tăng lên trên diện rộng, nhưng kỹ thuật là chết người là sống, cảnh sát chỉnh thể tố dưỡng còn không có hoàn toàn đuổi theo kỹ thuật tiến bộ. Không ít người nắm giữ lấy tân tiến thiết bị, lại còn quen thuộc đi qua cổ xưa phá án phương thức. Đối mặt rối nạt thản dạng này chân chính quy cao tội phạm, thường thường thúc thủ vô sách, khó mà tránh khỏi oan giả sai án. Lục Tiếu Vân trong lòng rất rõ ràng, rối nạt thản tuyệt đối là một khối xương khó gặm, chỉ bằng lần này lần làm người không thể tưởng tượng phòng kín sát người cũng đủ để kiến thức hắn đáng sợ. Hôm qua, Thượng Hải Pháp chế Nhật báo chuyên bản đăng tinh hoa quốc tế ảnh thành phòng trang điểm phòng kín sát người rời thi án. Phóng viên dùng giảng thuật tiểu thuyết huyền nghi giọng điệu tường tận kỹ thuật vụ án phát sinh toàn bộ quá trình, ngoại trừ nhân vật mấu chốt áp dụng nạp danh, còn lại bộ phận toàn bộ chân thực. Vì tô đậm Trung Quốc thám tử cao siêu thực lực, phóng viên đem phá giải phòng kín rời thi cùng xác nhận hung thủ là quốc tế đào phạm rồ nạt thản đều quy công cho hình sự giám định chuyên gia Lục Tiếu Vân. Pháp chế Nhật báo lệ thuộc trực tiếp trang web cũng đăng tin tức này. Vẹn vẹn một ngày thời gian, điểm kích lượng liền vượt qua 10 vạn. Weibo, Vật Ba cũng đi theo nhau đăng lại nghị luận. Lục Tiếu Vân đã nhìn qua tin tức này, đối với phóng viên cho cùng mình lời ca tụng từ chối cho ý kiến. Hiện tại hắn phải đối mặt càng lớn khiêu chiến, trong lòng của hắn lại đối rồ nạt thản cái này siêu cấp phòng kín còn không có đầu mối. Hắn dọc theo bãi đỗ xe cửa vào chậm chạp hướng đi Phan Khiết dừng xe vị trí, lưu ý lấy trên mặt đất phải chăng có thoát nước giếng, hoặc là đỉnh đầu trên trần nhà có đặc thù cấu tạo. Từng cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề trục vừa phù hiện tại trong đầu. 1. Hung thủ đang truy đuổi Phan Khiết thời điểm, Phan Khiết ra bên ngoài gọi điện thoại, kết quả đều đánh không thông, cuối cùng chỉ có thể cho Thẩm Cường gửi nhắn tin cầu cứu, đây là trùng hợp sao? 2. Từ Phan Khiết gửi nhắn tin đến Thẩm Cường chạy đến, trước sau nhưng mà mười mấy phút, hung thủ là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy chuyển di cái khác hai bộ thi thể, đồng thời bố trí tốt mưu sát Phan Khiết hiện trường. 3. Hung thủ là như thế nào hoàn toàn triệt để thanh lý hiện trường vết máu. 4. Bãi đỗ xe xe tới xe đi, hung thủ như thế nào phòng ngừa đang tập kích Phan Khiết thời điểm không bị những người khác phát hiện đâu. Mang theo đủ loại nghi vấn, Lục Tiếu Vân đi đến Phan Khiết dừng xe địa phương. Phan Khiết xe còn nguyên đậu ở chỗ đó, một chiếc Audi A6, nàng thuê từ xe công ty thuê. Phan Khiết bị lột xuống tới quần áo đều bị ném ở góc tường. Những này chính là hiện trường phát hiện án duy nhất vật lưu lại. Lục Tiếu Vân triệu tập còn đang hiện trường tìm kiếm khắp nơi manh mối vật chứng kỹ thuật viên nhóm, để bọn hắn cường điệu kiểm tra rãnh thoát nước, hoặc là hết thảy khả năng thông đạo, cũng bao quát trần nhà. Mãi cho đến trời đều mịt mờ đen, kỹ thuật viên nhóm như cũ không có phát hiện gì thường. Bãi đậu xe dưới đất rãnh thoát nước có 3 khu, cửa vào cực kỳ nhỏ hẹp, căn bản nhét vào không lọt thi thể. Toái thi, hung thủ càng không có kia cái thời gian. Thông qua rãnh thoát nước chuyển di thi thể khả năng này liền bị loại bỏ, mà trên trần nhà cũng không có phát đương nhiệm gì đặc thù máy móc cấu tạo. Cái này tinh thông máy móc chế tạo phòng kín chuyên gia lần này thiết kế một cái đủ để phá vỡ thưởng thức hoàn mỹ phòng kín. Lục Tiếu Vân nhìn qua lung tung vứt bỏ tại góc tường váy áo, trong đầu hiện ra cái kia minh tinh thê tử chi thân lóa thể hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Đối với nàng tới nói lần này thống khổ tra tấn vô cùng dài, mà tại trong mắt người khác cũng chỉ có ngắn ngủi mười mấy phút. Lục Tiếu Vân lẩm bẩm, phun ra hai chữ, thời gian. Thời gian. Vụ án này bất khả tư nghị nhất địa phương chính là thời gian. Giống như là rỗ nạt thản thi triển ma pháp trộm đi thời gian. Lục Tiếu Vân đẩy trên sống mũi kính mắt, lúc này mới chú ý tới Thiệu Tuấn Kiệt đứng tại phía sau hắn, vì không quấy rầy hắn, Thiệu Tuấn Kiệt từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Cho đến lúc này, Thiệu Tuấn Kiệt mới hỏi, thế nào? Ta muốn một lần nữa trở về nhìn một lần giám sát. Giám sát chúng ta đều nhìn một cái xế chiều, không có phát hiện vấn đề gì nha. Ta muốn một lần nữa xác định một lần thời gian. Giám sát là duy nhất có thể ghi chép thời gian đồ vật. Phương Đông Cao Úc cùng bãi đậu xe dưới đất cách đường tương đối, Lục Tiếu Vân chạy trở về, Cao Úc đều nhanh muốn tan việc. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tiến phòng quan sát, mở ra màn hình. Điều ra vụ án phát sinh lúc bãi đậu xe dưới đất giám sát, từ Phan Khiết đi vào bãi đậu xe dưới đất bắt đầu. Phan Khiết lúc ấy từ đường phố đối diện tới, sau lưng cũng không có người theo dõi. Từ trong video nhìn, nàng bước chân nhẹ nhõm, cử chỉ bình thường, không có chút nào ý thức được nguy hiểm ngay tại tiến đến. Lục Tiếu Vân mắt không chớp nhìn chằm chằm Phan Khiết Hầu bao váy ngắn bóng lưng, rộng bay vòng eo, phong tình vạn trùng đi vào bãi đỗ xe cổng. Hắn tiếp lấy ấn mở kế tiếp video theo dõi, Phan Khiết dọc theo bãi đậu xe dưới đất nghiêng mặt đường một mực đi xuống dưới, ở giữa còn trải qua hai chiếc xe, hết thảy bình thường. Cảnh sát trước đó căn cứ bảng số xe điều tra qua hai chiếc xe chủ xe, đã loại bỏ bọn hắn gây án hiểm nghi. Lục Tiếu Vân từng cái video một ấn mở, thẳng đến Phan Khiết hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Những video này hắn đã thẩm tra đối chiếu mấy lần, video bản thân không có bất cứ vấn đề gì, không tồn tại người làm xuyên tạc, thời gian dính liền ăn cướp, không có điểm tạm dừng. Như vậy, Jonathan đến tột cùng là thông qua cái gì quỷ kế đem gây án thời gian trộm đi đâu? Lục Tiếu Vân cau mày, lại từ đầu ấn mở đoạn thứ nhất video, Phan Khiết dáng đi thân ảnh chập chờn đã thấy nhiều đều để hắn bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Hắn thậm chí có chút cảm thấy, nàng quả thực chính là tại dịu nghi ngờ hung thủ đi với ra y phục của nàng. Jonathan cũng thật không khách khí, ngoại trừ đầu kia đen silver, cho nàng đối ra đến một điểm không thừa, so thương giếng không còn chết để, người ta ca sĩ còn đánh cái mã chút đấy. Đồng nhiên, hắn một chút ngồi thẳng lên, kính mắt cơ hồ dán tại màn hình bên trên. Thế nào? Ngồi ở bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn video Thiệu Tuấn Kiệt kinh hỏi. Silver? Cái gì? Silver? Lục Tiếu Vân đánh tạm dừng khóa, Phan Khiết bóng lưng dừng lại. Chúng ta tại bệnh viện nhìn thấy Phan Khiết thời điểm, nàng trên chân là xuyên đen silver, mà trong video Phan Khiết lại đỏ lấy hai chân. Có thể là Phan Khiết trở lại trong xe mới thay đổi tất chân đi. Thiệu Tuấn Kiệt nói. Còn có một loại khả năng. Lục Tiếu Vân đẩy kính mắt, hai mắt phát ra sáng ngời. Trong video người này căn bản cũng không phải là Phan Khiết. Không phải Phan Khiết là ai? Jonathan. Thiệu Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Giám sát khoảng cách xa như vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn người nhìn cái đại khái. Cho dù là nam nhân mặc vào nữ nhân quần áo, chúng ta cũng rất khó phân biệt ra được. Phan Khiết vì sao lại bị thoát quan quần áo buộc trong xe? Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không chỉ là vì nhục nhã nàng, nhưng thật ra là hung thủ muốn mặc y phục của nàng. Nhưng hắn lại vẫn cứ không mặc silver, đây coi như là hắn lưu lại ám chỉ sao? Hừ. Chương 13, trộm đi thời gian ma pháp, nam. Ám chỉ. Nhưng ta vẫn là nhìn không ra cái này cùng phòng kín có quan hệ gì, ngươi đã nhìn ra. Lục Tiếu Vân mắt sáng như đuốc, sáng rực tỏa ánh sáng, kỳ thật, đáp án đã sớm tại bày ở chúng ta trước mắt. Tại chúng ta trước mắt. Ngươi còn nhớ rõ Phan Khiết phát cho Thẩm Cường cầu cứu tin nhắn là thế nào với ta? Cứu ta, Phương Đông Thương Hạ Tử Huy cửa hàng đối diện bãi đậu xe dưới đất, dạ ma. Lục Tiếu Vân còn nguyên có một lần. Nơi này có đáp án. Thiệu Tuấn Kiệt vẫn là nhìn không ra, hắn đã theo không kịp Lục Tiếu Vân ý nghĩ, chỉ có thể yên lặng nghe. Không nghĩ tới Lục Tiếu Vân bỗng nhiên đứng dậy rời đi chỗ ngồi, nhanh chân ra phòng quan sát. Thiệu Tuấn Kiệt sửng sốt một chút, sau đó cùng ra, "Lục cảnh sát, ngươi đi đâu vậy?" "Nếu như ta nghĩ không sai, đáp án liền ở bên ngoài." Bọn hắn ra Phương Đông cao ốc cửa hàng đại môn. Lục Tiếu Vân nói, "Chúng ta hiện tại cứ dựa theo Phan Khiết đang cầu cứu tin nhắn thảo luận địa chỉ bắt đầu tìm." Không đợi Thiệu Tuấn Kiệt hỏi tìm cái gì, Lục Tiếu Vân đã xuyên qua cửa hàng trước đất trống, đi hướng đường cái. Đường cái đối diện chính là bọn hắn trước đó ra bãi đậu xe dưới đất, từ Đông Phương cao ốc Tử Huy cửa hàng phụ trách giám thị. Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng buồn bực, chẳng lẽ Thiệu Tuấn Kiệt còn muốn trở về kiểm tra một lần hay sao? Qua đường cái, Lục Tiếu Vân cũng không có đi tiến cái kia bãi đậu xe dưới đất, mà là ngăn cản một cái mua thức ăn trải qua người qua đường, hỏi: "Ta nghĩ hỏi thăm một chút, các ngươi nơi này ngoại trừ cái này bãi đỗ xe, còn có hay không có hắn bãi đậu xe dưới đất?" "Có a, ngươi nhìn bên kia không phải có cái ngân hàng công thương sao, vượt qua đi chính là." Người qua đường chỉ vào bên trái một cái ngã ba nói: "Còn có một cái bãi đậu xe dưới đất." Thiệu Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn Lục Tiếu Vân, không biết gia hỏa này là thế nào đoán được. Lục Tiếu Vân rõ ràng cũng rất hưng phấn, dựa theo người qua đường chỉ phương hướng đi qua, vượt qua góc đường đại dưới lầu ngân hàng công thương, càng đi về phía trước một đoạn ngắn, lại một cái bãi đậu xe dưới đất xuất hiện tại trước mắt. Cái này bãi đỗ xe vị trí so Phương Đông cao ốc ngay phía trước bãi đỗ xe vị trí lệch, tới gần đường cái, đối diện không có gì đặc biệt công trình kiến trúc, có cái tình lữ quán trọ, còn có kiện thân trung tâm, quán cơm nhỏ, phòng trò chơi. Lục Tiểu Đường đi vào bãi đỗ xe, hướng cổng hai bên nhìn một chút. Không nói gì, xuôi theo sườn dốc hướng chỗ sâu đi, nơi này không gian rõ ràng so trước đó cái kia bãi đỗ xe nhỏ rất nhiều. Ngừng cỗ xe cũng rất ít. Đi về phía trước ước chừng 20 mấy bước, Lục Tiếu Vân đứng vững, dưới chân có một bãi rất nhạt vết bẩn, giống như là bị cây lau nhà lau qua, lưu lại nhàn nhạt xoáng ấn. Hắn lấy ra làm ra một bộ dung dịch kết tủa găng tay đeo lên, ngồi xổm người xuống, dùng nhẹ tay nhẹ trên mặt đất cạo xuống một điểm vết bẩn, phóng tới trước mũi người, có cỗ nhàn nhạt sắc mùi tanh. Một vài bức hình ảnh đột nhiên thoáng hiện. Váy ngắn thiếu nữ, che miệng màu xám găng tay, cắm vào bụng rảo vặn dao. Dọc theo đuổi chạy xuôi máu, dã ma kia kinh khủng mặt nạ. Hắn chậm rãi đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi, ước chừng lại đi 7-8 bước, trên mặt đất lại xuất hiện hư hư thực thực vết máu vết bẩn. Trừ cái đó ra, ánh mắt nhạy cảm hắn còn đang vết máu phụ cận phát hiện va chạm lưu lại vết lõm, hai cây hoa dâm tóc, còn có nửa cái nhàn nhạt dấu bàn tay. Hình ảnh lần nữa thoáng hiện. Bổ nhào vào trên mặt đất lão đầu, rơi xuống đất công nghiệp quốc phòng xẻng, dính máu bàn tay chống đỡ trên mặt đất, dã ma vượt qua thi thể của hắn, đi hướng chỗ càng sâu. Nơi đó có hắn khóa chặt con mồi. Lục Tiếu Vân ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Không khỏi chủ tại rơi vào một cái xe chống bị bên trên. Thẳng đến lúc này, hắn mới suýt khẩu khí, nói ra, chính là chỗ này. Ngươi nói là nơi này mới là hiện trường phát hiện án. Mặc dù Thiệu Tuấn Kiệt đã ẩn ẩn đoán được, thế nhưng là trong đầu vẫn là tràn đầy nghi vấn. Phan Khiết cầu cứu tin nhắn bên trong địa chỉ nhưng thật ra là chỉ cái này bãi đỗ xe. Vị trí của nó cũng là tại Phương Đông Thương Hạ đối diện. Thế nhưng là cái này dễ dàng lẫn lộn à, nàng vì cái gì không miêu tả chuẩn xác một chút đâu. Nếu như ngươi đứng tại Phan Khiết góc độ sẽ không khó lý giải. Lúc ấy sự tình ra khẩn cấp, nàng chỉ có thể bằng ấn tượng viết xuống rõ ràng nhất vị trí địa lý. Cây bên này quảng trường, chỉ có Phương Đông cao ốc rõ ràng nhất. Những địa phương khác Phan Khiết một cái người bên ngoài chưa hẳn biết, cho dù nàng biết, Thẩm Cường cũng không biết, nói cho hắn biết cũng rất khó tìm đến. Kỳ thật chân chính vấn đề là, Jonathan làm sao có thể cam đoan Thẩm Cường đuổi tới hắn thiết kế tốt giả hiện trường phát hiện án. Đúng vậy a, hắn làm sao làm được? Sau khi vào cửa ngươi không có lưu ý, tại cửa bên trái đặt vào một cái thi công dùng cảnh cáo nhãn hiệu. Jonathan chỉ cần tại Phan Khiết đi vào bãi đỗ xe về sau, đem cái này cảnh cáo nhãn hiệu phóng tại cửa. Liền không có cỗ xe hướng bãi đỗ xe tiến. Dạng này đã có thể tránh khỏi Thẩm Cường đi sai đường, cũng có thể bảo chứng lành nghề hung thời điểm, không có đột nhiên người tiến vào phát hiện. Thiệu Tuấn Kiệt dần dần bắt đầu lý giải Lục Tiêu Vân, dựa theo ý nghĩ của hắn ý đồ giải thích cái này kinh người chân tướng. Tốt à, nếu quả thật là như vậy, Jonathan chính là ở đây gây án giết người, sau đó đem Phan Khiết chuyển rời đến một cái khác bãi đỗ xe. Đây hết thể là Jonathan âm thầm theo dõi Phan Khiết, lâm thời kế hoạch ra phòng kín sát người. Hắn trí thông minh cực cao, thừa dịp Phan Khiết dừng xe công phu, lâm thời thiết kế ra cái này di hoa tiếp một kế hoạch. Khi hắn xác định Phan Khiết đem xe ngừng đến cái này bãi đỗ xe về sau, liền bắt đầu chuẩn bị, sau đó chờ đợi nàng trở lại bãi đỗ xe, bắt đầu áp dụng gây án. Hắn giết chết mất hai cái người chứng kiến, đem Phan Khiết chế phục, thoát rơi Phan Khiết quần áo mình mặc vào, dùng Phan Khiết tay lái PH. An Khiết kéo đến giả hiện trường bãi đỗ xe. Sắp xếp gọn khí độc trang bị, nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn khả năng sớm là ở chỗ này ngừng xe của mình, nhân thể lên xe rời đi. Về tới đây mang đi cái khác hai cái người bị hại thi thể. Ai, thế nhưng là không đúng. Thiệu Tuấn Kiệt đông nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói, về thời gian vẫn là không có phát giải quyết. Nếu như dựa theo Phan Khiết thuyết pháp, nàng chạy đến trong xe liền phát ra cầu cứu tin nhắn, đến Thẩm Cường bọn hắn đuổi tới cũng mới mười mấy phút thời gian. Jonathan muốn chế phục nàng, mở nàng xe đem chuyển rời đến một cái khác bãi đỗ xe, lại lắp đặt hờn dỗi trang bị, đổi lại bên trên y phục của hắn, thời gian còn chưa đủ. Lục Tiếu Vân đã tính trước, Jonathan thiết kế cái này siêu cấp phòng kín mới bắt đầu, liền nghĩ đến ba cái cần phải giải quyết vấn đề. Giải quyết cái này ba cái vấn đề, lý luận thượng tiểu có thể hoàn thành phòng kín. Một, hung thủ đang truy đuổi Phan Khiết thời điểm, như thế nào đã có thể làm cho nàng hướng ngoại giới cầu cứu, lại có thể để lại cho mình sung túc chạy trốn thời gian. Hai, như thế nào tại nhìn như thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành toàn bộ gây án, đồng thời triệt để dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Ba, bãi đỗ xe xe tới xe đi, hung thủ như thế nào phòng ngừa đang tập kích Phan Khiết thời điểm không bị những người khác phát hiện. Sau hai vấn đề chúng ta đã biết hung thủ nếu như giải quyết, còn vấn đề thứ nhất kỳ thật cũng không khó. Người còn nhớ rõ, Phan Khiết nói mình chạy trốn tới trong xe ra bên ngoài đánh cầu cứu điện thoại đánh không thông đi. Ta nghĩ hung thủ lúc ấy khẳng định là ở phụ cận đây thả một cái che đậy nghi. Đừng nói gọi điện thoại, liền ngay cả điện thoại tin nhắn cũng không phát ra được đi. Chương 13, trộm đi thời gian ma pháp, 6. Kia Phan Khiết điện thoại phát ra tin nhắn. Thiệu Tuấn Kiệt chần chờ một lát, giật mình, sẽ không là về sau phát ra a. Lục Tiếu Vân gật gật đầu, Phan Khiết lúc ấy đang khẩn trương vạn phần tình huống dưới căn bản là không kịp kiểm tra tin nhắn có hay không phát ra ngoài, theo sát lấy hung thủ liền xông vào trong xe đem chế phục, sau khi được cứu, nàng tự nhiên mà vậy tin tưởng là tin nhắn gọi tới Thẩm Cường bọn hắn cứu mình. Còn tin nhắn đến tuột cùng là lúc nào phát ra ngoài, chính nàng căn bản không biết. Ngươi còn nhớ rõ hắn nói hung thủ đem bóp bất tỉnh đi, Đinh Tiềm cho rằng là nàng câu dẫn rồ nạt thản, chọc giận hắn. Trên thực tế, đây là rồ nạt thản quỷ kế bên trong một bộ phận. Hắn chỉ có tại Phan Khiết lúc hôn mê, mới có thể thần không biết quỷ không hay đem từ nơi này chuyển rời đến một cái khác bãi đỗ xe. Hắn thiết trí hờn dỗi trang bị là vì cho mọi người chúng ta tạo thành ảo giá. C, oxit carbon game nên trí tử thời gian là cố định. 120 đổi tới sau rất nhanh đem Phan Khiết đoạt cứu lại, cũng nói nàng trúng độc thời gian không dài. Cái này cường hóa chúng ta ảo giác, coi là Phan Khiết chính là tại cho Thẩm Cường gửi nhắn tin thời gian nhận tập kích, mà cái kia cầu cứu tin nhắn, nhưng thật ra là Jonathan chuẩn bị xong hết thẻ về sau, dùng điện thoại di động của nàng một lần nữa phát một lần. Nghe xong Lục Tiếu Vân kỹ càng phân tích, Thiệu Tuấn Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi hối hận, ta làm sao ngay từ đầu liền không nghĩ tới đâu, sớm biết, ta liền nên hỏi rõ ràng Phan Khiết là lúc nào tiến bãi đỗ xe. Lại tính toán thời gian chẳng phải có thể phát hiện trong này quỷ kế sao? Điểm này, Jonathan khẳng định cũng nghĩ đến, hắn đem Phan Khiết dạy vào chết đi sống lại. Cũng là vì quấy nhiêu chúng ta đi, nàng hiện tại chưa tỉnh hồn, dù cho hỏi nàng, lấy trạng thái tinh thần của hắn cũng chưa chắc nhớ rõ. Lục Tiếu Vân cảm khái, giá khởi bản án nhìn như ly kỳ, kỳ thực mỗi một bước đều vòng vòng đan sen, Jonathan vì để phòng kín quỷ kế thuận lợi áp dụng, nhất định phải cho chúng ta chế tạo ảo giác, một cái còn chưa đủ, mà là liên tiếp ảo giác. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều làm có dụng ý khác. Buộc Phan Khiết dùng di động xin giúp đỡ, làm bộ sắc sói bới ra quang nàng quần áo, buộc trong xe dùng ô tô đôi khói chậm rãi hạ độc chết. Tất cả trình tự nhìn như hoang đường không bị trói buộc, kỳ thực đầu óc của hắn tỉnh táo dị thường, đây đều là hắn quỷ kế tất yếu trình tự. Chỉ bất quá, chúng ta nhất thời không có xem thấu thôi. Hắn nói đi đến Phan Khiết ngừng qua xe không bị, đứng xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất, dường như nhìn xem cái gì. Thiệu Tuấn Kiệt theo sát tại phía sau hắn, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn kỹ mới phát hiện, trên mặt đất có một chuỗi dùng vết máu khô khốc viết từ đơn. Si hệ xin nịt tờ sô đu mờ mờ. Thiệu Tuấn Kiệt đối tiếng Anh không thế nào tinh thông, chỉ biết một chút thường ngày chào hỏi đơn giản từ ngữ. Trước mắt này câu nói, hắn liền một cái từ cũng không nhận ra. Nhưng hắn phát hiện Lục Tiếu Vân con ngươi bỗng nhiên co vào, song quyền nắm chặt, tựa hồ đè nén phẫn nộ. Lục cảnh sát, đây là ý gì? Hắn hỏi. Đây là tiếng Đức, ý là, Lục Tiếu Vân dừng một chút, các ngươi còn không tính đặc biệt xuẩn. Khó trách Lục Tiếu Vân tức giận như thế, dỗ nạt thản cũng dám tại chính thức hiện trường phát hiện án nhắn lại chào phúng, người này đến cuồng vọng tới trình độ nào? Hắn thật coi là Trung Quốc cảnh sát bắt hắn bất lực sao? Lục Tiếu Vân âm thầm cắn răng, ta nhất định phải thân tay nắm lấy ngươi, ngươi chờ. Bãi đậu xe dưới đất phòng kín sát nhân án mặc dù bị Lục Tiếu Vân phá giải, đối với hung thủ dỗ nạt thản bắt công việc tiến triển cũng không thuận lợi. Cảnh sát đã từng khóa chặt hai chiếc hư hư thực thực ngại nghi nhân cố xe, trong đó một chiếc xe về sau bị bài trừ, mà một chiếc xe khác lại cùng mất đi, bảng số xe cũng được chứng thực là giả bảng hiệu. Lục Tiếu Vân liên tiếp phá giải hai khởi phòng kín sát người rời thi án, thắng được cảnh sát cùng truyền thông nhất trí khen ngợi, báo chí cùng trên mạng lập tức liền đăng tương quan văn chương, trắng trợn đưa tin tên dương. Lục Tiếu Vân cũng không có bởi vì một mảnh lời ca tụng toát ra vui sướng, ngược lại càng phát ra tràn ngập đấu trí. Hắn đem liếm huyết giả ma đoàn làm phim cùng phá án nhân viên cảnh sát đều triệu tập đến cùng một chỗ, hướng bọn hắn đơn giản giảng thuật tình tiết vụ án trải qua, sau đó lời nói thâm thiế nói với mọi người, chúng ta bây giờ đã biết hung thủ thân phận, cũng phá được người này chế tạo hai khởi phòng kín sát nhân án, đối với hắn gây án phong cách có tương đương nhận biết, bất quá, ta ở đây phải nhắc nhở chư vị, nhất là đoàn làm phim thành viên, Jonathan là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, hắn tùy thời còn có thể lại gây án, các ngươi phải tất yếu đề cao cảnh giác. Chúng ta bây giờ còn không rõ lắm hắn tại sao muốn lựa chọn dạ ma cái này hình tượng đến giết người, mà lại hắn hai lần tập kích mục tiêu đều có các ngươi người liên lụy trong đó. Bởi vậy, vì an toàn của các ngươi cân nhắc, mời các ngươi nhất định phải bảo trì địa thấp. Gần nhất trên mạng có không ít truyền ngôn, đem các ngươi vừa mới lên chiếu phim cùng giá khởi liên hoàn phòng kín sát người liên hệ với nhau. Ta đoán trong này hẳn là có các ngươi người ở sau lưng thôi động nhân tố. Dạng này tức liền có thể đề cao phòng bán vé, nhưng đem các ngươi đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Hung thủ là cái kiêu ngạo lại người điên cuồng. Các ngươi một khi chú ý của hắn tập trung đến ngươi trên người chúng, ai đều không cách nào đoán trước tiếp theo vụ giết người sẽ từ lúc nào phát sinh. Lục Tiếu Vân nói ra lời nói này, có không ít người theo bản năng ngó ngó hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty giám đốc Đồng Văn Sơn, ai cũng biết cái này phía sau màn đẩy tay chính là hắn. Sớm tại đệ nhất khởi phòng trang điểm phòng kín sát nhân án bắt đầu, kiếm đến cơ hội buôn bán hắn lập tức sinh động, nhiều mặt dùng sức, một mặt lấy được từ huy khu công an phân cục lãnh đạo tín nhiệm, thu được trực tiếp vụ án tư liệu, một mặt liên hệ ký giả truyền thông tại báo chí bên trên thêm mắm thêm muối bạo mánh liệu, còn mướn một nhóm thủy quân khắp nơi tại trên mạng giải ngôn luận, quả thực là đem phim liếm huyết dạ ma cùng giết nhân án liên hệ tới. Phen này vận hành quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Ở trong nước các đại rạp chiếu phim chiếu lên ngày đầu tiên tổng phòng bán vé liền quá 100 triệu, trở thành kỳ nghỉ hè ngăn một tất đại hát mã. Làm không tốt còn sẽ trở thành năm nay nhất đắt khách phim nữa. Đối mặt với Lục Tiếu Vân gián tiếp phê bình, Đồng Văn Sơn bình yên ổn thỏa, không chỉ có không có chút nào áy náy chi ý, ngược lại vui vẻ ra mặt. Giết nhân án với hắn mà nói thật sự là mưa bụi, dù sao hung thủ cũng không phải động thủ với hắn, nhưng mà một tiếng hót lên làm kinh người phòng bán vé thành tích lại là rõ như ban ngày. Cái này phim lúc đầu phụ trách dẫn đầu vận hành người sẽ là hắn, phim đạt được thành công lớn. Hắn từ đó rút ra tiền lãi cũng có hơn mấy trăm vạn, vì số tiền này, mạo một chút phong hiểm cũng đáng được. Hắn không những sẽ không điệu thấp, còn cao hơn nữa điều, trước mắt cao điệu đến còn chưa đủ. Khoe miệng của hắn bất chi bất giác lại hiện ra một tia mỉm cười đắc ý. Đang ngồi trong đám người, khẩn trương nhất chính là Phan Khiết, nàng hôm nay không để ý Thẩm Cường cùng bác sĩ khuyên, khăng khăng từ bệnh viện chạy tới. Nàng cảm xúc rất kích động, có rất nhiều lần đều nghĩ đứng người lên, ngay trước Lục Tiếu Vân cùng đông đảo cảnh sát mặt vạch trần ngồi ở bên cạnh Thẩm Cường. Làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này bề ngoài trung hậu, nội tâm xảo trá song diện nhân. Tội phạm giết người. Chương 14, tử vong uy hiếp, 1. Nhưng là mỗi một lần nàng đều bị Đường Kinh Phi ánh mắt ngăn lại. Là muốn cá chết lưới rách, vẫn là cẩu thả nhất thời. Vô luận loại nào lựa chọn đối Phan Khiết tới nói đều là không nguyện ý tiếp nhận, thế nhưng là nàng chỉ có thể hai chọn một, không có lựa chọn nào khác. Làm sao bây giờ? Phan Khiết nhìn qua Đường Kinh Phi, do dự. Cuối cùng, nàng vẫn là không có dũng khí đứng lên. Trên chân ngâm là mình đi, là nàng đem bản thân dồn đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nàng u oán nhìn bên cạnh trợ phu, Thẩm Cường cảm giác được, quay sang hướng nàng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Nàng nhìn qua Thẩm Cường tấm kia thổ lý thổ khí lại phương lại dẹp mặt, đặt khóe mắt, mũi to đầu, dày bờ môi, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm, đã hổ thẹn, lại hưu tâm sợ. Nàng nghĩ từ cặp kia thuần phát ánh mắt bên trong nhìn ra dấu ở chỗ sâu xảo trá, thế nhưng là nàng chợt phát hiện, nàng đã nhìn không thấu cái này cái nam nhân. Một cái đeo lục mũ trợ phu, một cái bị triệt để chọc giận trợ phu, một cái trăm phương ngàn kế nghĩ muốn trả thù trợ phu. Là nàng đem cái này chất phát nam nhân biến thành như bây giờ sao? Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đậu. Nàng ngoại trừ đoán mình còn có thể đoán ai đây? Thế nào nàng dâu? Thẩm Cương nhỏ giọng hỏi. Đột nhiên cảm giác được ngươi hôm nay rất đẹp trai. Phan Khiết trái lương tâm nói. Có đúng không? Hắc hắc. Thẩm Cương đắc ý cười, sờ sờ mặt mình. Một khắc này, Phan Khiết trong lòng làm ra một cái quyết định trọng đại, nàng không thể lại bị động như vậy đã chịu, nàng nhất định phải chống lại, nàng muốn phản kích. Làm ra quyết định này, trong nội tâm nàng mới an tâm một chút, vụ trộm nhìn liếc qua ngồi tại một bên khác Đường Kinh Phi, Đường Kinh Phi trang so với nàng tự nhiên, nhìn qua một mực tại chuyên chú nghe trước mặt Lục Tiếu Vân nói chuyện. Kỳ thật tinh lực tất cả đều tập trung ở Thẩm Cường bên này. Phan Khiết lấy cớ đi toilet, đứng dậy rời ghế, đến phòng vệ sinh, nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Kinh Phi phát một cái tin nhắn ngắn. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu. Ta đã quyết định, ta muốn cùng hắn ly hôn, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi, ta muốn đem tất cả thuộc về hắn toàn lấy đi. Một lát sau, Đường Kinh Phi hồi phục, ngươi đã quyết định, vậy ta liền ủng hộ ngươi. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Phan Khiết đánh ra ngắn ngủi năm chữ. Ta muốn ngươi ly hôn. Lục Tiếu Vân hội nghị kết thúc về sau, chúng nhân viên cảnh sát đều rời đi. Phòng kín sát nhân án là giải khai, Jonathan như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, cảnh sát còn có đại lượng truy tra công việc phải làm. Đồng Văn Sơn trong lòng sớm có dự định, cảnh sát chân trước vừa đi. Hắn mang theo đoàn làm phim thành viên đi Cẩm Giang tiệm cơm. Hắn sớm ở nơi đó dự định tốt xa hoa phòng, muốn chúc mừng Liếm Huyết Dạ Ma công chiếu ngày đầu phòng bán vé bán chạy. Tại yến hội trong lúc đó, hắn hướng mọi người tuyên bố một hạng công ty nặng muốn quyết định. Hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty đã đầu tư trong nước nhãn hiệu tống nghệ tiết mục mạo hiểm trò chơi, kế hoạch tại hạ tuần gia tăng đồng thời chuyên môn tiết mục, đến lúc đó đem đề cử đoàn làm phim mấy vị diễn viên cùng gia thuộc tham gia nên hoạt động. Tin tức này bây giờ tới quá đột ngột. Mạo hiểm trò chơi thế nhưng là trước mắt trong nước nóng nhất chân nhân tú tiết mục. Mỗi một kỳ đều sẽ mời trong nước một tuyến minh tinh tham gia hỗ động, Thẩm Cường trước đó còn tham gia qua hai kỳ. Nghe nói, có chút đang hồng minh tinh thủ lao đều đạt đến một mùa hơn ngàn vạn. Không nghĩ tới mạo hiểm trò chơi có thể chuyên môn vì dạ ma đoàn làm phim xây dựng đồng thời tiết mục, có thể nghĩ hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty tại phía sau màn vận làm ra bao nhiêu lực khí. Biết được tin tức này, tất cả mọi người rất hưng phấn, nhất là mấy vị diễn viên chính. Nam nữ diễn viên chính Ngô Vũ cùng Lâm Tuyết Như khẳng định sẽ tham gia, lần lượt hướng xuống sắp xếp, thứ ba thứ tư vai phụ chính là Thẩm Cường cùng tóc cắt ngang chắn lộ. Tự nhiên cũng chạy không thoát. Còn lại cụ thể tuyển ai tham gia mọi người cũng không biết. Đồng Văn Sơn trên tiệc rượu thừa nước đục thả câu, nói một tuần lễ sau tự sẽ thấy rõ ràng. Về sau một tuần lễ dị thường bình tĩnh. Jonathan đột nhiên mai danh nhận tích. Cảnh sát bên kia không có tung tích của hắn, hắn cũng không có trở ra quấy rối. Liếm Huyết Dạ Ma tại cả nước các đại rạp chiếu phim phòng bán vé tổng thu nhập vững vàng trước ba. Lần đầu đệ nhất tuần phòng bán vé đã đột phá 5 ức. Không thể không nói, cái này cùng lần đầu thức phát sinh phòng kín sát nhân không quan hệ, bởi vì hung thủ Dạ Ma trang phục cùng trong phim ảnh không có sai biệt, tăng thêm truyền thông lẫn lộn, bởi vậy đã dẫn phát hiệu ứng domino. Cuối cùng được lợi tự nhiên là phim nhựa bản thân. Hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty bắt lấy cái này kỳ ngộ, liên thủ mạo hiểm trò chơi tiết mục, chuẩn bị lại tiến hành một vòng thương nghiệp lẫn lộn. Các diễn viên đối điểm này đều rất rõ ràng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là hoạt động lần này không hề giống mạo hiểm trò chơi dĩ vãng khiến cho những cái kia giải trí thi đấu sở dĩ gọi đặc biệt tiết mục, bởi vì kỳ này tiết mục hoàn toàn là có dụng ý khác. Đồng Văn Sơn đương nhiên không thể lập tức nói cho mọi người chân tướng, nếu không những này diễn viên nói không chừng chẳng những sẽ không tham dự, sẽ còn tập thể chống lại đâu. Hết thảy đều tại trong kế hoạch làm từng bước, đoàn làm phim cùng tương quan gia thuộc tạm thời còn ở tại Thượng Hải. Một tuần về sau, từ hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty máy bay thuê bao chở toàn bộ đoàn làm phim thành viên cùng một chỗ chạy tới tiết mục tổ chức Tân Cương. Thậm chí liền Đinh Tiềm cái người ngoài cuộc cũng làm tưởng Vũ Hinh gia thuộc cùng một chỗ mang đến. Nếu không tại sao nói người ta tài đại khí thô đâu. Nhưng mà tại đăng ký trước, phát sinh một kiện cực chuyện tình không vui. Lúc đầu Đường Kinh Phi sớm cùng tổ chức Phương Thuyết, thê tử Tào Lệ thân thể không thoải mái, không tới tham gia hoạt động lần này, ai cũng không có nhạy cảm. Nhưng đợi đến kiểm an thời điểm, Tào Lệ đột nhiên xuất hiện tại sân bay, ở trước mặt tất cả mọi người, tức hồn hển chất vấn Đường Kinh Phi, vì cái gì nói đi là đi, không nói cho nàng một tiếng. Đường Kinh Phi một mặt phiền chán phất phất tay, lười nhác cùng với nàng nhau nhau. Ngươi đừng tại đây mà hung hăng càng quái, chuyện của chúng ta bí mật giải quyết. Ngươi nói ai hung hăng càng quái? Ngươi nói ai hung hăng càng quái? Họ Đường, ta cho ngươi biết, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta có thể để ngươi thân bại danh liệt, ngươi tin hay không? Tao là Sệ Hào không có như dĩ vãng như thế đối trượng phu khắp nơi thuận theo, thái độ khác thường, bóp lấy eo bày làm ra một bộ đàn bà đanh đá tư thế. Những người khác nhìn xem trợn mắt hốt mồm, không biết xảy ra chuyện gì tình trạng, cũng không dám mạo muội tiến lên hỏi. Đường Kinh Phi trên mặt hiện lên một cái chớp mắt sợ hãi, đem đẩy ra phía ngoài đẩy, cảnh cáo nàng, đi nhanh lên. Đừng tại đây mà nói hiệu nói vượng, mất mặt chói mắt. Ta không cho ngươi đi. Tào Lệ bỗng nhiên một thanh kéo lấy Đường Kinh Phi cánh tay, đùa nghịch lên bắt phụ. Đường Kinh Phi hết sức khó xử, hung hăng trừng mắt thế tử, mục thấu hung quang, trước mặt nhiều người như vậy lại không tiện phát tác. Tưởng Vũ Hinh tâm địa nóng, cảm thấy dạng quá không dễ nhìn, muốn đi lên căng ngăn, lại bị Đinh Tiềm âm thầm kéo lại. Tưởng Vũ Hinh không hiểu nhìn qua hắn, Đinh Tiềm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lại mang theo vài phần ngoạn vị nhìn xem hai vợ chồng này. Cuối cùng vẫn là Thẩm Cường tới, liền khuyên mang rồi, hỗ trợ đem Tào Lệ tách ra. Chương 14, tử vong uy hiếp 2. Ngươi nói cái gì đó, nhắm lại ngươi chương này miệng túi. Đường Kinh Phi thở phì phò vùng vẩy hai lần nằm đấm, cũng không quay đầu lại qua kiểm ăn miệng. Đoạn này nhạc đệm để nguyên bản vui sướng bầu không khí có chút biến vị. Mặc dù VIP cửa vào khách nhân không nhiều, thế nhưng là bị Tào Lệ dạng này nháo trò, không ít người đều chú ý tới bọn hắn, còn có chút người đã nhận ra trong đó diễn viên. Mọi người không dám trì hoãn, túi đầu vội vàng qua kiểm an, trong lòng cũng giống như ăn con rồi đồng dạng buồn nôn. Ba Bảo Nam Thành Bảo ở vào Tân Cương Thạch Hà Tử thị Nam Sơn phong cảnh khu, là một tòa kiểu dáng châu Âu lối kiến trúc tòa thành tựu trang. Từ trong nước chứ danh rượu nho xí nghiệp bỏ vốn kiến tạo. Đoàn làm phim thành viên tại Tân Cương U một đủ sân bay giờ máy, đi xe buýt đi vào Nam Sơn phong cảnh khu, xa hành trên đường, rất xa liền có thể trông thấy tại một mảnh chỉnh tề rậm rạp hồ dương trong rừng nguy nga đứng vững một tòa cự đại màu xám tòa thành, làm người giật mình cảm thấy đưa thân vào thời trung cổ châu Âu vùng quê. Đội xe xuyên qua hồ Dương rừng, đi vào tòa thành trước dừng lại. 10 cái tòa thành nhân viên công tác sớm đã ở ngoài cửa xin đợi đã lâu. Rượu trang quản lý là một cái mép tóc rõ ràng tiến lui về phía sau trung niên nam nhân, gọi Trương Thành, cũng là một vị cao cấp thợ nấu rượu. Hắn vô cùng nhiệt tình, đem tất cả mời đến tòa thành, trước mang theo mọi người đến dưới đất hầm rượu thưởng thức chân tàng mấy chục năm đặc cấp rượu đỏ. Về sau lĩnh mọi người tại trong thành bảo chụp tầng tham quan, giới thiệu tòa thành kiến tạo lịch sử. Toàn bộ tòa thành nội bộ thiết kế hoàn toàn dựa theo châu Âu cổ bảo kiến tạo tiêu chuẩn kiến tạo mà thành, đi tại màu đen đá cẩm thạch lên, mục chỗ cùng không lộ ra cổ phác cổ xưa, nhưng lại tràn đầy dị quốc tình điều. Nhìn qua phim dở dạ cũ là người không tự chủ được sẽ liên tưởng tới trong phim cái kia tràn đầy âm trầm quỷ quệt bầu không khí hấp huyết quỷ tòa thành. Tại rượu đỏ hơi say rượu dưới, trung tâm hồn người chập chờn, mục say thần mê. Đi thăm tòa thành, Trương Thành lại dẫn mọi người đi tới lầu 4 khách phòng, để nhân viên công tác đem trước đó căn cứ tên người an bài tốt khách phòng chìa khóa từng cái phân phát cho đám người. Cái này tiểu trang không giống với phổ thông cấp cao khách sạn, chuyên môn tiếp đãi xí nghiệp mời khách nhân vào ở. Mọi người trước tiến vào riêng phần mình khách phòng thăm một chút, phòng khách nội bộ cùng địa phương khác đồng dạng, toàn bộ dựa theo nhất cổ phát phương thức kiến tạo. Chỉ có tại trong phim ảnh nhìn thấy bức tranh, lò sưởi trong tường đầy đủ mọi thứ. Dư thừa hiện đại hóa thiết bị hoàn toàn không nhìn thấy, cơ bản chỉ lưu lại lấy tivi cùng điều hòa không khí, cũng đều an trí tại cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Liên đèn điện đều là nến hình dạng thiết kế, khóa cửa cũng đều là kiểu cũ kiểu dáng châu Âu khóa, giọt nước hình lỗ khóa, chìa khóa là một cây mang tiểu xảo chìa tấm đồng cắn, chìa vòng điêu khắc động vật, hoa cỏ, bản thân liền là một kiện tiểu xảo hàng mỹ nghệ. Không cẩn thận tâm người phát hiện, còn có tam khách phòng chìa khóa không có phân đi ra. Chẳng lẽ còn có quý khách không đến, người phát hiện âm thầm cân nhắc. Tham quan xong sau, Trương Thành mời mọi người đi tới lầu một phòng ăn an vị, dùng cơm trước, từ Đồng Văn Sơn đại biểu đoàn làm phim hướng mạo hiểm trò chơi tiết mục tổ cùng cung cấp sân bãi xí nghiệp biểu thị cảm tạ. Mạo hiểm trò chơi tiết mục tổ phái tới 8 người thu tổ, cộng thêm 2 cái đến từ chứ danh trang web phóng viên, từ đạo diễn Tôn Hiểu Đồng xuất lĩnh. Đồng Văn Sơn kể xong lời nói, hắn cũng đại biểu tiết mục tổ nói một chút lời khách sáo. Cuối cùng nói chuyện chính là tòa thành tiểu trang quản lý Trương Thành. Lễ tiết qua đi, đuổi tại khai tiệc trước, Đồng Văn Sơn tiếp một điện thoại, sau đó mang theo vài phần sắc thái thần bí, đối mọi người nói, các vị chờ một lát, chúng ta còn có tam vị thần bí khách người lập tức đến. Đám người không hiểu lẫn nhau nhìn xem, không có phát hiện thiếu khuyết người nào, nên đến hẳn là đều tới. Ngay tại kinh ngạc thời khắc, liền nghe Đồng Văn Sơn nhìn thấy ngoài cửa cười nói, tới. Một vị nữ phục vụ viên rất cung kính dẫn dắt đến 3 người đi vào phòng ăn. Đám người nhìn thấy 3 người này, càng là kinh ngạc vạn phần. 3 người này không phải là diễn viên, cũng không phải cái gì giới văn nghệ thâm niên nhân sĩ. Trong đó 2 vị nam sĩ thân mặc cảnh phục, một người khác lại là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân. Dạ Ma đoàn làm phim nhân lập tức nhận ra bọn hắn. Bộ Công an hình sự chuyên gia giám định Lục Tiếu Vân, Thượng Hải Từ Huy khu Công an phân cục tổ trọng án trưởng Thiệu Tuấn Kiệt, Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chú Thượng Hải cơ quan liên lạc viên Mạt Lạc, Bản Văn, tham gia tống nghệ tiết mục làm sao còn xin cảnh sát tới, đây là diễn cái nào một màn? Tuyệt đại bộ phận người vẫn chưa hay biết gì, không hiểu được tình hình trước mắt. Đồng Văn Sơn đã đứng người lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy, Lục cảnh sát, Thiệu cảnh sát, còn có vị này Mạt Lạc tiểu thư, xin đợi đã lâu, các ngươi tới vừa vặn, mời ngồi vào đi. Lại lần lượt cho bọn hắn hướng đám người giới thiệu. Lục Tiếu Vân ánh mắt quét mắt một vòng, hắn vô cùng mẫn cảm, tựa hồ cảm thấy bầu không khí trước mắt cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, ánh mắt rơi vào Đồng Văn Sơn trên mặt, lộ ra mấy phần hoài nghi, "Đồng quản lý, ngươi không phải nói?" Đồng Văn Sơn không đợi Lục Tiếu Vân nói tiếp, vội vàng ngắt lời, "Lục cảnh sát, ngươi nhìn hôm nay tới nhiều bằng hữu như vậy, mọi người đều rất cao hứng, có lời gì chúng ta dùng cơm xong lại nói." Lục Tiếu Vân liền không có lại nói cái gì, cùng Thiệu Tuấn Kiệt, Mạt Lạc ngồi tại đã sớm vì bọn họ trở lại trên chỗ ngồi. Tưởng Vũ Hinh phát hiện Đinh Tiềm mặt lộ vẻ ý cười, cùng lão hồ ly đồng dạng, nhỏ giọng hỏi: thế nào? Con cu tiến trạch, không có việc thì chẳng đến. Ngươi chờ xem kịch vui đi. Cho hay. Tưởng Vũ Hinh không có thấy cái gì cho hay, ngược lại là nhìn thấy Mạt Lạc, nàng chính nâng chén hướng Đinh Tiềm mỉm cười ra hiệu đâu. Tưởng Vũ Hinh nhíu môi, chua chua nói thầm, là tốt ngược đi. Cái này bỗng nhiên ăn chính là truyền thống cơm Tây, đối với bình thường xuất nhập cấp cao phòng ăn các diễn viên cũng là không xa lạ gì. Lục Tiếu Vân căn bản vô tâm ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đang ngồi những người này trên mặt đảo qua, khó khăn đợi đến yến hội kết thúc, hắn đang muốn tìm Đồng Văn Sơn hỏi một chút tình huống, Đồng Văn Sơn lại sớm rời đi. Lục Tiếu Vân ngay tại phiền muộn, một cái đến từ vui vong mạc nữ phóng viên thiếu lại gần, hỏi: "Lục cảnh sát ngươi tốt, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài cũng được mời tới tham gia mạo hiểm trò chơi sao?" "Ta không tham gia trò chơi gì." Lục Tiếu Vân nói. "Vậy ngài là?" "Ta là tới bắt người." "Bắt người?" Nữ phóng viên trợn tròn con mắt, ta nghe không biết rõ ngài lời này là có ý gì. Lục Tiếu Vân quay đầu dò xét nàng, "Các ngươi không phải nhận được tử vong uy hiếp sao?" "Tử vong uy hiếp? Cái gì tử vong uy hiếp?" Nữ phóng viên rất hiếu kỳ, lại có chút mà khẩn trương. Hắn nói tiếng âm đại hơi có chút, phụ cận người nghe được đều lại gần, từng cái mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn thấy Lục Tiếu Vân. "Thế nào, các ngươi cũng không biết có tử vong uy hiếp cái này là chuyện gì?" Lục Tiếu Vân hỏi đám người. Mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, có khẩn trương, có nửa tin nửa ngờ. Nguyên lai ngay hôm nay trước kia, Thiệu Tuấn Kiệt bỗng nhiên nhận được Đồng Văn Sơn gọi điện thoại tới, nói đoàn làm phim vừa mới nhận được một cái nặc danh điện thoại. Gọi điện thoại người tự xưng Dạ Ma, tuyên bố muốn tại đây kỳ mạo hiểm trò chơi bên trong lại chế tạo cùng một chỗ án mạng, để bọn hắn tự cầu phúc. Chương 14, tử vong nguy hiểm 3. Thiệu Tuấn Kiệt không dám thất lễ, vội vàng cùng Lục Tiếu Vân cùng Mạt Mạt Lạp thương lượng, cuối cùng quyết định ba người cùng nhau đến đây. Nhất là Lục Tiếu Vân, một lòng muốn tóm lấy cái này cuồng vọng xuyên quốc gia đào phạm, sao có thể từ bỏ cơ hội lần này. Nhưng chờ được, Lục Tiếu Vân liền phát hiện những người này hòa hợp êm thấm, mảy may nhìn không ra khẩn trương. Phong kín sát nhân án vừa mới qua đi mấy ngày, những này ngành giải trí người cũng không trở thành tâm lớn đến loại trình độ này đi. Lục Tiếu Vân hỏi những người này, kết quả những người này toàn không biết, tìm Đồng Văn Sơn lại tìm không thấy. Hắn không khỏi trong lòng đè ép một cỗ lửa. Ngày thứ hai, thu hoạt động chính thức bắt đầu, bởi vì trước đó giữ bí mật, tất cả mọi người không biết hoạt động lần này nội dung cụ thể. Tất cả mọi người bị kéo đến hoạt động sân bãi, là một chỗ hồ dương trong rừng đất trống. Đạo cụ đều đã sớm bày ra tốt, hoạt động lần này định là 4 tổ người tham gia nhân viên sớm một đêm đã xác định rõ. Tổ thứ nhất là hai vị Hồng Kông diễn viên Ngô Vũ cùng Lâm Tuyết Như. Bọn hắn là dạ ma kịch hai vị diễn viên chính. Ngô Vũ người nhà lần này không cùng đến, Lâm Tuyết Như lại là độc thân, đem hắn hai góp thành một tổ, tại trong phim ảnh bọn hắn đóng vai một đôi tình lữ, dạng này cũng là vì gia tăng hai vị diễn viên chính ở giữa hô động. Tổ thứ hai là Thẩm Cường cùng thê tử Phan Khiết. Tổ thứ ba là Tóc Cắt Ngang Chán Lộ cùng Đường Kinh Phi. Tóc Cắt Ngang Chán Lộ độc thân, Đường Kinh Phi thê tử chưa tham gia hoạt động. Liền đem bọn hắn góp lại với nhau. Tổ thứ tư vốn là tuyển Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm. Tưởng Vũ Hinh là tiết mục tổ cân nhắc liên tục mới quyết định tuyển nàng. Luận danh khí cùng tư lịch lúc đầu căn bản chưa có xếp hạng nàng, nhưng nàng tướng mạo thực sự xuất chúng, tiết mục tổ cũng muốn dùng nàng để gia tăng một chút điểm sáng, cuối cùng đánh nhịp định nàng, dạng này cũng có thể tranh thủ một bang trạch nam điệu thi, coi như nhìn đủ Lâm Tuyết Như, cũng còn có một vị có thể liếm bình phong mỹ mi. Bất quá, cùng Tưởng Vũ Hinh phối hợp người sẽ không tốt tuyển, vốn là muốn tuyển Đinh Tiềm, làm Tưởng Vũ Hinh bạn trai thân phận, thế nhưng là Đinh Tiềm nói cái gì cũng không đáp ứng. Tuyển cái khác nam diễn viên, Tưởng Vũ Hinh lại không tình nguyện. Cái này khiến đạo diễn Tôn Hiểu Đồng cảm thấy rất khó khăn. Lúc này, Đồng Văn Sơn lại gần, cười nói, cùng nó chọn một phổ thông thông nam diễn viên, không bằng tới một chút mới mẻ. Cái gì mới mẻ? Đồng Văn Sơn hướng đứng ở đằng xa Lục Tiếu Vân, Thiệu Tuấn Kiệt cùng Mạt Mạt Lạp Tam cảnh sát dương dương cái cảm. Ngươi muốn cho cảnh sát tới tham gia, đây cũng quá hoang đường, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng a. Có đáp ứng hay không không thử một chút làm sao biết? Đồng Văn Sơn đi đến Lục Tiếu Vân trước mặt bọn hắn, mang theo lối đời mỉm cười, nói rõ ý đồ đến. Lục Tiếu Vân vốn là mặt tâm trầm, đang muốn tìm cơ hội cùng hắn hỏi cho rõ đâu, gia hỏa này thế mà mình chạy tới, chẳng hề để ý mời bọn họ tham gia trò chơi. Lục Tiếu Vân kiềm nén lửa giận nói, "Đồng quản lý, chúng ta có quy định, công an nhân viên không thể tham gia loại hoạt động này. Trung Quốc là như thế này, ngoại quốc không nhất định đi." Đồng Văn Sơn cười tủm tỉm nhìn thấy Mạt Mạt Lạp. "Ta tùy tiện." Mạt Mạt Lạp nhún nhún vai, ngược lại là một mặt không thèm để ý. "Vậy là tốt rồi, xin theo ta đến đây đi, chúng ta kể cho ngươi giảng quy tắc trò chơi." Đồng Văn Sơn nói. "Đồng quản lý." Lục Tiếu Vân trầm mặt đánh gãy hắn, "Ngươi còn thiếu chúng ta một lời giải thích đi." "Cái gì giải thích?" Đồng Văn Sơn ra vẻ mờ mịt. "Ngươi hôm qua hướng Thiệu cảnh sát báo cảnh, nói phòng kín sát nhân án hung thủ hướng đoàn làm phim phát ra tử vong uy hiếp, đến cùng có hay không có cái này là chuyện gì?" "Đương nhiên là có nha. Nhưng mà có phải hay không các ngươi nói cái kia rổ nạt thản, ta cũng không biết. Hắn chỉ là tự xưng giả ma. Vậy tại sao ta hỏi các ngươi đoàn làm phim bên trong người, không ai biết chuyện này? Ta sợ làm cho khủng hoảng, không dám nói cho bọn hắn. Ngươi biết, kỳ này mạo hiểm trò chơi là ngoài định mức gia tăng. Thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ không có biện pháp kéo dài. Cho nên chỉ có thể kiên trì đọc xong. Bất quá, hiện tại đã lục cảnh sát, Thiệu cảnh sát còn có vị mỹ nữ kia cảnh sát hình sự quốc tế đều tại, có các ngươi những này cường thủ tự mình đến bảo hộ chúng ta. Trong lòng ta liền có ngọn nguồn. Cái này quốc tế đào phạm lại có bản lãnh thông thiên, cũng không dám đến náo sự. Nói thật là hay nghe, Đồng quản lý. Lục Tiếu Vân sắc mặt băng lãnh, không có chút nào vì Đồng Văn Sơn lấy lòng mà thay đổi. Ngươi có cái gì có thể hướng ta chứng minh thật có cái này tử vong nguy hiểm? Ngươi hoài nghi ta nói dối. Đồng Văn Sơn nhíu nhíu mày. Lục Tiếu Vân ít xạ tuyến ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính sắc bén bắn tại trên mặt hắn. Đồng Văn Sơn cảm nhận được một loại áp lực vô hình, vội vàng giải thích, ta xác thực nhận được một cái không hiểu điện thoại, đến cùng cứ gọi điện thoại người có phải là cái kia hung thủ, vẫn là có người cố ý hù dọa chúng ta, vậy ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy có cần phải đem hắn thuật lại cho các ngươi, nhưng ta không có cách nào ghi chép lại, dù sao đều là ở trong điện thoại nói. Kia đem điện thoại di động của ngươi để ta xem một chút. Chỉ cần có gọi điện thoại người số điện thoại, chúng ta cũng có thể tìm ra hắn tới. Ai nha, cái này nhưng không khéo, điện thoại di động của ta hôm qua xảy ra chút mà trục trặc, số điện thoại cùng tin nhắn đều không thấy. Lục Tiếu Vân tiến lên một bước, tới gần Đồng Văn Sơn, "Đồng quản lý, ta không biết cảnh sát chúng ta tới đây đối ngươi có chỗ tốt gì, nhưng ngươi muốn rõ ràng, báo cáo sai vụ án thế nhưng là phạm pháp. Ngươi đang uy hiếp ta, Lục cảnh sát." Đồng Văn Sơn kiến thức rộng rãi, căn bản bất vi sở động. "A." Một tiếng rít chói tai không có dấu hiệu nào truyền tới. Lục Tiếu Vân cùng Đồng Văn Sơn đều là sững sờ, quay đầu nhìn lại, gặp những người khác nhao nhao hướng rừng cây chạy tới, không biết chuyện gì xảy ra. Lục Tiếu Vân cùng Đồng Văn Sơn cùng một chỗ chạy hướng đám người. Mặt mặt Lạp cùng Thiệu Tuấn Kiệt cũng sau đó theo tới. Liên gặp mấy người từ trong rừng cây nâng ra tới một người, chính là Thẩm Cường thê tử Phan Khiết. Đến cùng là thế nào? Đồng Văn Sơn chạy tới hỏi. Phan Khiết sắc mặt trắng bệnh, tay chỉ sau lưng rừng cây, bờ môi run run nửa ngày đều nói không nên lời một cái hoàn chỉnh từ. Đêm.
Ngươi nói là dạ ma.
Lục Tiếu Vân một cái bước xa vọt tới phía trước lớn tiếng hỏi. Phan Khiết phí sức gật đầu. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tuyệt đại bộ phận người trên cơ bản đều đã từ mạng lưới cùng trên báo chí hiểu rõ đến dạ ma đoàn làm phim tại lần đầu thức trước sau trải qua kinh khủng liên hoàn giết nhân án. Nhất là tự mình trải qua dạ ma đoàn làm phim thành viên, từng cái mặt không có chút máu, ai cũng không dám tưởng tượng cái này xảo trá ngoan độc ra hỏa thế mà từ Thượng Hải đuổi tới Tân Cương, giữa ban ngày liền dám hành hung, hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi ở chỗ nào gặp phải dạ ma?
Lục Tiếu Vân truy vấn Phan Khiết.
Tại trong rừng cây.
Ta vừa rồi muốn đi phương.
Thuận tiện một chút, chợt nghe sau lưng có động tĩnh, ta còn tưởng rằng là trượng phu ta Thẩm Cường, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái kia.
Cái kia dạ ma.
Đứng cách ta chỗ không xa.
Ta gọi.
Chương 14, tử vong uy hiếp, 4. Lục Tiếu Vân chân mày đều đứng lên, đưa tay từ bên hông túm ra súng ngắn, đẩy đạn lên đạn.
Ngươi dẫn đường, ta vào xem.
Ta.
Phan Khiết chân đều mềm nhũn, nếu không phải Thẩm Cường cùng Đường Kinh Phi vị, nàng căn bản đều đứng không vững.
Có ta ở đây ngươi sợ cái gì?
Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ở nơi nào là được.
Lục Tiếu Vân nhất mã đương tiên đi vào rừng cây, Thiệu Tuấn Kiệt cùng Mạt Mạt Lạp cũng đều túm ra súng ngắn, sau đó đi theo.
Có bọn hắn xung phong, những người khác cũng đều tới giúp khí, Phan Khiết tại Thẩm Cường nâng đỡ đi theo ba tên cảnh sát đằng sau, tiến rừng cây, đi ước chừng xa mấy chục bước, Phan Khiết tại một cái cây tiền chậm dưới, ta lúc ấy ở chỗ này.
Dạ ma tại.
Ở nơi đó.
Tay nàng chỉ tới hướng nam đại hẹn 5 cái cây xa vị trí.
Lục Tiếu Vân tam cảnh sát nâng thương đi qua, cái chỗ kia cũng không có người.
Bất quá, Lục Tiếu Vân tâm rất tinh tế. Hắn xốc lên thấp bé bụi cây cành lá, rất nhanh phát hiện trên đồng cỏ có đạp gãy cành cây khô, còn có một số dẫm gãy cây cỏ, hắn liền thuận những này mơ hồ dấu chân, hướng rừng cây chỗ sâu tìm kiếm, đi ước chừng 20 mấy mét. Trước tiên phát hiện tình huống chính là Mạt Mạt Lạp. Nàng bỗng nhiên hướng Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt làm một cái túi thân thủ thế, sau đó chỉ đông bắc phương hướng.
Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt tập trung thị lực nhìn lại, ngay tại ước chừng khoảng 10 mét mấy cây táo cây mật nhánh đằng sau, co do một cái bóng đen.
Tam cảnh sát ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút, chia ba phương hướng. Lặng yên không tiếng động bọc đánh đi lên.
Đợi đến khoảng cách cái bóng đen kia còn có 5-6 mét khoảng cách, cái bóng đen kia bỗng nhiên phát giác, hô lạp một chút đứng lên.
Trong nháy mắt đó, đem ba người đều kinh đến.
Cái này thân người khoác phá áo khoác, che đầu bao tải, một viên mắt lục, một viên cúc áo, một trường miệng méo.
Dạ ma.
Ai cũng không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này cùng cái này tàn nhẫn giảo hoạt tội phạm đến một trận khoảng cách gần gặp phải.
Còn chưa chờ Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt giơ thương hô uống, dạ ma linh xảo quay người lại, nhanh chân liền hướng rừng cây chỗ sâu chạy.
Giờ phút này, khoảng cách gần hắn nhất Mạt Mạt Lạp phản ứng cấp tốc, thất ra hai đầu chân dài, mấy bước đuổi qua dạ ma, thả người nhào tới.
Ôm lấy dạ ma lăn lộn trên mặt đất.
Dạ ma lực lượng vô cùng lớn, Mạt Mạt Lạp một người nhất thời khó mà chế phục hắn.
Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt sau đó xông lên, hợp lực đem người này đè xuống.
Lục Tiếu Vân không kịp chờ đợi đem dạ ma khăn trùm đầu giật xuống đến, là một cái 30 tả hữu tuổi nam tử.
Sâu hốc mắt, sống mũi cao, mái tóc màu đen có chút tự nhiên quyển.
Nhìn xem cũng thực là có một chút người phương Tây cảm giác.
Thế nhưng là người này tướng mạo làm sao cùng Lục Tiếu Vân nhìn thấy Dỗ Nạt Thản ảnh chụp không giống nhau lắm đâu.
Chẳng lẽ là hắn già đi rồi?
Người này là Dỗ Nạt Thản sao?
Lục Tiếu Vân hỏi Mạt Mạt Lạp.
Mạt Mạt Lạp đánh giá nửa ngày, cũng nhăn nhăn lông mày.
Nhìn xem không quá giống.
Cái này bị bắt nam nhân cũng cấp lời, ta không phải cái gì Dỗ Nạt Thản, ta không phải.
Nói thế mà còn là một ngụm lưu loát hán ngữ.
Ngươi đến cùng là ai?
Lục Tiếu Vân quát hỏi.
Ta gọi Abdu.
Nóng Tây Sách.
Ta chính là cái này dân bản xứ.
Ngươi xuyên bộ quần áo này là từ đâu mà làm ra?
Một cái xuyên đồ vét, rất đàn ông có tiền cho ta, hắn để cho ta xuyên bộ quần áo này ở tại cánh rừng cây này bên trong.
Ở tại trong rừng cây làm gì?
Hắn nói cho ta tại trong rừng cây chờ lấy, phát hiện có người nhìn thấy ta, quay người chạy là được rồi, một lần cho ta 2000 khối tiền.
Lục Tiếu Vân tựa hồ minh bạch, mang theo cái này tân cương người ra rừng rậm, liếc mắt liền nhìn thấy nền cổ hướng bên này nhìn Đồng Văn Sơn.
Hắn một chỉ Đồng Văn Sơn, hỏi nóng Tây Sách, cho ngươi tiền thuê ngươi chính là không phải người kia.
Vâng, chính là hắn.
Đồng tiên sinh, hiện tại ngươi có thể giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao?
Lục Tiếu Vân lạnh lùng hỏi Đồng Văn Sơn.
Chuyện cho tới bây giờ, Đồng Văn Sơn cũng không giấu giếm nữa, các ngươi không nên hiểu lầm, đây thật ra là chúng ta lần này mạo hiểm trò chơi một cái khâu.
Trò chơi gì còn cần mặc đồ này?
Chúng ta lần này mạo hiểm trò chơi danh tự liền gọi bắt dạ ma.
Bắt dạ ma?
Lần này trò chơi chính là căn cứ liếm huyết dạ ma kịch bản thiết kế.
Chúng ta bốn tổ khách quý sẽ bị hóa trang thành trong phim ảnh nhân vật, từ bốn cái phương vị tiến vào rừng cây, tìm kiếm trong rừng rậm chạy trốn dạ ma.
Ven đường sẽ thiết trí các loại nhắc nhở, bao quát mật ngữ, mật mã, ghép hình cùng suy luận đề vân vân.
Ai trước hết nhất phá giải những này câu đố, đến chỉ định mục đích, ai liền có khả năng bắt lấy dạ ma,
thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng.
Nghe hắn giải thích xong, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người phản ứng đều không giống. Nhân vật nam chính Ngô Vũ bình thường phim kinh dị, hắc bang phiến, cái gì đều tiếp, đối mạo hiểm đồ vật cảm thấy hứng thú, lập tức ứng hòa nói, cái trò chơi này thú vị,
nghe vào liền rất vui.
Nhưng là phần lớn người đều im lặng không nói, vừa mới trải qua hai khởi hung sát án còn chưa đủ. Con mẹ nó chạy đến trong rừng rậm bắt dạ ma.
Coi như vì cho phim tạo thế, cũng không cần thiết làm như vậy đi.
Lục Tiếu Vân chán ghét nhìn xem Đồng Văn Sơn, đây là ngươi Đồng quản lý ra chủ ý đi. Ngươi có nghĩ tới không, cái này kỳ tiết mục nếu là tại trang web bên trên truyền ra, chọc giận hung thủ làm sao bây giờ? Các ngươi nhiều người như vậy, đều có thể trở thành mục tiêu của hắn, thủ đoạn của hắn ngươi hẳn là rõ ràng. Ha ha, không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy chứ. Đồng Văn Sơn cười ha hả, xem thường, hung thủ không phải am hiểu phòng kín sát người sao, trò chơi của chúng ta sân bãi là trên 100 mẫu rừng rậm, hắn chẳng lẽ còn có thể đem bên trong đều thiết trí thành phòng kín, không thể nào. Còn nữa nói, có ngài ba vị này lợi hại cảnh sát ở đây, lượng hắn cũng không dám đến nhà. Một bên Thiệu Tuấn Kiệt trước nổi giận, Đồng quản lý ngươi có ý tứ gì, thì ra như vậy căn bản cũng không có cái gì hung thủ gọi điện thoại uy hiếp, ngươi chính là nghĩ lừa gạt đến mấy cảnh sát cho các ngươi làm bảo an đúng hay không? Cũng không thể nói như vậy, Thiệu cảnh sát, hung thủ dù sao còn không có bắt được, ai cũng không dám khẳng định hắn liền không lại muốn tới nơi này không phải. Lui một bước giảng, hắn bạn nhất thật để chúng ta hút đưa tới, các ngươi cũng đúng lúc thừa cơ đem hắn bắt lấy. Đồng Văn Sơn lộ ra giảo hoạt lại vô sỉ dáng tươi cười. Kia hai cái vui vong mạc phóng viên, không biết lúc nào bu lại, nữ phóng viên đã lặng lẽ lấy ra ghi âm bút, lại bị Lục Tiếu Vân phát hiện, lạnh lùng quét nàng một chút. Ta nhìn Đồng quản lý đem chúng ta tìm đến mục đích cũng không thật sự là bắt hung thủ đi. Lục Tiếu Vân ngữ khí tràn ngập niềm ai, ngươi quang tìm diễn viên tổ chức hoạt động còn chưa đủ, còn nghĩ cầm cảnh sát chúng ta đến tạo thế tuyên truyền. Đối các ngươi thương nhân mà nói, kiếm tiền thật sự là so mệnh đều trọng yếu a. Nói dứt lời quay người liền đi. Lục cảnh sát, ngươi đây là? Thật có lỗi, ta chỉ đối bản án cảm thấy hứng thú, không có rảnh mà cùng các ngươi chơi đùa. Ta trở về thu thập hành lý, buổi chiều liền đi máy bay trở về. Lục Tiếu Vân quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Thiệu Tuấn Kiệt tức giận thì tức giận, nhưng cứ như vậy đi cảm thấy không có lời. Hắn tình thế khó xử, hỏi Mạt Mạt Lạp làm sao bây giờ? Chương 15, mạo hiểm trò chơi, 1. Mạt Mạt Lạp ngược lại là một mặt không quan trọng, đã tới liền chơi 2 ngày, có quan hệ gì? Cảnh sát không làm việc thời điểm cũng là người bình thường, cần phải buông lỏng, thật sự là không hiểu rõ các ngươi người Trung Quốc tư duy logic. Tam cảnh sát có thể lưu lại 2 cái cũng tốt, Đồng Văn Sơn kế sách coi như là được. Hắn chính là hy vọng tạo nên một loại cũng thật cũng giả bầu không khí, lại trải qua truyền thông lên men, khẳng định sẽ kích thích một vòng mới xem ảnh dậy sóng, không chừng còn có thể đem dạ ma đập thành hệ liệt, đến lúc đó còn có thể kéo theo tương quan trò chơi khai phát, du lịch sản nghiệp. Đồng Văn Sơn trong lòng đánh lấy khôn khéo tính toán nhỏ nhặt. Tiết mục tổ đạo diễn Tôn Hiểu Đông ở bên kia cho tham dự hoạt động các diễn viên giảng giải trò chơi chi tiết, cũng cho các nàng mỗi người đều phát đạo cụ, kỳ thật chính là các diễn viên tại trong phim ảnh xuyên đồ hóa trang, để người tham gia cách ăn mặc thành trong phim ảnh nhân vật bộ dáng. Giống Lô Vũ, Lâm Tuyết Như, Thẩm Cường, tóc cắt ngang chán lộ cùng Tưởng Vũ Hinh đều tại trong phim ảnh đóng vai nhân vật, cứ dựa theo nhân vật xuyên riêng phần mình quần áo. Nô Vũ diễn lao sư, Lý Tuyết Như diễn một cái nữ bạch lĩnh, cung kiêm diễn giả ma mẫu thân, Thẩm Cường diễn một cái bình thường lưu hữu, tóc cắt ngang chán lộ diễn một cái giả mồm tiểu nữ nhân, Tưởng Vũ Hinh đóng vai phụ quán ba nữ. Còn lại ba người, Đường Kinh Phi, Phan Khiết cùng Mạt Mạt Lạp, liền tùy ý an bài trong phim ảnh xuất hiện qua nhân vật. Đường Kinh Phi đóng vai cảnh sát, Phan Khiết đóng vai cái nữ học sinh, Mạt Mạt Lạp diễn một vị có tiền người mẫu. Việc đã đến nước này, tham gia diễn người cũng đều không có điều gì dị nghị. Tôn Hiểu Đông tuyên bố trước, hôm nay chỉ là tiến hành một lần diễn thử luyện tập, để mọi người làm quen một chút hoàn cảnh, sẽ không tiến đi quay chụp, gọi mọi người không cần quá khẩn trương, ngày mai mới chính thức khai mạc. Phan Khiết trong lòng luôn luôn không nỡ, hỏi Tôn đạo diễn, diễn thử thời điểm, có thể hay không còn có vừa rồi cái kia dạ ma a? Sẽ không, diễn thử không có. Ngươi có thể yên tâm Phan tiểu thư, sẽ không còn có người dọa ngươi. Kỳ thật, Phan Khiết chân chính lo lắng cũng không phải là cái kia tân cương người đóng vai giả dạ ma. Coi như hắn mặc vào hoàn toàn tương tự khăn trùm đầu cùng quần áo, cũng vẫn là một cái tên giả mạo. Chân chính để Phan Khiết cảm thấy hại người sợ ngay tại bên người nàng, mà lại liền cùng với nàng phân tại một tổ, nàng có khổ khó nói. Nàng thừa dịp đi trong xe đổi đồ hóa trang công phu, vụ trộm chạy đến Đường Kinh Phi thay quần áo trong xe, đem Đường Kinh Phi giật nảy mình. Sao ngươi lại tới đây, lá gan quá lớn. Đường Kinh Phi hoán trách. Xuyên thấu qua kiếng xe khẩn trương ra bên ngoài nhìn một cái. May mắn những người kia khoảng cách khá xa. Ta còn có thể làm sao, chỉ có thể tìm ngươi thương lượng, a ta cùng Thẩm Cường phân tại một tổ. Lại không có ca mê ra cùng đập, liền ta cùng hắn hai người tại rừng cây, hắn sẽ giết ta. Phan Khiết toàn thân run rẩy. Không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi chưa nghe nói qua chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất à? Hiện tại ai cũng biết hắn đi cùng với ngươi, ngươi nếu là xảy ra chuyện rồi, vậy hắn liền là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Chỉ có ngu xuẩn mới sẽ muốn thừa dịp lúc này ra hại ngươi. Ngươi cho rằng hắn không phải ngu xuẩn sao? Hắn khởi sướng điên đến cái gì đều làm được. Phan Khiết gấp nói, lại nói, nếu là hắn cố ý làm ra một cái ngoài ý muốn đâu, tất cả mọi người cho là hắn ngốc, ai không thể hoài nghi hắn? Hắn liền dùng cái này làm ngụy trang hại ta, không phải vừa vặn à? Phan Khiết càng nói càng hăng hái. Đường Kinh Phi nghe được tâm phiền, đông nhiên nhịn không được liền đánh mấy nhảy mũi, nhịn không được mắng, khí trời chết tiệt này. Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ta nên làm cái gì? Kia liền nghĩ biện pháp rời đi hắn. Đường Kinh Phi xoa cái mũi, không nhịn được nói, dù sao mới hạn lúc 3 giờ, ngươi tiến rừng cây liền tìm cơ hội rời đi hắn, sau đó trốn đi. 3 giờ về sau, tiết mục tổ cũng có thể căn cứ trên tay ngươi định vị nghi phái người tìm tới ngươi. Phan Khiết còn muốn hỏi, phát hiện có người hướng xe bên này đi, đành phải thôi. Đường Kinh Phi mặc vào một thân đồng phục cảnh sát, nhìn xem cũng là dáng vẻ đường đường, vui xem vị kia gọi Trương Lan Lan nữ phóng viên rất là vui vẻ chạy tới, cho hắn chụp mấy bức đẹp chiếu. Đường Kinh Vi cố ý xếp đặt mấy cái post. Cùng hắn một tổ cộng tác tóc cắt ngang chán lộ nói đùa, ổn a ổn ẻ nói, đường quản lý mặc vào bộ cảnh phục này, hiển nhiên chính là một vị vai hùng cảnh sát ca ca nha, một hồi tiến rừng cây, ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ ta nha. Có thể làm Lưu tiểu thư hộ hoa sứ giả là vinh hạnh của ta. Phan Khiết ở một bên nhìn, trong lòng ghen tuông lăn lộn. Nghĩ chế nhạo tóc cắt ngang chán lộ hai câu, lại sợ người chung quanh phát giác ra nàng cùng Đường Kinh Phi quan hệ không tầm thường. Đường Kinh Phi lại liên tục đánh mấy nhảy mũi. Tóc cắt ngang chán lộ ân cần hỏi, ngươi nga bệnh, đường quản lý. Có chút cảm mạo, không có gì đáng ngại. Đường Kinh Phi đưa tay ở đâu mang lật ra mấy lần, xuất ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ ra hai hạt thuốc nuốt vào. Lúc này, cái khác diễn viên cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, đổi xong riêng phần mình đồ hóa trang. Nhan giá trị tối cao Tưởng Vũ Hinh mệt mỏi đứng ở một bên, vụng trộm dò xét những người khác, có chút tự ti mặc cảm. Nàng mặc một bộ quán ba nữ trang phục, váy có chút ngắn, cổ áo có chút thấp, để nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhất làm cho nàng bực bội chính là nàng cộng tác, lúc đầu kỳ vọng lấy là Đinh Tiềm, thế nhưng là Đinh Tiềm nói cái gì cũng không làm, kết quả đổi lại nàng ghét nhất mặt lạ, một cái vóc người nóng bỏng không muốn gái tây, vô luận là thân cao, trước vểnh lên, vẫn là sau vểnh lên, nàng đều mặc cảm. Nàng cảm thấy Đinh Tiềm mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng thích nữ nhân như vậy, cho nên nàng sẽ càng bực bội. Trong mọi người, nhất nghi thần nghi quỷ chỉ sợ sẽ là Phát Khiết. Mặt ngoài nàng cùng trượng phu Thẩm Cường vui vẻ ra mặt, tiếp tục đóng vai trong vòng giải trí điển hình vợ chồng, trong mắt người ngoài bọn hắn hoàn toàn xứng đáng là ăn ý nhất một tổ, âm thầm tâm hoài quỷ thai lại không người biết được. Nàng thỉnh thoảng trộm mắt nhìn thấy Đường Kinh Phi, hiện tại nàng đã lục thần vô chủ, hy vọng Đường Kinh Phi dù là dùng ánh mắt có thể cho nàng một chút an ủi cùng ám chỉ. Đường Kinh Phi nếm qua thuốc, nhìn qua khí sắc tốt hơn nhiều, hắn còn cố ý rất khôi hài hướng Thẩm Cường vợ chồng làm cái ok thủ thế, giống như một cái thân mật chiến hữu. Chỉ là tại cùng Phan Khiết ánh mắt va nhau lúc, lẫn nhau ánh mắt ý vị thâm trường. Đạo diễn hô một tiếng xuất phát. Bốn tổ đội mạo hiểm viên thành mặt quạt văng ra tứ tán, dựa theo chân mình hạ mũi tên tiến rừng cây. Tiến rừng cây, dường như toàn bộ thế giới đột nhiên biến an tĩnh, tia sáng cũng mở đi, buổi sáng sung túc ánh nắng trải qua vô số tầng nhỏ vụn cành lá cắt chém, rơi xuống mặt đất chỉ còn lại có rải rác còn sáng, ảm đạm giống như hoàng hôn. Hồ Dương là Tân Cương địa khu đặc thù cây cối, chịu nhiệt nhịn hạn, bình quân độ cao tại 3 tầng lầu trở lên, to lớn tán cây cơ hồ ngăn cách bầu trời bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn cái cây tạo thành một cái vô cùng rộng lớn lờ mờ không gian. Bởi vì có người quấy nhiễu, thỉnh thoảng bay lên một đám không biết tên chim tước, doa người nhảy một cái. Chương 15, mạo hiểm trò chơi 2. Phan Khiết tiến rừng cây cảm giác sẽ không tốt, bên người ngoại trừ Thẩm Cường bên ngoài không có bất kỳ ai, chung quanh tất cả đều là cây, một chút nhìn không thấy bờ nàng nghi thần nghi quỷ, lo lắng bất an. Thẩm Cường đã nhìn ra, vỗ ngực một cái nói, không có chuyện lão bà, có ta ở đây khỏi phải sợ. Lão công ngươi ta nhưng luyện qua võ thuật. Thế nhưng là, chúng ta vạn nhất bị mất làm sao bây giờ? Yên tâm đi sẽ không. Coi như bị mất, bọn hắn cũng có thể tìm tới chúng ta. Thẩm Cường lung lay đeo ở cổ tay giống như đồng hồ đồng dạng máy theo dõi. Có thể làm sao? Có thể làm. Thẩm Cường tùy tiện nói. Hắn khả năng không có chú ý tới, Phan Khiết tra hỏi thời điểm, con mắt một mực tại quan sát hắn. Phan Khiết kỳ thật hỏi không là theo dõi khí, mà là hắn. Đường Kinh Phi cảm thấy Thẩm Cường sẽ không ngay tại lúc này ra tay, thế nhưng là Phan Khiết trong lòng không chắc, cái này lâm xâm vắng người địa phương, hắn nếu là thật muốn đối với mình có ý đồ gì, không quan tâm hắn võ thuật đến cùng luyện được thế nào, đối phó mình một cái nhược nữ tử đây chính là dư xài. Cần phải chỉ muốn thoát khỏi hắn lại nói nghe thì dễ, nàng dù sao cũng phải tìm một cái lý do chứ. Bởi vì Phan Khiết lề mà lề mề, luôn luôn âm thầm đề phòng Thẩm Cường, hai người đi được cũng không nhanh. Thẩm Cường chơi tính mười phần, một mực dò xét dưới chân, bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, ngươi nhìn chỗ ấy. Hắn dẫn đầu chạy đến xa mấy bước một cái cây trước, trên cây treo một cái rất dễ thấy màu vàng mũi tên rủ xuống chĩa thẳng vào dưới cây. Thẩm Cường tại gốc cây hạ sờ lên, vui vẻ nói, ta tìm được. Hắn giơ lên một cái khắc hoa văn hộp trang sức cho Phan Khiết nhìn. Phan Khiết cái nào có tâm tư chơi, chỉ ngóng nhìn tranh thủ thời gian kết thúc lần này nháo tâm mạo hiểm trò chơi, không nhịn được nói, ngươi xem một chút bên trong là cái gì. Thẩm Cương mở hộp ra, bên trong đặt vào một ngón tay nam châm, còn có một cái tấm thẻ nhỏ, xuất ra tấm thẻ nhìn thấy mặt trái viết một câu, đi về phía đông, có núi mới có đường ra. Có núi địa phương. Trong rừng này còn có núi đâu? Thẩm Cương chắc lưỡi một cái đầu, cảm thấy có điểm không nhưng tư nghị. Hắn thế là dùng la bàn định vị tốt phương hướng, cùng Phan Khiết hướng đông mà tới. Đi ước chừng mười mấy mét, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy cái mũi tên. Những này màu vàng mũi tên treo ở 5-6 cái cây lên, chỉ vào phương hướng khác nhau. Đây là ý gì a? Đến cùng hướng phương hướng nào đi hoa? Thẩm Cương gãi viên đầu, vô cùng hoang mang. Chúng ta lần lượt dưới cây tìm xem, không có khả năng không có để kỳ đi. Phan Khiết nói. Hai người thế là tách đi ra, tại treo mũi tên dưới cây tìm kiếm nhắc nhở. Phan Khiết đi đến dưới một thân cây, chợt phát hiện lùm cây bên trong có cái sáng lấp lánh đồ vật, đưa tay lấy ra, nguyên lai là một bình nước khoáng. Chẳng lẽ đây cũng là nhắc nhở? Nàng nhìn nước khoáng bảng hiệu, trăm tuổi núi. Trong lòng một suy nghĩ, lập tức sáng tỏ, nguyên lai là cái này núi. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu màu vàng mũi tên, chỉ hướng tây nam. Nàng lại lật chuyển bình nước suối khoáng, phát hiện đáy bình có chữ viết, viết 10 mét ngoài có khu nghỉ ngơi. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua còn trồng mông lên tại mặt khác một cái cây dưới đáy mù mở Thẩm Cường, trong lòng đông nhiên toát ra một ý kiến. Nàng đem bình nước suối khoáng vụng trộm nhét vào tự mình cong trong bọc, cố ý lớn tiếng nói, cái gì cũng không có, dạng này tìm xuống dưới, đến tìm tới khi nào mới là một cái đầu mà hoa. Thẩm Cương nâng người lên thở một ngụm, trên tóc dính mấy cái lá cây, không có khả năng à, làm sao một chút nhắc nhở cũng không có chứ. Cái này để chúng ta đi như thế nào a? Nếu không, ngươi tùy tiện tìm một cái phương hướng đi một chút thử một chút, không có phát hiện cái gì ngươi trở lại. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ta thực sự đi không được rồi. Phan Khiết ngồi xổm trên mặt đất, xoa cổ chân nói. Vậy được rồi. Ngươi nói ta đi phương hướng nào, nàng dâu? Phan Khiết chỉ vào cùng khu nghỉ ngơi hoàn toàn tương phản một cái phương hướng mũi tên. Thẩm Cương nhìn qua cũng không đa tâm, nhắc nhở Phan Khiết mình cẩn thận một chút, dọc theo cái hướng kia đi. Phan Khiết len lén liếc lấy bóng lưng của hắn đi xa, vội vàng từ dưới đất đứng lên thân, dọc theo bên người trên ngọn cây này mũi tên chỉ thị phương hướng đi lên phía trước, quả nhiên không bao lâu, đã nhìn thấy một cái lều nhỏ. Nàng kéo ra lều vải, bên trong không ai, nhưng mà ăn uống đầy đủ mọi thứ. Vậy đại khái chính là cho bọn hắn những này đội mạo hiểm viên cung cấp nghỉ ngơi ăn uống địa phương đi. Phan Khiết trong lòng bàn tính toán một cái, nếu như đi tìm đường kinh phi, dường như thế đại chưa hẳn có thể tìm tới, bên cạnh hắn còn có cái bị người phiền tóc cắt ngang chắn lộ, không chừng khắp nơi vô ích tách ra, đem bản thân cùng đường kinh phi dò dỉ ra đi sẽ không tốt. Dứt khoát liền ngốc chỗ này cũng không đi đâu cả, cái này có ăn có uống, còn có thể nghỉ ngơi. Chờ người bên ngoài tiến tới tìm ta được. Nơi này cây rừng rậm rạp, tầm nhìn cũng liền xa 3-4 mét, coi như Thẩm Cường về tới nguyên địa cũng tìm không tới nơi này. Phan Khiết cảm thấy mình kỳ thật rất thông minh, lược thi tiểu kế đem Thẩm Cường lừa gạt. Xem ra thật sự là mình quá lo lắng, Thẩm Cường cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần mình đối với hắn có đề phòng, hắn liền hại không đến chính mình. Nàng ngồi tại trong lều vải, mở ra kêu bình trăm tuổi núi thoải mái nhàn nhã uống vào, trong lòng tính toán nên tìm một cái dạng gì thời cơ hướng Thẩm Cường ngả bài, đưa ra ly hôn. Soạt. Một tiếng thanh âm rất nhỏ từ bên ngoài lều truyền đến. Tựa hồ gió thổi lá cây, lại hoặc là trốn ở cành lá bên trên chim tức vỗ cánh bay cao. Phan Khiết cây kia vừa mới thư giãn thần kinh đột nhiên một chút lại căng thẳng. Nàng đứng thẳng người lên, vểnh hai cẩn thận lắng nghe bên ngoài lều động tĩnh, cách trong chốc lát, kia tất tất tắc tắc thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Cảm giác có đồ vật gì ngay tại khẽ bước tiềm tung, chậm rãi tới gần nơi này. Là ai? Chẳng lẽ là Thẩm Cường? Hắn làm sao lại tìm tới nơi này, chẳng lẽ hắn chỉ là giả vờ bị mình lừa gạt sao? Phan Khiết dùng mình một cái. Bỗng nhiên ý thức được, mình làm một kiện cực chuyện ngu xuẩn. Đường Kinh Phi nói đúng, mình cùng Thẩm Cường phân tại một tiểu tổ, Thẩm Cường vạn nhất xuống tay với mình chẳng khác nào không đánh đã khai. Nhưng là bây giờ mình vụng trộm chạy đến, nếu là hắn lại nghĩ tập kích mình há không rất dễ dàng. Đáng chết, nàng tại sao lại cho mình đảo một cái hố a? Làm sao bây giờ? Chạy đi, nàng không có dũng khí đó, tiếp tục trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Nàng nhìn quanh bên người, trong lều vải thế mà không có một cái có thể dùng để phòng thân đồ vật. Rắc. Đạp gãy nhánh cây tiếng vang rõ ràng xuất hiện tại xe mở mui bên ngoài. Phan Khiết thân thể sát na đông kết. Cái kia kinh khủng dạ ma ngay tại bên ngoài lều. Nàng cảm giác mình lại một lần tiến vào dạ ma trong lòng bàn tay. Một lần hai lần, không tiếp tục tam lại bốn, dạ ma liên tiếp hai lần đều để nàng may mắn trốn, làm sao có thể lại bỏ qua cơ hội lần này. Phan Khiết đè nén nội tâm sợ hãi, đột nhiên hướng bên ngoài lều hô to, là ngươi sao, Thẩm Cường, ta biết ngươi tại bên ngoài. Ngươi đi mau. Bên ngoài lều lập tức an tĩnh. Tính đến làm cho người kinh hãi lạnh mình. Phan Khiết liền hô hấp đều đình chỉ, núp ở trong lều vải run lẩy bẩy. Một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện tại bên ngoài lều, dọc theo trống nước bố trượt đến màn cửa, cùng Phan Khiết mặt đối mặt, giống như là tùy thời chuẩn bị nhào lên. Rầm rầm. Phan Khiết nuốt nước miếng một cái. Là Phan tỷ sao? Bóng người bỗng nhiên phát ra giọng nữ dễ nghe. Chương 15, mạo hiểm trò chơi 3. Theo sát lấy màn cửa kéo ra, Tưởng Vũ huynh mèo eo đi đến một nhìn, thở phào, ta còn tưởng rằng trong lều vải không có người đấy, nguyên lai là Phan tỷ. Ngươi đột nhiên hô một cú họng, đem ta giật mình kêu lên. Còn không biết xấu hổ nói, là ta dọa ngươi vẫn là ngươi làm ta sợ a? Tưởng Vũ huynh tức giận hỏi, ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Ngươi không phải cùng cái kia ngoại quốc nữ nhân ở một chỗ sao? Nàng ngươi đâu? Hai chúng ta đi rời ra. Tưởng Vũ huynh kỳ thật muốn nói, hai chúng ta số xuống khác, ai cũng không nghĩ phản ứng ai. Dạng này a? Tưởng Vũ huynh nhìn Phan Khiết sắc mặt, nháy mắt mấy cái, nhịn không được hỏi, Phan tỷ, ngươi là cùng Cường ca cãi nhau sao? Phan Khiết khẽ giật mình, vội vàng nói, nơi nào có, chúng ta tốt đây. Các ngươi tiểu hài tử không có chuyện đừng cái gì đều nói lung tung. Nha. Tưởng Vũ huynh chịu một trận nói, tự chuốc nhục nhã, kia ta đi trước, Phan tỷ. Ừm. Ngươi đợi lát nữa. Phan Khiết bỗng nhiên lại gọi lại nàng. Thế nào? Tưởng Vũ huynh phát hiện Phan Khiết con mắt trên người mình đánh giá mấy cái vừa đi vừa về. Tưởng Vũ huynh, hai ta đổi thay quần áo đi. Thay quần áo? Tưởng Vũ huynh rất kinh ngạc. Tại sao muốn thay quần áo a, chúng ta nhân vật không phải đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Bất quá chỉ là cái trò chơi, ai mặc quần áo gì cũng không đáng kể. Ta đều cái gì tuổi rồi còn diễn nữ học sinh, căng thẳng, siết đến đều không thở nổi. Tưởng Vũ huynh kỳ thật đối trên người mình quán ba nữ lộ thịt trang cũng không hài lòng, đã Phan Khiết nghĩ thay quần áo, kia nàng đang cầu mà không được. Hai người đổi xong quần áo, Tưởng Vũ huynh không có lại trì hoãn, nàng thế nhưng là nghiêm túc chơi trò chơi, không vì thắng thua, nàng tại tham dự. Này, tiểu cô nương, đừng một người mù chạy, vẫn là tìm xem ngươi vị kia gái Tây cộng tác đi, người ta dù sao cũng là cảnh sát, vạn nhất cái này trong rừng thật có người xấu đâu. Phan Khiết ý vị thâm trường nhắc nhở nàng một câu. Tưởng Vũ huynh cái hiểu cái không gật gật đầu, rời đi khu nghỉ ngơi, vừa đi vừa hồi tưởng Phan Khiết, càng suy nghĩ trong lòng liền càng không chắc. nhìn xem mình thân ở trong rừng rậm, chứ không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, vạn nhất thật gặp đến một chút nguy hiểm làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, Lơ đã ngẩng đầu một cái, trông thấy cách đó không xa trên cây có cái màu vàng mũi tên. Mũi tên phía dưới treo một cái hoa lam. Bên trong khẳng định chứa cái gì ám chỉ. Nàng đi đến dưới cây, muốn đem lăng hoa đủ xuống tới, phát hiện lăng hoa cách mặt đất gần cao 3 mét. Mình căn bản không đủ cao. Nếu như cùng cộng tác cùng một chỗ, dựng người bậc thang liền có thể đến. Nhưng là bây giờ đi chỗ nào tìm mạt mạt lập đi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng nhìn trái phải một chút, vừa lúc trông thấy trong bụi cỏ có cái tròn căng tảng đá. Không hề nghĩ ngợi thân thủ liền nâng lên, cái này tảng đá không giống nàng nghĩ rắn như vậy, xúc cảm mềm hồ hồ như cái đại bùn cầu, giống như còn có đồ vật gì hướng trên tay bò. Nàng đang buồn bực nghĩ túi đầu nhìn xem, chợt nghe có người sau lưng hô to. Tranh thủ thời gian ném đi. Gọi hàng người chính là mạt mạt lạc. Tưởng Vũ huynh bị như thế giật mình, tay khẽ run rẩy, cái kia bùn cầu tuột tay rơi trên mặt đất. Theo sát lấy liền có lít nha lít nhít đồ vật từ bùn cầu bên trong chui ra ngoài, nhìn cả người run lên. Kia là sát nhân phong. Mạt mạt lạp lo lắng hô hào, chạy tới đã chậm. Tưởng Vũ huynh chỉ là nghe nói qua có loại ong mật tính công kích cực mạnh, độc tính to đến có thể giết người, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy tận mắt. Nàng coi là ong mật tổ khẳng định là giống than tổ ong như thế, một cái ô nhỏ tử sắt bên một cái ô nhỏ tử đồ vật, không nghĩ tới thực tế thượng tiểu cùng cái bùn bẩn cầu không sai biệt lắm, một điểm đều không đáng chú ý. Mạt mạt lạp hai cuống họng đem hoàn toàn sợ choáng váng, nhìn xem dưới chân tổ ong bên ngoài đã bọc một tầng đen xì ong vỏ vẽ, vỗ cánh muốn bay, phát ra tiếng ong ong, chuẩn bị phát động công kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mạt mạt lạp nhanh tay lẹ mắt, một thanh kéo trên thân đồng phục cảnh sát, phi tốc chụp tại tổ ong bên trên, kéo Tưởng Vũ huynh có cẳng liền chạy, một hơi chạy ra có khả năng trên dưới 100 gạo. Vương Tin nghe không được tiếng ong ong, hai nữ nhân mới thở hồng hộc dừng bước lại. Mạt mạt lạp thân trên chỉ còn lại một cái màu đen ngực che đậy, một đôi hào du phun mỏng muốn ra, theo nàng bước chân run lên một cái, để cho người ta lo lắng nàng có thể hay không thiếu dưỡng. Lúc này Tưởng Vũ huynh đối nàng đã hoàn toàn không có thành kiến, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi. Mạt mạt lạp xem thường ư một tiếng, biểu lộ có chút thống khổ. Nàng đi đến một khối đá lớn trước ngồi xuống, cha nhìn cánh tay của mình. Tưởng Vũ huynh lúc này mới chú ý đến hắn cánh tay đã hoàn toàn sưng lên đến, nàng thất kinh, bị ong vỏ vẽ đốt sao, vậy phải làm sao bây giờ à, có thể bị nguy hiểm hay không? Mới cắn hai ba ngụm, không chết được. Chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài đi, không chơi trò chơi này. Ngươi còn có thể nhớ kỹ đường trở về sao? Mặt mặt là hỏi. Ta. Coi như có thể tìm tới, ta độc này tính đều phát tác. Vậy làm sao bây giờ à, đều tại ta. Tưởng Vũ huynh lòng tràn đầy áy náy, gấp đến độ xoay quanh. Mặt mặt lạp từ trong túi quần lấy ra một bình uống thừa một nửa nước khoáng, ném cho Tưởng Vũ huynh. Làm gì? Tưởng Vũ huynh không hiểu nhìn nàng. Đem bên trong nước uống hết đi. Tưởng Vũ huynh làm theo, trong lòng còn đang buồn bực. Mình uống nước cùng mặt mặt lạp giải độc cũng không phát sinh quan hệ a. Tranh thủ thời gian uống, nghĩ gì thế? Nô, Tưởng Vũ huynh ngửa cổ đem nửa bình nước uống hết đi, cầm bình ngây thơ nhìn qua mặt mặt lạp. Hiện tại hướng trong bình đi tiểu. A. Tưởng Vũ huynh còn cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Tiếp đi, đi tiểu, hiểu không? Có thể. Thế nhưng là, ta biết miệng bình nhỏ một chút, không dễ dàng nhắm chuẩn, cho nên mới để ngươi uống nhiều nửa bình. Tưởng Vũ huynh đều nhanh phát điên, nếu không phải nhìn mặt mặt lạp là cái nữ, nàng bảo đảm cho là mình đụng tới biến thái. Nhanh lên một chút, ta chờ muốn dùng đâu. Mặt mặt lạp không nhịn được phất phất cái kia xương cánh tay. Tưởng Vũ huynh bức bách tại mặt mặt lạp dâm uy, trốn đến một cái cây về sau, phế đi rất đại lực khí, nghẹn nghẹn phong phóng, khó khăn mới tiếp non nửa bình. Không biết tại sao, trong óc nàng đống nhiên nhớ lại đi học lúc học qua bán dầu ông thể văn luôn. Nói có cái lao đầu trước hướng miệng hồ lô bên trên phóng một cái đồng tiền, sau đó hướng trong hồ lô rót dầu, có thể làm được đồng tiền bên trên không dính, dùng cái này chứng minh quen tay hay việc. Ta cũng không khác, chăm hay không bằng tay quen. Bài khóa bên trong lao đầu tràn ngập chết nghĩ câu nói này nàng còn nhớ rõ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy lao đầu nhi này rất hèn tỏa. Xong chưa? Tranh thủ thời gian cho ta. Mặt mặt lạp thúc giục. Tưởng Vũ huynh đem bình nhựa lau sạch sẽ, kiên trì, cầm ấm áp cái bình đưa cho mặt mặt lạp, trong lòng còn đang suy nghĩ. Cái này người nước ngoài không phải là bởi vì nghe nói Trung Quốc uống đồng tử nước tiểu thiên phương đi, nhưng ta chỉ có thể coi là đồng nữ a, uống cũng không được việc, ta có nên hay không nói cho nàng một tiếng a. Chương 15, mạo hiểm trò chơi 4. Mặt mặt lạp cầm qua cái bình, cũng không có hướng miệng ngược lại, nàng là đem trong bình nước tiểu một chút xíu xối tại bị ong vỏ vẽ đốt qua địa phương. Làm cái gì vậy? Tưởng Vũ huynh nhịn không được hỏi. Đây là cấp cứu thương thức. Nó cũng là tính axit, nước tiểu là tính kiềm, có thể đưa đến làm dịu giảm nhiệt tác dụng. Tưởng Vũ huynh lúc này mới chợt hiểu. Nghĩ đến mình đi tiểu giúp mặt mặt lạp, cũng là rất vui mừng. Mặt mặt lạp cảm giác đau đớn giảm bớt một chút, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Tưởng Vũ huynh trên thân. A, ngươi làm sao thay quần áo, ở đâu đổi? A, ta đụng phải phát khiết. Nàng ngại bộ quần áo này không dễ nhìn, muốn theo ta đổi, ta đáp ứng. Mặt mặt lạp cỡ nào thông minh, mắt xanh đi vòng vo hai vòng, nàng chưa chắc là ghét bỏ mình quần áo không dễ nhìn đi. Ngươi thật là ngốc, ai đều tin tưởng. Cũng chính là đổi bộ quần áo, hắn không cần thiết hại ta đi. Ngươi đừng quên hai khởi hung sát án nàng đều tại hiện trường. Nếu như chỉ là bởi vì nàng vận khí không tốt cũng chẳng có gì, nếu còn có nguyên nhân khác đâu. Cái gì nguyên nhân? Tưởng Vũ huynh nuốt nước miếng một cái. Chúng ta cái trò chơi này gọi bắt giả ma, ngươi nói như thế đại một mảnh rừng rậm bên trong không có khả năng chỉ có chúng ta mấy người trong rừng mù đi dạo đi. Vạn nhất Phan tiểu thư dự cảm được cái gì, cố ý đổi với ngươi quần áo đâu? Tưởng Vũ Hinh để mặt mạt lạp nói có chút trong lòng không chắc, vậy ngươi nói cái này trong rừng còn có khả năng cái gì à, sẽ không là thật có cái dạ ma đi, Tôn đạo diễn không phải nói hôm nay chỉ là một lần diễn tập à? Ai biết được, như thế to con rừng, nếu thật là cất giấu cái gì ai cũng không biết. Mặt mạt lạp nhiều hứng thú nhìn Tưởng Vũ Hinh, nói sát có sự tình. Ngươi là nghiêm túc, vẫn là đùa ta đây? Tưởng Vũ Hinh nhìn xem mặt mạt lạp bộ dáng cười mị mị, cảm giác nàng tại nói bậy, nhưng phía sau lưng vẫn có chút lạnh bước. Mặt mạt lạp cười cười, trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên có mấy phần quái dị. Uy, khăn cái gì tiểu thư, ngươi lại hù dọa ta, ta cần phải đi. Tưởng Vũ Hinh tức giận mà nói. Chờ một chút. Mặt mạt lạp đống nhiên gọi nàng lại, thần sắc bên trong không có hơi có chút mở ý đùa giỡn, ngươi liền đứng ở đằng kia đừng núp ních. Thế nào? Tưởng Vũ Hinh phát hiện mặt mạt lạp ánh mắt một mực chằm chằm nàng sau lưng nhìn, không khỏi cũng muốn quay đầu nhìn xem sau lưng. Đừng núp ních. Mặt mạt lạp lên tiếng cảnh cáo. Nàng hạ giọng đối không biết làm sao Tưởng Vũ Hinh nói, ngươi bây giờ tuyệt đối đừng động, ta để ngươi như thế nào ngươi liền như thế nào. Ta. Đằng sau ta có cái gì sao? Tưởng Vũ Hinh khẩn trương hỏi. Ta cũng không biết là cái gì, ngay tại phía sau ngươi trong bụi cây, cũng có thể là động vật, ta không xác định. Nhưng nếu như là người, kia liền có một chút đáng sợ. Bằng vào ta nhạy cảm, căn bản không có phát hiện hắn. Lúc này mạt mạt lạp trên mặt không có chút nào nói đùa vết tích, sắc mặt khẩn trương đáng sợ, Tưởng Vũ Hinh thậm chí có thể trông thấy trên trán nàng ẩn ẩn thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Có thể đem cái này kẻ tài cao gan cũng lớn ngoại quốc nữ cảnh sát sợ đến như vậy, xem ra là thật gặp được nguy hiểm. Hít sâu một hơi, bình yên tĩnh một chút. Mặt mạt lạp nhắc nhở. Tưởng Vũ Hinh làm theo. Chuẩn bị kỹ càng. Tưởng Vũ Hinh trong lòng còn đang suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng làm gì. Run. Mặt mạt lạp đột nhiên hô một tiếng. Kéo Tưởng Vũ Hinh, co cẳng liền chạy. Hai người tại trong rừng cây gập ghềnh, một đường phi nước đại, chạy trước, Tưởng Vũ Hinh dưới chân đạp phải rễ cây, phù phù một chút quẳng xuống đất. Mau dậy đi. Mặt mạt lạp hô. Tưởng Vũ Hinh vừa hướng khởi bò, một vật đập vào sau. Nàng mắt tối sầm lại, lần nữa ngã trên mặt đất, trong mơ mơ màng màng, nghe được mạt mạt lạp kẹp lấy anh ngự mắng chửi người gầm thét, còn có kịch liệt đánh nhau âm thanh. Phanh. Một tiếng chói tai tiếng súng ở trong rừng xẹt qua. Hết thảy trong nháy mắt đình chỉ. Nàng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là trước mắt mơ hồ, cái hốt từng trận đau nhức truyền đến, rốt cục đem đẩy vào càng sâu trong thâm nguyên, triệt để đã mất đi trí giác. Tiếng súng kinh động đến ngoài bìa rừng người. Mọi người châu đầu ghé tai, không biết rừng cây phát đã sinh cái gì. Đinh Tiềm đang cùng Thiệu Tuấn Kiệt nói chuyện thiếm, nghe được tiếng súng, trong lòng run lên, đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, sẽ không xảy ra chuyện. Trong những người này chỉ có mạt mạt lạp có súng, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không có khả năng nổ súng. Tiết mục tổ đạo diễn Tôn Hiểu Đông cũng có một ít hoảng, tìm đến Thiệu Tuấn Kiệt hỏi làm sao bây giờ. Có lẽ là súng cướp có đi. Lúc này Đồng Văn Sơn cũng lại gần, nghe được bọn hắn nói chuyện, chen miệng nói. Không có khả năng. Thiệu Tuấn Kiệt nói, cảnh sát chúng ta bình thường không dùng tay súng thời điểm đều là bên trên bảo hiểm, căn bản không tồn tại cướp có khả năng. Trừ phi mạt mạt lạp thật gặp phải nguy hiểm, mới có thể sớm đem bảo hiểm mở ra. Lần này Đồng Văn Sơn cũng có một ít mộng. Nàng cùng Tưởng Vũ Hinh cùng một chỗ, có khả năng hai người bọn họ đều gặp được nguy hiểm. Đinh Tiềm vô cùng lo lắng, nhanh, Tôn đạo diễn, các nàng trên tay không phải mang theo định vị nghi sao, ngươi lập tức lĩnh chúng ta đi trong rừng cây tìm. Tôn Hiểu Đông có chút sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, không có hắn biện pháp, nếu thật là xảy ra chuyện, hắn cũng phải đi theo gánh trách nhiệm. Hắn mang với Đinh Tiềm cùng Thiệu Tuấn Kiệt đi vào thiết bị xe chỗ ấy, lấy ra mấy cái điện thoại giống như máy thu tín hiệu. Hắn lại gọi tới mấy người hỗ trợ, cùng một chỗ tiến rừng cây. Mọi người mấy người một tổ một cái máy nhận tín hiệu, hướng phía mạt mạt lạp cùng Tưởng Vũ Hinh tín hiệu tới gần. Phát hiện trước nhất các nàng chính là Đinh Tiềm cùng Thiệu Tuấn Kiệt. Một màn trước mắt để hai người tâm đều treo lên. Mạt mạt lạp cùng Tưởng Vũ Hinh đều ngã trên mặt đất, Tưởng Vũ Hinh tựa hồ còn có thể phát ra rên rỉ, mạt mạt lạp có thể so sánh nàng thảm nhiều. Nàng thẳng tại một khối đá lớn bên cạnh, trên đầu tất cả đều là máu, trên tảng đá cũng có máu, súng ngắn rơi ở một bên. Đinh Tiềm đầu tiên là chạy đến Tưởng Vũ Hinh bên người. Vũ vô gò má nàng lớn tiếng hỏi, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tưởng Vũ Hinh phí sức mở mắt, lộ ra vẻ mặt thống khổ, đau, đau. Chỗ nào đau? Tưởng Vũ Hinh nâng lên một ngón tay chỉ đầu của mình, cái óc. Đinh Tiềm nhìn nàng còn có thể động, thả lỏng trong lòng, đưa tay sờ sờ vết thương, Tưởng Vũ Hinh hét thảm một tiếng, à. Chỉ là lên cái bao lớn. Không sao. Đinh Tiềm, ngươi tới đây một chút. Thiệu Tuấn Kiệt hô Đinh Tiềm. Hắn đang kiểm tra mạt mạt lạp thương thế. Đinh Tiềm đi qua, thế nào? Không có hít thở. Thương thế nhìn xem thật nặng a, ta không biết nên làm sao bây giờ, ngươi là bác sĩ, theo ngươi thì sao? Ta chỉ là cái tâm lý sinh. Lời tuy như thế, Đinh Tiềm vẫn là lợi dụng có hạn cấp cứu tri thức kiểm tra một chút mạt mạt lạp thương thế. Tình huống của nàng xác thực rất đáng sợ, mặt không có chút máu, hai mắt trắng dã, khóe miệng còn tràn ra một chút châm chạp. Xem ra lần này bị thương không nhẹ. Đinh Tiềm không phải bác sĩ ngoại khoa, nhiều ít vẫn là biết chút mà cấp cứu kỹ năng, hắn sờ lên mạt mạt lạp cái cổ, xác định xương cổ không có có thụ thương, tình huống như vậy tốt một chút, có thể xê dịch. Chương 15 Mạo hiểm trò chơi, nam, giúp ta một tay, chúng ta đem để nằm ngang. Đầu nàng bộ nhận trọng kích đưa đến cơn sốc, ta cần cho nàng tiến hành tim phổi khôi phục. Hai người cùng một chỗ đem mạt mạt lạp mang lên tương đối bằng phẳng địa phương, Đinh Tiềm lập tức đối Mạt Mạt Lạp tiến hành tim phổi khôi phục, liên tục nén 30 lần, sau đó miệng đối miệng làm một lần thổi hơi. Đinh Tiềm tổ thứ nhất làm xong, Mạt Mạt Lạp tựa hồ có chuyển tốt dấu hiệu, nhưng hô hấp yếu ớt, hắn lại làm tổ thứ hai, khi hắn vừa đem miệng đối đầu. Mạt Mạt Lạp mở ra cặp kia thúy mắt to màu xanh lục con ngươi. Đinh Tiềm giật mình, muốn đem miệng rời, Mạt Mạt Lạp hai cái cánh tay đã đem hắn cuốn lấy, cùng hắn tới một lần kích tình hôn nồng nhiệt. Đem bên cạnh Triệu Tuấn Kiệt đều thấy choáng, đây là cái gì tình tiết? Đinh Tiềm khó khăn mới đem đầu rút ra, lau lau miệng, cùng chỉ trộm tanh lại dọa sợ mèo, cả giận nói, ngươi làm gì? Mạt Mạt Lạp suy yếu còn không thể đứng lên, nằm trên mặt đất cười nói, vì đối ngươi biểu thị cảm tạ nha. Không có có nam nhân không thích. Đinh Tiềm ra vẻ đạo mạo ho khan hai tiếng, không để ý tới nàng, đối Triệu Tuấn Kiệt nói, chúng ta phải đem mau chóng mang đi ra ngoài trị liệu, ngươi đến cõng nàng đi. Vẫn là ngươi tới đi. Thế là Đinh Tiềm liền cõng lên Mạt Mạt Lạp. Phương Tây nữ nhân chất liệu xác thực cùng phương Đông nữ nhân không giống. Phong Du Mập Tun cũng không phải sống vô dụng lâu nay, Đinh Tiềm cong lên đến đã cảm thấy rất phí sức, nhất là phía sau lưng đè ép hai cái chữ nặng đại thịt cầu, để hắn hô hấp đều hơi có chút mệt khó. Ngươi trước lưng, vác không nổi đổi lại ta. Thiệu Tuấn Kiệt thiện ý nhắc nhở. Uy, các ngươi làm sao đều mặc kệ ta nha, ta cũng là người bị hại a. Tưởng Vũ Hinh vò cái đầu mình đứng lên, thở phì phò hướng cái này một đôi ra vẻ đạo mạo nam nhân biểu thị hoán giận. Trong rừng tập kích sự kiện kinh động đến Lục Tiếu Vân. Hắn lúc đầu đều thu thập xong hành lý chuẩn bị đi, Thượng Thiên giống như càng muốn nói đùa hắn. Quả thực là đem một vụ án nhét vào trên tay hắn. Trong thành bảo có phòng y tế, bên trong cất giữ đơn giản một chút cầm máu thuốc tiêu viêm. Lục Tiếu Vân đến tới phòng cứu thương, không lớn phòng gian đầy áp người. Trông thấy hắn tới, mọi người đều cho hắn nhường đường. Lục Tiếu Vân đi đến bên trong, trông thấy Mạt Mạt Lạp thẳng tại trên một cái giường, trên đầu quấn lấy một vòng băng gạc, còn có máu ra bên ngoài thấm, nàng tinh thần còn tốt, chỉ là có chút mà hề mải. Đinh Tiềm cùng Thiệu Tuấn Kiệt đứng tại trước giường bệnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Tiếu Vân không kịp chờ đợi hỏi. Nàng bị dạ ma tập kích. Thiệu Tuấn Kiệt nói. Cái gì? Lục Tiếu Vân có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Ngươi vẫn là hỏi nàng đi, nàng cùng tên kia giao thủ qua. Ngươi tận mắt nhìn đến tên kia. Lục Tiếu Vân hỏi Mạt Mạt Lạp. Mạt Mạt Lạp gật gật đầu, hắn giống như đang theo dõi chúng ta ngay từ đầu không có phát hiện. Theo dõi các ngươi? Ngươi cùng ai? Cái kia cô gái xinh đẹp, họ Tưởng. Tưởng Vũ Hinh. Ừm. Sau đó thì sao? Chờ hắn đã rất tiếp cận chúng ta thời điểm ta mới phát hiện, ta lúc ấy còn không xác định theo dõi chúng ta đến cùng phải hay không người, nó có thể theo dõi ta gần như vậy. Ta thế mà đều không có phát hiện, kia đủ để chứng minh nó có bao nhiêu đáng sợ. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, bản năng lôi kéo Tưởng Vũ Hinh chạy. Kết quả không có chạy bao xa, Tưởng Vũ Hinh bị hắn ném qua đến một hòn đá đánh bại. Ta rút súng lục ra trở lại cho nó một thương, kết quả đánh chật, tên kia một chút liền bật lên, cùng ta tư đánh nhau. Lúc kia, ta mới nhìn rõ hắn tướng mạo, a, không, hẳn là hắn đóng vai thành dạ ma. Liên cùng các ngươi trong phim ảnh đập cái kia dạ ma đồng dạng. Thương thế của ngươi là thế nào làm cho? Một nói đến đây, Mạt Mạt Lạp liền đến khí, một thở hệ, ta không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Ta đánh không lại hắn. Sớm biết, ta nhiều hướng hắn mở hai thương. Về sau hắn bắt lấy đầu của ta đâm vào trên tảng đá, đem ta đụ choáng, ta còn tưởng rằng ta chết chắc. Không nghĩ tới hắn thế mà không có giết ta. Có thể là tiếng súng kinh động đến hắn, hắn không biết những người khác khoảng cách bao xa, đánh ngã các ngươi về sau, không kịp kiểm tra, liền vội vàng trốn. Lục Tiếu Vân xoay quay đầu, lạnh lùng ánh mắt trong đám người tìm kiếm, một chút nhìn thấy núp ở phía sau mặt Đồng Văn Sơn. Đồng quản lý, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích đi. Ngươi không phải nói, dạ ma là một cái tân cương người đóng vai sao? Cái kia tân cương người đâu? Ta đã đem hắn đuổi đi. Là không phải là bởi vì ngươi ít cho hắn tiền, cho nên hắn trốn ở trong rừng tây tùy thời trả thù a. Cái này. Hiện tại đến phiên Đồng Văn Sơn đổ mồ hôi. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, hắn tính đi tính lại, lần này rốt cục đem bản thân tính tiến bảo. Ta cảm thấy không thể là cái kia tân cương người. Mạt Mạt Lạp nói xem bảo. Hắn mang theo mặt nạ ngươi như thế nào xác định? Lục Tiếu Vân hỏi. Ta cùng hai người kia đều giao thủ qua. Tân cương người khí lực rất lớn, nhưng mà cũng không linh hoạt, tốc độ cũng không nhanh. Đơn đả độc đấu, không thắng được ta. Tập kích ta người này không giống. Hắn giống như luyện qua công phu, tốc độ thật nhanh, ta không để ý liền ăn phải cái lô vốn. Vậy ngươi cảm thấy hắn là rồ nạt thản sao? Ta đối rồ nạt thản hiểu rõ chỉ là dừng lại tại trên tư liệu, coi như người này là rồ nạt thản, chúng ta cũng mới là lần đầu tiên giao thủ. Ngươi còn có thể nhớ kỹ là ở nơi nào bị tập kích sao? Mạt Mạt Lạp lắc đầu, kia phiến trong rừng cái nào đều nhìn xem không sai biệt lắm. Nếu như Mạt Mạt Lạp có thể nhớ kỹ vị trí cụ thể, Lục Tiếu Vân còn dự định tự mình đi khám nghiệm một phen hiện trường. Đồng nhiên có người nói, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái, nếu người này chính là phòng kín sát tay rồ nạt thản, vì cái gì hắn muốn lựa chọn tại trong rừng gây tập kích các ngươi đâu? Người nói chuyện chính là Đinh Tiềm. Lục Tiếu Vân trong lòng hơi động một chút, hắn mặc dù không thích Đinh Tiềm, bất quá hắn câu nói này ngược lại là hỏi tại điểm quan trọng bên trên. Hắn hơi thêm suy tư, nói ra, hoàn toàn chính xác, rừng cây vô luận như thế nào cũng không gọi được phòng kín, ở chỗ đó giết người gây án cũng biểu hiện không ra năng lực gì, cái này cùng hung thủ trước đó cố ý khoe khoang giống như gây án phong cách một trời một vực. Tại trong rừng cây động thủ chỉ có một cái mục đích, ẩn nấp. Nói cách khác, hung thủ lần này gây án thuần túy là hiệu quả và lợi ích tính chất. Vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Mạt Mạt Lạp nhịn không được. Giết nên giết người. Nên giết người. Ngươi nói là ta nên giết. hẳn không phải là ngươi, mặc dù ngươi là bắt hắn cảnh sát hình sự quốc tế. Chính như lời ngươi nói, ngươi cùng lúc trước hắn đều không có đã từng quen biết, chỉ là phụ trách liên lạc câu thông. Sống chết của ngươi đối với Jonathan tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn loại này quy cao người, có phải là sóng tốn thời gian cùng vận khí giết không nên giết người? Không phải ta, còn có khả năng ai, chính là cái kia Tưởng Vũ Hinh. Nhắc tới Tưởng Vũ Hinh, ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào đứng tại đinh tiệm sau lưng Tưởng Vũ Hinh trên thân. Chương 16, trợ phu ý đồ, 1. Tưởng Vũ Hinh một mặt không biết làm sao biểu lộ. Dạ ma muốn giết ta. Lục Tiêu Vân thật sâu dò xét nàng hai mắt, tại hắn trong ấn tượng, nữ hài tử này cùng trước hai lên mật thất sát nhân chi ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Jonathan làm sao lại đột nhiên động thủ với hắn đâu? Nếu như vẹn vẹn bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp liền đối nàng động thủ, hiển nhiên không hợp logic. Jonathan chỉ nhằm vào ra tay, cô gái này nhìn bề ngoài liền biết đấy lòng đơn thuần sạch sẽ, còn không có bị ngành giải trí thùng nhuộm làm bẩn qua. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra Jonathan muốn xuống tay với nàng nguyên nhân. Đinh Tiềm lúc này đột nhiên hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi quần áo trên người có phải là đổi? A, đúng vậy a. Quần áo. Lục Tiêu Vân sững sờ, nhìn thoáng qua Tưởng Vũ Hinh trên thân món kia thanh lịch quần áo học sinh. Ngươi mặc chính là ai quần áo? Đinh Tiềm hỏi. Ta. Tưởng Vũ Hinh vừa muốn nói, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Nàng trong đầu hồi tưởng lại tại trong rừng cây nhìn thấy Phan Khiết lúc nàng khác thường dáng vẻ, không biết nên không nên nói. Đinh Tiềm từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra khó xử, mỉm cười, ngươi không cần phải nói, chính ta cũng có thể đoán được. Ta nhớ được trước ngươi mặc chính là một bộ rất bạo lộ quán ba nữ trang phục đi. Nói không chừng bộ quần áo này, hiện tại liền mặc ở đâu vị cao quý nữ sĩ trên thân. Hắn vừa nói như vậy, trong phòng ngoài phòng người đều quan sát lẫn nhau, ánh mắt mọi người lục tục tập trung tại Phan giữ sự trong sạch bên trên. Lúc này, nàng liền mặc một bộ tính cảm giác quán ba nữ váy đồng phục, Xuân Chỉ Riêng tiểu diễm đứng ở trong đám người. Nàng còn chưa kịp đem bộ quần áo này đổi đi, cũng không nghĩ tới sẽ cho mình chọc phiền phức. Tại trước mắt bao người, nàng liền phảng phất trần như nhộng đồng dạng, không còn chỗ ẩn thân. Lục Tiêu Vân nhìn Đinh Tiềm một chút, gia hỏa này âm dương quái khí, tựa hồ có chỗ chỉ. Hắn cũng mơ hồ ý thức được trong chuyện này có kỳ quặc. Trước đó hai lên mật thất án giết người, Phan Khiết đều là người bị hại, mà lại là duy nhất người sống sót, tại vừa phát sinh rừng cây bị tập kích bên trong, nàng lại cùng Tưởng Vũ Hinh đổi quần áo. Sau đó Tưởng Vũ Hinh liền bị dạ ma tập kích, những này chẳng lẽ đều là trùng hợp? Nếu như không phải trùng hợp, kia lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ Phan Khiết có thể dự cảm đến hung thủ tập kích sao? Phan tiểu thư, ngươi lúc đó vì cái gì bỗng nhiên muốn cùng Tưởng Vũ Hinh thay quần áo đâu? Lục Tiêu Vân hỏi Phan Khiết. Ta chính là không thích xuyên kia thân học sinh quần áo, vừa vận đụng phải Tưởng Vũ Hinh, liền cùng với nàng đổi quần áo, ai biết nàng sẽ bị người tập kích ra. Phan Khiết một mặt vô tội mà nói, còn nhìn trộm nhìn một chút bên người trượng phu Thẩm Cường, bổ sung một câu nói, ta lúc ấy đều cùng trượng phu ta đi rời ra, là ngẫu nhiên đụng tới Tưởng Vũ Hinh. Lục Tiêu Vân không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Phan Khiết chuyện này tựa hồ có chút khả nghi, nhưng giải thích của nàng cũng nói thông được. Lục Tiêu Vân lại đơn độc tìm Đồng Văn Sơn nói chuyện, Đồng Văn Sơn lúc này cũng không có trước đó như vậy bình thản ung dung, chỉ thiên chỉ đối Lục Tiêu Vân thề, Lục cảnh sát, ta cam đoan với ngươi, ta thật không biết cái kia thật dạ ma rổ nạt thản sẽ tại trong rừng cây. Cái trò chơi này chúng ta chỉ là mướn cái tân cương người giả dạng làm dạ ma, để tiết mục kích thích hơn một chút, chỉ thế thôi. Hiện tại còn không thể xác định tập kích mạt lạp người chính là rổ nạt thản, chính như trước ngươi nói, tân cương xa như vậy, hắn rất khó chịu tới. Mà lại, ngươi còn nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt tới ba cảnh sát, hắn tới không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lục Tiêu Vân dùng Đồng Văn Sơn trước đó đã nói trái lại đối phó hắn. Chúng ta đã cùng nơi đó cảnh sát lấy được liên hệ, chính đang lùng bắt người thuê cái kia gọi ạp đủ nóng tây sách tân cương người. Hiện tại không thể loại trừ là hắn tập kích mạt lạp. Nóng tây sách. Đồng Văn Sơn mũi hoa thái dương đều bước lên mồ hôi, ta đối người này một chút đều không hiểu rõ. Hắn chỉ là ta thuê một cái quần chúng diễn viên mà thôi. Nếu thật là hắn làm, cùng ta nhưng không có quan hệ a. Gặp Lục Tiêu Vân không có bất kỳ cái gì biểu thị, Đồng Văn Sơn vội vàng còn nói, ta làm bắt dạ ma cái tiết mục này chỉ muốn vì phim tạo thế, không có cái khác nguyên nhân. Dạ ma chỉ là một cái mánh lưới mà thôi. Lục Tiêu Vân vô tâm nghe Đồng Văn Sơn giải thích, hắn đã sớm tại làm cái khác tính toán. Nghe mạt lạp miêu tả, tập kích nàng cùng Tưởng Vũ Hinh nhân thân tay cao cường, tuyệt không phải bình thường người. Cảm giác thượng xác thực không quá giống cái kia tân cương người. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt cái này dạ ma sát thủ, nhưng là bình trực giác, hẳn là tập kích mạt lạp cùng Tưởng Vũ Hinh người. Chỉ bất quá lần này, hắn tựa hồ mang theo mục đích nào đó mà tới. Đến tuột cùng là cái gì đây? Lục Tiêu Vân còn không nghĩ tới. Trạm vào tối, tòa thành dưới mặt đất hầm rượu. Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết tuần tự chạy tới trong hầm rượu chạm mặt. Tòa pháo đài này kết cấu rắc rối phức tạp, cũng vì lén lút hoạt động cung cấp thuận tiện. Thế nào, Thẩm Cường có hay không phát giác ra cái gì? Đường Kinh Phi nhìn thấy Phan Khiết không có thân mật, mà là lo lắng hỏi thăm. Vẫn tốt chứ? Ngươi từ đầu chí cuối cho ta thuật lại một lần. Hắn ngay từ đầu cùng ta có chút mà gấp, nói hắn dọc theo trên cây mũi tên đi một vòng, không có phát hiện có biển báo giao thông, liền lần theo đường cũ đi về, thế nhưng là ta không thấy. Hắn nói hắn tìm ta rất lâu đều không tìm được, rất tức giận hỏi ta vì cái gì không đợi hắn. Ngươi nói như thế nào? Ta cứ dựa theo ngươi dạy cho ta đối với hắn nói, ta chờ hắn chờ đến lo lắng, sợ hắn gặp nguy hiểm, liền đi tìm hắn, ai nghĩ đến lạc đường. Hắn có phản ứng gì? Hắn liền a một tiếng, không có hỏi nữa, nhìn xem cũng không thế nào sinh khí. Xong việc rồi. Còn có nói gì không? Không có. Về sau ta liền thấy ngươi phát cho ta tin nhắn, mượn cớ ra. Thẩm Cương hiện tại đang cùng Tôn Đạo bọn hắn nói chuyện phiếm. Sẽ không hoài nghi ta. Nghe Phan Khiết một phen, Đường Kinh Phi nhìn qua hầm rượu ưu ám cao ngất vòm, im lặng thật lâu, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Phan Khiết phát hiện có chút là lạ, ngươi sao thế, chỗ đó xảy ra vấn đề sao? Ta lo lắng. Thẩm Cương đã đối ngươi bắt đầu hoài nghi. Ngươi nói cái gì, cái này sao có thể? Phan Khiết gấp nói, ta đều theo chiếu ngươi nói làm nha. Ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi đi giấu hắn, nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh, rất nhiều chuyện đều là bất ngờ. Có phải hay không là ngươi quá lo ngại? Từ khi ngươi vợ trước Tào Lệ đến sân bay đại náo đến bây giờ, ngươi cảm xúc một mực liền không cao, ta đều nhìn ra tới. Tâm tình quá bị đè nén liền thích hướng chỗ xấu nghĩ, lại gặp phải hôm nay cái kia ngoại quốc nữ nhân lại bị tập kích đánh. Ngươi làm sao vẫn không rõ? Đường Kinh Phi nhìn thấy Phan Khiết bởi vì đùa nghịch cái tiểu thông minh lừa qua hung thủ, đắc chí dạng liền nổi giận, thở phì phò nói, nào có cái gì Jonathan, kia cũng là gạt người, kia giúp cảnh sát không rõ ràng, ngươi ta vẫn chưa rõ sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì ngươi cùng Tưởng Vũ Hinh thay quần áo xong về sau, nàng cùng Mạt Mạt Lạp liền bị tập kích, Tưởng Vũ Hinh mặc dù thương thế không nặng, đó là bởi vì Mạt Mạt Lạp thay nàng chặn hung thủ. Chương 16, trợ phu ý đồ 2. Kỳ thật hung thủ mục tiêu không phải Mạt Mạt Lạp, mà là Tưởng Vũ Hinh, lại nói trắng ra là bởi vì hắn nhìn lầm. Trong rừng cây thấy không rõ người, chỉ có thể thông qua quần áo nhìn cái đại khái. Hung thủ là đem Tưởng Vũ Hinh nhìn thành ngươi, hắn không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Tưởng Vũ Hinh đối thay quần áo. Đường Kinh Vi một trận răn dạy đem Phan Khiết mắng sửng sốt. Sự tình hôm nay, cùng tại Thượng Hải phát sinh kia hai khởi phòng kín sát người có cái gì khác nhau? Hung thủ đóng vai thành dạ ma, mặt ngoài gặp người liền giết, kỳ thật hắn mục tiêu chân chính là ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái nào một lần không phải đều cùng ngươi có liên lụy. Chẳng lẽ Thẩm Cương hắn? Phan Khiết dọa đến bịt miệng lại, hắn lần này là nghĩ muốn giết ta. Còn nhớ rõ đầu hai ngày ngươi thụ thương nằm viện, ta đã nói với ngươi cái gì đi? Một khi hắn cùng ngươi nội bộ lục đục, giết chết ngươi là cầm lại tất cả tiền phương pháp tốt nhất. Phan Khiết hoảng sợ sau khi, cười lạnh nói, nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, ta đã đem hắn toàn bộ vốn liếng đều chuyển rời đến ngươi danh nghĩa. Hắn coi như thật giết ta, hắn cũng cầm không trở về một phân tiền. Đường Kinh Phi thở dài, ngươi bây giờ đã là giá trị bản thân quá trăm triệu đại tài chủ, ngươi còn không cao hứng? Đây chính là khối phỏng tay đại kim đầu a. Đường Kinh Phi cảm khái, ta bây giờ cách cưới, còn có thể có khả năng lo lắng tính mạng, vạn nhất Thẩm Cương biết chuyện này, hắn muốn giết nhất người chính là ta. Ngươi hối hận rồi. Phan Khiết hiện tại có chút tố chất thần kinh, đảo mắt liền trở mặt, ta tín nhiệm ngươi như vậy, đem toàn bộ gia sản đều cho ngươi, ngươi dùng đủ ta, hiện tại không muốn ta thật sao? Nàng lã chã chứ khóc, vũ mị trong mắt đã tuôn ra đại khoản nước mắt. Đường Kinh Phi đau lòng đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo, ngươi nói nhăng gì đấy, ta đương nhiên muốn cưới ngươi, bằng không ta làm gì ly hôn. Hiện tại liền chênh lệch ngươi cùng Thẩm Cương, chỉ muốn các ngươi rời tách cưới, chúng ta lập tức đăng ký kết hôn, cùng đi nước Mỹ. Nhiều tiền như vậy, đủ hai ta thư thư phục phục sống hết đời. Nếu không, ta ngày mai liền cùng Thẩm Cương ngả bài đi. Phan Khiết tại Đường Kinh Phi trong lồng ngực lâng lâng, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, vừa đưa ra dũng khí. Đường Kinh Phi có chút do dự, dạng này vội vàng có thể hay không chọc giận Thẩm Cương a, hắn vạn nhất làm ra không thể nói lý sự tình. Ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên như thế sợ hắn rồi? Phan Khiết kích thích hắn, ngươi không phải một thẳng đến xem thường hắn sao? Ta không phải sợ hắn, ta chính là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đường Kinh Vi sắc mặt cảm thấy khó xử. Còn có so hiện tại xấu nhất tình huống à, nếu ta hôm nay không có gặp được Tưởng Vũ Hinh, không nghĩ tới cùng nàng điều thay quần áo, ta hiện tại đã là một bộ thi thể. Tốt ta ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi quyết định, chúng ta liền đọ sức hắn đánh cược một lần. Ta còn ngược lại muốn nhìn một chút cái này đầu heo còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Đường Kinh Vi quyết định. Ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Phan Khiết không kịp chờ đợi hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Còn chưa nghĩ ra. Hắn hiện đang tùy thời đều có thể xuống tay với ta, chờ ngươi nghĩ kỹ, ta khả năng đều đã bị hắn chơi chết. Ta biết. Đường Kinh Phi nôn nóng mà nói, nhưng ta cũng không thể chạy tới đem Thẩm Cương đánh gần chết đi. Ta cũng không thể đem hắn nắm chặt đến Lục Tiếu Vân trước mặt, nói Thẩm Cương chính là dạ ma. Ai có thể tin tưởng? Vậy chúng ta chẳng phải là vậy hắn không có cách nào sao? Cũng chưa chắc. Đường Kinh Phi nheo mắt lại, lộ ra hai đạo hung quang, lấy đạo của người trả lại cho người. Có ý tứ gì? Cụ thể ta còn không có nghĩ kỹ, cho ta một ngày thời gian. Thế nhưng là ngày mai sẽ phải chính thức quay trụ. Ta vẫn là cùng hắn phân tại một tổ, vạn nhất hắn còn muốn nhân cơ hội động thủ với ta đâu. Hẳn là sẽ không đi, đã ra khỏi chuyện ngày hôm nay, hắn chí ít cũng nên khiêm tốn một chút mà. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, kia sẽ giả bộ sinh bệnh, rời khỏi cái trò chơi này. Trước hoán một chút, hai ta lại thương lượng biện pháp. Cũng chỉ đành như thế. Phan Khiết rơi vào đường cùng cũng chỉ đành tiếp nhận Đường Kinh Phi đề nghị. Hai người không dám lại hầm rượu trì hoãn thời gian quá dài, thương lượng xong lặng lẽ rời đi, hiện tại là thời kỳ phi thường, bọn hắn đều đến thận trọng, tránh cho bị Thẩm Cương hoặc là những người khác phát giác. Phan Khiết trở lại khách phòng, Thẩm Cương đã lên giường đi ngủ, Phan Khiết vụng trộm đánh giá hắn vài lần, cũng lên giường, nhưng nàng tỉnh cả ngủ. Nhiều lắm là đánh cái ngủ gật, bỗng nhiên giật mình lại tỉnh táo lại, quay đầu ngó Thẩm Cương, xem hắn có phải là thật hay không ngủ. Dạng này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Phan Khiết suốt cả đêm đều không chút ngủ, luôn luôn lo lắng đến vạn nhất ngủ say bị Thẩm Cương bóp chết cái gì. Ngày thứ hai, nhận trước đó tập kích sự kiện ảnh hưởng, tất cả mọi người trốn ở trong thành bảo không có ra ngoài, tựa hồ cái này cái cự đại tòa thành có thể giúp bọn hắn chống cự kinh khủng dạ ma. Nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, Phan Khiết lại bắt đầu đang chờ đợi Đường Kinh Phi tin tức dày vò bên trong vượt qua cả ngày. Bởi vì Thẩm Cường một mực tại bên người, hắn không dám cùng Đường Kinh Phi liên hệ, Đường Kinh Phi cũng không tìm đến bọn hắn, khả năng hắn đang núp ở mình trong phòng khách nghĩ biện pháp, cũng không biết nghĩ đi ra chưa. Thẩm Cường gia hỏa này ngược lại là hoàn toàn như trước đây một bộ không tim không phổi dáng vẻ, nhìn Phan Khiết một mặt quyến đãi, tựa hồ cảm thấy nàng là hôm qua kinh hãi quá độ, thế là Hoa Văn Phồn ra đùa nàng vui vẻ, dùng di động từ trên mạng tìm đến một đống Phan Khiết 2 năm trước liền nghe qua trò cười cho nàng giảng, muốn không bỏ chạy ra ngoài cho hắn làm một chút Tân Cương bản địa đồ ăn vặt. Phan Khiết đối với hắn là lại sợ lại phiền, lại không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ tốt. Hôm qua ngay trước Đường Kinh Phi trước mặt, nàng lời thề son sắt nói muốn cùng Thẩm Cường ngả bài ly hôn. Thế nhưng là, đợi đến thật đang đối mặt Thẩm Cường thời điểm, nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nói thực ra, nàng hiện tại đánh trong lòng sợ hãi Thẩm Cường. Cái này nhìn như chất phác dễ bị lừa trợ phu, đến cùng ẩn chứa lấy như thế nào hiểm ác tâm tư, nàng thực sự nhìn không thấu, hắn không biết, một khi chọc giận hắn, sẽ là hậu quả gì. Rốt cục kề đến trạm vào tối, Phan Khiết cùng Thẩm Cường đi lầu một phòng ăn đi ăn cơm lúc gặp Đường Kinh Phi, thế nhưng là Đường Kinh Phi lộ ra buồn bã hiểu xỉu. Phan Khiết trong lòng trầm xuống. Thẩm Cường cùng Đường Kinh Phi nói một ngày cũng không thấy hắn, hỏi hắn đi làm cái gì. Đường Kinh Phi nói, mình hôm qua lúc trời tối quỷ áp sàng, khiến cho toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Thẩm Cường cười ha ha nói, ngươi là để chuyện ngày hôm qua dọa đến đi. Lúc ấy ngươi cũng trong rừng, vạn nhất dạ ma coi trọng ngươi, ngươi hôm qua liền không ra được. Đường Kinh Phi chính một tay dùng nĩa án lấy kim thương ngư phiến, một tay dùng cơm cắt thành khối nhỏ, nghe Thẩm Cường, tay run một cái, dao ăn rơi tại trên mâm đụng ra tiếng vang. Nhìn em Đường quản lý dọa đến. Bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện phiếm người thấy thế nói đùa. Đường Kinh Phi xấu hổ cười cười, che giấu trên mặt bất an. Chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch, 1. Cái này bỗng nhiên bữa tối ăn mang tâm sự riêng. Thẩm Cường cùng những người khác cười cười nói, Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi đều cắm đầu ăn cái gì, rất ít xen vào. Sắp ăn xong lúc, Phan Khiết bỗng nhiên cảm giác có người dưới bàn nhẹ nhàng đá nàng một chút. Phan Khiết giật mình, nhìn Đường Kinh Phi một chút. Đường Kinh Phi mặt không biểu tình, tựa như không biết chút nào đồng dạng, cùng Thẩm Cường nói còn có chuyện, sớm rời đi. Phan Khiết đầy bụng hồ nghi đã ăn xong bữa cơm này. Thừa dịp Thẩm Cường đứng dậy đi thêm đồ ăn công phu, lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Kinh Phi gửi nhắn tin, hỏi hắn có muốn hay không biện pháp tốt. Đường Kinh Phi hồi phục một cái tin nhắn ngắn. Chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trong tin nhắn ngắn viết, 11 giờ tối, xuống đến lầu 1, đi về phía đông đến cùng, có cái xoay tròn thang lầu chỗ ấy, lên tới lầu 3. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Đợi nàng làm gì? Đường Kinh Phi tin nhắn bên trong không nói. Nàng còn nghĩ hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng là Phan Mạnh đã bưng đĩa trở về. Nàng đành phải làm bộ ấn mở game điện thoại, chơi lên vui vẻ tiêu tiêu vui. Trong lòng lại âm thầm cân nhắc Đường Kinh Phi dụng ý ở đâu, khiến cho thần bí như vậy. Ăn cơm chiều Thẩm Cường không đi, cùng người tại phòng ăn trò chuyện đến hơn 9 điểm, còn uống không ít rượu đỏ, Phan Khiết không đợi được kiên nhẫn, trước thời gian rời ghế, trở lại khách phòng, vọt lên cái tắm gội liền lên giường. Nhìn xem đồng hồ, thời gian cũng nhanh đến 11 điểm rồi. Nàng muốn đợi Thẩm Cường ngủ say về sau lại đi gặp Đường Kinh Phi, thế nhưng là trái chờ Thẩm Cường không đến phải chờ Thẩm Cường cũng không tới. Mắt nhìn thấy thời gian đều qua 11 điểm, Thẩm Cường cũng không có trở về, Đường Kinh Phi cũng không cho Phan Khiết gửi nhắn tin thúc. Phan Khiết tại nôn nóng bên trong một mực chờ đến nửa đêm, Thẩm Cường mới trở về, cũng không rửa chân liền lên giường tiến ổ chăn, còn nói liên miên lải nhải cùng Phan Khiết trò chuyện một ít ngày. Phan Khiết phiền không được, đứng dậy ân cần cho Thẩm Cường đến một chén đồ uống, âm thầm ở bên trong thả ba mảnh từ phòng y tế muốn tới thuốc ngủ. Nàng trước đó đều đem viên thuốc mài nhỏ trộn lẫn tại đồ uống bên trong, Thẩm Cường cũng không có phát hiện, còn thật cao hứng tiếp nhận cái chén uống. Hai người thẳng tại trong chăn, Phan Khiết không yên lòng lại bồi hắn trò chuyện trong chốc lát, làm bộ mơ hồ, mập mờ ứng vài câu, liền lật người đưa lưng về phía Thẩm Cường giả bộ như ngủ thiếp đi. Thẩm Cường không nói không rằng, qua không thời gian dài treo lên tiếng ấy. Phan Khiết không dám lập tức đứng dậy, lại chờ trong chốc lát, nhẹ giọng hô một tiếng Cường tử, không ai trả lời, tiếng ngáy cũng không dừng lại, xác định Thẩm Cường ngủ say. Nàng sẽ cùng làm đặc vụ giống như lặng lẽ từ trên giường đứng lên, rón rén xuống giường, mặc vào áo khoác, lặng lẽ rời đi khách phòng. Nhìn thời gian, đều rạng sáng một điểm rồi. Nàng dựa theo Đường Kinh Phi trong tin nhắn ngắn nói địa phương, vội vã chạy đến lầu 1, hướng đông đi thẳng đến cuối cùng, xuyên qua một đường cửa nhỏ, quả nhiên nhìn thấy một cái xoay tròn thang lầu, nối thẳng mái nhà. Nơi này nhưng thật ra là một cái cùng chủ thể kiến trúc tương liên tháp lâu, ống tròn hình trên vách tường có hẹp dài hình vòm cửa sổ cùng bích họa. Xoay tròn thang lầu từ lầu 1 một mực bên trên nhảy lên tới mười mấy tầng, nhìn xem gọi người quá mắt. Phan Khiết lên tới lầu 3, không nhìn thấy Đường Kinh Phi. Trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ hắn chờ không nổi đi rồi. Trong lòng chính lẩm bẩm, có người sau lưng vô vô bả vai nàng, dùng Hà Nam lời nói khẩu âm nói, "Nàng dâu, ngươi tới đây mà làm cái gì đâu?" Phan Khiết toàn thân lông tơ nổi lên, dọa đến thiếu chút nữa từ trên thang lầu lăn xuống đi. Nàng nơm nớp lo sợ xoay người, một chút trông thấy Đường Kinh Phi, mang trên mặt chơi ác biểu lộ, tức giận đến hơi kém cắn hắn. Ngươi làm gì, làm ta sợ muốn chết. Còn hỏi ta đây, làm sao ngươi tới muộn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bị Thẩm Cường bóp chết đâu. Chớ nói lung tung. Phan Khiết lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ dọa ra một lớp da gà cánh tay. Hảo hảo là ta không đúng, ta hướng ngươi nhận lỗi nhận lầm. Bà bối. Đường Kinh Phi thay đổi bữa tối thời điểm phiên muộn, giống như thật cao hứng, ôm lấy Phan Khiết muốn hôn nàng. Phan Khiết đẩy hắn ra, đến cùng thế nào, ngươi nghĩ đến biện pháp không có a?
Ngươi cứ nói đi.
Đường Kinh Phi trên mặt lộ ra xảo trá ý cười, ta dám cam đoan, nhất định khiến Thẩm Cường trở tay không kịp.
Ngươi nghĩ đến biện pháp a, mau nói biện pháp gì?
Lấy đạo của người trả lại cho người.
Trước ngươi nói qua, thế nhưng là cụ thể làm thế nào a?
Ngươi đi theo ta.
Đường Kinh Phi lôi kéo Phan Khiết tiến hành lang, ta ngoặt hai ngoặt đi tới một gian rất bí mật gian phòng.
Đây là,
nơi này là một gian phòng trống.
Ta bỏ ra một ngày thời gian mới chọn chúng.
Đường Kinh Phi đẩy ra khắc hoa cửa phòng.
Phan Khiết vào nhà xem xét, Đường Kinh Phi thật sự là một điểm đều không có khoa trương, căn phòng này cái gì cũng không có, đi vào tối om, chỉ có dựa vào gần trần nhà vị trí có cái tiểu thiên song, dùng lan can ngăn đón.
Thì ra như vậy ngươi hôm nay biến mất một ngày, liền vì tìm như thế một cái phá gian phòng.
Gian phòng này cũng không phải dùng để làm yêu, chọn tốt có làm được cái gì?
Đường Kinh Phi trở về nàng một câu.
Thế nhưng là gian phòng này có thể làm gì dùng a?
Có thể dùng để làm phòng kín sát người a?
Mật.
Phòng kín sát người.
Phan Khiết cảm giác phía sau lưng lạnh buốt.
Ngươi muốn giết Thẩm Cường?
Không giết Thẩm Cường, ta làm gì muốn giết hắn?
Vậy ngươi muốn giết ai?
Giết ngươi.
Phan Khiết dùng mình một cái, cả giận nói, ngươi,
ngươi có ý tứ gì?
Đường Kinh Phi nhìn nàng vẻ mặt thành thật biểu lộ, phất một chút vui vẻ, dĩ nhiên không phải thật giết ngươi a, ngươi quên ta đã nói với ngươi muốn làm sao đối phó Thẩm Cường sao?
Ngươi nói muốn lấy đạo của người trả lại cho người.
Không sai, hắn không là ưa thích đóng vai dạ ma làm phòng kín sát người sao?
Vậy chúng ta liền cho hắn lại đến một trận phòng kín sát người.
Bất quá, lần này phòng kín sát người sẽ là hắn tận thế.
Đường Kinh Phi trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ.
Phan Khiết có chút bắt đầu minh bạch Đường Kinh Phi dụ ý, nhưng là chi tiết còn rất hoang mang, ngươi định làm gì?
Biết ta vì cái gì càng muốn tuyển căn này không đáng chú ý phá phòng ở sao?
Bởi vì cái này gian phòng tương đối ẩn nấp, không dễ dàng bị phát hiện, nếu như ta là dạ ma, ta liền sẽ tuyển phòng như vậy.
Tiếp theo, gian phòng này khóa cửa trên có chìa khóa.
Đây chính là ta thiết kế phòng kín sát người mấu chốt.
Phát hiện Phan Khiết vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Đường Kinh Phi giải thích, nói như vậy, ngươi bây giờ đem ta nhìn thành là Thẩm Cường.
Ta muốn dùng ta sở trường nhất phòng kín sát người khô rơi ngươi, ta sẽ làm thế nào?
Ngươi sẽ tại cái này cái cự đại trong thành bảo tuyển tốt một cái phòng, đem ta làm tiến tại phòng gian giết chết, giả tạo thành phòng kín sát người, bởi vì mọi người đều coi là dạ ma chính là quốc tế đào phạm rồ nạt thản, cho nên liền sẽ không hoài nghi hắn.
Đúng, chính là như vậy.
Nếu như ta là Thẩm Cường, ta liền sẽ tìm cách nghĩ cách khiến mọi người tin tưởng vụ án này chính là rồ nạt thản làm.
Cho nên, ta muốn thiết kế một cái kinh điển phòng kín sát người, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng ta chính là rồ nạt thản.
Ta giết chết ngươi, không phải ra ngoài một cái trượng phu căm hận, chỉ là một cái quy cao liên hoàn sát thủ đang khoe khoang kỹ xảo.
Nói như vậy, ngươi đã thiết kế tốt phòng kín sát người.
Phan Khiết hiếu kỳ hỏi.
Đây là ta bỏ ra cả ngày tăng thêm hôm qua lúc trời tối tỉ mỉ nghĩ ra đến.
Hiện tại để ngươi xem một chút, ta so Thẩm Cường kia tiểu tử Minh Tư khổ tưởng mấy tháng mới nghĩ ra được phòng kín sát người như thế nào.
Chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch 2.
Đường Kinh Phi nói chỉ Phan Khiết sau lưng trên tường cửa sổ mái nhà.
Bởi vì là giả giết, không thể thấy máu, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng tới sâu phương thức.
Ngươi để cho ta treo ngược.
Phan Khiết nghẹn ngào kêu lên.
Không phải thật sự muốn để ngươi treo ngược, chỉ là diễn một màn kịch.
Trước đó 3 lần tập kích đều có liên hệ với ngươi, liền những cảnh sát kia cũng bắt đầu hoài nghi.
Lần này phòng kín sát người tự nhiên cũng muốn ngươi đến tham gia cùng tài năng càng khiến người ta tin tưởng.
Mà lại chỉ là diễn trò cho người khác nhìn, không có nguy hiểm.
Vậy ta cũng không thể treo ngược qua, thật là đáng sợ, ta không được.
Tốt ta, vậy chính ngươi đến nghĩ một loại giết người phương thức.
Nghĩ một loại giết phương thức của mình, cái này thật đúng là rất khó khăn.
Đao đâm.
Búa bổ.
Tảng đá nện.
Điện giật.
Hạ độc.
Phóng hỏa đốt.
Một vài bức thê thảm hình ảnh xuất hiện tại trước mắt, dọa đến nàng toàn thân phát run, tê cả da đầu.
Loại nào kiểu chết cũng không dễ chịu, đều muốn thấy máu chảy, cho dù không chết được cũng sẽ lưu vết sẹo.
Nàng như thế yêu quý thân thể của mình, làm sao có thể tiếp nhận biện pháp như vậy?
Đây cũng không phải là nàng muốn.
Thế nào, nghĩ kỹ chưa có?
Phan Khiết sầu mi khổ kiểm lắc đầu, nhưng vẫn là không tình nguyện, thế nhưng là treo ngược cũng rất khó chịu, có thể hay không đổi thành lửa than hun a?
Ngươi cho rằng lửa than hun liền an toàn sao?
Vật kia nắm giữ không tốt thế nhưng là thực sẽ chết người.
Lại nói, hung thủ lần trước đã dùng qua một lần ô tô đuôi khói.
Lần này chúng ta lại dùng giống nhau biện pháp, khó đảm bảo sẽ không để cho cảnh sát hoài nghi là có người đang bắt trước giả ma gây án.
Chiếu ngươi nói như vậy, ngoại trừ treo ngược liền không có có hắn biện pháp.
Treo ngược chỉ là nghe vào dọa người, nhưng thật ra là an toàn nhất.
Chỉ cần dây thừng bộ không phải vừa vặn siết tại trên cổ, không chết được người.
Chúng ta cũng chỉ là lâm thời diễn kịch, lập tức sẽ đem ngươi buông xuống.
Phan Khiết suy đi nghĩ lại cũng chỉ đành tiếp nhận Đường Kinh Phi ý kiến.
Đường Kinh Phi khó khăn khuyên động Tưởng Vũ Hình, tiếp lấy cho nàng giảng toàn bộ phòng kín sát người kế hoạch.
Ta chuẩn bị 2 ngày nữa làm, thời gian cũng là ban đêm.
Đến lúc đó chúng ta liền dùng một cái dây thừng bộ vòng qua cửa sổ mái nhà lan can rủ xuống, bọc tại trên đầu ngươi, ta nắm lấy dây thừng bộ một chỗ khác,
đem ngươi túm đi lên.
Cứ như vậy túm đi lên.
Cái này không đến tươi sống đem ta ghìm chết ta.
Không sẽ, không cho dây thừng bộ siết tại trên cổ của ngươi.
Đến lúc đó ngươi có thể đem tay vươn vào dây thừng bộ bên trong, không cần đợi bao lâu, liền một hồi thời gian. Ngươi kiên trì đến ta đem Thẩm Cường dẫn tới là được rồi.
Đương Thẩm Cường nhìn thấy ngươi tại phòng gian treo ngược, mặc kệ hắn có muốn hay không cứu ngươi đều sẽ tiến ra phòng. Đến lúc đó, ta liền từ phía sau hắn nhào lên, tưởng Trang muốn bảo vệ ngươi, cùng hắn vật lộn, nếu như có thể mà nói ta sẽ đem hắn chế phục. Coi như không chế phục được, cũng muốn ngăn chặn hắn. Thừa cơ đem ngươi bung ra, ngươi lớn tiếng kêu cứu, chiêu đến càng nhiều người càng tốt. Chờ triệt để chế phục Thẩm Cường, hai ta một mực chắc chắn là hắn muốn giết ngươi. Ngược lại thời điểm hắn hết dư. NJ chối cãi, cảnh sát một điều tra hắn, liền sẽ phát hiện lúc trước hắn gây án lưu lại manh mối. Hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ ung dung ngoài vòng pháp luật. Lục Tiêu Vân, Đinh Tiềm bọn hắn có thể tin tưởng sao? Phan Khiết trong lòng còn có một chút không chắc. Chứng cứ vô cùng xác thực vì cái gì không tin? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, trước đó phát sinh 3 lần dạ ma tập kích, mỗi một lần tập kích Thẩm Cường đều không biết nơi nào đi. Nếu như có thể để cho Lục Tiêu Vân bắt đầu hoài nghi Thẩm Cường, chỉ cần hắn điều tra, liền sẽ phát hiện ra hỏa này luôn luôn không có không ở tại chỗ chứng minh. Lại thêm ta hai ăn ý phối hợp, hắn liền lại nghĩ chống chế cũng vô dụng. Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn Thẩm Cường tự cho là thông minh, chúng ta cũng không ngu ngốc. Nhìn xem rốt cục là hắn trước tiên đem chúng ta từng cái chơi chết, vẫn là chúng ta trước thu thập hắn. Tốt ta, liền nghe ngươi. Kia phòng kín làm sao thiết kế? Ngươi có biện pháp rồi. Đường Kinh Phi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đi tới cửa, rút ra trong lô khóa chìa khóa, tại Phan Khiết trước mắt lay động, liền dùng cái này. Cái này cái phòng gian chỉ có một cái cửa sổ mái nhà, phía trên lại khảm lan can sắt, duy nhất cửa ra vào chỉ có cánh cửa này, đây chính là một gian thiên nhiên phòng kín. Ta có thể để cánh cửa này từ bên trong khóa trái, mà phòng gian ngoại trừ một cái treo ngược người, còn lại cái gì cũng không có. Tưởng tượng một chút kia là như thế nào tình cảnh đi. Nghe vào có vẻ giống như tự sát ta. Ngươi nói đúng, ta đây là đứng tại Thẩm Cường góc độ thiết kế phòng kín sát người. Hắn muốn xuống tay với ngươi, khẳng định sẽ thiết kế thành để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thí dụ như nói, để ngươi tại tòa thành một gian từ bên trong khóa trái cửa phòng gian treo ngược bỏ mình, nhìn xem thật giống như tự sát đồng dạng. Kia mọi người vạn nhất tin tưởng ta là tự sát đâu? Không có khả năng. Bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì tự sát dấu hiệu, vô duyên vô cớ ai sẽ tự sát, mọi người tự nhiên sẽ hoài nghi. Mà lại, Thẩm Cường tại giả trang giả ma gây án sau chịu chắc chắn lúc trên tường lưu lại lì lịt ký tên. Hắn muốn bắt chước rồ nạt thản gây án phong cách. Nghe ngược lại tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng ngươi như thế nào bên trong khóa lại cửa đâu? À, là để ta giúp ngươi khóa lại, bởi vì ta là ngụy trang tự sát nha. Đường Kinh Phi thật là không có gì để nói, cưới nữ nhân như vậy cũng chẳng khác nào mua một cái thổi phồng bé con, đương nhiên, tuyệt đối không thể nào là dùng ngươi khóa cửa. Đây không phải là rõ ràng nói cho Lục Tiếu Vân, ngươi treo ngược là làm bộ sao? Đừng quên, ta hiện tại đóng vai chính là Thẩm Cường. Tại kế hoạch của hắn bên trong là muốn giết chết ngươi, cho nên nhất định phải là một cái chân chính phòng kín sát người. Hắn lung lay trong tay cán trưởng mà chìa khóa cửa, mấu chốt ngay tại cái này lên. Trong tòa thành bảo này dùng đều là loại này tiểu cũ kiểu dáng châu Âu chìa khóa cùng khóa cửa. Ta thí nghiệm qua, phát hiện loại này chìa khóa cùng khóa cửa đều rất đặc biệt, có thể từ trong nhà ngoài phòng hai cái phương hướng khóa cửa. Ta linh cảm liền đến. Ta cái chìa khóa trong cửa cắm vào lỗ khóa, dùng một cây cứng cỏi dây nhỏ buộc tại chìa khóa trên bảng, dây nhỏ lại thông qua cửa cùng mặt đất ở giữa khe hở ngả vào ngoài cửa, ta chỉ cần kéo động dây nhỏ liền có thể chuyển động chìa khóa khóa lại cửa. Thế nào? Nghe vào ngược lại là ý kiến hay, thế nhưng là ngươi thí nghiệm qua sao? Được hay không à? Thông qua một sợi dây thừng liền có thể chuyển động chìa khóa. Phan Khiết nhìn nho nhỏ chìa khóa tấm, nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên không thể chỉ dựa vào hai thứ này, ta thí nghiệm qua, rất khó chuyển động, mà lại dù cho khóa cửa lại, cũng không cách nào đem dây thừng từ chìa khóa bên trên cởi xuống. Thế là, ta nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Đã có thể gia tăng chìa khóa trên bảng lực cánh tay, dễ dàng cho kéo động, còn có thể dùng song sau thuận tiện rút về dây thừng. Không lưu vết tích. Ngươi làm sao làm được? Cái chìa khóa thẳng đứng cắm vào một cái dài mảnh khối băng bên trong đông lạnh lên. Chẳng phải tạo thành một cái có rất lớn lực cánh tay chìa khóa à, dây thừng một đầu cột vào khối băng một mặt, lại từ ngoài cửa kéo động liền dễ dàng nhiều. Mà lại dùng song sau có thể dùng lực đem khối băng kéo đứt, là có thể đem dây thừng rút ra. Nơi này thời tiết nóng như vậy, lưu lại tại chìa khóa bên trên băng rất nhanh liền sẽ hòa tan. Ngược lại thời điểm không lưu mảy may vết tích, một cái hoàn mỹ phòng kín liền tạo thành. Chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch 3. Thế nhưng là băng lúc nào mới có thể hòa tan a, ta lo lắng ta không kiên trì được lâu như vậy. Phan Khiết trong lòng không vững tâm. Ngươi ngốc nha, ta cùng ngươi giảng cái này phòng kín thuần túy chính là cho Thẩm Cường thiết kế, nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần trước đó đem đông lạnh bên trên khối băng, cột lên dây thừng chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, lại đem Thẩm Cường tìm đến chế phục hắn là đủ rồi. Cái này đóng băng chìa khóa là lưu cho Lục Tiếu Vân bọn hắn phân tích suy luận dùng, không cần chúng ta nói, bọn hắn liền có thể suy luận ra Thẩm Cường tại kế hoạch một cái có thể thực hiện phòng kín sát nhân án. Hoa, thật là lợi hại. Ngươi đây đều có thể nghĩ ra tới. Phan Khiết rốt cục nghe rõ, trong mắt cũng phát ra ánh sáng. Ngược lại thời điểm liền đánh Thẩm Cường một trở tay không kịp. Đường Kinh Phi dương dương đắc ý. Quá tốt rồi, rốt cục có biện pháp đối phó hắn, Phan Khiết hưng phấn không thôi. Ta cũng không thèm đếm xỉa, chúng ta lúc nào động thủ a? Bây giờ còn chưa đến cao hứng thời điểm, ta đây chỉ là một kế hoạch, trọng yếu nhất là như thế nào áp dụng. Kém một chút mà chúng ta liền phí công nhọc sức, không những không thu thập được Thẩm Cường, làm không tốt liền hai ta đều phải góp đi vào. Ta biết, ta đã nghĩ qua, cùng nó từng bước một bị Thẩm Cường bức bách, tả hữu đều là chết, còn không bằng phấn khởi phản kháng, còn có một chút hy vọng sống. Huống chi ta đem hắn hơn 100 triệu tài sản đều rời đi. Nếu là hắn biết cũng không tha cho ta. Ta đã không thèm đếm xỉa. Phan Khiết bỗng nhiên hiện ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Cha mẹ ta mất sớm, ngoại trừ hai ta hải tử cũng không có gì thân nhân, hiện tại lại ly hôn, càng không có gì phải sợ. Bất quá, một chút hy vọng sống muốn không đến mức, ta đối kế hoạch của mình vẫn là rất tự tin. Hắn Thẩm Cường có hôm nay đều là ta cho hắn, làm minh hắn dựa vào ta, dở trò, hắn cũng cho không. Ta có thể để cho hắn có được hết thảy, ta cũng có thể để hắn không có gì cả. Đường Kinh Phi lời thề son sắt. Bất quá, hắn so Phan Khiết tỉnh táo nhiều lắm, ta tiếp xuống, còn muốn nói một chút cần thiết phải chú ý chi tiết. Nghe nói cái kia Lục Tiếu Vân là cái rất lợi hại vật chứng chuyên gia. Cái gì là vật chứng chuyên gia nha? Chuyên nghiệp ta không hiểu, ta chỉ biết là đại khái, giống như liền là thông qua kiểm tra phạm tội hiện trường, có thể phát hiện tội phạm gây án dấu vết để lại, giống vân tay, dấu chân, tóc cái gì, sau đó suy luận ra hung thủ là ai. Có lợi hại như vậy? Phan Khiết giật mình. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại ta không biết, nhưng chúng ta nhất định phải phá lệ cẩn thận. Thẩm Cường trước hai khởi gây án là tình huống như thế nào ta không biết, nhưng ta nghĩ hẳn là không có lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. Đề phòng tại chưa xảy ra, chúng ta cái này cái phòng gian mặt đất đều muốn lau sạch sẽ, không thể quá sớm lưu lại ngươi vết chân của ta. Còn muốn chính là muốn hợp ý, hắn đã cảnh sát thích chứng cứ, vậy chúng ta liền cho hắn chứng cứ. Ngươi nói là Thẩm Cường chứng cứ. Phan Khiết nháy mắt mấy cái, lập tức lại biến thông minh. Đúng. Thẩm Cường chứng cứ. Chỉ dựa vào hai ta khẩu cung còn chưa đủ, chứng cứ trọng yếu giống vậy. Chúng ta phải dùng chứng cứ dẫn cảnh sát nghĩ tới phương diện này, nhưng lại không thể làm quá rõ ràng. Chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, hai ngày này làm chút chuẩn bị. Vậy ta có thể làm cái gì? Ngươi đi làm chút Thẩm Cường tóc, đem hắn hai ngày này xuyên qua giày đều lấy ra, nhiều ấn mấy cái dấu chân. Để cảnh sát cảm thấy hắn đến căn phòng này thật nhiều lần. Một người nếu như có trong hồ sơ phát chức vô duyên vô cớ đến hiện trường phát hiện án mấy lần, tự nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Lại thêm nơi này muốn bị thiết kế thành phòng kín sát người, khẳng định liền sẽ để cảnh sát phỏng đoán những này dấu chân chủ nhân khả nghi. Tự nhiên mà vậy liền có thể tra được Thẩm Cường trên đầu. Chiêu này thật là khéo, ngươi như thế nào nghĩ ra? Phan Khiết từ đáy lòng tán thưởng. Hừ. Đường Kinh Vi có chút đắc ý hừ một tiếng. Hiện tại khen ta còn quá sớm. Chờ chúng ta đến nước Mỹ về sau, ngươi mới hảo hảo thưởng thức ta đi. Không liền những chuyện này sao, còn có cái gì? Những chuyện này đặc biệt trọng yếu, ngươi nhất định phải làm cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho Thẩm Cường phát hiện, ngươi nhớ kỹ sao? Ta biết. Ta cũng có chuyện trọng yếu phải làm. Ngươi muốn làm gì sự tình? Ngươi quên sao, trên tường ký tên. Đây chính là ác không thể thiếu. Ta phải nắm chắc luyện tập, không thể để cho cảnh sát nhìn ra không phải một người viết. Một cái ký tên, đại khái viết lên liền được. Cái kia cảnh sát hình sự quốc tế còn nói là rồ nạt thản bút tích đâu. Kỳ thật chính là Thẩm Cường viết nha. Liên cảnh sát hình sự quốc tế đều không có nhìn ra, vừa vặn nói rõ Thẩm Cường vì vụ án này phí đi công phu rất lớn. Thông qua con đường làm đến rồ nạt thản tư liệu liền không dễ dàng, còn muốn bắt chước hắn viết ngoại văn, thế mà liền ngoại quốc cảnh sát đều lừa qua. Có thể nghĩ hắn vì làm vụ án này chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ. Nếu như trước kia, liền Thẩm Cường kia trình độ văn hóa, kia lần hình dáng, ta căn bản không tin tưởng hắn có thể viết ra tốt như vậy ngoại văn. Nhưng là bây giờ, ta cũng không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn, mặc kệ hắn là tự luyện, còn là thông qua một loại nào đó khuôn đúc viết, tóm lại hắn vì triệt để biến thành rô nạt thản, làm đủ công tác chuẩn bị. Ta cũng không thể phớt lờ, không thể tại những chi tiết này bên trên xuất hiện. Lỗ thủng. Ta toàn nghe ngươi. Nghe Đường Kinh Phi xảo diệu nghiêm cẩn phản kích sách lược, cũng làm cho Phan Khiết trong lòng đã nắm chắc. Từ khi đoán được trượng phu chính là muốn giết nàng hung thủ, Phan Khiết đã tâm kinh đảm chiến thật nhiều ngày, hiện tại nghe xong Đường Kinh Phi phản kích kế hoạch, liền hắn vô án gọi tốt. Đường Kinh Phi đem mỗi một chi tiết nhỏ đều đã nghĩ đến. Cho dù là Thẩm Cường lần nữa gây án cũng không gì hơn cái này. Mặc dù là Đường Kinh Phi kế hoạch là vu hãm Thẩm Cường, nhưng là nghĩ đến hắn muốn đối với mình chém tận giết tuyệt, hắn liền không cảm thấy có cái gì ấy nấy. Ngươi không chết thì là ta vong. Đôi này ngày xưa tại truyền thông trước mặt công chúng điển hình vợ chồng chạy tới tình cảnh như thế này. Đường Kinh Phi cũng không cùng Phan Khiết tại gian phòng lưu lại thời gian quá dài, đặt thành nhất trí liền lặng yên rời đi. Lưu lại lờ mờ vắng vẻ gian phòng mảy may nhìn không ra có thay đổi gì, duy nhất một điểm không cùng chính là chìa khóa cửa không thấy. Ai có thể nghĩ đến cái này trong thành bảo hẻo lánh nhất phòng nhỏ, đem sẽ trở thành chấn động một thời phòng kín sát án hiện trường. Phan Khiết trở lại khách phòng đã 2 giờ sáng. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, gión mũi chân, nín hơi bên hai, tận lực không phát ra một chút thanh âm. Nàng đem cửa phòng ngủ thiếu mở một đường nhỏ, nhìn trộm nhìn trên giường Thẩm Cường. Hắn tiếng ngay vẫn như cũ, liền thẳng tại trên giường tư thế đều chưa từng thay đổi, xem ra dược lực đủ mạnh. Phan Khiết nhẹ nhàng linh hoạt chạy tới trước giường, thoát áo khoác, bên trong áo ngủ vừa mới rời khỏi lúc cũng không có thoát, trực tiếp cởi giày lên giường. Thẳng tại trên giường, nghe bên người trượng phu tiếng ngáy như sấm, nàng kéo căng tiếng lòng rốt cục buông lỏng. Đêm nay nàng ngủ đến cực kỳ tốt, thật lâu đều không ngủ qua như thế an tâm an ổn một giấc. Nàng làm ngộng thấy cùng Đường Kinh Phi tại nước Mỹ bờ biển Tây du thuyền bên trên kích tỉnh, bên người là quý biển lớn màu xanh lam, xanh như mới rửa bầu trời cùng ánh mặt trời ấm áp. Chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch 4. Giấc mộng này quá dài, quá chân thực, giống như vẫn luôn làm không hết. Nàng không biết mình lúc nào tỉnh lại lúc sắc trời đã lơn sáng, nàng kinh ngạc phát hiện mình đang ngồi ở trượng phu bên hông. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn, thật giống như nàng phản bội Đường Kinh Phi, đem thân thể của mình tùy tiện cho một nam nhân khác. Nàng nghĩ mau từ Thẩm Cường trên thân rời đi, thế nhưng là không biết tại sao, loại này đã lâu cảm giác dụ người như vậy, để nàng thực sự không muốn rời đi. Bọn hắn chăm chú ôm nhau, vong ngã hôn, nhiệt liệt phong thích. Mây mưa về sau, Phan Khiết túi đầu nhìn qua một mặt hạnh phúc trượng phu, kia phần chất phát chân chất tựa hồ còn cùng bọn hắn ban sơ quen biết thời điểm đồng dạng. Năm đó cũng là bởi vì cái này để nàng cảm thấy có thể đem trung thân giao phó cho nam nhân như vậy, bây giờ lại làm cho nàng cảm thấy quê mùa không thú vị, khó mà chịu đựng. Nhân sinh lớn nhất bất hạnh không phải tìm không thấy hạnh phúc, mà là đạt được lại đem nó tùy ý vứt bỏ. Nàng dâu, ngươi tại sao khóc? Thẩm Cương đau lòng ôm Phan Khiết. Phan Khiết lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Thẩm Cương không biết như thế nào cho phải, cũng quýt bưng lấy mặt của nàng, giúp nàng lau nước mắt. Kia một cái chớp mắt, ấy nấy cùng hối hận chiếm cứ Phan Khiết nội tâm. Nếu như không có phát sinh trước đó kia hết thảy tốt biết bao nhiêu. Nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang nhìn qua Thẩm Cương ngu ngơ nhìn nàng cười. Từ cặp mắt của hắn bên trong tựa hồ lại thấy được lúc trước kia tràn đầy yêu. Phan Khiết giật giật bờ môi, muốn đem một bụng lời nói đối Thẩm Cương nói, muốn hướng hắn sám hối, muốn cầu xin hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Cương tử, ta làm sao vậy, nàng dâu? Ta. Phan Khiết lời đến khoe miệng, đúng lúc này, Thẩm Cương điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nghe xong, nguyên lai là Ngô Vũ đánh tới. Ngô Vũ nói muốn cùng mấy cái diễn viên cùng một chỗ muốn đi ăn cơm dã ngoại, hỏi Thẩm Cương có đi hay không. Thẩm Cương rất sảng khoái đáp ứng. Cười ha hả đối Phan Khiết nói, đi, chúng ta cùng một chỗ góp đi xem náo nhiệt. Đúng, ngươi muốn nói với ta cái gì a? Không có gì. Cái này quấy dày một cái, Phan Khiết đầu góc lại bình tĩnh lại. Nhận tập kích sự kiện ảnh hưởng, mạo hiểm trò chơi chính thức quay chụp tạm dừng. Đạo diễn tổ truyền lời ra, tiết mục thu muốn chỉ hoãn mấy ngày. Ngô Vũ trời sinh tính mê. Hắn còn là lần đầu tiên đến Tân Cương, lúc đầu dự định thừa dịp ghi chép tiết mục khe hở bốn phía đi dạo, không nghĩ tới thứ nhất lại đụng phải dạ ma tập kích. Hắn tại Hồng Kông, Đài Loan quay phim thời điểm, thường xuyên cũng muốn cùng một chút bang phái đại ca có lui tới, hắn rất biết là người, mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại. Trên đường lão đại hắn còn không sợ, đối cái này đào phạm cũng không chút sợ hãi, không giống những người khác. Tại tòa thành tiểu trang bên trong ngây người hai ngày cũng là không có đi, tiết mục lại ghi chép không lên, hắn ngẩn đến tâm phiền, liền thu xếp đi ăn cơm dã ngoại. Một tích lũy là những người khác, không ít người kỳ thật đều giống như hắn, đều ở trong phòng khách ở lại cũng không có ý nghĩa, tập kích sự kiện mặc dù đem tất cả đều hù dọa, bất quá thành đàn kết bạn nhiều người như vậy, coi như cái kia rồ nạt thản tại phụ cận, cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Huống chi hắn hai ngày này một mực cũng không có động tĩnh, nói không chừng đã rời đi. Đoàn người này có 7 cái, Nô Vũ, Lâm Tuyết Như, tóc cắt ngang chán lộ, Thẩm Cường, Phan Khiết, Liên Linh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đều đến. Phan Khiết chú ý tới trong đám người không có Đường Kinh Phi, đoán chừng hắn là sẽ không tới, hai ngày này cũng không cùng nàng liên hệ, khẳng định là tại kín đáo chuẩn bị hắn mật thất kế hoạch đâu. Một đoàn người không có hướng Hồ Dương rừng phương hướng đi, bất kể nói thế nào nơi đó vừa mới phát sinh tập kích, mọi người nhiều ít còn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cho mượn một chiếc xe, dọc theo đại lộ tiến lên, xuyên qua mảng lớn Hồ Dương rừng, hẹn sơ qua nửa giờ, đi tới một mảnh vụn vặt lẻ tẻ thôn trang. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, hoang vắng. Dưới chân là liên miên vùng quê, nơi xa có chập trùng dãy núi, thôn trang liền thưa thớt dọc theo dưới chân khẽ nghiêng đồi núi bày ra đến nơi xa. Mọi người xuống xe, vừa nói vừa cười vòng quanh thôn trang đi dạo một vòng. Đi mệt liền ngả ra đất nghỉ ngơi. Nghĩ ăn chút đồ vật, tùy thân ngược lại là mang hơi có chút, cũng đều là từ tòa thành trong nhà ăn xuất ra điểm tâm. Nô Vũ đề nghị muốn tới trong làng làm chút nơi đó quà vặt, Thẩm Cường xung phong đi đầu, cùng hắn cùng đi. Qua nửa giờ, cái này hai người dẫn theo bao lớn nhỏ khỏa trở về, đám người xem xét liền trợn tròn mắt. Bọn hắn thế mà dắt tới một đầu con chó vàng. Các ngươi đây là muốn làm gì a, nuôi chó sao? Lâm Tuyết Như hỏi. Nô Vũ cười ha hả nói, đây là người ta nuôi đồ ăn chó. Đồ ăn chó là cái gì chủng loại? Lâm Tuyết Như người Hồng Kông, còn tưởng rằng giống chó đồ bẹ mạn, nước Đức chăn cừu đồng dạng chuyên môn chủng loại đâu, bằng không Ngô Vũ cũng không cần cố ý lại lần nữa cương mua con chó. Nô Vũ nghe cười ha ha, cái này chủng loại khá tốt, thèm nhỏ dãi, dư vị vô tận. Thẩm Cương đi theo giải thích, chính là ăn thịt chó, loại này chó nướng ăn nhưng thơm. Hắc, ăn, ăn. Thịt chó. Chó còn có thể ăn. Ngươi yên tâm đi, Lâm tiểu thư. Ta lúc đầu học võ thuật thời điểm, thường xuyên giết chó ăn thịt đâu. Chó trên thân nhưng tất cả đều là bảo bối, làm thế nào đều ngon, làm canh, đồ nướng. Nhanh. Nhanh đừng nói nữa. Lâm Tuyết Như nghe được đều nhanh nôn. Thẩm Cương nướng thịt chó đề nghị đưa tới các nữ sĩ một mực phản đối, chủ yếu là không muốn xem một đầu nhảy nhót tưng bừng đại cẩu trơ mắt bị giết ăn thịt. Tưởng Vũ Hinh thấp cổ bé họng, thọc một chút Đinh Tiềm, "Đinh bác sĩ, ngươi đi khuyên hắn một chút nhóm đi, đừng giết." Đinh Tiềm dùng cái mũi hít sâu một hơi, phản phất đã ngửi thấy nướng thịt chó mùi khói, khoan thai nói, "Cổ nhân nói, nghe được thịt chó hương hòa thượng cũng ngậy tưởng." "Thiện hai thiện hai." Thế là Tưởng Vũ Hinh giận dữ rời đi. Kết quả, ba nam nhân hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cái này chó vàng, trong đầu đã miên man bất định. Nô Vũ cùng Đinh Tiềm đều không có giết chó kinh nghiệm, hết thảy toàn nghe Thẩm Cường. Thẩm Cường đem chó dắt đến phụ cận một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây, chuẩn bị trước sâu chó. Con chó này từ ba nam nhân lòng dạ khó lường trong ánh mắt thấy được nguy hiểm, đống nhiên khởi xướng tính, gâu gâu sủa loạn, muốn tránh thoát. Ba nam nhân cùng một chỗ muốn đem chó để lại, bận điệu xoay quanh. Chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch, nam. Trực tiếp liền kéo dậy treo ở cây lên được. Nô Vũ nói, cái này dây thừng không được, không nhịn được, cầm chúng ta mua được kia sợi dây thừng. Thẩm Cường nói, quay đầu hướng Phan Khiết hô, nàng dâu, đi chúng ta mua được kia đống đồ vật bên trong đem dây thừng tìm ra, mau mau.
Phan Khiết mặc dù không tình nguyện, vẫn là đem dây thừng tìm ra, đi qua đưa cho Thẩm Cường.
Ta hiện tại dọn không ra tay.
Thẩm Cường đè lại đầu chó, đối Phan Khiết nói, nàng dâu, ngươi trước tiên đem dây thừng đánh cho ta cái bộ, cho ta.
Phan Khiết cũng không biết làm sao một sợi dây bộ, liền tùy tiện sắn cái chụp.
Thẩm Cường nhìn nói, cái này bộ không đi, đây là chết chụp.
Bộ chó trên cổ siết bất tử.
Ta muốn sống chụp.
Phan Khiết làm sao làm cũng làm không cẩn thận.
Đơn giản như vậy còn làm không cẩn thận, thức ngốc, nhanh lên một chút.
Thẩm Cường thúc giục.
Bị đầu ngốc nói đần, một chút đem Phan Khiết lửa cong lên, trong lòng đối với hắn một chút kia ấy náy mất giáo, hờn rồi đem dây thừng ném xuống đất.
Người thông minh ngươi làm, ta sẽ không.
Thẩm Cường đành phải tranh thủ buông tay ra, để Ngô Vũ cùng Đinh Tiềm đè lại chó, hai người đều không có kinh nghiệm, để con chó giày vò xoay quanh.
Thẩm Cường cầm lấy dây thừng, vòng cái vòng, nhanh nhẹn sắn một cái nút giải rút, đắc ý cho Phan Khiết nhìn, thấy không, thong lọng có thể lớn, có thể nhỏ, đây mới gọi là nút giải rút.
Hắn cầm dây thừng bộ, lợi dụng đúng cơ hội, một thanh bọc tại đầu chó lên, tại Ngô Vũ cùng Đinh Tiềm trợ giúp dưới, đem dây thừng treo ở trên cành cây, ba nam nhân dùng sức đem chó treo lên.
Chó vàng vùng vẫy không có mấy lần, dây thừng bộ càng thu càng chặt, liền siết đến không động được, chỉ có thể phát ra sắp chết chi chi âm thanh.
Thẩm Cường rút ra một cây đao, tại chó bốn cái trên móng đuốt cắt xoáy một đao, máu lập tức chảy xuống đến, ngay từ đầu máu chảy ồ ạt, chó còn tại kịch liệt co rúm, đến cuối cùng, máu của nó nhanh chảy khô, thẳng tắp treo giữa không trung, trên mặt đất đều bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, tràn diện nhất là huyết tinh.
Những nữ nhân kia nhìn đều hô to gọi nhỏ, lẫn mất xa xa.
Thẩm Cường chân chính công việc vừa mới bắt đầu, hắn dùng mũi đao tại chó chân sau vết thương chỗ ấy đẩy ra ra, dọc theo chân sau một mực cắt đến cái rắm cô ở giữa, sau đó từ trong bụng ở giữa một mực cắt đến chó cái cằm, để đao xuống, một tay nắm lấy chân sau, một tay nắm chặt nắm tay, dùng nắm đấm án lấy hướng xuống lột ra, rất nhanh nhẹn liền liền ra cùng lông lột bỏ tới.
Nô Vũ nhịn không được vỗ tay gọi tốt, Thẩm Cường ngươi đây quả thực là đầu bếp dốc thịt châu nha.
Nhìn không ra nha, ngươi có thể đến chúng ta Hồng Công mở phòng ăn.
Thẩm Cường sát dính ở trên tay máu cùng dầu, hắc hắc cười ngây ngô, ta đây đều là khi còn bé luyện, khi đó nhà tại nông thôn, trong nhà liền ta cùng ta cha hai nam, ăn tết giết cái heo giết con chó cái gì, đều là ta giúp hắn làm một trận.
Nhiều năm như vậy không giết gia súc, còn không có quên.
Phan Khiết đính vào Thẩm Cường sau lưng, trơ mắt nhìn hắn đem một đầu nhảy nhót tưng bừng đại cẩu tìm chết, lấy máu, lột ra, tách rời thành từng đoạn.
Thủ đoạn tàn khốc, trên mặt lại không nhìn thấy mảy may do dự, như cũ mang theo đã từng cười ngây ngô.
Bộ này dáng tươi cười giờ phút này nhìn có không nói ra được kinh khủng.
Giờ phút này trượng phu biến thành một cái nàng cho tới bây giờ kẻ không quen biết.
Nàng thậm chí cảm thấy đến, Thẩm Cường hôm nay là cố ý đương nàng mặt giết chó.
Hắn là đang uy hiếp ta sao, vẫn là tại hướng ta báo trước cái gì?
Phan Khiết trong lòng không chắc, dạ ma hai lần truy sát tình cảnh của nàng, từng màn không có dấu hiệu nào hiện hiện ở trước mắt nàng, sợ hãi đã không đủ để hình dung nàng giờ phút này cảm giác, nàng cảm thấy biêm xương rét lạnh, mặc dù là tại ban ngày, mặc dù chung quanh có rất nhiều người, nàng vẫn không cảm giác được một chút xíu an toàn.
Thẩm Cường cùng Nô Vũ còn từ thôn dân trong nhà mượn tới giá nướng.
Kỳ thật chính là một cái đại lửa than buồn cùng một thanh mang nhọn mà đầu gỗ cây vậy.
Ba nam nhân bốn phía nhặt tảng đá lũy khởi một cái giản dị bếp nấu, lửa than buồn phóng ở giữa, đem tháo ra thịt chó cắm ở gậy gỗ bên trên gánh tại vách lò lên, tìm đến một ít cây thân cảnh có cái gì trồng chất tại trong chậu than dùng cái bật lửa điểm, bắt đầu nướng thịt chó. Thẩm Cường nắm giữ hỏa hầu, nướng tư tư mạo dầu thời điểm đi lên giải lên cây thì là cùng nướng muối, nướng ra mùi thơm, lại giải lên một tầng quả ớt mặt.
Những nữ nhân kia ngay từ đầu đều nhao nhao kiên quyết không ăn, ném đi cũng không ăn, thế nhưng là dần dần ngửi thấy nồng đậm thịt nướng hương khí, phối hợp cây thì là cùng quả ớt mặt tá vị,
cũng đều phản xạ có điều kiện, bản năng nuốt lên nước bọt.
Nô Vũ còn cố ý trêu tức nàng nhóm, có ít người thật sự là không hiểu được hưởng thụ.
Còn nói cái gì cũng không ăn, nàng không biết những cái kia cấp cao trong nhà ăn bếp sau không phải cũng là làm như vậy đồ ăn.
Cái mùi này, ta nếm thử.
Ân.
Hương.
Tóc cắt ngang chán lộ nhịn không được, thiếu thiếu lại gần, lấy lòng giống như mà nói, Nô ca, ta vừa rồi cũng không có nói câu nói kia à.
À, thật sao?
Vậy ngươi liền nếm thử đi.
Nô Vũ cầm lấy một cái thịt xin đưa cho Tóc Cắt Ngang Chán Lộ.
Tóc Cắt Ngang Chán Lộ cắn một cái, con mắt lập tức phát sáng, cùng những người này thân quen, cũng là đói bụng, không lay động cái gì mình tinh giá đỡ, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn.
Lâm Tuyết Như cùng Tưởng Vũ Hinh trông mong nhìn xem, cũng bắt đầu dao động, nhưng lại không có ý tứ chủ động đi qua muốn.
Đinh Tiềm đã nhìn ra, cầm hai cái thịt xin đi qua, đưa cho nàng nhóm nói, nơi này cũng không có món gì ăn ngon, các ngươi muốn đập tiết mục, chỉ có thể chấp nhận một chút.
Đói bụng lên TV cũng có lỗi với người xem không phải.
Hai nữ liền đợi đến cái này bậc thang đâu. Mặt mũi tràn đầy bị khuất, lại không kịp chờ đợi tiếp nhận thịt xiên.
Những người này ăn ăn như gió cuốn, chỉ có một người nhai không ra bất kỳ hương vị, Phan Khiết.
Trong miệng nàng nhai lấy thịt chó, trước mắt hiện ra đều là Thẩm Cường giết chó thời điểm tình hình, kia vung vẩy đao tựa như dạ ma giết người lúc đồng dạng, lanh khốc, ngắn gọn, khát máu, chết lặng.
Nàng thậm chí đều cảm nhận được đầu kia bị treo giết chó thống khổ.
Chết tại đao hạ có thể là chó, cũng có thể là người.
Lilith.
Đáng phụ.
Cũng có thể gọi mẫu chó.
Đinh Tiềm ăn vào một nửa, ở trên người sờ lên, tựa hồ tìm đồ.
Ngươi muốn tìm cái gì?
Tưởng Vũ Hinh hỏi.
Điện thoại di động ta khả năng rơi vào phòng khách, ngươi mang điện thoại di động sao? Mượn ta một chút.
Nha.
Tưởng Vũ Hinh lấy điện thoại cầm tay ra cho Đinh Tiềm.
Đinh Tiềm không có ngay trước đoàn người mặt gọi điện thoại,
Cầm Thị Xin đi đến nơi xa, gọi một số điện thoại. Điện thoại của đối phương vang lên vài tiếng, có người nghe, truyền đến Tống Ngọc Lâm thanh âm, ngươi là vị kia nha?
Ta.
Ngươi là ai?
Ta ngươi cũng nghe không hiểu sao?
Ngươi.
Tiểu Đinh.
Tống Ngọc Lâm kinh hô, ngươi làm sao đổi di động số?
Cái này là di động của người khác.
Tiểu tử ngươi chạy đi đâu?
Gần nhất một thẳng đến tìm không thấy ngươi người.
Ta đang nghỉ phép ha ha, bây giờ tại Tân Cương.
Tân Cương.
Ngươi làm sao chạy đi nơi nào?
Không phải là bởi vì lần trước vụ án kia nghị quần nghĩ, ngươi muốn đi bộ xuyên qua bảy ra đỗ tra tấn mình đi.
Ta nói cho ngươi a Tiểu Đinh, Ôn Hân chuyện này.
Được rồi, cùng Ôn Hân không quan hệ, ta hiện tại không có mặc bảy ra đỗ, ta hiện tại ăn thịt nướng đâu.
A, đúng vậy a.
Ta cho ngươi gọi điện thoại là có chuyện mà tìm ngươi hỗ trợ.
Được a, ngươi nói đi.
Tống Ngọc Lâm ngược lại là rất sảng khoái.
Bởi vì Ôn Hân ngộ hại sự tình, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình có trách nhiệm, hy vọng có thể giúp đỡ Đinh Tiềm cái gì, Đinh Tiềm lại một mực xa lánh hắn, khó khăn nghe nói Đinh Tiềm tìm hắn hỗ trợ, hắn vui không được đáp ứng.
Chương 18, phòng kín sợ biến, 1.
Ta muốn ngươi giúp ta điều tra một sự kiện, không phải bản tỉnh bản án, điều tra người thân phận đặc thủ, không rất dễ dàng tra, cho nên ta mới tìm ngươi.
Ngươi tỉnh cục điều tra cục trưởng thân phận hẳn là có thể nhúng tay tỉnh ngoài bản án đi.
A, ngươi đừng nói với ta ngươi bây giờ nghỉ ngơi là chạy tới Tân Cương tra án rồi.
Ta chỉ là ngẫu nhiên liên lụy đến một vụ án.
Dù sao ngươi liền giúp ta điều tra đi.
Chờ Tống Ngọc Lâm nghe xong Đinh Tiềm yêu cầu, kinh ngạc nói, ngươi tra cái này làm gì, đây rốt cuộc là vụ án gì a?
Đinh Tiềm nhìn qua nơi xa hun khói lượn lờ bên trong, từng cái ăn đồ nướng, trò chuyện quên cả trời đất các diễn viên, Thẩm Cường còn hướng hắn khoát tay, ra hiệu hắn đừng gọi điện thoại, mau chóng tới ăn.
Đinh Tiềm phất phất tay bên trong thịt xiên, mang theo ngoạn vị ý cười, đối thủ cơ đầu kia Tống Ngọc Lâm nói, ngươi liền tra cho ta đi, hữu dụng chính là.
Còn toàn bộ tình tiết vụ án, rất nhanh ngươi liền có thể tại trên mạng thấy được.
Về sau hai ngày mặt ngoài gió êm sóng lặng,
dạ ma không tiếp tục xuất hiện.
Tiết mục tổ thương lượng quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành quay chụp hoạt động.
Thực tế quay chụp thời điểm, mỗi một tổ đội viên bên người đều chí ít đi theo hai tên quay phim sư, mà lại phụ cận đồn công an cũng phái tới tiếp viện cảnh lực, đoán chừng dạ ma cũng không dám lại đến tập kích.
Hai ngày này Phan Khiết lại lâm vào nghi thần nghi quỷ bên trong.
Ban đêm không dám ngủ, ngủ thiếp đi liền mộng thấy dạ ma vung đao giết người tình cảnh, hắn dùng dính đầy máu tươi chậm tay chậm bóc rơi mặt nạ, lộ ra mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Thẩm Cường.
Có đôi khi nàng trực tiếp liền mộng thấy mình biến thành động vật, Thẩm Cường là thợ săn, đem bắt lấy, dùng dây thừng bao lấy cổ treo ở trên cây, cắt tay chân của nàng lấy máu, luồn ra, xuyên tại cây gậy bên trên tại lửa than bên trên nướng ăn.
Bao nhiêu lần, nàng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, kiểm tra bên người trượng phu có động tĩnh gì, sau đó hư thoát nằm xuống, lại trượt vào trong cơn ác mộng.
Nàng đều sắp bị tra tấn tinh thần hỏng mất.
Thẩm Cường nói nàng tiểu thụy, hỏi nàng thế nào.
Nàng còn phải miễn cưỡng làm ra khuôn mặt tươi cười nói, ta không sao, chỉ là có chút mà giấc ngủ không đủ.
Thẩm Cường gia hỏa này còn rất có tâm. Không biết từ chỗ nào làm tới một cái hương bao, nói là từ đương địa y sinh chỗ ấy mua được, bên trong chứa dược liệu, đeo trên cổ có thể chấn định an thần, khử gió tà đau đầu.
Phan Khiết nghe có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn rất tốt nghe, liền tiếp thân mang lên trên.
Mặc kệ Thẩm Cường cuối cùng muốn làm sao đối phó nàng, tóm lại là tỏ vẻ ra là trượng phu quan tâm, hắn tính cảm kích.
Mạo hiểm trò chơi tiết mục chính thức bắt đầu buổi sáng hôm đó, Phan Khiết tại Thẩm Cường rời đi khách phòng về sau, đem đã sớm chuẩn bị xong thư thỏa thuận ly hôn phóng trên giường. Sớm tại đầu một trời xế chiều, nàng cùng Đường Kinh Phi dùng ấy bổ trao đổi một chút, quyết định đem hành động ngày liền định đang mạo hiểm trò chơi chính thức bắt đầu kia lúc trời tối, cái này rất phù hợp dạ ma gây án phong cách.
Đồng thời Phan Khiết hướng Thẩm Cường ngả bài.
Dạng này cảnh sát đang điều tra Thẩm Cường giết người lúc, nhìn thấy thư thỏa thuận ly hôn, cũng lại càng dễ liên tưởng đến Thẩm Cường động cơ giết người.
Hết thể chuẩn bị đều rất đầy đủ.
Phan Khiết hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là Thẩm Cường tuyệt đối đừng đuổi tại bọn hắn áp dụng kế hoạch trước đó đối nàng động thủ.
Bất quá, mấy ngày nay nàng cơ hồ một thẳng đến đi theo Thẩm Cường bên người, Thẩm Cường hẳn là cũng không có bố trí phòng kín thời gian, cái này khiến Phan Khiết trong lòng nhiều ít an tâm một chút.
Mạo hiểm trò chơi rốt cục chính thức bắt đầu.
Bởi vì mấy ngày trước đã diễn tập qua một lần, bốn cái tổ đội viên đối trò chơi quá trình cùng lộ tuyến cũng không xa lạ gì.
Duy nhất biến động chính là Tưởng Vũ Hinh kia một tổ, mặt mặt lạm thụ thường, không tham gia được hoạt động, Đinh Tiềm thái độ khác thường chủ động yêu cầu thay thế nàng.
Người bên ngoài không biết nguyên nhân, Tưởng Vũ Hinh trong lòng lại có loại ủ ấm cảm động.
Nàng đoán đến Đinh Tiềm đây là lo lắng an nguy của nàng mới thay đổi chủ ý, nhưng thật ra là kiếm cớ bảo hộ nàng.
Thực tế quay chụp lúc, mỗi tổ người đều đi theo hai tên quay phim sư. Tiết mục tổ sớm sắp đặt tại trong rừng cây nhắc nhở bị lục tục ngo ngoe tìm tới, so diễn tập thời điểm tiến hành đến thuận lợi hơn nhiều.
Tương đối mà nói, Nô Vũ cùng Lâm Tuyết Như, còn có Thẩm Cường, tóc cắt ngang chán lộ dạng này nổi danh diễn viên quay chụp ống kính tương đối nhiều.
Có quay phim sư một tấc cũng không rời đi theo, cái này khiến Phan Khiết cũng rất yên tâm, tương đương với có người giúp hắn thời khắc nhìn chằm chằm Thẩm Cường.
Đường Kinh Phi hôm nay cũng đến, nhìn qua thần thái sáng láng, chuyện trò vui vẻ, còn tranh thủ cùng Thẩm Cường thân thiết nói chuyện với nhau vài câu. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy hài hòa.
Cuối cùng trước hết nhất bắt lấy dạ ma một tổ là Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm một tổ, trong rừng cây những cái kia nhắc nhở đưa cho ra câu đấu cùng trí lực đề đối với hắn mà nói thực sự trò trẻ con.
Nhanh gọn tìm được dạ ma ẩn tàng địa phương, đem hắn thành công bắt lấy.
Cái này dạ ma không phải cái kia tân cương người, đổi một cái đoàn làm phim nhân viên, bất quá vẫn là mặc dạ ma kia thân mang tính tiêu chí kinh khủng trang phục.
Chân chính trò chơi kết thúc không đến 3 giờ. Sau đó đạo diễn tổ còn phải căn cứ kịch bản đơn độc đập một ít minh tinh nhóm thú vị tiểu đoạn, đợi đến hậu kỳ biên tập thời điểm, xem cái tại tiết mục bên trong, khán giả coi là đây là trò chơi phát sinh rất nhiều có ý tứ tình tiết. Kỳ thật, chỉ cần là xuất hiện ở trên màn ảnh liền đều là hí. Kỳ này mạo hiểm trò chơi toàn bộ quay chụp xong đã chạm vào tối. Tổng thể nhiệm vụ đã kết thúc, về sau liền là hậu kỳ biên tập sự tình. Tất cả tham gia hoạt động nhân viên đều tụ tập tại lầu một phòng ăn, nâng chén chúc mừng, liền Lục Tiếu Vân cùng Triệu Tuấn Kiệt đều được mời tới. Đồng Văn Sơn cùng Tôn Hiểu Đông phân biệt đại biểu hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty cùng mạo hiểm trò chơi tiết mục phương hướng tham gia quay chụp diễn viên cùng cấp cho bảo an đám cảnh sát biểu thị ra cảm tạ. Trang diện bầu không khí không sai, tất cả mọi người vui mừng hớn hở. Cứ việc phát sinh tập kích sự kiện, tiết mục vẫn có thể trọn vẹn hoàn thành, lần này liền không có đến không, mọi người trên mặt dáng tươi cười, cười cười nói nói, đều cực lực quên chuyện tình không vui. Phan Khiết vừa vặn tương phản, cái này cả ngày đều mất hồn mất vía, càng là tới gần ban đêm, trong nội tâm nàng càng khẩn trương. Đối với nàng mà nói, những người kia chúc mừng so sánh nàng đêm nay việc cần phải làm đều quá không có ý nghĩa. Nàng tại mấy giờ về sau việc cần phải làm sẽ thành nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất chuyển hướng, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Có ai có khả năng nàng đến kích thích? Nàng không tưởng tượng ra được, Thẩm Cường nhìn thấy kia phong thư thỏa thuận ly hôn sẽ là phản ứng gì. Lúc này, nhìn xem Thẩm Cường mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô bộ dáng, nàng lấy rượu chén tay đều run rẩy, nàng càng không dám tưởng tượng mấy giờ về sau muốn phát sinh một màn. Đường Kinh Phi hôm nay không có đi khắp nơi, một mực ở tại Thẩm Cường bên người, cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Nhìn qua vô cùng hòa hợp. Có lúc trong lúc lơ đãng cùng Phan Khiết ánh mắt va nhau, hắn cũng không chút nào dừng lại, ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng nơi khác, tựa như lẫn nhau không quen giống như. Chương 18, phòng kín sợ biến, 2. Phan Khiết ngầm thầm bội phục Đường Kinh Phi định lực, người như vậy mới có thể thành đại sự. Nhìn theo góc độ khác, nàng lựa chọn cùng Đường Kinh Phi cùng một chỗ cũng không tính sai. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, lãnh khốc vô tình thế giới. Có người nào nhân vật vĩ đại dám nói mình hai tay sạch sẽ, không thẹn với lương tâm? Không có. So với những cái kia nhất tướng công thành vạn cốt khô vĩ nhân nhóm, nàng cùng Đường Kinh Phi hôm nay làm ra kỳ thật không đáng giá nhắc tới, huống chi, vẫn là Thẩm Cường hùng hổ doa người, nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết. Nghĩ như vậy, Phan Khiết trong lòng dễ chịu nhiều. Đường Kinh Phi bên kia cùng Thẩm Cường vừa uống vừa trò chuyện, liên tiếp cho Thẩm Cường rót rượu, đỏ uống nhiều rượu sau phản sức lực, Thẩm Cường lúc đầu tiểu lượng cũng không lớn, bất chi bất giác đã mặt khờ thai nóng, nói chuyện đầu lưỡi đều có chút ngắn. Cho đến lúc này, Đường Kinh Phi chậm rãi lay động không chút uống rượu chén, ngẩng đầu liếc nhìn có chút ngẩn người Phan Khiết, ánh mắt bên trong thổi qua một vòng hung ác nham hiểm. Cái này một bữa ăn vào nửa đêm, uống người tốt lục tục no ngoe rời đi phòng ăn, còn có chút người vẫn chưa thỏa mãn, hai ba cái góp một đống, trời nam biển bắc, ba hoa trích trẻ. Đường Kinh Phi nhìn lên cơ không sai biệt lắm, hướng Phan Khiết nháy mắt, Phan Khiết hiểu ý, lôi kéo say khướt Thẩm Cường rời đi phòng ăn, lên lầu về tới khách phòng, đem Thẩm Cường thúc đẩy phòng, chính nàng không dám bảo. Trên giường còn đặt vào tấm kia ly hôn hiệp nghị đâu. Nàng nhưng không có đảm lượng đối mặt Thẩm Cường. Nàng cùng Đường Kinh Phi trước đó đã thương lượng xong, đem Thẩm Cường đưa về phòng liền đến phòng kín tụ hợp. Nàng bình thường đều cùng Đường Kinh Phi dùng tin nhắn cùng hẹn chặt câu thông, nội dung nói chuyện điểm đến là dừng, không liên quan đến mẫn cảm nội dung. Đây cũng là lấy phòng ngừa vắng nhất, cảnh sát điều tra đến bọn hắn không đến mức lưu lại chứng cứ gì. Tại trong thành bảo ở những ngày gần đây, nàng đã biết rõ địa phương nào heo hút. Đường Kinh Phi tuyển phòng kín nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực có thể thông qua ẩn nấp tiểu đạo đến, nhìn ra được, vì lần này phản kích kế hoạch, hắn quả thực động một phen tâm tư, liền tất cả chi tiết đều cân nhắc đến. Phan Khiết từ khía cạnh dưới bậc thang đến lầu 1, lại dọc theo tháp lâu xoay tròn trên bậc thang đến lầu 3, đi tới phòng kín. Cửa khép hở. Đẩy cửa ra, mượn cửa sổ mái nhà bắn vào ánh trăng, Phan Khiết nhìn thấy Đường Kinh Phi, hắn giờ phút này một mặt nghiêm tuấn, giống như sắp như bình thường đứng tại phòng gian. Tại chân hắn bên cạnh đặt vào một cái căng phòng cái túi, đoán chừng hôm nay gây án sử dụng công cụ đều ở bên trong. Ta đem Thẩm Cường đưa vào phòng liền chạy tới. Hắn cũng đã nhìn thấy lá thư này, ta cảm thấy. Phan Khiết nói, tranh thủ thời gian vào đi. Đường Kinh Phi thúc giục, ta cho hắn uống nhiều rượu. Hy vọng hắn có thể tại phòng gian ở một lúc, chỗ nào cũng đừng đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đường Kinh Phi nói mở ra bên cạnh cái túi, đem chuẩn bị xong đồ vật một vừa lấy ra. Phan Khiết nhìn thấy một cái bao nghiêm nghiêm thật thật nhựa tợ lạt bao, đưa tay muốn đi cầm, để Đường Kinh Phi quát bảo ngưng lại, đừng núp nhích. Bên trong là chìa khóa, đông lạnh lấy băng đâu, mở ra liền hóa. Chúng ta bây giờ làm gì? Trước dùng máu của ngươi đem ký tên viết trên tường. Dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Đường Kinh Phi cầm làm ra một bộ tuyến găng tay mặc lên, từ trong túi nhựa xuất ra duy nhất một lần kim tiêm cùng ống tiêm. Lắp đặt tốt, đem Phan Khiết cánh tay kéo qua. Phan Khiết cắn răng, trông thấy Đường Kinh Phi đem kim tiêm cắm vào mình tĩnh mạch bên trong, tràn đầy rút một ống máu. Sau đó, Đường Kinh Phi dùng ngón tay thấm máu chảy lợi ở trên tường viết lên Lilith. Viết xong lui lại hai bước, nhìn một chút, hỏi Phan Khiết viết giống hay không. Ta chính là tại hiện trường phát hiện án nhìn thấy qua một chút, cho tới bây giờ không có nhìn kỹ cái kia ký tên, cũng không kém bao nhiêu đâu. Đường Kinh Phi lấy điện thoại cầm tay ra, cẩn thận so sánh một chút. May mắn ta lúc ấy vụng trộm đập một trường, bằng không còn không có tham chiếu đâu. Ân, không sai biệt lắm. Dù sao là dùng ngón tay viết, cũng chia không được như vậy mảnh. Hắn đối ký tên coi như hài lòng, sau đó, từ trong túi nhựa lấy ra một quyển dây thừng. Phan Khiết vừa nhìn thấy dây thừng, bản năng dùng mình. Không cần sợ, không có chuyện. Đường Kinh Phi cười an ủi Phan Khiết. Hắn trèo lên cửa sổ mái nhà, đem dây thừng vòng qua một cây lan can rủ xuống, dây thừng rất dài, hai đầu đều thả xuống địa. Phan Khiết mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nghĩ đến mình một hồi muốn bị treo lên, vẫn là rất sợ hãi, nhắc nhở Đường Kinh Phi, ngươi tận lực đem dây thừng khuấy động lòng một chút, ta vẫn có chút lo lắng.
Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc.
Đường Kinh Phi cố ý ước lượng một cái đại phòng lọng, như thế đại đủ chứ?
Ừm, cũng không cần đến lớn như vậy.
Đừng để người nhìn ra sơ hở.
Đường Kinh Phi cười cười, bắt đầu sắn nút thắt, Phan Khiết nhìn một chút, nhịn không được nói, không phải như vậy sắn chụp a, ngươi làm đến giống như không đúng.
Ngươi sẽ còn sắn nút thắt.
Đường Kinh Phi kinh ngạc nhìn nàng một chút,
cũng không hiểu nhiều, chính là nhìn thấy qua.
Ngươi tin tưởng ta đi, cứ như vậy sắn nút thắt.
Ngươi xem một chút, nút thắt là sống, có thể lớn có thể nhỏ.
Ngươi đến lúc đó dùng tay kéo một phát liền mở ra.
Phan Khiết nhìn xem Đường Kinh Phi tùy ý hoạt động nút thắt, trong đầu chợt nhớ tới hai ngày trước Thẩm Cường siết chó lúc tình hình.
Nàng thậm chí còn có thể nhớ tới Thẩm Cường đã nói,
đây là chết chủ,
bộ chó trên cổ siết bất tử.
Thấy không, thong lọng có thể lớn có thể nhỏ, đây mới gọi là nút giải rút.
Đường Kinh Phi sắn nút thắt ngược lại là rất giống Thẩm Cường bộ chó thời điểm sắn nút thắt, kia con chó vàng bị sâu trên tảng cây về sau, liều mạng giãy giụa, dây thừng bộ chẳng những không có bung ra, ngược lại càng kéo càng chặt, cuối cùng tươi sống siết chết rồi.
Lúc ấy Phan Khiết trơ mắt nhìn một màn này, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ.
Ngươi cho ta sắn chết chủ, nút giải rút không được.
Phan Khiết vội vàng đối Đường Kinh Phi nói.
Đường Kinh Phi sửng sốt một chút, sắc mặt tâm trầm, chết chủ, tên như ý nghĩa, bộ thượng tiểu không mở được, không phải tìm chết không thể.
Chỉ có nút giải rút mới có thể mở ra.
Ngươi không hiểu, tin tưởng ta không sai.
Nhanh.
Đừng lề mề, chúng ta thời gian cũng không nhiều.
Nói đem dây thừng bộ hướng Phan Khiết trên đầu bộ, Phan Khiết trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, đưa tay đi cản, nhưng là Đường Kinh Phi không có dừng tay, hết sức đem dây thừng biện pháp tại Phan Khiết trên đầu.
Ngươi, ngươi mau buông ra.
Phan Khiết liều mạng muốn đem dây thừng bộ từ trên đầu hái xuống.
Đường Kinh Phi ngoảnh mặt làm ngơ, bắt lấy dây thừng dùng sức hướng Phan Khiết trên cổ bộ, hai người đang giãy giụa bên trong cùng một chỗ ngã xuống đất, Phan Khiết bị Đường Kinh Phi thân hình cao lớn gắt gao ngăn chặn.
Đường Kinh Phi hai mắt chết chết chằm chằm nàng,
ánh mắt bên trong toát ra khiến người ta run sợ sắc cơ.
Trong nháy mắt đó, Phan Khiết một chút toàn minh bạch.
Đường Kinh Phi muốn giết nàng.
Cái này phòng kín sát người chính là vì giết nàng chuẩn bị.
Vô cùng hoảng sợ, bản năng cầu sinh, Phan Khiết tại thời khắc sống còn liều mạng chống cự, dây thừng bộ đã siết đến cằm của nàng lên, Đường Kinh Phi còn đang một chút xíu hướng cổ nàng bên trên lạc.
Phan Khiết liều mạng vung vẩy hai tay, lung tung cào Đường Kinh Phi mặt.
Đường Kinh Phi trắng nõn da mặt bên trên bị cào ra mấy đạo máu đỏ tay.
Hắn vừa sợ vừa giận, khí cực bại phôi quạt Phan Khiết mấy cái tát, xé rách bên trong, lôi ra y phục của nàng, rơi ra thiếp thân đeo trên cổ túi thơm.
Cái này hắn mẹ cái gì mùi lạ đây?
Đường Kinh Phi một thanh kéo túi thơm phá, bên trong vẩy ra một chút mảnh vỡ.
Chương 18, sợ biến 3.
A hứ.
Đường Kinh Phi hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi.
Phan Khiết thừa cơ đứng lên hướng ngoài cửa chạy, một bên đem đeo lên cổ dây thường bộ giật ra.
Cứu mạng, nô, nàng chạy đến cạnh cửa, vừa tới ra ở khung cửa hô một tiếng, liền bị đuổi qua đến Đường Kinh Phi ôm, hung hăng quẳng xuống đất.
Đường Kinh Phi triệt để lộ ra khuôn mặt dữ tợn, giống một đầu dã thú phát cuồng, nhào vào Phan Khiết trên thân, đá mạnh dồn sức đánh, ta hắn mẹ thiết kế tỉ mỉ phòng kín sát người đều để ngươi hủy, ngươi liền thành thành thật thật để cho ta treo lên tốt bao nhiêu.
Ngươi vì cái gì sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời, hả?
Ngươi cái này thối bị hảo tử, thiện hàng, không ai muốn mẫu chó, ta để ngươi không nghe lời, để ngươi không nghe lời, ta không phải chơi chết ngươi không thể.
Ta muốn ngươi chết, ngươi chết.
Phan Khiết trên mặt đất la lộn, con mắt sưng lên, cái mũi phá, miệng đầy đều là máu, bất lực bị Đường Kinh Phi đặt ở dưới thân, nắm lấy dây thừng bộ dùng sức kéo gấp.
Cái này đã từng cho nàng mang đến vô hạn vui vẻ nam nhân giờ phút này dùng ác độc nhất thô tục chửi mắng nàng, dùng lãnh khốc nhất thủ đoạn chơi chết nàng.
Dây thừng bộ càng co lại càng chặt, hô hấp của nàng bị hoàn toàn cắt đứt.
Nàng phí công vừa thống khổ rẽ rùa thân thể, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập hối hận.
Thẳng đến bây giờ nàng mới rõ ràng chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn, chính mình cũng làm cỡ nào hoang đường chuyện vô sỉ, kết quả là hắn bất quá là người ta trong lòng bàn tay trêu đùa chơi vật.
Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có biết rõ ràng một cái dễ hiểu nhất đạo lý.
Dùng ra bạn yêu mình người đến đổi được kẻ xấu tín nhiệm, bản thân cái này liền rất hoang đường.
Tiếp nối chính là, rất nhiều tự tư người ngu xuẩn lần nào cũng đúng.
Đi cho tới hôm nay một bước này, Phan Khiết không có bất kỳ cái gì để oán trách, là nàng tự tay cho mình đào hầm mộ, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão.
Nàng từ bỏ chống cự, chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết.
Buồn cười chính là, trả thù nhân không là Thẩm Cường, mà là Đường Kinh Phi.
Đương nhiên,
Đường Kinh Phi nắm chặt dây thừng bộ tay run rẩy, theo sát lấy, toàn thân cũng đi theo run rẩy, liền phảng phất thông dòng điện, cả người đều đi theo kìm lòng không được khoa tay múa chân.
Dây thừng bộ buông ra một chút, Phan Khiết thở một hơi, ý thức khôi phục một chút, đã nhìn thấy Đường Kinh Phi nắm lấy dây thừng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, ngũ quan đều chuẩn bị, giống như hận không thể lập tức ghìm chết Phan Khiết. Nhưng tay của hắn cũng không ngừng run rẩy, tựa hồ lại không làm gì được.
Gần như tuyệt vọng, Phan Khiết một chút buộc phát ra cầu sinh dục vọng, nàng dùng sức đẩy ra Đường Kinh Phi, đoạt lấy một đoạn dây thừng bọc tại Đường Kinh Phi cổ lượn quanh vài vòng, trái lại ghìm chặt Đường Kinh Phi.
Đường Kinh Phi ngay từ đầu còn đang giãy giụa, muốn hất ra Phan Khiết, thế nhưng là khí lực của hắn rất nhanh liền yếu, ngón tay cũng mất linh, muốn bắt Phan Khiết tóc cũng bắt không được, hai tay hai chân lung tung trên mặt đất đập.
Phan Khiết trong lòng trong chốc lát bắt đầu sinh vô tận hận ý. Trước đây đủ loại dấu ngon dấu ngọt, kích tình vuốt ve an ủi, hết thể biến thành đầy ngập phẫn nộ, nàng hai đầu gối đứng vững Đường Kinh Phi phía sau lưng, hai tay nắm chặt dây thừng. Dùng sức, lại dùng lực. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến tiếng kinh hô. Phan Khiết bừng tỉnh, hư thoát buông tay ra. Ngất đi. Nàng vừa rồi hô kia một cuống họng cứu mạng chính vào nửa đêm canh ba, tòa thành vô cùng yên tĩnh, tiếng la truyền rất xa. Không ít người đều nghe được, nhưng là không biết kêu cứu cụ thể là từ đâu truyền tới. Chờ bọn hắn tìm tới cái này vắng vẻ phòng nhỏ lúc, Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi vật lộn đã kết thúc. Tình cảnh trước mắt đem nhìn thấy người đều sợ choáng váng, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Rất nhanh có người nhận ra nằm dưới đất hai người, đây không phải Thẩm Cường người đại diện Đường tiên sinh cùng Thẩm Cường lao bà sao, bọn hắn đây là. Đây là thế nào? Đường tiên sinh. Đường tiên sinh không là chết đi. Nghe được tin tức, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Đồng Văn Sơn cùng Tôn Hiểu Đông còn đang trong nhà ăn không say không nghỉ đâu, lúc này cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy gian phòng tình cảnh, cũng đều trợn mắt hốt mồm, dọa đến nói không ra lời. Vì để cho phim ngựa lửa, bọn hắn tốn sức ba lực làm ra các loại tiết mục, hiện tại bọn hắn không cần lo lắng, Minh Tinh Thẩm Cường lão bà cùng người đại diện đồng thời ngộ hại, cái này kinh bạo tin tức nghị không lửa cũng khó khăn. Nhường một chút, đều nhường một chút. Thiệu Tuấn Kiệt cùng Lục Tiếu Vân cũng chạy tới, chen vào đám người, đi tiến phòng gian. Vì để tránh cho phá hư hiện trường, Lục Tiếu Vân lấy ra hai cây da gân đưa cho Thiệu Tuấn Kiệt, Thiệu Tuấn Kiệt ngầm hiểu, bọc tại trên chân. Lục Tiếu Vân mình cũng xuất ra hai cây da gân mặc lên. Dạng này vết chân của hắn liền sẽ không cùng hiện trường phát hiện án dấu chân làm lan lộn. Làm hình sự trinh sát, Lục Tiếu Vân cơ hồ theo thói quen tại trong túi mang mấy cây da gân cùng một bộ bao tay. Lục Tiếu Vân đầu tiên kiểm tra một chút trên cổ ghìm tầm vài vòng dây thừng Đường Kinh Phi, lại nhìn xem Phan Khiết, Đường Kinh Phi đã chết. Phan Khiết còn có khí, giống như không bị cái gì lại thương, chỉ là đã hôn mê. Đây là Thiệu Tuấn Kiệt tại phòng gian bốn phía nhìn xem, chậm nhìn thấy trên tường chữ bằng máu Lilith, hắn hít một hơi lanh khí, đây là rỗ nạt thằng làm. Phan Khiết trên cánh tay có lỗ kim, còn có vết máu, trong túi nhựa còn có ống tiêm cùng kim tiêm, trên tường máu có khả năng chính là Phan Khiết máu. Lục Tiếu Vân lật tới lật lui túi nhựa nói, cái này chẳng lẽ lại là cùng một chỗ phòng kín sát người, nhưng phòng kín này. Thiệu Tuấn Kiệt nhìn hết cả phòng, cũng không nhìn ra chỗ đó giống phòng kín. Nhìn lại nằm dưới đất hai người, nhất là nhìn thấy Đường Kinh Phi là bị tươi sống tìm chết, tựa hồ cảm thấy chỗ đó có điểm không quá thích hợp. Lục Tiếu Vân bắt đầu không nói gì, từng cái kiểm tra trong túi nhựa đồ vật, khăn lau, giày bộ, găng tay, dây nhỏ. Cuối cùng, hắn mở ra một cái bao nghiêm nghiêm thật thật nhựa tợ lạt tì bao, trông thấy bên trong bao chính là một cái bộ dáng kỳ lạ chìa khóa, nhưng thật ra là một thanh chìa khóa cắm ngược ở một đoạn dài mảnh khối băng bên trong đông cứng. Hắn cầm cái kia chìa khóa hơi hơi trầm ngâm, đây đúng là phong kín. Hắn cầm lấy trong túi nhựa dây nhỏ, cột vào khối băng một mặt, đứng dậy lái xe cửa chỗ ấy, cái chìa khóa hướng trong lỗ khóa cắm xuống, dư thừa dây từng vòng qua nhóm chân, chỉ cửa sổ mái nhà nói. Giả như bây giờ đem Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết đều dán tại cửa sổ mái nhà trên lan can, sau đó đóng cửa lại, kéo động dây thừng liền có thể từ bên trong chuyển động chìa khóa giữ cửa khóa lại, lại dùng lực kéo đứt dây thừng từ trong khe cửa lôi ra ngoài, chìa khóa bên trên khối băng sẽ tự mình hòa tan, chờ chúng ta những người khác phát hiện gian phòng này, nhìn thấy khóa cửa, nghĩ hết biện pháp mở cửa về sau, trông thấy phòng gian treo cổ người, sẽ có cảm tưởng thế nào? Thiệu Tuấn Kiệt cùng ngoài cửa những người khác nghe được thật sự rõ ràng, từng cái sợ hai biến sắc. Vậy mà lại là phòng kín sát người. Chẳng lẽ Jonathan còn không có rời đi? Lục Tiếu Vân nói tiếp đi, chỉ bất quá, đây là một cái còn chưa hoàn thành phòng kín. Đến cùng xảy ra chuyện gì, khó đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thiệu Tuấn Kiệt nói. Chương 19, vật chứng chuyên gia suy luận, 1. Ta hiện tại còn chưa thuận tiện nói, cần đi qua chuyên nghiệp kỹ thuật giám định. Lục Tiếu Vân lại đi tới Phan Khiết bên người, quan sát tỉ mỉ nàng, cầm lấy tay của nàng nhìn một chút. Sau đó lại chuyển qua Đường Kinh Phi trước thi thể, thử quan sát kỹ một phen, chợt phát hiện cái gì, cầm lấy tay phải của hắn nhìn một chút, ánh mắt ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. Có phải hay không là rồ nạt thản đem Phan Khiết bắt cóc đến gian phòng này, nghĩ phải hoàn thành ngươi mới vừa nói phòng kín kêu mưu sát, nhưng là ngoài ý muốn để Đường Kinh Phi thấy được. Có thể là hắn trước hết nhất nghe được Phan Khiết kêu cứu, chạy tới, đúng lúc bắt gặp ý đồ hành hung rồ nạt thản, trải qua một phen vật lộn, hắn không phải rồ nạt thản đối thủ, bị đối phương dùng dây thừng siết chết rồi. Thiệu Tuấn Kiệt nói ra tự cho là giải thích hợp lý. Vụ án này không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lục Tiếu Vân ánh mắt chuyển tới trên tường, nhìn chằm chằm lì lịt ký tên. Ta tại Đường Kinh Phi trên ngón tay thấy được vết máu. Ta hoài nghi cái này ký tên là Đường Kinh Phi sớm viết lên. Ngươi nói cái gì? Đường Kinh Phi viết lên? Thiệu Tuấn Kiệt kinh ngạc không ngậm miệng nổi. Mà lại, Đường Kinh Phi trên mặt có vết chảo, Phan Khiết móng tay trong khe có chút vết máu cùng tựa hồ làn da mảnh vụn, còn có, cổ nàng bên trên cũng có vết dây hẳn, trên tay cũng có. Thế nhưng là dây thừng lại là bọc tại Đường Kinh Phi trên cổ, cái này nên giải thích thế nào? Lục Tiếu Vân tại phòng gian dạo qua một vòng, liền phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ, năng lực quan sát của hắn sắc thực kinh người, để Thiệu Tuấn Kiệt cùng những người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra còn chờ Phan Khiết sau khi tỉnh lại chính miệng hỏi nàng một chút. Lục Tiếu Vân nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh Phan Khiết nói. Nghe Lục Tiếu Vân cái này nói chuyện, Thiệu Tuấn Kiệt đã nhìn qua hiện trường, trong lòng ẩn ẩn ý thức được, Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết chuyện này rắc rối phức tạp, tựa hồ cũng không đơn giản. Nhìn ý tứ, liền Lục Tiếu Vân mình cũng không dám nhẹ kết luận. Hắn chợt nhớ tới cái kia tâm lý sinh Đinh Tiềm, ánh mắt tại cửa ra vào trong đám người quét một vòng, nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh, lại không có nhìn đến Đinh Tiềm, trong lòng không khỏi buồn bực. Phụ cận tiếp vào thông chi bệnh viện cùng công an cục đều lần lượt phái người đổi tới. Phan Khiết bị các bác sĩ khiêng đi. Hình sự trinh sát nhân viên mang theo dụng cụ, tại Lục Tiếu Vân chỉ huy hạ làm hiện trường khám nghiệm. Thiệu Tuấn Kiệt tranh thủ hỏi Tưởng Vũ Hinh, Đinh Ý Sinh đâu, hắn không tới sao?
Hắn
về nhà.
A, khi nào thì đi?
Buổi trưa hôm nay. Trong nhà hắn có chuyện gì gấp sao, đi như thế nào đến như thế vội vàng?
Ta cũng không rõ lắm, hắn không có nói với ta chuyện gì.
Dạng này a.
Bất quá, hắn nói hắn rất nhanh liền trở về.
Còn trở về?
Thiệu Tuấn Kiệt có chút hồ đồ rồi.
Cái này Đinh Tiềm xuất quỷ nhập thần, đến cùng đang làm cái gì?
Phan Khiết tỉnh lại, đã tại Thạch Hà Tử Trung tâm bệnh viện.
Nàng kỳ thật cũng không lo ngại, chỉ là kinh hãi quá độ.
Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Lục Tiếu Vân tấm kia gương mặt lạnh lùng.
Ở bên cạnh hắn đứng tại Thiệu Tuấn Kiệt, còn có thụ thương chưa lành cảnh sát hình sự quốc tế mặt lạc.
Xem tình hình, bọn hắn đã sớm tới.
Phan tiểu thư, mời ngươi nói một chút trải qua đi.
Lục Tiếu Vân ngữ khí bình thản, lại không giận tự uy.
Phan Khiết ánh mắt ngốc thẳng nhìn qua hắn, không rên một tiếng.
Ta nghe người ta nói, tiệc rượu về sau, nhìn thấy ngươi vị ngươi tiên sinh Thẩm Cường về khách phòng nghỉ ngơi.
Các ngươi khách phòng tại lầu chính tầng 5.
Chúng ta phát hiện ngươi lúc, ngươi xuất hiện ở tháp lâu bên cạnh một cái không gian tạp vật bên trong.
Ngươi làm sao lại ra hiện ra tại đó?
Là chính ngươi đi, còn là ai dẫn ngươi đi?
Chúng ta hỏi qua ngươi tiên sinh Thẩm Cường, hắn nói hắn trở lại khách phòng liền ngược lại trên giường ngủ.
Hắn cũng không biết ngươi chừng nào thì rời đi khách phòng.
Vậy ngươi rời đi khách phòng là đi làm gì?
Đối mặt Lục Tiếu Vân bắn liên thanh đặt câu hỏi, Phan Khiết căn bản không còn kịp suy tư nữa, nàng tâm loạn như ma, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Qua rất lâu, nàng mới nói quanh qua hỏi một câu, Đường Kinh Phi.
Hắn hiện tại thế nào?
Hắn đã chết.
Phan Khiết mặt không biểu tình, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú hư không.
Tại cái kia tràn ngập sát ý trong phòng kín phát sinh từng màn, trong chốc lát tràn vào trong đầu của nàng.
Hai tấm âm mưu hám hại sắc mặt.
Từng kiện độc kế.
Trở mặt.
Vật lộn.
Dây thường bộ.
Xiết cái cổ.
Dùng sức.
Dùng sức.
Ngươi không chết thì là ta vong.
Đường Kinh Phi nói, ta đương nhiên muốn cưới ngươi, bằng không ta làm gì ly hôn.
Hiện tại liền chênh lệch ngươi cùng Thẩm Cường.
Chỉ muốn các ngươi rời tách cưới, chúng ta lập tức đăng ký kết hôn, cùng đi nước Mỹ.
Nhiều tiền như vậy, đủ hai ta thư thư phục phục sống hết đời.
Đường Kinh Phi nói, ngươi cái này thối bị hảo tử, tiện hàng, không ai muốn mẫu chó, ta để ngươi không nghe lời, để ngươi không nghe lời, ta không phải chơi chết ngươi không thể.
Ta muốn ngươi chết, ngươi chết.
A, Phan Khiết đột nhiên phát cuồng, hai tay xé rách tóc, phát ra tiếng rít chói tai.
Lục Tiếu Vân không quá mức phản ứng, đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, nhìn một chút Thiệu Tuấn Kiệt cùng mặt mặt lạp.
Một ngày sau đó, phụ trách hiện trường khám nghiệm Thạch Hà Tử công an cục vật chứng khoa lục tục ra để chấm dứt quả.
Lục Tiếu Vân lần nữa gặp Phan Khiết, nhưng mà này một lần, không phải tại bệnh viện, mà là Thạch Hà Tử công an cục phòng thẩm vấn.
Phan Khiết thân thể đã không còn đáng ngại, nàng bị cảnh sát trực tiếp từ bệnh viện dẫn tới phòng thẩm vấn.
Phòng thẩm vấn chỉ là một gian phòng trống, một trương dài mảnh bàn, ngồi đối diện tam cảnh sát, Lục Tiếu Vân, Thiệu Tuấn Kiệt cùng mặt mặt lạp.
Phan Khiết vừa đi vào gian phòng, áp lực vô hình liền để nàng thở không ra hơi.
Nàng cúi đầu, đứng xuống.
Ngồi đi.
Phan tiểu thư.
Lục Tiếu Vân chỉ đối diện một cái ghế.
Phan Khiết túi đầu đi qua, ngồi trên ghế, không nhúc nhích.
Hiện tại, ngươi có thể nói một chút trước lúc trời tối phát sinh sự tình đi.
Chúng ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi.
Lục Tiếu Vân nói.
Phan Khiết túi đầu không nói một lời.
Đã ngươi không nguyện ý trước nói, vậy liền ta trước nói.
Lục Tiếu Vân lật ra lấy đến trong tay xét nghiệm tư liệu.
Chúng ta tại hiện trường phát hiện án gian phòng phát hiện ba người dấu chân, người chết Đường Kinh Phi, ngươi, còn có ngươi tiên sinh Thẩm Cường.
Nhưng chúng ta phát hiện các ngươi thời điểm, chỉ có ngươi cùng Đường Kinh Phi tại hiện trường.
Ngươi tiên sinh Thẩm Cường cùng chúng ta nói, hắn lúc ấy tại khách phòng đi ngủ, cũng không biết ngươi cùng Đường Kinh Phi đi gian phòng kia làm gì, các ngươi chưa từng có đề cập với hắn.
Hắn còn nói hắn chưa từng có đi gian phòng kia.
Còn vết chân của hắn tại sao lại xuất hiện ở kia cái phòng gian, hắn không được biết.
Thẩm Cường có phải là nói láo, chúng ta còn có đợi điều tra.
Nhưng ta muốn nghe xem ngươi thuyết pháp, NG.
Ơi cùng Đường Kinh Phi tại sao lại xuất hiện ở kia cái phòng gian?
Phan Khiết im lặng im lặng.
Mặt mặt lạp chen miệng nói, ở trên tường có lý lịt ký tên, bút tích cùng Jonathan rất tương tự. Ngươi cùng Đường Kinh Phi là bị Jonathan bắt lấy, đưa đến gian phòng kia sao?
Cái này ngươi tổng có thể trả lời đi.
Phan Khiết cố gắng ướt, thấp giọng nói ra, không có Jonathan.
Chương 19, vật chứng chuyên gia suy luận, 2.
Ngươi nói cái gì?
Ta nói không có Jonathan.
Hắt.
Mặt mặt lạp một mặt kinh ngạc.
Jonathan.
Nhưng thật ra là
Thẩm Cường giả trang.
Câu nói này hơi kém để mặt mặt lạp kinh điệu cái cảm.
Ôm đầu bên trên còn bọc lấy băng gạc vết thương, ngươi nói nhăng gì đấy?
Không có Jonathan. Kia trước đó hai khởi phòng kín sát người đều là làm sao là chuyện gì?
Kia ký tên đều là ai viết?
Phan Khiết khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hung thủ mặc dạ ma trang phục mang theo mặt nạ, kỳ thật ai cũng không thấy được diện mục thật của hắn đến cùng phải hay không Jonathan.
Phòng kín sát người cũng không có cái gì ghê gớm, ai nói không phải được các ngươi người ngoại quốc ai quy cao, trợ phu ta Thẩm Cường cũng giống vậy nghĩ ra.
Còn có trên tường cái kia ký tên, dùng ngón tay thấm máu viết, cũng không có chuẩn xác như vậy, ai cũng có thể bắt trước.
Chính là ngươi cái này, người nước ngoài tự cho mình quá cao. Đem cái phòng kín sát người cùng Jonathan nói khoác đến thần hồ kỳ thần, mới để mọi người chúng ta nghĩ lầm hung thủ là cái cỡ nào không tầm thường ngoại quốc đạo phạm.
Nàng từ trong trầm mặc đột nhiên bộc phát, làm cho mặt mặt lạp nói đến không phản bác được,
trương nửa ngày miệng, không biết nói cái gì. Thiệu Tuấn Kiệt xen vào hỏi Phan Khiết, ngươi nói hung thủ không phải Jonathan, vì cái gì lệnh cho rằng là trượng phu ngươi Thẩm Cường đâu?
Bởi vì,
Phan Khiết dạ nửa ngày, bởi vì ta muốn cùng hắn ly hôn.
Ly hôn?
Thiệu Tuấn Kiệt rất kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng hai vợ chồng này một thẳng đến ân ân ái ái, sao có thể nói ly hôn liền ly hôn đâu? Mà lại bởi vì ly hôn liền muốn giết người. Không chờ hắn đặt câu hỏi, Lục Tiếu Vân tiếp lời, đối Phan Khiết nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này tam khởi phòng kín sát nhân án cũng đều là Thẩm Cường làm thật sao? Phan Khiết chần chờ một chút, phải. Vậy ngươi có chứng cứ gì đâu? Cái này tam vụ giết người hung thủ tại lúc giết người, Thẩm Cường cũng không hiểu thấu mất tích. Đây đều là chuyện ta sau điều tra ra được. Các ngươi hoài nghi nhiều người như vậy, duy chỉ có không có hoài nghi Thẩm Cường đúng thế. Chúng ta thực sự không có hoài nghi hắn, bởi vì hắn không có giết người động cơ. Huống chi, người bị hại vẫn là thê tử của hắn. Hiện tại các ngươi có. Hắn không nghĩ ly hôn với ta, nhưng là ta kiên trì, hắn chỉ sợ là lo lắng cùng ta chia ra sản đi, dưới cơn nóng giận nghĩ muốn giết ta. Phan Khiết hiện tại cũng là liều mạng. Nàng không thể bởi vì Đường Kinh Phi phản bội nàng, liền khoanh tay chịu chết. Sự tình đến trình độ này, nàng đã không có bất kỳ đường lui nào. Nàng trước hết bảo trụ mình, nghĩ biện pháp vặn ngã Thẩm Cường lại nói. Ngươi nói tựa hồ có đạo lý, cũng tựa hồ không có đạo lý. Lục Tiếu Vân suy nghĩ một chút nói, nhưng ta muốn trước vạch ngươi vừa mới tắt dối. Phan Khiết khẽ giật mình. Ngươi đừng quên ta là chuyên môn làm vật chứng nghiên cứu. Ngươi trước nhìn hai tay của mình, cảm giác thiếu đi thứ gì không có. Phan Khiết túi đầu ngó mình hai cánh tay, có chút nghi hoặc. Ngươi không có phát hiện, ngón tay của ngươi giáp ngắn một đoạn sao? Phan Khiết lần này chú ý tới, 10 ngón tay móng ngón tay đều bị nhân cắt qua. Chúng ta tại ngươi lúc hôn mê cắt. Trải qua xét nghiệm, tại ngón tay của ngươi giáp phát hiện Đường Kinh Phi vết máu cùng làn da. Ta nghĩ Đường Kinh Phi trên mặt cào ngấn chính là ngươi cào a. Còn có, ngươi trên mặt tứ thanh, đánh vỡ khỏe miệng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại Đường Kinh Phi ống tay áo bên trên cũng phát hiện vết máu của ngươi. Lại thêm sốc xét hiện trường cùng xé rách phá quần áo, hai người các ngươi hẳn là phát sinh qua đánh lẫn nhau. Lại nhìn ngươi bàn tay của mình, vết dây hẳn cùng mài hỏng làn da ngươi giải thích thế nào? Đường Kinh Phi nhưng thật ra là bị ngươi tìm chết, ta nói không sai chứ, cái này cũng không khó phán đoán. Mà lưu lại lý lịch ký tên người cũng không phải Thẩm Cường, mà là Đường Kinh Phi, giá khởi chưa hoàn thành phòng kín mưu sát nhìn không ra cùng Thẩm Cường có bất kỳ quan hệ gì, ngược lại càng giống là ngươi cùng Đường Kinh Phi ở giữa mâu thuẫn. Lục Tiếu Vân hùng hổ dọa người lời nói cùng ánh mắt sắc bén, để nguyên bản liền khẩn trương Phan Khiết cơ hồ không thể thừa nhận. Sắc mặt của nàng trắng bệch, tay chân bắt đầu phát run. Các ngươi lúc ấy đang làm gì? Lục Tiếu Vân căn bản cũng không cho nàng cơ hội thở dốc, các ngươi tại hợp mưu hãm hại Thẩm Cường, đúng hay không?
Không.
Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Phan Khiết kích động nhảy dựng lên, vịn mép bàn trừng mắt Lục Tiếu Vân, rơi lệ con mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ, ta là bị buộc, ta không muốn giết người, chỉ là muốn làm một tuần kịch, mục đích đúng là đem Thẩm Cường bắt tới. Ai biết, Đường Kinh Phi đột nhiên cải biến chủ ý muốn giết ta tại phản kháng thời điểm không cẩn thận điểm chặt hắn. Ta không muốn giết hắn. Lục Tiếu Vân từ chối cho ý kiến, nhìn nàng, có chút nghiền ngẫm gật đầu, cho nên nói, giá khởi phòng kín sát người nhưng thật ra là ngươi cùng Đường Kinh Phi thiết kế đúng không? Là Đường Kinh Phi thiết kế, hắn muốn ta làm bộ bị dạ ma tập kích, muốn thiết kế thành phòng kín sát người dáng vẻ, sau đó.
Ừm, ta hiểu được.
Các ngươi lúc đầu định đem Thẩm Cường lừa gạt đến, làm bộ hắn muốn giết ngươi. Sau đó Đường Kinh Phi ngoài ý muốn xuất hiện, đem Thẩm Cường chế phục. Bởi vì hai lần trước phòng kín sát người Thẩm Cường đều không có không ở tại chỗ chứng cứ, cho nên các ngươi hy vọng chúng ta đem phòng kín sát người tội danh giá họa đến Thẩm Cường trên thân. Không phải giá họa, thật chính là Thẩm Cường. Phan Khiết đánh gãy. Ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng người trượng phu nhất định sẽ giết ngươi đây? Loại suy nghĩ này thê tử cũng không nhiều. Bởi vì phân chia tài sản, nhiều tiền như vậy đầy đủ để hắn nghĩ muốn giết ta. Ngươi biết ta quan tâm hơn chính là vấn đề gì? Là các ngươi tại sao muốn ly hôn? Đã ngươi chính mình cũng biết rõ ly hôn chuyện này liên lụy đến vấn đề rất nghiêm trọng. Ngươi vì cái gì còn muốn ly hôn, ngươi nhất định có cái rất trọng yếu lý do chứ.
Ta.
Phan Khiết thế trụ. Đừng nói với ta tình cảm gì không cùng cái này lời nói xuông. Các ngươi một thẳng đến là trong vòng giải trí công nhận điển hình vợ chồng, truyền thông bên trên không ít đưa tin, đây là cả nước người đều biết sự tình. Nếu như nói các ngươi tình cảm bất hòa, có chút quá không nói được đi. Lục Tiếu Vân đang nói, có người đẩy ra phòng thẩm vấn cửa. Hắn dương mắt hướng ngoài cửa xem xét, không khỏi ngẩn người. Mặt lạ cùng Thiệu Tuấn Kiệt phản ứng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Ta không có quấy rầy các vị đi. Đinh Tiềm đẩy cửa tiến đến, mặt mỉm cười. Hắn còn cố ý hướng Phan Khiết lên tiếng kêu gọi, "Phan tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta mang trượng phu ngươi hướng ngươi Vân An, hắn rất quan tâm ngươi bây giờ tình trạng đâu." Phan Khiết hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, thiếu chút nữa tức chết. Thiệu Tuấn Kiệt đối Đinh Tiềm đi không từ giã cảm thấy hiếu kỳ, tựa hồ cùng vụ án này có chút quan hệ, lại đoán không ra hắn đi làm gì, nói ra, "Đinh Y Sinh, ngươi hai ngày này đi đâu? Làm sao liên thanh chào hỏi cũng không đánh liền đi?" Không đợi Đinh Tiềm nói lời nói, Lục Tiếu Vân đánh gãy, trầm mặt nói, "Đinh Y Sinh, chúng ta ngay tại thẩm án tử, xin ngươi đừng quấy nhiễu chúng ta. Nếu như là vì cho Thẩm Cường mang lời nhắn, ngươi có thể đợi chúng ta thẩm xong tại đơn độc cùng Phan Khiết nói." Chương 19, vật chứng chuyên gia suy luận 3. "Tốt ta, ta không nói lời nào. Các ngươi tiếp tục." Đinh Tiềm đi đến nơi hẻo lánh bên trong chuyển đến một cái ghế ngồi xuống, cùng cái người xem đồng dạng. Lúc này,
mọi người mới chú ý ngoài cửa còn đứng lấy một người cảnh sát, không đúng, sợ phạm sai lầm giống như. Hắn nhìn nhìn Đinh Tiềm, lại nhìn nhìn Lục Tiếu Vân ba người bọn hắn, thận trọng nói, người này nói hắn là công an bộ đến chuyên gia, là các ngươi mời đến giúp đỡ tra án, ta cũng náo không cho phép hắn đến cùng phải hay không, đem hắn mang vào, không mang sai đúng không, hắn là chuyên gia ha. Lục Tiếu Vân thật là không có gì để nói, khoát tay để cảnh sát đi ra, quyết định không nhìn Đinh Tiềm. Hắn đã thẩm đến mấu chốt giai đoạn, mắt thấy Phan Khiết phòng tuyến liền muốn hỏng mất. Tuyệt không thể ở thời điểm này phân tâm. Phan tiểu thư, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi cùng trượng phu ngươi Thẩm Cường đến cùng tại sao muốn ly hôn? Đến mức ngươi cảm thấy hắn sẽ đối ngươi ghi hận trong lòng, hoài nghi hắn muốn mưu sát ngươi. Phan Khiết giờ phút này cảm xúc đã không kích động như vậy. Đối mặt Lục Tiếu Vân cái này nhìn rõ mọi việc thám tử, nàng đùa nghịch trò vặt căn bản không làm nên chuyện gì. Hiện tại Lục Tiếu Vân đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất, cũng là nàng nhất muốn giấu giếm địa phương. Đường Kinh Phi đã chết. Nàng tình nguyện đoạn này chuyện xấu vĩnh viễn bị mai một. Thế là, nàng lựa chọn trầm mặc. Ngươi không nói, kỳ thật cũng đại biểu thái độ của ngươi. Lục Tiếu Vân đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, ánh mắt sắc bén. Ngươi nói trượng phu ngươi đóng vai thành dạ ma muốn giết ngươi, ngươi vì đem hắn nắm chặt đến, cho nên cùng Đường Kinh Phi bày ra cùng một chỗ giả phòng kín sát người muốn an đến Thẩm Cường trên thân. Bản thân cái này liền đã bại lộ một cái rõ ràng vấn đề. Ngươi hoài nghi trượng phu của mình muốn giết ngươi, lại cùng hắn người đại diện hợp mưu. Ngươi cùng Đường Kinh Phi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta có thể lý giải, ngươi muốn cùng Thẩm Cường ly hôn là bởi vì Đường Kinh Phi sao? Một câu tựa như xé mở một khối vết sẹo. Phan Khiết nỗi lòng đại loạn, lại không lên tiếng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng nghĩ cố gắng bảo trì trấn định, lại run rẩy lợi hại hơn. Ta tranh thủ còn điều tra các ngươi một chút đến Thượng Hải tham gia lần đầu thức trước đó tại Yên Kinh phát sinh một sự kiện. Nghe bên kia cảnh sát nói nhà các ngươi tiến ra cướp, bắt có ngươi, còn đả thương Thẩm Cường. Về sau lại hoài nghi người kia có thể là một cái sát sói, hắn chui vào trong nhà người là đối ngươi động sát tâm. Cho tới bây giờ, người kia đều không có bắt được, cái này ly kỳ tập kích án thế mà thành án chưa giải quyết. Bất quá, hiện tại quay đầu nhìn xem, vụ án này phát sinh thời gian thật sự là có thâm ý khác ca. Còn có, Phan tiểu thư, ngươi tại bãi đậu xe dưới đất bị tập kích lần kia, trong xe dán đầy ngươi loạt chiếu. Cái này ảnh chụp mặc dù là máy tính vỗ xuống đến, nhưng là ngươi lúc đó là đang ở tình huống nào bị đập đây nà. Ý ỉa. Đem những này đủ loại điểm đáng ngờ nối liền cùng nhau ngẫm lại, ta nghĩ đến một người. Đường Kinh Phi. Ta tiến một bước suy đoán một chút, ngươi cùng Đường Kinh Phi ở giữa đã sớm có Thẩm Cường ở cùng một chỗ đi. Tại Yên Kinh nhà các ngươi gặp được giặc cướp lần kia, kỳ thật cũng không có giặc cướp, là ngươi cùng Đường Kinh Phi hẹn hò lúc, Thẩm Cường ngoài ý muốn về nhà đi. Dưới tình thế cấp bách, các ngươi thừa dịp Thẩm Cường không sẵn sàng đem hắn đánh bất tỉnh, lập ra giặc cướp nhập thất bộ kia nói láo. Ngươi bị đập lõa chiếu thời điểm, cũng là cùng Đường Kinh Phi cùng một chỗ đi, đương nhiên, cũng có thể là ta đoán sai, có lẽ Phan tiểu thư ngươi có lõa ngủ thói quen. Nhưng mặc kệ như thế nào, không cải biến được ngươi cùng Đường Kinh Phi ngoài giá thú tình sự thật. Bởi vì trong lòng ngươi có quỷ, mới như thế nghi kỵ trượng phu ngươi Thẩm Cường. Dù sao bởi vì loại chuyện này giết người trượng phu không phải số ít. Ta không phải nghi kỵ, hắn chính là muốn giết ta. Phan Khiết chuyện cho tới bây giờ đã không quan tâm, tức hổn hển hô to, các ngươi luôn miệng nói cái gì hung thủ là cái quốc tế đào phạm, còn cái gì là cái phòng kín sát người cao thủ, vậy hắn vì cái gì mỗi một lần gây án đều muốn nhằm vào ta, ta lại không biết cái gì rồi nạt thản. Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn xuống tay với ta. Các ngươi đã mỗi một cái đều là đại thám tử, vậy liền nói cho ta một chút đây rốt cuộc là vì cái gì. Tốt, ta có thể lập tức nói cho ngươi nguyên nhân. Phan tiểu thư, kỳ thật ngươi rất yêu, ngươi đến bây giờ đều không có hiểu rõ vụ án này chân tướng đến cùng là cái gì. Ngươi nói cái gì? Vụ án này đúng là nhằm vào ngươi. Bất quá, mục tiêu của ngươi hoài nghi sai. Ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Không phải trượng phu ngươi. Cái gì? Là Đường Kinh Phi, là hắn để ngươi cảm thấy Thẩm Cường muốn giết ngươi. Phan Khiết kinh ngạc nhìn thấy Lục Tiếu Vân, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta suy đoán, hắn mục đích làm như vậy là nghĩ bức bách ngươi cùng Thẩm Cường ly hôn sau đó cùng ngươi kết hôn đi. Mặc dù các ngươi có ngoài giá thu tình, nhưng hắn một cái tên không kinh truyền người đại diện còn chưa đủ lấy để ngươi vì hắn cùng Minh Tinh trượng phu ly hôn. Hắn nhất định phải phí một phen chắc trở. Một khi ngươi thật cùng Thẩm Cường ly hôn, ngươi liền có thể thuận lý thành trương phân đi Thẩm Cường một nửa gia sản mang cho hắn. Hắn tay không bắt sói, ngay tại chỗ liền biến thành ngàn vạn phú ông. Ngươi nói là Đường Kinh Phi là dạ ma? Không có khả năng, dạ ma muốn giết ta thời điểm, hắn có không ở tại chỗ chứng minh a? Mặt mặt lạp sen vào nói, chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế bên này bây giờ hoài nghi Đường Kinh Phi cùng rổ nạt thản có lẽ có cấu kết. Nếu như nói trước ba khởi phòng kín sát nhân án đều là Đường Kinh Phi thiết kế, hiển nhiên không quá có thể tin. Jonathan gây án thủ đoạn vô cùng đặc biệt, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện bắt trước, đặc biệt là trước hai vụ giết người, gây án thủ pháp rất chuyên nghiệp, cũng rất phức tạp, Đường Kinh Phi đã không có thời gian, chỉ bằng vào sức lực của một người cũng rất khó làm được, cho nên trước hai vụ giết người hung thủ khẳng định là Jonathan. Nhưng không thể phủ nhận, Jonathan mỗi một lần gây án đều nhằm vào Phan tiểu thư ra tay, lúc trước hắn cùng Phan tiểu thư lại không biết, cho nên chúng ta có lý do hoài nghi HN là bị người nhờ vả. Nếu không, vì cái gì ngươi có thể hai lần đều may mắn như vậy từ trong tay hắn mạng sống? Hẳn là hắn cố ý bỏ qua ngươi, hắn cũng không muốn giết ngươi. Chúng ta phỏng đoán, có thể là Đường Kinh Phi thông qua cửa ngõ nào đó có liên lạc Jonathan, thuê vì chính mình thiết kế gây án. Lục Tiếu Vân nói tiếp đi, Phan Khiết, chính ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, ngươi những cái kia lóa chiếu đến tột cùng là thế nào rơi xuống rổ nạt thản trong tay. Chúng ta ngay từ đầu cũng có một ít kỳ quái, người nước ngoài này vì sao lại đơn độc đối ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng giả thiết là Đường Kinh Phi tại trong máy vi tính lắp đặt ngựa gỗ, thừa dịp các ngươi thân mật thời điểm vỗ xuống ảnh chụp, giao cho rổ nạt thản trong tay. Dạng này liền dễ hiểu. Phan Khiết triệt để sủi lơ trên ghế. Nàng đã không phải là chấn kinh, nàng là khóc không ra nước mắt, chân chính tuyệt vọng. Trước đó phát sinh qua tất cả đoạn ngắn, đều từ trong trí nhớ nhau nhau hiện hiện, qua phim giống như ở trước mắt hiện lên, Đường Kinh Phi quan tâm, Đường Kinh Phi mỗi một lần ánh mắt, Đường Kinh Phi đối Thẩm Cường nghĩ kỵ. Đường Kinh Phi vì bảo hộ nàng làm ra hết thảy. Vậy mà đều là hắn tỉ mỉ bố trí tốt. Chính là vì để nàng từng bước một đối Thẩm Cường sinh ra hoài nghi, đến e ngại, đến phản kháng. Chương 20, phản phòng kín sát người quỷ kế, 1. Phan Khiết bưng kín mặt, nàng thực sự không có cách nào đối mặt dạng này sự thật tàn khốc. Nàng quả thực liền thành trên thế giới này buồn cười nhất, vô sỉ nhất, nhất nữ nhân rất đáng thương. Nhưng ta vẫn có chút hoang mang, hắn mục đích làm như vậy đã chỉ là nghĩ bức bách ngươi cùng Thẩm Cường ly hôn, gả cho hắn, thậm chí giá họa Thẩm Cường, hắn mục đích cơ hồ đều đã đến. Vậy tại sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn giết ngươi đâu? Bởi vì ta đã đem tất cả tài sản toàn bộ chuyển rời đến tên của hắn hạ. Phan Khiết bụng mặt, mang theo nghẹn ngào nói. Lục Tiếu Vân sững sờ, tất cả tiền? Chẳng lẽ Thẩm Cường tiền ngươi đều có thể chi phối? Không kém bao nhiêu đâu. Lục Tiếu Vân cảm khái, mang theo vài phần trào phúng, lòng tham không đáy. Hắn vốn chỉ muốn cùng ngươi cùng hưởng khoản tiền kia, nhưng khi hắn phát hiện có thể độc chiếm khoản tiền kia thời điểm, hắn lâm thời cải biến chủ ý. Phan Khiết liếc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cái xác không hồn, đã một câu đều nói không nên lời. Nghe xong Lục Tiếu Vân một phen kinh người suy luận, Thiệu Tuấn Kiệt mới chợt hiểu ra, mang theo ánh mắt khâm phục nhìn xem Lục Tiếu Vân. Mặt mặt lạp tựa hồ đối với kết quả này còn không hài lòng lắm, cái này Đường Kinh Phi nếu như không chết liền tốt, không chừng từ chỗ của hắn còn có thể hiểu rõ đến rổ nạt thản manh mối. Hiện tại gia hỏa này mai danh nhận tích, liên đối đi thi thể đều không có hạ lạc. Yên tâm đi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta tin tưởng hắn trốn không thoát. Lục Tiếu Vân đã tính trước mà nói. Hắn còn chưa quên ngồi tại góc tường đinh tiệm, hắn chính vểnh lên chân bắt chéo, nghe được say sưa ngon lành đâu. Lục Tiếu Vân nói, Đinh Y Sinh, ngươi hôm nay là đến chờ mạt mạt lạp tiểu thư a, ta hiện tại đã thầm xong. Ngươi có thể mời người ta uống ly cà phê đi. Trong lời nói nhiều ít mang một ít mà xem thường, hắn đối xính ngoại người từ trong lòng phản cảm. Điều này cũng làm cho hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn Đinh Tiềm liền có chút khó chịu. Mặt mặt lạp sờ sờ thụ thương đầu, trêu ghẹo nói, bộ dáng của ta bây giờ nhưng có điểm sắt phong cảnh a. Ngươi tại trong lòng ta một thẳng đến rất lóa mắt. Đinh Tiềm su nịnh nói, có đúng không, cảm ơn, vậy chúng ta đi. Mặt mặt lạp mỉm cười mà nói, trước thông thả, ta tìm Lục cảnh sát còn có một chút sự tình. Tìm ta? Lục Tiếu Vân không khỏi kỳ quái. Ta hôm nay tới là giúp ngươi kết án. Giúp ta kết án? Lục Tiếu Vân cảm thấy Đinh Tiềm rất buồn cười. Ta bản án đã kết. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe thấy? Rất đặc sắc suy luận. Bất quá, tuy nói khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhưng vẫn là kém một chút như vậy liền hoàn mỹ. Lục Tiếu Vân hơi biến sắc mặt. Các ngươi vừa rồi không còn nói đến rồi nạt thản sao, chẳng lẽ các ngươi không muốn bắt hắn rồi? Ngươi có ý tứ gì? Ta hai ngày này rời đi chính là vì rồi nạt thản. Lần này không chỉ có Lục Tiếu Vân, Thiệu Tuấn Kiệt cùng Mạt Mạt Lạp đều giật mình. Gia hỏa này một người thư sinh, đơn thương độc mã có thể bắt lấy một cái cùng hung cực các quy cao xuyên quốc gia đạo phạm. Ngươi bắt được hắn rồi? Lục Tiếu Vân khó có thể tin. Kia thật không có, bất quá, đối với hắn làm một phen giải. Ta phát hiện cái này rồ nạt thản mặc dù giàu hoạt, kỳ thật chưa chắc có chúng ta tưởng tượng xấu như vậy. Cái này tính là cái gì kết luận? Lục Tiếu Vân bị Đinh Tiềm làm hồ đồ rồi. Hắn sầm mặt lại, ta không nghe lầm chứ, Đinh Tiềm, ngươi là tại cho một cái giàu hoạt tội phạm giết người giải vây sao? Hắn tại nước Đức giết nhiều ít người ta không rõ ràng. Nhưng mà đối chúng ta người Trung Quốc, hắn coi như thân mật, nhưng hắn rất giàu hoạt ngược lại là thật, tương đương giàu hoạt. Liên Thiệu Tuấn Kiệt đều nghe không nổi nữa. Phát hiện Đinh Tiềm sau khi trở về đặc biệt khác thường, nhịn không được nói, Đinh Y Sinh, lời này của ngươi nói thực sự quá kỳ quái. Liền trước mắt hai khởi phòng kín sát nhân án, chết tại rồ nạt thẳng trong tay người sẽ có bốn người, dạng này huyết tinh thủ đoạn ngươi làm sao còn có thể nói hắn thân mật. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu đem hắn nhìn thành là cách ăn mặc thành dạ ma lanh khốc đồ tể. Nhưng là thực tế lại có ai thấy tận mắt hắn giết người đâu. Đinh Tiềm lại nói kỳ quái hơn. Phan Khiết thế nhưng là người chứng kiến A, nàng người còn ở lại chỗ này đâu. Ngươi nói là nàng nói láo. Phan Khiết vội vàng nói, ta không có nói sai. Ta tận mắt thấy dạ ma giết người, dùng dao giết, không lưu tình chút nào, những người kia chết đều quá thảm rồi. Vừa nhắc tới dạ ma, nàng sẽ biến mạo biến sắc, lòng còn sợ hãi. Ta biết, lần này ngươi không có nói láo. Đinh Tiềm nhìn một chút nàng, bất quá, không có nghĩa là ngươi thấy chính là sự thật. Lục Tiếu Vân không giữ được bình tĩnh, Đinh Tiềm, ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên nói ra như thế vấn đề kỳ quái. Nhưng ngươi phải biết, hiện trường phát hiện án vết máu, người bị hại mất tích thi thể. Đây đều là đầy đủ chứng cứ. Jonathan là cái tâm ngoan thủ lạn hung thủ. Đã nói đến đây, vậy liền không thể không nhắc tới kia hai khởi phòng kín sát người. Đinh Tiềm dừng lại một chút, ý vị sâu xa nhìn qua Lục Tiếu Vân, Lục cảnh sát, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ vụ án này cũng không hoàn toàn là ngươi tưởng tượng như thế đâu. Ngươi nói cái gì, ta tưởng tượng? Lục Tiếu Vân trầm ổn đi nữa, cũng kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, hắn đương nhiên không thể tiếp nhận một cái hắn lúc đầu khinh thị người đối với hắn nói này nói kia,
ta mỗi một bước đều là căn cứ vật chứng tiến hành giả thiết phân tích, từng bước một nghiêm cẩn suy luận, mới ra kết luận. Ta cũng không có chất vấn ngươi năng lực, Lục cảnh sát. Tại hình sự giám định lĩnh vực, ngươi là quyền uy chuyên gia, ta chỉ là một kẻ tay ngang. Ta nhìn vấn đề cũng chỉ là từ người đứng xem góc độ. Ngươi từ người đứng xem góc độ nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy, ngươi bị vật chứng lừa dối. Lục Tiếu Vân trong nháy mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra khinh thường, vậy ngươi nói một chút ta làm sao bị lừa dối? Liên nói đệ nhất vụ giết người đi, Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành phòng trang điểm phòng kín sát người. Ngươi không phải muốn nói với ta, cái kia chuyển di thi thể dòng dọc trang bị nhưng thật ra là giả, căn bản không có thể sử dụng. Nó quả thật có thể dùng, cũng là do nạt thản thiết kế tỉ mỉ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, có lẽ cái này trang bị chỉ là vì cho cảnh sát các ngươi nhìn, kỳ thật thi thể cũng không phải là thông qua loại phương thức này chuyển di. Cái gì? Lục Tiếu Vân xác thực không có liệu đến Đinh Tiềm sẽ nói ra lời nói này. Trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, nhớ lại hiện trường phát hiện án cùng các loại vật chứng chứng cứ, không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất. Ngoại trừ phương pháp kia bên ngoài, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới tốt hơn rời thi phương pháp sao? Tại trong thời gian ngắn như vậy chuyển di hai bộ thi thể, còn muốn không bị giám sát phát hiện? Ta cũng là chẳng phải trước đó mới nghĩ đến, mà lại loại này rời thi phương pháp muốn đơn giản hơn nhiều. Phương pháp gì? Không có thi thể. Đây là phương pháp gì? Nếu Phan Khiết lúc ấy nhìn thấy một màn kia huyết tinh tràng đồ sát mặt kỳ thật căn bản không tồn tại đâu. Không chỉ có Lục Tiếu Vân, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm, bao quát Phan Khiết ở bên trong. Chương 20, phản phòng kín sát người quỷ kế 2. Nếu kia hai cái bị giết nữ trợ lý cùng đóng vai thành đường bảo bán hạ giá viên đều là trước đó thông đồng tốt, cùng dỗ nạt thản cùng một chỗ diễn xuất hí, chính là vì cho Phan Khiết nhìn, như vậy giá khởi phòng kín sát nhân án liền tốt làm. Vung đao giết người, đầy đất vết máu, trường hợp như vậy tại trên TV trong cục chúng ta cũng thường xuyên nhìn thấy, có ai sẽ coi là thật? Chẳng qua là lừa gạt một chút người xem ánh mắt thôi. Lúc ấy tình huống đặc thù, người bình thường cũng không nghĩ ra đi cẩn thận kiểm tra những người kia đến cùng có bị thương hay không, nhìn thấy người máu me đầy mặt thẳng tại thượng tiểu coi là thật chết. Còn những cái kia vết máu, rút ra cái 300 cờ cờ máu chứa ở máu trong túi, dùng thời điểm làm phá cũng rất dễ dàng. Đương nhiên, Phan Khiết chạy tê. Dỗn kỳ thật cũng là bọn hắn cố ý an bài, nàng chân trước rời phòng, Dỗn nạt thản cùng hai người khác cấp tốc bố trí tốt hiện trường sau đó rời đi, thời gian tuyệt đối đủ. Bọn hắn căn bản không có tất yếu tranh giám sát, chỉ cần đổi một bộ quần áo, không bị chụp tới mặt, sẽ không rất dễ dàng bị phát hiện. Cảnh sát điều lấy giám sát chú ý chỉ là thi thể, ai sẽ nghĩ tới kia hai cỗ thi thể sẽ nên ngang đi ra ảnh thành. Về phần rời thi dùng dòng dọc đạo cụ cùng trên mặt đất những cái kia vết máu chỉ là vì che giấu chân tướng, để chúng ta tin tưởng thật phát sinh án mạng. Từ góc độ này tới nói, cái này hai khởi phòng kín sát nhân án cũng không thể tính làm phòng kín sát người, hoặc là hẳn là xưng nó phản phòng kín sát người càng đúng mức đi. Jonathan lần này cùng chúng ta mở một cái chơi ác cho đùa. Hắn chân chính quỷ kế không phải hắn thiết kế phức tạp hơn phòng kín, mà là hắn lợi dụng phòng kín cho tất cả chúng ta chế tạo biểu hiện giả dối, để lực chú ý của chúng ta đều đặt ở phá giải phòng kín lên, kỳ thật cùng phòng kín không có bất cứ quan hệ nào, vì để cho phòng kín sát người rất thật, hắn sử dụng đạo cụ cùng thường thấy nhất vật chứng toàn bộ đều là thật, dùng cái này đến lừa dối cảnh sát. Lục Tiếu Vân trố mắt nửa ngày, hừ lạnh, dựa theo ngươi nói như vậy, kia bãi đậu xe dưới đất giết nhân án chẳng lẽ không phải cũng là dùng giống nhau biện pháp đi? Lão đầu kia cùng nữ nhân kia chẳng lẽ không phải cũng đều là diễn trò cho Phan Khiết nhìn? Hẳn là dạng này, hoàn toàn giải thích thông. Cho tới bây giờ kia bốn cái người bị hại thi thể không phải đều còn không có tìm được sao? Bọn hắn căn bản là không có chết, các ngươi đương nhiên tìm không thấy. Hai khởi phức tạp như vậy phòng kín sát người thế mà dùng như thế ly kỳ, lại đơn giản như vậy biện pháp giải thích. Giải thích thông. Quả thực quá hoang đường. Lục Tiếu Vân phản bác nói, bốn cái người bị hại, một cái là Phan Khiết trợ lý, một cái là kiêm chức làm công sinh viên, một cái là về hưu công chức, một cái là quán cà phê tiểu lão bản. Bốn người bọn họ vô luận thân phận vẫn là địa chỉ đều hào không liên quan, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất cứ liên hệ nào. Ngươi nói bốn người này đều là thông đồng tốt. Quả thực quá hoang đường. Là rất hoang đường, cũng chính là bởi vì dạng này, mới có thể nói rõ rổ nạt thản chỗ cao minh. Hắn dòng chống thua chiên xuất hiện, lại là đóng vai giả ma, lại là thiết kế phòng kín sát người, bày làm ra một bộ phong mang tất lộ, hùng hổ dọa người tư thế, kỳ thật hắn cũng không muốn cùng các ngươi đấu trí đấu dũng, hắn tại đầu cơ trục lợi. Thuê bốn người diễn kịch, có thể so sánh đơn thương độc mã giết chết bốn người dễ dàng nhiều. Làm loại chuyện này, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể thuê người nào tới? Là không dễ dàng, nhưng muốn nhìn Đường Kinh Phi thủ lao cùng bọn hắn nỗ lực thành kém xa. Nếu như Đường Kinh Phi chịu cho ta 1.000 vạn, không chừng ta cũng có thể trang một lần người chết. Nhưng đối với Đường Kinh Phi tới nói, này một ít nỗ lực, so với hắn lấy được hết thảy thực sự quá không có ý nghĩa. Lục Tiếu Vân đã có chút không biết như thế nào phản bác. Hắn đỉnh lấy Lý Dương Ngọc cao đồ thanh danh, học thức bên bác, nhìn rõ sắc bén, từ đầu đến cuối thờ phụng vật chứng trí thượng nguyên tắc, tại hình sự giám định khoa học lĩnh vực cơ hồ không có mấy người có thể cùng phân cao thấp. Thế nhưng là, Đinh Tiềm người ngoài ngành, vậy mà nhảy ra hình sự giám định vòng tròn đến cùng hắn tranh luận vụ án này, hắn thế mà còn không thể nào phản bác. Hắn một mực ỷ lại vật chứng manh mối đến suy luận phá án, chẳng lẽ lần này hắn ngược lại bị vật chứng lừa sao? Lục Tiếu Vân vẫn có chút không cam lòng hỏi, ngươi liên tiếp biến mất 3 ngày, đột nhiên chạy về đến liền theo chúng ta nói những này, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi nói chính là thật? Ta nói qua, ta có thể giúp ngươi bắt lấy rồ nạt thản. Khi đó ngươi liền có thể đến hỏi hắn. Hắn chân chính quỷ kế không phải hắn thiết kế phức tạp hơn phòng kín,
mà là hắn lợi dụng phòng kín cho tất cả chúng ta chế tạo biểu hiện giả dối, để lực chú ý của chúng ta đều đặt ở phá giải phòng kín lên, kỳ thật cùng phòng kín không có bất cứ quan hệ nào. Đinh Tiềm Câu nói còn tại Lục Tiếu Vân bên hai, hồi tưởng lại nhất là chói tai. Phòng kín là hắn phá giải, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, chiếu Đinh Tiềm nói, hắn nhưng thật ra là bị Jonathan chê bừa. Hiện tại Đinh Tiềm lại lời thề son sắt nói hắn có thể bắt lấy một cái mai danh ẩn tích hung thủ. Hắn có bao nhiêu cuồng vọng, dám nói loại lời này. Vậy ngươi nói như thế nào bắt được Jonathan? Lục Tiếu Vân hỏi. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi Jonathan một cái nhược điểm, hoặc là nói là một cái rõ rệt đặc điểm. Đinh Tiềm nói, chỉ chắn mình, mặt mặt lạp trước đó nói qua, Jonathan tại nước Đức bị bắt thời điểm đã từng bị cảnh sát nổ súng đánh trúng đầu. Ta lần này trở về Lam Kinh, thông qua phòng công an một cái lãnh đạo con đường, liên hệ đến nước Đức cảnh sát, mời bọn họ cung cấp Jonathan thụ thương chẩn bệnh tư liệu. Ta mới kỹ càng hiểu rõ đến tình hình vết thương của hắn. Hắn là bị viên đạn bắn thủng trán lá bộ phận, vị trí này tại đại não trước bộ, cũng chính là trán đằng sau. Ngươi trước ngừng một chút. Lục Tiếu Vân nhịn không được đánh gãy, ngươi nói cái gì trán lá, cùng vụ án này đến cùng có quan hệ gì? Ngươi nghe ta chậm rãi nói, liền biết có quan hệ gì. Lục Tiếu Vân nín cơn giận, vậy ngươi nói. Phía trước trán lá bên trong có vô cùng trọng yếu thần kinh liên hệ cùng phức tạp kết cấu, cùng phong phú, phức tạp song hướng tính liên hệ, nó được xưng là trong đầu trí não, là trong đại não bộ phận trọng yếu nhất. Khống chế người trí lực trình độ cùng tính cách. Đây chính là Jonathan thụ thương bộ vị, kém một chút liền muốn hắn mệnh. Chuyện này với hắn chẳng lẽ có ảnh hưởng gì sao? Thiệu Tuấn Kiệt hỏi. Hắn rất may mắn, đạn chỉ là xuyên qua đầu óc, không có chạm đến thần kinh thị giác giao nhau, bằng không hắn chí ít cũng lại biến thành mù lòa. Nhưng mà đạn trải qua lúc đụng phải dây thần kinh dòng dọc cùng chai đầu gối trạng thể, những này bộ phận chủ quản người nói chuyện năng lực, vận động kỹ năng cùng nhận biết năng lực, còn có một số cùng cá tính biểu đạt có quan hệ chán lá nổi lên cũng bị đụng phải. Cho nên từ chỗ ấy về sau Jonathan nói chuyện, tư duy, thậm chí tính cách đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nói cách khác, trước đây cái kia mang theo tính kiềm chế cùng phản xã hội khuynh hướng lanh khốc hung thủ trên thực tế đã không tồn tại. Lục Tiếu Vân cười lạnh, ngươi không phải muốn nói với ta, cái này Jonathan đã biến thành một người xúc vô hại lương dân đi. Không kém bao nhiêu đâu. Căn cứ ta được đến tình báo, từ khi Jonathan từ bệnh viện trốn sau khi đi, liền không có tái phạm qua bất kỳ vụ án nào. Ta nói không sai chứ. Đinh Tiềm nhìn một chút mặt mặt lạp nhún nhún vai. Vậy hắn vì cái gì còn muốn gây án? Lục Tiếu Vân hỏi lại. Chương 20, phản phòng kín sát người quỷ kế, 3. Chỉ là hắn giảo hoạt không thay đổi. Hắn hiện tại làm ra hết thảy, chẳng qua là vì cho mình tại Trung Quốc hoàn cảnh mới bên trong mưu đến một cái cư trú chỗ. Bởi vậy, hắn nhất định phải cùng có năng lực người Trung Quốc hợp tác, hắn tìm được Đường Kinh Phi. Hoặc là Đường Kinh Phi thông qua cửa ngõ nào đó tìm được hắn. Hai người đạt thành một vụ giao dịch. Đường Kinh Phi giúp đỡ hắn một số tiền lớn. Đây đều là ngươi điều tra ra. Là ta đoán. Câu trả lời này thực sự đủ người mang bom. Nhưng là Đinh Tiềm xem thường, tiếp tục nói ra, cho nên nói, Đường Kinh Phi kỳ thật đã sớm ngấp nghé Thẩm Cường hơn 100 triệu tài phú. Nhưng chính hắn không có nắm chắc, nghĩ mời Jonathan hỗ trợ, Jonathan mượn liếm huyết dạ ma bộ phim này mang đến linh cảm, cho hắn thiết kế một hệ liệt phá vỡ tư duy phòng kín sát người. Nhưng Jonathan thuần túy chỉ là đem lần gây án xem như một cái trí lực trò chơi, hắn cũng không muốn giết người, thế là hắn để Đường Kinh Phi bỏ ra nhiều tiền thuê bốn người, hùn vốn cho Phan Khiết diễn một màn kịch. Bọn hắn lúc đầu mục đích chỉ là muốn cho Phan Khiết đối Thẩm Cường sinh ra hoài nghi, bức bách nàng ly hôn. Làm sao nghe bảo, ngươi là tại cho Jonathan tẩy trắng đâu? Cho hắn tẩy trắng không phải ta, mà là chính hắn. Bởi vậy mới khiến cho ta đối với hắn một lần nữa sinh ra nhận biết, trái lại suy luận ẩn hiện có giết người phòng kín sát nhân án. Dù là Lục Tiếu Vân trí thông minh siêu quần cũng nghe hồ đồ rồi, ngươi nói rồi nạt thản cho mình tẩy trắng, có ý tứ gì, hắn như thế nào tẩy trắng? Hắn cứu được một cái cùng mình người không liên hệ, còn bị trọng thương. Ta nói không sai chứ? Bàn văn. Mặt mặt lạp tiểu thư. Đinh Tiềm ánh mắt ý vị sâu xa rơi vào từ đầu đến cuối không nói lời nào mặt mặt lạp trên thân, có lẽ, ta hẳn là xưng hô ngươi là rồi nạt thản. Giải sở. Gót đồn tiên sinh. Ngươi thích cái nào một cái xưng hô? Lục Tiếu Vân ngộng, Thiệu Tuấn Kiệt ngộng, Liên Phan Khiết đều ngộng. Mọi người khó có thể tin ánh mắt tất cả đều tập trung vào cái này nóng bỏng tính cảm giác nữ cảnh sát hình sự quốc tế trên thân. Tùy tiện. Mặt mặt lạp nhún nhún vai. Thiệu Tuấn Kiệt nhìn xem mặt mặt lạp, lại nhìn xem Đinh Tiềm, nhìn xem Đinh Tiềm, lại nhìn xem mặt mặt lạp. Cái này, cái này, cái này nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Cái này xoay chuyển đến quá đột ngột, đến mức đầu óc của hắn còn không cách nào thích ứng. Lục Tiếu Vân chấn kinh đâu chỉ với hắn. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt mặt lạp. Trước mắt này cái gái Tây vô luận từ thân phận, giới tính, dài vẫn là khí chất đều cùng quốc tế tội phạm truy nã Jonathan cách biệt một trời. Thế nhưng là Đinh Tiềm lại đem hai cái hoàn toàn khác biệt người bóp cùng một chỗ. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái này nữ quốc tế cảnh sát, không phải không có tức giận ngược lại thừa nhận. Chẳng lẽ, người căn bản không phải cái gì cảnh sát hình sự quốc tế? Lục Tiếu Vân gian nan hỏi. Mặt mặt lạp mang theo đùa cợt gần gần cái mũi, thực sự thật có lỗi, Lục cảnh sát. Ta xác thực không phải cái gì cảnh sát hình sự quốc tế, Thượng Hải cơ cấu liên lạc viên thân phận ta cũng là soạn bậy. Nhưng mà giống như các ngươi người Trung Quốc đều tương đối sùng bái người phương Tây đồ vật, tăng thêm ta bản nhân lại có chút mà học vấn, ta ngụy tạo một cái chứng giả kiện, ở nước ngoài trang web bên trên lấy được một chút Jonathan quan phương tư liệu, đi vào công an cục, liền lấy được quý quốc cảnh sát tín nhiệm, thực sự không có ý tứ. Nàng tinh lịch rũi vươn đầu lưỡi, nếu các ngươi sớm xác minh một chút thân phận của ta, ta đã sớm lộ tẩy.
Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt mặt đều khí tái rồi.
Nhưng lại có ai có thể nghĩ tới, một cái xuyên quốc gia tội phạm truy nã dám giả trang thành cảnh sát hình sự quốc tế thoải mái chạy đến công an cục đi tham dự phá án. Đây chính là Jonathan giảo hoạt chỗ, hắn luôn luôn có thể làm ra nhất ngoài dự liệu sự tình. Thiên tài chính là có thể từ phức tạp vấn đề bên trong nhảy ra, tìm kiếm một loại mới lạ phương thức giải quyết. Hắn vì không giết người, thiết kế hai cái cực kỳ phức tạp phòng kín để cao cấp vật chứng chuyên gia đi phá giải, đương Lục Tiếu Vân hoàn toàn chui vào trong vụ án, hắn liền đã trúng kế. Mặt mặt lạp thở dài, u oán liếc nhìn Đinh Tiềm, nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, ta cũng bị lừa. Ta lúc đầu coi là Đinh tiên sinh là khó nhất hoài nghi ta. Không nghĩ tới vừa vặn là ngươi không trúng mỹ nhân của ta mà tính toán. Ngươi nhìn xem không giống một cái không gần nữ sắc người a, ngươi làm sao nhìn ra được?
Cái gì gọi là nhìn xem không giống một cái không gần nữ sắc người?
Đinh Tiềm coi như nàng là khen mình đi.
Hắn nói, tại ngươi cứu Tưởng Vũ huynh thời điểm,
lúc ấy nghe được thương của ngươi âm thanh, ta cùng Thiệu Tuấn Kiệt nhất tìm được trước các ngươi, ngươi cùng Tưởng Vũ huynh đều hôn mê. Các ngươi tỉnh lại về sau, nói gặp dạ ma tập kích, đem Tưởng Vũ huynh cùng ngươi cũng đả thương. Kỳ thật căn bản cũng không có dạ ma đi. Hoàn toàn là ngươi tự biên tự diễn vừa ra kịch mà thôi. Ta rõ gì ra sơ hở?
Chỉ có một chỗ.
Ngươi hôn mê dáng vẻ. Ngươi nói ngươi là cùng dạ ma vật lộn thời điểm, bị hắn bắt lấy đầu đâm vào trên tảng đá, đụng choáng. Nhưng thật ra là chính ngươi đem đầu phá vỡ. Ngươi lúc đó đầu rơi máu chảy, hôn mê bất tỉnh, nhìn xem là rất đáng sợ. Nhưng mà ngươi đụng phải ta, ta là tâm lý sinh, đồng thời còn tinh thông thần kinh khoa. Ngươi lúc đó mặt không có chút máu, hai mắt trắng dã, khóe miệng còn tràn ra một chút châm chạm. Cái này cũng không quá giống đầu nhận va chạm người, rõ ràng là một cái chứng động kinh phát tác người bệnh. Ta liền suy nghĩ, ngươi tại sao muốn nói dối, dối xưng các ngươi bị dạ ma rổ nạt thản tập kích? Chỉ có một khả năng, ngươi vì che giấu mình chứng động kinh bệnh phát tác. Ta nghe Tưởng Vũ huynh nói qua, trước ngươi vì cứu nàng bị ong vỏ vẽ đốt đả thương, hẳn là nó con dụ phát ngươi chứng động kinh bệnh phát tác, làm ngươi cảm giác được muốn phát tác thời điểm, cái khó lo cái khôn, nghĩ đến Tưởng Vũ huynh cùng Phan Khiết đổi quần áo, chính dễ dàng lợi dụng điểm này làm văn chương. Ngươi lập tức dối xưng có người theo dõi các ngươi, mang theo Tưởng Vũ huynh chạy trốn, thừa cơ đem đánh ngất xỉu, sau đó đem bản thân đụng bị thương, dùng cái này để che giấu ngươi chứng động kinh bệnh phát tác. Sở dĩ làm như thế, ta cũng nghĩ thế bởi vì chúng ta trước đây tại Thượng Hải Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành họp thảo luận tình tiết vụ án lúc, ngươi cho mọi người chúng ta nhìn rồ nạt thản ảnh chụp cùng tư liệu, ta lúc ấy hỏi ngươi rồ nạt thản có hay không bệnh á.
N, ta hoài nghi hắn có chứng động kinh bệnh.
Đại khái là câu nói này để ngươi canh cánh trong lòng đi. Bởi vì rồ nạt thản bản thân không có chứng động kinh bệnh, hắn là tại thụ thương kích thương tổn tới nao chán lá về sau mới mắc chứng động kinh. Bởi vậy, ngươi lo lắng ngươi đột phát chứng động kinh bệnh gây nên chúng ta hoài nghi, mới tự biên tự diễn cái này ra kịch. Kết quả, ngươi biến khéo thành vụng.
Ta chính là vào lúc đó bắt đầu hoài nghi ngươi.
Nhưng ta còn đoán không ra lai lịch của ngươi, cũng không thể khẳng định ngươi chính là Jonathan, ta thế là trở về tìm người tưởng tra xét ngươi một phen.
Mặt mặt lạ quan sát lần nữa Đinh Tiềm một phen, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là đặc sắc nha, Đinh y sinh, ta không lời nào để nói.
Ngươi không thích hợp làm bác sĩ, ngươi thích hợp làm cảnh sát.
Bị ngươi bắt được, ta một điểm đều không oan.
Chương 21, hồ ly cùng con nhím, một.
Cái này gái Tây thẳng đến bây giờ còn mặt mỉm cười, nhìn không ra khẩn trương chút nào, ngược lại khiến người khác cảm thấy khẩn trương.
Thiệu Tuấn Kiệt đã đưa tay chậm rãi lấy súng lục ra, phòng ngừa cái này giảo hoạt tội phạm lại đùa nghịch hoa chiêu gì.
Mặt mặt lạp lườm nàng một chút, không cần đến khó khăn, Thiệu cảnh sát, đã ta đã nhận vừa, liền sẽ không chạy trốn.
Trên thực tế, ta cũng nghĩ qua sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế này, hoặc sớm hoặc muộn, ta có chuẩn bị tâm lý.
Đinh Tiềm nói, chúng ta vẫn là phải cảm tạ ngươi, mặt mặt lạp.
Ngươi thiết kế giá khởi phòng kín mưu sát mặc dù cho hành hạ chúng ta không nhẹ, nhưng ngươi không có giết một người.
Ngươi còn cứu được Tưởng Vũ Hinh, nếu không phải vì cứu nàng, chúng ta cũng chưa chắc sẽ phát hiện ngươi.
Nói thực ra, ta cho tới nay cũng không hiểu rõ, ta làm sao lại biến thành như bây giờ.
Mặt mặt lạp bất đắc dĩ nói, đã từng giết những người kia, để ta cảm thấy phi thường thống khoái kích thích, hiện tại ta cũng tìm không được nữa cái loại cảm giác này. Mà lại, ta hiện tại đối rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thoáng nhưng, cũng không có nhiều như vậy phẫn nộ bị đè nén.
Ta một thằng đến cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ, cảm giác tựa hồ kia lần bị thương này ảnh hưởng, đến tột cùng là vấn đề gì ta cũng không rõ ràng.
Thằng đến nghe ngươi vừa rồi giải thích, ta mới hoàn toàn minh bạch nguyên nhân, nguyên lai người đầu óc còn có thể sinh ra như thế biến hóa kỳ diệu.
Ai biết được, cái này với ta mà nói có lẽ cũng không tính một chuyện xấu.
Ta hiện tại cảm giác so với lúc trước sống được nhẹ nhõm nhiều, nếu như ta có thể lại lựa chọn lần nữa sinh hoạt, ta tình nguyện tại Trung Quốc qua cuộc sống của người bình thường.
Đã dạng này, ngươi vì cái gì còn muốn cùng Đường Kinh Phi hợp tác?
Có một số việc cũng là không có cách nào.
Ta vì trốn tránh cảnh sát hình sự quốc tế truy tung, tràn trọc lén qua đến Trung Quốc, mặc dù ta sẽ Hán ngữ, nhưng là tướng mạo của ta vẫn là một cái tội phạm truy nã tướng mạo. Ta muốn bắt đầu cuộc sống mới, triệt để cáo đường đi qua, cho nên ta muốn làm biến tính giải phẫu và sửa mặt giải phẫu. Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy.
Lúc này, một cái vô tình ta thông một cái trên đường đại ca quen biết Đường Kinh Phi. Hắn cho ta 300 vạn, trợ giúp ta triệt để thay hình đổi dạng, thậm chí còn giúp ta làm công việc.
Ta biết, hắn không phải phát thiện tâm bạch bạch trợ giúp ta.
Cho nên, chúng ta liền đạt thành giao dịch.
Chỉ cần hắn không giết người, ta có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nghĩ biện pháp bức bách Phan Khiết cùng hát.
N. Minh Tinh trượng phu Thẩm Cường ly hôn, mang theo tài sản gả cho hắn.
Chuyện này nói đơn giản, nói khó cũng khó, lòng người vật này là khó khăn nhất phỏng đoán.
Đúng lúc, Thẩm Cường muốn tham gia liếm huyết dạ ma lần đầu thức. Cái này cho ta dẫn dắt, ta liền lợi dụng cơ hội này, sớm thiết kế một bộ phòng kín sát người. Với ta mà nói đây chính là một cái trí lực trò chơi mà thôi, cho nên, làm cho có chút sức tưởng tượng. Ngay từ đầu hết thể tựa như trong kế hoạch như thế, tiến hành rất thuận lợi, Phan Tiểu Thư cũng từng bước một bên trên eo, bắt đầu đối Thẩm Cường sinh ra hoài nghi. Vị này Thẩm tiên sinh vận khí cũng thuộc về thực không tốt lắm, tại hai ta lần gây án thời điểm, thế mà đều không có không ở tại chỗ chứng minh, này bằng với là giúp chúng ta đại ân. Lúc đầu ta còn thiết kế càng nhiều phong kín, muốn đem Thẩm Cường thiết kế thành một cái thuê người giết người nhân vật. Hiện tại cũng không cần. Hai lần phòng kín sát người trải qua xuống tới, Phan Tiểu Thư liền tin tưởng là Thẩm Cường là hung thủ, Đường Kinh Phi mới có thể bảo vệ nàng, nàng không chút do dự muốn cùng Thẩm Cường ly hôn, gả cho Đường Kinh Phi. Bản lại tới đây nhiệm vụ của ta nên hoàn thành. Thế nhờ. Nờ dê là, ta không nghĩ tới, Đường Kinh Phi còn có đường dự định. Hắn đem giá họa Thẩm Cường. Là, dựa theo ta cùng kế hoạch của hắn, chỉ muốn từng bước một để Phan Khiết hoài nghi Thẩm Cường, không nghĩ tới sự tình phát triển quá thuận lợi, cái này khiến Đường Kinh Phi bắt đầu không an lòng. Hắn không vừa lòng tại vẹn vẹn để Phan Khiết hoài nghi Thẩm Cường, hắn nói với ta hắn nghĩ chân chính giá họa Thẩm Cường, đem hắn ném vào ngục giam. Thế là, hắn quyết định tại Ba Bảo Nam Thành bảo bên trong tái thiết kế một lần phòng kín sát người. Cái này phòng kín cũng là ngươi thiết kế sao? Là ta vội vàng thiết kế, có chút đơn sơ. Nhưng là ta cũng bị Đường Kinh Phi lừa. Hắn chỉ là nói với ta, hắn cùng Phan Khiết thương lượng xong, muốn đem phòng kín sát người phạm tội tên ăn đến Thẩm Cường trên đầu. Ta cho rằng làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng là Đường Kinh Phi khư khư cố chấp. Ta lúc ấy còn không biết hắn mục đích ngoại trừ giá họa Thẩm Cường bên ngoài, còn muốn giết Phan Khiết, độc chiếm cự tài sản. Kết quả là, hắn ngược lại là đem bản thân tính tiến vào, các ngươi Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi mua dây buộc mình. Đại khái chính là hình dung loại người này đi. Mặt lạp giải thích xong hết thảy, kéo bên người cái ghế ngồi xuống, không có chút nào phản kháng ý tứ, đã yên tâm thoải mái tiếp nhận vận mệnh của mình. Đinh Tiềm, Lục Tiếu Vân cùng Triệu Tuấn Kiệt ba người đều có cảm khái, im lặng. Chợt nghe có người xé tâm gào khóc, là Phan Khiết tại đấm ngực dậm chân, ôm đầu khóc giống. Giá khởi cùng ngay tại các đại rạp chiếu phim chiếu lên phim liếm huyết dạ ma tương quan liên hoàn phòng kín sát nhân án vội vàng không kịp chuẩn bị kết án. Phá án đơn vị, Tứ Huy khu công an phân cục tại trên báo chí chỉ là đơn giản nói tóm tắt tuyên bố bắt được xuyên quốc gia tội phạm truy nã Jonathan, có khác hai tên đồng phạm, Đường Kinh Phi bỏ mình, Phan Khiết dính liễu nộ sát. Phản bác kiến nghị kiện tường tình cũng không có từ nói tỉ mỉ. Cho dù là dạng này, cũng đủ để khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết thân phận rất nhanh bị dân mạng lộ ra ánh sáng, một cái là chứ danh diễn viên Thẩm Cường người đại diện, một cái là Thẩm Cường thế tử. Giữa hai người không minh bạch quan hệ đã dẫn phát một vòng mới trên mạng nhiệt nghị, chú ý độ hoàn toàn vượt qua bản án bản thân. Rất nhiều báo nhỏ truyền thông cùng không muốn lộ ra tính danh người trong vòng sĩ nhao nhao phát biểu, đã đối ra hai người câu dựng thành gian sự thật, thậm chí còn tuân ra Phan Khiết vụng trộm đem Thẩm Cường toàn bộ tài sản chuyển di cho Đường Kinh Phi bạo tạc tính chất tin tức. Về phần tại sao Phan Khiết sẽ giết Đường Kinh Phi, kia càng là chúng thuyết phân vân. Trong lúc nhất thời, chửi mắng gian phu dị phụ, chế giễu Thẩm Cường FB, ủng hộ Thẩm Cường hô cường cường không khóc, các loại thanh âm xen lẫn, tràn ngập thành một mảnh. Liên tại dạng này bầu không khí dưới, Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đi tới Thẩm Cường tại Yên Kinh Mạnh Tử truyền hình điện ảnh nghệ thuật công ty. Phó quản lý chết rồi, giám đốc lao bà vào tù, gặp phải biến cố lớn như vậy, công ty tạm thời cũng không cách nào vận hành. Toàn công ty đều tại nghỉ trạng thái. Năm gian phòng làm việc đều trống không, chỉ có nhân viên quét dọn bác gái như thường lệ quét dọn vệ sinh. Thẩm Cường một thân một mình ngồi tại quản lý văn phòng phát ốc, mấy ngày không gặp đã rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, mặc cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, nhìn xem thổ lý thổ khí. Cường ca. Tưởng Vũ Hinh đến thời điểm còn mang đến một cái bia, có chút xấu hổ đem bia đặt ở Thẩm Cường bên cạnh bàn làm việc. Thẩm Cương trông thấy mọi người, cho tới bây giờ chưa thấy qua đưa loại này lễ đây này. Đinh Tiềm nói, hắn nói tới thăm ngươi không cầm đồ vật không tốt, lại không biết lấy cái gì, ta liền để hắn cho ngươi đưa cái đĩa. Đúng vậy a, xác thực không có so rượu tốt hơn. Thẩm Cương cười khổ. Chương 21, hồ ly cùng con nhím 2. Đinh Tiềm nói tiếp đi, bản án có thể muốn nửa năm sau mở phiên tòa, chủ muốn bởi vì rồ nạt thản là xuyên quốc gia đạo phạm, cảnh sát đối nàng tương đối coi trọng. Phan Khiết bên kia làm ngộ sát khởi tố, sẽ không có biến hóa gì. Đại khái muốn phán 4 năm đi. Cảm ơn ngươi, Đinh Y Sinh, giúp ta nghe ngóng nhiều tin tức như vậy. Nghe nói bản án vẫn là ngươi giúp đỡ phá, nếu không phải ngươi, chỉ sợ vụ án này không biết đến kéo tới khi nào mới có khả năng kết quả. Ta rất muốn biểu thị cảm tạ, lại không biết làm sao biểu thị. Ta là người thô kệch. Cái này không có gì, ta cũng là trùng hợp gặp, tiện tay mà thôi mà thôi. Chúng ta cũng coi như quen biết một trận, về sau ngươi trọng trấn cờ trống, thuận tiện dịu dắt Tưởng Vũ Hinh là được rồi. Hiện đang khắp nơi tin đồn tin tức ta nghĩ các ngươi cũng đều nghe được, ta lúc này chỉ còn lại một cái sắc không, ngoại trừ ta trương này coi như có chút danh khí mặt. Ta không còn có cái gì nữa. Ta muốn tỉnh lại còn không biết phải đợi tới khi nào. Thẩm Cương đầy bụi đất mà nói. Chẳng lẽ trên mạng nói đều là thật? Tưởng Vũ Hinh giật mình bật thốt lên. Cường ca, tiền của ngươi thật đều bị tẩu tử chuyển đi rồi. Thẩm Cương gật gật đầu. Ta mấy năm nay tiền kiếm được tất cả đều cho nàng. Nàng làm đầu tư, mua phòng ốc mua xe cái gì, ta cho tới bây giờ không hỏi đến. Ta làm sao lại để phòng lão bà của mình đâu? Không nghĩ đến hắn đem ta tất cả tiền đều chuyển cho Đường Kinh Phi danh nghĩa. Đường Kinh Phi hiện tại thế nhưng là điển hình đại phú ông. Chỉ tiếc,
hắn đã không có phúc hưởng thụ. Tưởng Vũ Huynh lẽ lưỡi, cũng không biết nên nói cái gì. Thẩm Cương từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy phóng trên bàn, đẩy đến Đinh Tiềm trước mặt. Đây chính là nàng viết cho ta thư thỏa thuận ly hôn. Nếu là cái nào lúc trời tối Đường Kinh Phi không muốn giết nàng, nàng hiện tại khả năng đã cùng Đường Kinh Phi xử lý kết hôn thủ tục. Thẩm Cương phẫn nộ lại bất đắc dĩ nói, ta cũng có cái chú ý, có lẽ có thể giúp ngươi cầm lại Đường Kinh Phi lừa gạt đi những số tiền kia. Đinh Tiềm nói, ngươi có thể. Thẩm Cương kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Liên Tưởng Vũ Huynh cũng kìm lòng không được dựng lên lỗ tai. Khụ khụ, Vũ Huynh, ngươi đi siêu thị cho chúng ta mua một chút thức nhắm đi, ta cùng Thẩm Cương uống hai chén, từ từ nói. Đinh Tiềm nói, a. Tưởng Vũ Huynh cực không tình nguyện rời đi, cái gì bí mật a, còn sợ mình nghe. Chỉ còn lại Đinh Tiềm cùng Thẩm Cương hai người, Thẩm Cương hỏi, biện pháp gì a, Đinh Y Sinh? Ta nghe được một tin tức, không biết chuẩn vẫn là không cho phép. Nếu như ta nói sai, làm ta không nói gì. Nghe nói ngươi cùng Phan Khiết hài tử. Nhưng thật ra là Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết sinh. Thẩm Cương một chút cứng đờ. Nhìn không ra hắn giờ phút này là phẫn nộ vẫn là kinh ngạc, hoặc là còn trộn lẫn lấy vật gì khác. Nếu quả thật là như vậy, ngươi liền có thể xin y học giám định, Đường Kinh Phi thi thể vẫn còn, một khi có thể chứng minh đứa bé kia cha ruột là Đường Kinh Phi, Đường Kinh Phi phụ mẫu cùng trực hệ đều qua đời, lại là độc thân, đứa bé này chính là hắn tài sản duy nhất hợp pháp người thừa kế. Mà ngươi bây giờ là hài tử pháp định người giám hộ, khoản tiền kia liền có thể thông qua pháp luật con đường thuận lý thành chương trở lại ngươi nơi này. Thẩm Cương trầm mặc nửa ngày, chú ý ngược lại là ý kiến hay. Có lẽ, không cần ta nói, ngươi sớm đã có quyết định này đi. Thẩm Cương ngạc nhiên, ngươi tại sao nói như thế? Ta là đoán. Ta thậm chí phỏng đoán qua, ngươi đến tột cùng là từ lúc nào, cảm giác được Đường Kinh Phi cùng thê tử ngươi ở giữa gian tình. Đinh Y Sinh, ngươi tại một cái bị đeo lục mũ trước mặt nam nhân, chẳng hề để ý sách lao bà hắn cùng gian phu không tốt ta. Thẩm Cương sắc mặt có chút đỏ lên, trong mắt mang theo tức giận. Đây đã là mọi người đều biết sự tình, cũng không quan tâm ta nói nhiều một câu đi. Đinh Tiềm bình tĩnh nhìn Thẩm Cương. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tại ủng hộ ngươi. Thẩm Cương dạng này một cái chất phác giản dị, chịu mệnh nhọc hảo trượng phu gặp thê tử cùng bằng hưu phản bội, mặt ngoài là bị nhân chê bừa, còn có lục mũ, nhưng trái lại nghĩ, kỳ thật đối thanh danh của ngươi chẳng những không có nhiễm bẩn, còn có tăng lên, rất nhiều người từ đối ngươi đồng tình chuyển biến làm đối ủng hộ của ngươi cùng khen ngợi. Cho dù lại tuân gia con của ngươi không phải ngươi, nhưng ngươi cam nguyện nuôi dưỡng một cái cựu nhân hài tử, lấy ơn báo oán, cái này không thể nghi ngờ lại tại đề cao thanh danh của ngươi. Những cảm tình này nhãn hiệu đánh cho phi thường. Kịp thời, cũng phi thường diệu. Ngươi là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta. Đương nhiên là khích lệ ngươi. Nhưng mà nói thực ra, ta cũng là quay đầu lại một lần nữa nhìn vụ án này, mới đối ngươi lau mắt mà nhìn. Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết đem ngươi chất phát nhìn thành ngu xuẩn, có ngươi làm ra những cái kia trơ chén sự tình. Ngươi ẩn nhẫn để bọn hắn làm tầm trọng thêm. Đường Kinh Phi thậm chí còn đánh lên ngươi tài sản chủ ý, tìm tới một cái quy cao ngoại quốc tội phạm truy nã vì hắn thiết kế phòng kín sát người, muốn để Phan Khiết tưởng lầm là ngươi nghĩ xuống tay với nàng, buộc nàng cùng ngươi ly hôn. Ta không biết, làm trượng phu làm ngươi phát hiện những này làm cảm tưởng gì? Ta cảm thấy nàng mới là thật ngu xuẩn. Thẩm Cương miễn cưỡng phun ra nửa câu, cũng họng như bị cái gì ngăn chặn, để ở trên bàn hai tay dùng sức lấy tiến mặt bàn. Đúng vậy a, nàng đối ngươi quá phận hoài nghi, lại đối Đường Kinh Phi tùy tiện tín nhiệm. Phan Khiết chính miệng thừa nhận, đương nàng giải được hung thủ hai lần gây án lúc ngươi cũng thần bí mất tích, nàng lúc ấy không chút nghĩ ngợi cho rằng chính là ngươi giả trang thành dạ ma muốn giết nàng. Nàng cũng không biết, kỳ thật ngươi chỉ là một cái lòng mang đấu kỵ lại lo lắng nàng an nguy, cho nên mới theo dõi trượng phu của nàng. Không nghĩ tới lại làm cho ngươi ngoài ý muốn đụng phải Jonathan một đám quỷ dị gây án. Ngươi lúc đó cũng không có lộ ra. Có lẽ ngươi cũng rất tò mò, ngươi nghĩ xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, thế là liền nhắm mắt lại, giả bộ như không biết chút nào, mặc hắn nhóm tùy tiện diễn kịch. Vô luận là Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành phòng kín sát người vẫn là bãi đậu xe dưới đất phòng kín sát người, cái này hai vụ giết người, ngươi cũng tại phụ cận, ngươi là người chứng kiến, một lựa chọn trầm mặc người chứng kiến. Ngươi cảm thấy giống ta ngu xuẩn như vậy người nhưng có thể làm ra loại chuyện này sao? Lại nói liền Đường Kinh Phi đều không có phát hiện. Thẩm Cương hỏi lại, đó là bởi vì hắn quá tự cho là đúng, không chỉ có xem nhẹ ngươi, cũng xem nhẹ thê tử của hắn. Ta nghĩ, phát hiện sớm nhất Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết vượt quá giới hạn người sẽ là lao bà của hắn Tào Lệ đi. Loại chuyện này nữ nhân đều so nam nhân mẫn cảm giác. Tào Lệ rất yêu nàng trợ phu, không nghĩ ly hôn, vạn bất đắc dĩ tìm được ngươi, nói cho ngươi trận tướng. Hy vọng ngươi quản tốt Phan Khiết, ngươi mặt ngoài đáp ứng, thực tế ngươi giữ vững trầm mặc. Nhìn thấy Thẩm Cương nghĩ muốn nói chuyện, Đinh Tiềm nói, không muốn phủ nhận, ta bái phỏng qua Tào Lệ, nàng đã chính miệng thừa nhận. Chương 21, hồ ly cùng con nhím, 3. Ngươi lúc đó không có lộ ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Điểm này chính là của ngươi chỗ hơn người. Ngươi không có giống trợ phu, phát hiện lao bà của mình vượt quá giới hạn về sau, làm ra mất lý trí cử động. Ngươi tỉnh táo châm trước một phen, quyết định án binh bất động, chờ đợi cơ hội. Hồ ly đa trí, con nhím có một đại trí. Đường Kinh Phi trí kế bách xuất, mà ngươi ẩn mà không phát, chậm rãi thăm dò giá khởi bản án chân thực dụng ý. Về điểm này, ngươi so Đường Kinh Phi cao minh. Tiếp tục nói, Phan Khiết vụng trộm rời đi toàn bộ tài sản cho Đường Kinh Phi. Cho đến lúc đó, ta nghĩ ngươi đã hiểu Đường Kinh Phi đến cùng muốn làm gì, nhưng ngươi không có cách nào ngăn cản, cho nên như cũ lựa chọn trầm mặc. Về sau các ngươi đi vào Tân Cương tham gia mạo hiểm trò chơi, quên hết tất cả Đường Kinh Phi còn không cam tâm, muốn cùng lúc đem ngươi cùng Phan Khiết đều giải quyết hết. nhưng hắn quá bất cẩn, đem ngươi trở thành một cái như cũ mơ mơ màng màng đại ngốc. Hắn thậm chí công nhiên cùng Phan Khiết chạy đến phải làm án phòng gian gặp mặt, cùng một chỗ mưu đồ bí mật hãm hại ngươi, mà ngươi nhất định ngay tại bên ngoài nghe lén. Tận đến giờ phút này, ngươi rốt cuộc đã đợi được xuất thủ cơ hội phản kích. Ngươi thấy rõ đường cảnh bay chân chính ý đồ. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, đứng tại góc độ của ngươi, so Phan Khiết hiểu rõ hơn Đường Kinh Phi là người. Ngươi đoán được hắn muốn giết Phan Khiết, cũng biết hắn muốn dùng biện pháp gì. Cho nên, ngươi mượn mọi người chúng ta đi ăn cơm dã ngoại cơ hội, cố ý siết cho thịt nướng. Ngươi thừa cơ nói cho nàng chết nút thắt sống nút thắt khác nhau, sau đó lại cho nàng một bao rối xương chứa thuốc bắc túi thơm. Kỳ thật túi thơm bên trong tất cả đều là một chút hạt tròn nhỏ bé hoa khô phấn. Ngươi chỉ làm hai chuyện này, liền thành công hoàn thành một lần. Nưu sát. Nghe đến Đinh Tiềm nói ra hai chữ này, Thẩm Cường mí mắt có chút nhảy lên hai lần, vừa mới buông lỏng tay lại lấy tại trên mặt bàn. Ta còn nhớ rõ Đường Kinh Phi vừa tới Tân Cương kia hai ngày, nói mình bị cảm, không ngừng uống thuốc. Về sau kiểm tra thi thể thời điểm, cảnh sát tại hắn túi phát hiện lục lôi hắn định tiến. Cái này kỳ thật không phải cái gì thuốc cảm mạo, mà là một loại kháng dị ứng dược vật. Kỳ thật Đường Kinh Phi hoạn có nghiêm trọng đường hô hấp dị ứng chứng. Hắn xưa nay không hướng ra phía ngoài lộ ra, biết hắn có này loại ma bệnh người cũng đều là hắn người quen. Ngươi vừa lúc chính là một cái trong số đó. Thẩm Cương mí mắt lại nhảy một cái. Chuyện sau đó, không sai biệt lắm ngay tại dự liệu của ngươi bên trong. Đường Kinh Phi tại trong phòng kín lửa gạt Phan Khiết treo ngược, nhưng là Phan Khiết phát hiện hắn đem dây thừng cột thành nút giải rút, biết hắn muốn giết chính mình. Hai người sau đó trở mặt, vật lộn bên trong, ngươi đưa cho Phan Khiết túi thơm phá, đại lượng nhỏ bé phấn hoa đã dẫn phát Đường Kinh Phi dị ứng chứng phát tác. Phan Khiết chiếm thượng phòng, trái lại ghìm chết Đường Kinh Phi. Mà Phan Khiết cũng lấy nộ sát tội bị khởi tố. Hai người kia đều hứng chịu tới phải có trừng phạt. Đinh Tiềm nói xong, Thẩm Cường bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người yên lặng nhìn chăm chú trong chốc lát, Thẩm Cường mở miệng hỏi, Đinh Y Sinh, ngươi cho rằng ta lại bởi vì nói cho Phan Khiết như thế nào sắn nút thắt, lại cho nàng một bao phấn hoa liền thừa nhận mình phạm vào tội mưu sát sao? Sẽ không. Ta cũng sẽ không thừa nhận ta một mực theo dõi bọn hắn. Cho dù ngươi thừa nhận, cũng không có cái nào một đầu pháp luật phán định, theo dõi mình vượt quá giới hạn thê tử phạm pháp. Trên thực tế, ngươi làm ra hết thảy, không có xúc phạm bất luận cái gì một đầu pháp luật. Đây là vô tội mưu sát. Ngươi để ta lớn rồi một lần kiến thức. Cho dù từ đạo đức phương diện, ngươi cũng dùng hết hảo trượng phu trách nhiệm, ngươi cho thê tử ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Ngươi nói cho nàng sống nút thắt cùng chết nút thắt khác nhau, ngươi trả lại cho nàng một bao phấn hoa, ngươi cũng là trong bóng tối nhắc nhở nàng để phòng Đường Kinh Phi. Chỉ tiếc nàng không hiểu được, cũng không có nhớ tới các ngươi tình cảm vợ chồng, từ bỏ cùng Đường Kinh Phi hợp tác hãm hại ngươi. Nếu không, hắn sẽ không rơi cho tới hôm nay hạ tràng. Gieo gió gặt bão. Đây là nàng tự mình lựa chọn. Nàng kỳ thật mới là ngu xuẩn nhất nữ nhân. Đinh Tiềm nói đạo nơi này không nói đi xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, Tưởng Vũ Hinh đã mang theo hai đại bao ăn đi tới ra ngoài, hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn đâu. Thẩm Cương lúc này hỏi Đinh Tiềm, vậy ngươi nói, ta có nên hay không tại đây phần ly hôn hiệp nghị bên trên ký tên? Kia chính là chuyện của mình ngươi. Ta là một ngoại nhân không có quyền can thiệp, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, mặc kệ ngươi ly hôn hay không, khẳng định đều sẽ có người ủng hộ ngươi, cũng đều có người mắng ngươi. Chương 1, cô bé áo đỏ, 1. Năm 2014, Lam Kinh Thị phát sinh cùng một chỗ thiếu nữ mất tích án. Cái này nhìn như phổ thông vụ án tại mỗi một tòa thành thị, mỗi một ngày đều tại phát sinh, không ai từng nghĩ tới, về sau sẽ diễn biến thành sự kiện khủng bố như vậy. Mất tích thiếu nữ chỉ có 13 tuổi, bỏ học ở nhà, cùng mụ mụ dựa vào bán tay bắt bánh mà sống, nàng còn có một cái vừa lên tiểu học đệ đệ cùng một cái được phổi bụi bệnh nằm trên giường ở nhà phụ thân. Nữ hài là tại một ngày trạng vạng tối mất tích thời điểm mặc vào một kiện váy đỏ. Lúc ấy thị trường hoàn cảnh rất loạn, nàng lúc đầu cùng với mẹ của nàng cùng một chỗ. Ai cũng không có chú ý nàng là lúc nào không gặp. Cô gái này bình thường tính cách rất mạnh mẽ, cũng dám cùng đoạt nhà hắn đồ vật giữ trật tự đô thị đánh nhau, cho nên vừa mới bắt đầu không thấy tất cả mọi người không có quá đương là chuyện gì, liên tiếp đi qua 3 ngày, nữ hài vẫn như cũ tin tức đều không. Không chỉ có nữ hải mẫu thân xuất ruột, trong chợ những cái kêu biết bọn hắn tiểu thương tiểu phiến cũng đều đi theo bốn phía nghe ngóng. Kết quả nghe được càng tin tức xấu, ngay tại nữ hải mất tích một tuần nhiều, có người nghe nói phụ cận còn có cô gái khác cũng mất tích. Mọi người trên cơ bản cho rằng có hai loại khả năng tính lớn nhất, hoặc là bị bọn buôn người bắt cóc, hoặc là gặp được xe lang. Ngay tại nữ hải mất tích hơn một tháng một lúc trời tối, thu quán về sau, mấy cái ở tại phụ cận tiểu thương phiến tập hợp một chỗ cho tới chuyện này. Có một cái dân trồng rau bỗng nhiên nghĩ đến một cái tìm tiểu nữ hải biện pháp. Những người khác hỏi biện pháp gì? Hắn nói, mời đĩa tiên. Đại đa số người chỉ là nghe nói đĩa tiên là một loại pháp thuật, tựa như là có thể mời đến một loại nào đó thần linh đến trả lời các loại vấn đề, nhưng cụ thể làm sao mời ai cũng không biết. Dân trồng rau nói, ta nghe người khác nói coi bói lưu mù loà biết. Cho nên bọn họ tìm tới chính sờ sờ tắc tắc thu quán về nhà lưu mù loà, nói rõ ý đồ đến, lưu mù loà miệng đầy đáp ứng. Nhà hắn ở không xa. Về nhà cầm mấy thứ đồ trở về. Một cái màu trắng tiểu đĩa sứ, một cây bút lông, một bình đỏ mực nước, một cây nến cùng một chương vẽ lấy màu đen vòng tròn lớn giấy trắng. Mấy người tìm một cái hộp cơm bày nhà kho nhỏ, bên trong vừa vặn có bàn lớn, Lưu Mù Lòa đem giấy trắng bày ra trên bàn, để cho người ta điểm ngọn nến. Đám người xích lại gần nhìn kỹ, mới biết được cái kia màu đen vòng tròn lớn nhưng thật ra là viết đầy lít nha lít nhít chữ. Lưu Mù Lòa đem tiểu đĩa sứ ngã úp tại trên tờ giấy trắng, lục lọi đặt ở vòng tròn trung tâm, dùng bút lông thấm đỏ mực nước tại đĩa nhỏ bên trên vẽ lên một cái mũi tên. Tính đến Lưu Mù Lòa hết thảy 5 người, 3 nam 2 nữ, đám người các tìm ghế, ngồi vây quanh bốn phía. Bắt đầu trước, Lưu Mù Lòa cường điệu mấy điểm chú ý. Một, tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. 2000 vạn không thể hỏi cùng đĩa tiên bản thân có quan hệ sự tình. Ba, đang hỏi một chút để thời điểm ngàn vạn không thể mở mắt. 3000 vạn không thể sinh lòng tạp niệm. Cái kia dân trồng rau nhịn không được hỏi, nếu như sinh lòng tạp niệm sẽ như thế nào? Lưu Mù Lòa lật lăng một chút đục ngầu lòng trắng mắt, kia liền có thể mời đến không phải thần tiên, mà là quỷ hồn. Lưu Mù Lòa nói xong câu đó, còn lại mấy người đều phía sau phát lệnh, sinh lòng thiết ý, nhưng việc đã đến nước này, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tới. Tại Lưu Mù Lòa chỉ huy dưới, mấy người đem riêng phần mình ngón giữa tay phải đặt ở ngã út đĩa lên, trong miệng mặc niệm 3 lần, địa tiên, mời đi ra. Qua mấy phút, trên giấy đĩa dường như đột nhiên nhận lấy một cấu ngoại lực, đám người đầu ngón tay rõ ràng cảm giác đĩa tại trên giấy chậm rãi xoay quanh. Cái này đã nói lên, địa tiên đã mời tới. Lưu Mù Lòa đầu tiên mở miệng hỏi, đại tiên, ngài biết nói chúng ta chỗ này ném đi một nữ hài sao? Khi hắn mở miệng hỏi thời điểm, đĩa một chút bất động. Hỏi xong vấn đề, đĩa bắt đầu chậm chạp di động, sau đó đứng im trên giấy một nơi nào đó. Đám người mở mắt ra, trông thấy đĩa bên trên đỏ mũi tên chỉ chính là một cái biết chữ. Mọi người lại nhắm mắt lại, ngồi tại Lưu Mù Lòa bên tay trái người, có chút khẩn trương hỏi, đại tiên, ngươi biết cô gái này hiện tại ở đâu mà sao? Đĩa lại bắt đầu chậm rãi di động, đi đến một vị trí, dừng lại. Đám người chậm rãi mở mắt, trông thấy đỏ mũi tên chỉ vào địa phương viết âm. Mọi người tâm một chút nắm chặt. Cái này âm là đại biểu âm phủ sao? Mọi người ở đây kinh nghi không thôi, cái kia dân trồng rau chợt quát to một tiếng, ngồi lật ra ghế ngã xuống đất, mọi người hỏi hắn thế nào. Hắn run rẩy nói, ta ngẩng đầu một cái, trông thấy một cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài đứng tại lão hoè thụ chỗ ấy, cùng Vương tỷ ném nữ nhi dài một cái hình dáng. Mọi người vội vàng hướng bên đường ngoài cái cổ dưới tàng cây hoài nhìn. Nào có cái gì áo đỏ tiểu nữ hài, liền cái bóng người đều không có. Tất cả mọi người nói hàng rau nhìn hoa mắt. Hàng rau lại một mực chắc chắn vừa rồi xác thực có cái áo đỏ tiểu nữ hài đứng dưới tàng cây. Lúc này, Lưu Mù Lòa nổi giận, đánh cái bàn mắng, ta nói cho các ngươi biết cái gì đều quên sao, mời đĩa tiên tuyệt đối không thể phân tâm, hỏi xong còn phải đưa đi đâu. Hiện tại xong, đĩa tiên không có đưa tiễn, chúng ta phải xui xẻo. Đám người tan rã trong không vui. Đương lúc trời tối, hàng rau lúc ngủ trong giấc mộng, mộng thấy mình bên trên sơ trung nữ nhi bị một cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài lĩnh đi. Hắn trong mộng làm tỉnh lại, sau đó mấy ngày kiên trì đưa nữ nhi đi học tan học, một tấc cũng không rời đi theo thân nữ nhi bên cạnh. Không nghĩ tới ngày thứ tư, nữ nhi vẫn là ly kỳ mất tích. Chuyện này lan truyền nhanh chóng, phụ cận người đều nghị luận ầm ĩ, nói cái kia cô bé áo đỏ chính là không có đưa tiễn đĩa tiên. Là đinh tiên sinh sao? Ta là vật nghiệp, nhà ngươi tuần lễ trước thu được một cái hàng chuyển phát nhanh. Nhà ngươi không ai, chuyển phát nhanh viên gọi di động cũng không ai tiếp. Liên tạm thời đặt ở vật nghiệp chỗ này giữ, ngài lúc nào thuận tiện cho tới lấy một cái đi. Hơn 8 giờ sáng chung, đinh tiệm rời giường chính cho mình làm điểm tâm, nhận được vật nghiệp gọi điện thoại tới. Tháng trước nhà hắn đều không ai. Lúc đầu tưởng Vũ huynh mời hắn đi Yên Kinh chơi đùa, không nghĩ tới quấn vào một cọc quỷ dị phòng kín sát nhân án, từ Yên Kinh giày vò đến Thượng Hải, từ Thượng Hải giày vò đến Tân Cương, bản án vừa xong việc, hắn lại tại Yên Kinh đơn giản nghỉ ngơi 2 ngày, đi dạo cố cung, bò trưởng thành. Hôm qua thiên vãn bên trên 9 điểm mới đi máy bay trở về. Mới vừa ở gia trụ một đêm. Đinh Tiềm không nhớ rõ mình gần nhất mua hàng online qua cái gì, cũng không có cùng cái gì nơi khác thân thích hoặc là bằng hữu liên lạc qua. Hắn mở ra điện thoại chưa nhận, không có chuyển phát nhanh viên cho hắn gọi qua điện thoại. Điện thoại di động của hắn thế nhưng là cả nước dạo chơi. Sự nghi ngờ này tại trong đầu chợt lóe lên. Hắn thay xong quần áo xuống lầu, dự định đi trước vật nghiệp chỗ ấy cầm chuyển phát nhanh, lái xe nữa đi bệnh viện. Đi vào vật nghiệp cầm bao khỏa, là một cái MS chuyển phát nhanh cặp văn kiện, bên trong căng phòng sở không ra là cái gì. Hắn nhìn thoáng qua gửi kiện người. Viết chính là Nghe Minh. Hắn không biết người này. Chương 1, cô bé áo đỏ, 2. Nghe Minh. Nạp danh. Hắn âm thầm cân nhắc cái tên này, lại liếc mắt nhìn gửi kiện địa chỉ. Ngược lại là viết rất rõ ràng. Tháp Tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà số 135. Vẫn là từ vốn là gửi ra. Nhưng là, đương Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào thu kiện tên người chữ lên, trong lòng lại chấn động. Thu kiện người lấp lấy Ôn Hân. Ôn Hân. Phong bưu kiện này lại là gửi cho Ôn Hân, cái này gọi Nghe Minh người rốt cuộc là ai, hắn không biết Ôn Hân đã qua đời sao. Đinh Tiềm cầm bưu kiện vội vàng rời đi vật nghiệp ký túc xá, tiến vào xe của mình bên trong, không kịp chờ đợi mở ra bưu kiện, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng trang một vài thứ. Bưu kiện bên trong chính là một sấp ảnh chụp, một cái tin nhắn, còn có một cái giấy da châu bao, bọc mấy tầng, lại dùng băng dán giấy quấn quanh dính tốt, cầm chịu nặng, sờ không ra bên trong là cái gì. Đinh Tiềm lấy trước khởi kia mấy tấm hình nhìn, trước mấy tấm hình chiếu đều là cùng một cái nam nhân. Ước chừng 40 tuổi, cạo lấy ngắn đầu, dáng dấp rất tinh thần, ánh mắt thâm thúy có thần, khóe mắt mang theo một chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Hắn xuyên rất phổ thông, một kiện phát cũ lông xám áo, thấy thế nào đều cùng khí chất của hắn có điểm không tương xứng. Hắn ngồi tại một trương màu nâu bàn vuông đằng sau, ánh mắt trầm ổn lão luyện, lộ ra mấy phần tang thương. Bối cảnh tựa như là một gian không tính lớn nhưng rất vắng vẻ gian phòng, tuyết trắng vách tường thấy rất chướng mắt. Nam nhân ánh mắt nhìn xem ống kính phương hướng, có chút không quan tâm. Người này là ai, chẳng lẽ chính là gửi kiện người Nghe Minh? Nhìn thấy thứ tư tấm hình, xuất hiện cái này cái nam nhân cùng một nữ nhân chụp ảnh chung. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Đinh Tiềm trong lòng đống nhiên nổi sóng. Nữ nhân này chính là Ôn Hân. Mặc qua đi làm lúc thường xuyên xuyên màu làm tiểu phong áo, một cái rủ xuống vai hoa lê đầu, mắt to cong thành nguyệt nha hình, mang theo nụ cười thản nhiên đứng tại nam nhân bên cạnh. Về sau còn có hai bức ảnh chung, đại khái tương tự. Hai người bọn họ thân thể cũng không có dính chặt vào nhau, từ đầu tới cuối duy trì hơi có chút khoảng cách, nói rõ bọn hắn còn không có như vậy quen thuộc. Đinh Tiềm lại đi xuống nhìn, sau hai tấm hình là cái nam nhân đứng tại một cái màu đen ngoài cửa sắt lớn, khuôn mặt tựa hồ so đầu mấy tấm hình tái nhợt, gầy gò một chút. Thế nhưng là Đinh Tiềm vừa nhìn thấy phía sau hắn bối cảnh, trong lòng lại là chấn động. Mặc dù đại môn bên trên không có viết chữ gì, nhưng nhìn xem tựa như là ngục giam hoặc là trại tạm giam loại kia phong cách. Đinh Tiềm cùng Tống Ngọc Lâm hợp tác thời điểm, không ít tiến loại địa phương này cùng ngại nghi nhân gặp mặt. Lại nhìn kỹ một chút vẻ mặt người đàn ông này cùng mặc, xác thực rất giống một cái tại áp phạm nhân. Xác thực nói, hẳn là đang tại bảo vệ chỗ cửa, chân chính tại ngục giam bị hình phạt phạm nhân nhất định phải xuyên áo tù, trại tạm giam đồng dạng đều là ngại nghi nhân, đối trang phục yêu cầu không có như vậy nghiêm. Thế nhưng là Ôn Hân chạy đến trại tạm giam gặp phạm nhân làm gì, Đinh Tiềm cho tới bây giờ không nghe nàng đề cập với mình chuyện này. Ôn Hân là loại kia tính chất phức tạp cách nữ hải, bình thường dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo, có đôi khi lại mang một ít hơi nhỏ giảo hoạt, thích lén lút mân mê một chút ngoài dự liệu sự tình ra. Khả năng này cùng công tác của nàng có quan hệ, nàng là Lam Kinh đô thị tin nhanh danh ký, tính tình thật mạnh, bình thường không có việc gì liền nhớ đào một chút tin tức, làm một chút mới mẻ đầu để cái gì. Bình thường tới nói nàng làm gì Đinh Tiềm đều biết, hắn có thể cùng Đinh Tiềm nói lời miệng. Nhưng là chuyện này nàng lại thủ khẩu như mình, một chút tin tức đều không có lộ ra. Nàng hiện tại người đã không có ở đây, lại có cái tự xưng gọi Nghe Minh phạm nhân không hiểu thấu cho nàng gửi tới một cái bưu kiện, Nghe Minh 89 phần 10 chính là nặc danh hài âm. Người này đến cùng là dụng ý gì đâu? Ôn Hân trước đây tìm hắn lại là đi làm gì? Đinh Tiềm đương nhiên không có cách nào đến hỏi Ôn Hân. Hắn lại cầm lên lá thư này. Thư rất ngắn, là viết như vậy: "Ôn tiểu thư ngươi tốt, từ lần trước từ biệt đã có 4 năm không thấy, không biết ngươi tình hình gần đây vừa vặn rất tốt. Ta là 1 năm trước được tha, lúc ấy bách phế đại hưng, gia nghiệp khó khăn, bỏ ra hơn 1 năm thời gian, sinh hoạt rốt cục một lần nữa đi vào quỹ đạo. Đống nhiên mấy ngày trước đây, nhớ tới trước đây cùng Ôn tiểu thư hứa hẹn, vốn định làm mặt đem đồ vật dâng tặng, lại nghĩ mấy năm không thấy, cố nhân lạnh nhạt, Ôn tiểu thư nhưng có khả năng chỗ không tiện, ta liền đổi thành hệ thống tin nhắn. Nếu như Ôn tiểu thư thu được, coi như hài lòng, cũng hoan nghênh đến bị bỏ làm khách. Cốt động cư sĩ." Một phong vẻ nho nhã thư, là khoản tự xưng cốt động cư sĩ. Đinh Tiềm ngược lại là biết từ xưa đến nay, người làm công tác văn hóa vì biểu hiện mình đến cỡ nào siêu phàm thoát tục, thích cho mình làm cái biệt hiệu, liền cùng diễn viên nghệ danh đồng dạng, cái gì thanh liên cư sĩ, cửu hoa sơn người, lưng chừng núi lao nhân, mướp đáng hòa thượng, nhưng là cốt động cư sĩ cổ quái như vậy biệt hiệu hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn cầm lên cái sách tay kia ba tầng trong ba tầng ngoài giấy da châu bao, giống như trang vật rất quan trọng, cân nhắc một chút có chút phân lượng. Hắn phí đi rất lớn kình mới đem bên ngoài băng dán giấy một chút xíu mà xé mở, mở ra giấy da châu bao. Bên trong lại là một cái tay châu. Trắng ngà chuỗi hạt chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, có thể nơi cổ tay nhiều 2-3 vòng, cầm trong lòng bàn tay xúc cảm ôn nhuận chân nhắn, vô cùng tốt. Chẳng lẽ là Ôn Hân trước đây liền cùng cái này cốt động cư sĩ muốn một phó thủ xuyên. Đinh Tiềm lật qua lật lại nhìn xem, hắn đối đồ cổ một loại đồ vật có biết một hai, không phải đặc biệt lành nghề, làm không rõ vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng mà sờ lấy đã không giống ngọc thạch mã não, cũng không phải chân châu phỉ thúy, làm sao cảm giác có chút. Một cái không có dấu hiệu nào suy nghĩ lọt vào trong đầu. Chẳng lẽ lại đây là người muốn đưa ta đồ vật? Liêu Phỉ lúc đầu một bộ nuôi chết không sống mặt lạnh, nghe nói Đinh Tiềm muốn đưa nàng đồ vật, kinh ngạc con mắt một chút liền mở to. Xem ra chỉ có giả mồm nữ nhân, không có không thể nhận mua nữ nhân. Đinh Tiềm đem này chuỗi tay châu đưa cho Liêu Phỉ. Liêu Phỉ tiếp sang xem một chút, con mắt trừng đến càng lớn, lại tỉ mỉ dùng tay mò một lần, hỏi Đinh Tiềm, vật này ngươi là từ đâu mà làm ra? Ngươi trước đừng quản, ngươi thích không? Đừng nói giỡn, ngươi biết vật này là cái gì không? Đây là xương cốt làm. Thật sự là xương cốt làm. Đinh Tiềm trong lòng run lên, hắn vốn là có chút hoài nghi, nhưng không xác định, cho nên đưa cho pháp ý Liêu Phỉ nhìn một cái. Vậy ngươi có thể hay không nhìn ra là xương gì? Cái này ta cũng không nói được. Chất địa của nó khẳng định là xương cốt không sai, nhưng là những này xương xuyên bên trên đều có cắt chém rèn luyện vết tích, ta không biết trước kia những này xương cốt lớn nhỏ. Ngươi nếu muốn biết cụ thể là xương gì, ta đến giám định một chút. Vậy liền làm phiền ngươi. Liêu Phỉ mắt đẹp lưu chuyển, liếc mắt nhìn hắn, ta liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đưa ta đồ vật, quả lại chính là đến phiền phức ta. Đinh Tiềm thiện chí giúp người cười cười. Liêu Phỉ cầm này chuỗi tay châu đi vào phòng thí nghiệm, đặt ở kính hiển vi điện tử hạ quan sát một phen, lại lấy một chút xương cặn bã làm DNA xét nghiệm. Bận rộn một trận, nàng đem Đinh Tiềm gọi tiến hóa nghiệm thất, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại ta có thể 100% hướng ngươi xác định, đây là xương người. Chương 1, cô bé áo đỏ, 3. Xương người. Cứ việc Đinh Tiềm từng có phương diện này ngờ vực vô căn cứ, đạt được Liêu Phỉ chứng thực, vẫn là âm thầm giật mình. Vậy những này hạt châu đều là bộ vị nào xương cốt? Những này cốt châu độ dày gần 1 cm, cứng rắn độ cũng phi thường cao, hẳn là xương sọ. Người xương cốt bên trong, xương sọ là cứng rắn nhất dày nhất. Nếu như dùng người xương tới làm tay châu, xương sọ không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất vật liệu. Còn có một số cốt châu là lông mày xương, cái cục xương này độ cứng cũng phi thường cao. Người sâu này hạt châu đến cùng là từ chỗ nào làm ra? Đối mặt Liêu Phỉ nghi vấn, Đinh Tiềm thuận miệng nói, à, là một cái thích đồ cổ cất giữ bằng hữu từ thị trường đồ cổ đại đến, mượn ta chơi 2 ngày.
Đồ cổ? Niên đại nào đồ cổ?
Liêu Phỉ truy vấn.
Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, thế nào?
Bao quát người ở bên trong, tất cả động vật một khi sau khi chết, không có chất dinh dưỡng cung ứng, cốt chất liền sẽ dần dần lơi lỏng, xương mật độ giảm xuống, cho dù là qua đời 10 năm 20 năm xương người đầu, cũng sẽ so bình thường tiêu chuẩn giá trị rõ ràng thấp. Bất quá, trong tay ngươi sâu này cốt châu không có bao nhiêu tổn thất, nó tất cả mọi người cũng chính là mấy năm gần đây chết.
A, có đúng không, khả năng này là hắn đãi tới một cái hàng giả.
Ta hiện tại nhanh đi nói cho hắn biết.
Đinh Tiềm không dám ở nơi này ngây người, liền Liêu Phỉ kia thông minh sức lực, hỏi lại vài câu hắn liền lộ tẩy.
Hắn một thanh tử thí nghiệm trên đài cầm lấy này chuỗi tay châu liền đi, cũng không đề cập tới cho Liêu Phỉ sự tình.
Ra công an cục, một mực trở lại trong xe, đem xuyên tay châu ném chỗ ngồi kế tài xế lên, hắn mới có thể thở một ngụm, tính hạ tâm cẩn thận suy tư.
Chuyện này việc quan hệ ôn hận, bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng.
Hắn hiện tại còn không hiểu rõ chuyện này phía sau phải chăng ẩn giấu đi lợi hại gì quan hệ.
Cái kia tự xưng là cốt động cư sĩ người rốt cuộc là ai?
Ôn Hân trước đây tìm hắn muốn làm gì?
Giữa bọn hắn lại là quan hệ như thế nào?
Hắn tại sao phải cho Ôn Hân gửi đến một chuỗi xương người tay châu?
Hắn người xương tay châu lại là từ chỗ nào làm ra?
Liên tiếp nghi vấn một mạch tràn vào trong đầu, làm Đinh Tiềm trăm mối vẫn không có cách giải.
Cuối cùng, hắn quyết định trước sẽ biết cái này cốt động cư sĩ.
Tại không có biết rõ ràng cả cái sự tình trước đó, hắn không có ý định kinh động cảnh sát.
Dựa theo gửi kiện người địa chỉ, Đinh Tiềm lái xe trở lại Bình Giang thị, dựa theo GPS hướng dẫn tìm được tháp Tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà.
Là một đầu lưng lâm công viên phố cũ, phủ cận đều là một chút thưa thất phòng ở cũ.
Khó khăn tìm tới số 135, là một chỗ góc đường tiểu điếm. Hai phiến đại cửa sổ thủy tinh kẹp một cái cửa nhỏ mặt. Mặt tiền cửa hàng trang trí cực giản, lại mang theo dị vực phong cách, cửa sổ thủy tinh bên trên treo hoa văn đặc biệt màn vải.
Cửa chính bên trên treo một cái cự đại châu nước xương đầu, hai cái sừng châu liền treo tại cửa mi bên trên.
Cửa sổ thủy tinh đằng sau đa bảo trên kệ trưng bày một chút hình thù kỳ quái vật phẩm trang sức, sừng châu ấm, miến ao, nhật tức con rối mặt nạ, thủy tinh xương đầu, còn có thực nhân ngư tiêu bản.
Thấy có chút khiếp người, không hiểu rõ tiệm này đến cùng là làm cái gì.
Tại cửa mi lên, đầu châu xương phía trên, khảm mấy chữ thể cổ quái chữ Hán.
Cực nhạc thánh cảnh.
Đơn độc danh tự này người bình thường cũng xem không hiểu, địa phương lại như thế lệch, Đinh Tiềm rất hoài nghi có phải là thật hay không có khách sẽ vào xem nơi này. Hắn đem xe dừng ở ven đường, xuống xe đi tới cửa, đẩy ra vạn chữ đồ treo màn đi vào tiểu điếm.
Trong tiệm có khả năng 60 bình, bên trong không ai, cửa trước phương hướng góc tường có bàn lớn, phía trên sạch sẽ chỉ có 2 chồng sách.
Bên cạnh có phiến giam giữ cửa nhỏ, hai bên dựa vào tường đều là trưng bày đỡ.
Đặt vào các loại vật ly kỳ cổ quái, có dáng như linh đang, mặt ngoài khảm nạm lấy chân châu lá vàng, có giống như ngân diệp tử lại hình như ngân hoa, còn có bản thành từng vòng sưng rắn, thiên kỳ bách quái, cũng không biết đều là dùng để làm gì.
Đinh Tiềm dựa vào trực giác bén nhạy càng ngày càng cảm thấy cái này cái phòng gian lộ ra một cố không nói được yêu dị.
Hắn đối cái này cốt động cư sĩ cũng càng thêm cảm thấy yêu kỳ.
Ánh mắt của hắn tùy ý du tẩu, nhìn đến đỉnh đầu trên kệ có một cái nghiêng lập chén lớn, trong chén hoa văn màu lấy tinh mỹ tượng Bồ Tát, vô cùng làm người khác chú ý.
Hắn đưa tay đem chén lớn lấy xuống, nâng trong tay hiếu kỳ dò xét.
Kia là đẹp dạ bác,
khách nhân cần muốn cái này sao?
Thanh âm của một nam nhân thình lình tại Đinh Tiềm sau lưng vang lên, đem Đinh Tiềm kinh ngạc một chút, quay đầu trông thấy một cái gầy gò cao lớn trung niên nam nhân không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng.
Đinh Tiềm hơi ngây người một lúc, nhận ra cái này cái nam nhân chính là cùng Ôn Hân cùng một chỗ chụp ảnh nam nhân kia, tự xưng cốt động cư sĩ.
Cái này bắt giá bao nhiêu?
Đinh Tiềm hỏi.
Vậy phải xem khách nhân dùng tới làm gì.
Lấy ra.
Đinh Tiềm lúc đầu muốn nói đương chén canh, đột nhiên cảm giác được cái kia hoa văn màu không giống như là sứ nung, vạn nhất tan tiến trong canh có thể hay không ăn không vệ sinh, liền đổi giọng nói, lấy ra làm tác phẩm nghệ thuật.
26 vạn.
26 vạn.
Đinh Tiềm làm sao cũng không nghĩ tới như thế cái vẽ lên một bức họa, nhìn xem cũ đi à, nhà chén bể giá trị nhiều tiền như vậy.
Cốt động cư sĩ đánh giá hắn hai mắt, tựa hồ nhìn ra hắn là cái thái điểu, ngươi cũng đã biết cái này chén lớn là dùng cái gì làm sao.
Cái gì làm?
Đầu ngươi xương đỉnh đầu.
Đinh Tiềm đem chén lớn lật qua nhìn, quả lại chính là hở ra xương sọ hình dạng, hơi kém cho phiết trên mặt đất.
Nghĩ đến dùng nó đến thịnh canh uống, trong dạ dày trận trận buồn nôn.
Hắn theo sát lấy trong lòng tràn ngập chấn kinh.
Gia hỏa này lại dám gióng trống khua chiêng đem người xương sọ bày ở trong tiệm bán.
Hắn trước đây là bởi vì cái gì vào ngục giam?
Cốt động cư sĩ đã nhìn ra, giống như cười mà không phải cười, khách nhân không cần kinh ngạc, đây không phải phạm pháp đồ vật.
Đây là đồ cổ.
Là tặng tộc thời cổ Phật giáo tín đồ tự nguyện hiến cho ra bản thân sau khi chết di thể, đây là tường vật.
Khách nhân không phải đạo bên trong người, cho nên không hiểu thôi.
Sẽ có người cất giữ loại vật này.
Tại giới sưu tập dạng này đồ cổ có giá trị không nhỏ.
Ngươi thấy coi như tiện nghi.
Nguyên lai ngươi nơi này là bán đồ cổ a?
Cũng là không hoàn toàn là, ta còn có thể chế tác, ta là thợ thủ công.
Đinh Tiềm vừa định hỏi tiếp, cốt động cư sĩ đã có điểm không kiên nhẫn, khách nhân nếu như chỉ là đi dạo, vẫn là xin cứ tự nhiên đi.
Ta chỗ này không thích hợp ngài.
Cái chủ cửa hàng này tính tình cũng là rất quái lạ, mở tiệm đều là ý nghĩ cách lưu lại khách nhân, hắn ngược lại tốt, không có nói hai câu vừa muốn đem khách nhân đuổi đi.
Ta không phải đến đi dạo,
ta là thụ cốt động cư sĩ mời tới làm khách.
Đinh Tiềm nói. Cốt động cư sĩ ánh mắt tại Đinh Tiềm trên mặt ngưng chú một lát, ngươi nói người chính là ta, ta không biết ngươi, ta cũng không có mời qua ngươi. Ta là đại biểu Ôn Hân đến. Nhắc tới Ôn Hân, cốt động cư sĩ sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ngươi là nàng người nào? Ta là nàng vị hôn phu. Ngươi cho nàng gửi bao khỏa gửi đến nhà ta. Là như thế này a, Ôn tiểu thư vẫn tốt chứ, nàng tại sao không có đến? Chương 1, cô bé áo đỏ, 4. Chẳng lẽ hắn thật không biết Ôn Hân đã chết? Đinh Tiềm bí mật quan sát cái này cái nam nhân, kết quả hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu cái này cái nam nhân. Tại trên mặt hắn căn bản tìm không thấy những cái kia có thể phản ứng người nội tâm hoạt động nhỏ bé biểu lộ. Hắn chân chính làm được hỉ nộ không lộ. Ôn Hân nàng đi nơi khác ra khỏi nhà, bưu kiện là ta ký nhận. Ta xem ngươi cho nàng viết thư, còn có ngươi gửi cho nàng lễ vật. Ta liền thay nàng tới bái phòng một chút ngài. Đinh Tiềm giải thích cũng không có để cốt động cư sĩ thái độ có bất kỳ biến hóa nào, hắn như cũ bất âm bất dương nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cũng không muốn che giấu, song tốn thời gian, hắn từ trong túi áo lấy ra này chuỗi tay châu, ta rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì chợt nhớ tới cho Ôn Hân gửi cái này. Cốt động cư sĩ chần chờ một chút, đây là ta cùng với nàng ở giữa ước định, ta đáp ứng ban đầu qua nàng muốn đưa nàng một phần lễ vật. Nhưng ngươi tặng lễ vật là xương người, mà lại là đầu người xương đỉnh đầu. Cái này Ôn Hân cũng biết sao? Ngươi làm cái gì? Cảnh sát. Cốt động cư sĩ hỏi lại. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là bác sĩ. Tâm lý sinh. Đinh Tiềm sững sờ. Gia hỏa này thế mà có thể nhìn ra. Ngươi nhìn người ánh mắt cùng bình thường bác sĩ không giống, phổ thông bác sĩ không có ngươi sắc bén như vậy. Đinh Tiềm cùng người liên hệ, bình thường đều là hắn bảo trì chủ động, cực ít gặp phải hôm nay bị động như vậy tình huống. Mấy câu liền có thể nhìn ra, cái này cái nam nhân bụng dạ cực sâu, không thể nắm lấy, hắn sức quan sát thậm chí không tại Đinh Tiềm phía dưới. Hắn đối cái này cái nam nhân tràn đầy cảnh giác, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ách, nên ngươi xưng hô như thế nào? Vũ Vân Phi. Vũ Vân Phi. Tốt tên kỳ cục. Như vậy Vũ tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, ngươi đưa ta bạn gái sâu này Hạt Châu đến cùng là lai lịch gì? Cũng là đồ cổ sao? Nếu như ta nghĩ bán, có thể bán bao nhiêu tiền? Vũ Vân Phi trầm mặc vài giây đồng hồ, đen nhánh con mắt từ hãm sâu trong hốc mắt khó lường chằm chằm với Đinh Tiềm, không có biểu hiện ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không có dấu hiệu nào mở miệng, mang theo vài phần trào phúng, ngươi cần gì phải quanh co lòng vòng đâu, ngươi để ý cũng không phải là nó giá trị bao nhiêu tiền, ngươi là muốn biết sâu này cốt châu là từ cái gì nhân thân bên trên mang tới. Có lẽ, ngươi đã tìm người dám định qua, biết sâu này Hạt Châu cũng không phải là cái gì đồ cổ, cho nên ngươi nóng lòng hiểu rõ sâu này Hạt Châu chủ nhân đến cùng là lúc nào chết, lại là chết như thế nào, thậm chí, ngươi còn muốn biết ta cùng ngươi vị hôn thê Ôn tiểu thư ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì ta sẽ đưa nàng loại vật này. Đây chính là Đinh Tiềm lần này tới mục đích, hắn nguyên bản định em thầm điều tra một chút, rồi quyết định bước kế tiếp xử trí như thế nào. Không nghĩ tới tại địch ta không rõ tình huống dưới đối phương đột nhiên sốc ngọn nguồn. Không khí bỗng nhiên khẩn trương. Hai nam nhân gần tại chết thước. Đinh Tiềm cũng không am hiểu đánh nhau, hắn đối diện trước gia hỏa này nội tình cũng không hiểu rõ, vạn nhất đối phương muốn động thủ làm sao bây giờ? Dùng thuật thôi miên, vẫn là trốn. Hai loại hắn cũng không có nắm chắc. Đinh Tiềm chán đổ mồ hôi, nhưng hắn bề ngoài nhìn qua lại hết sức lỏng, giống như đã tính trước, thậm chí khóe miệng còn mang theo một chút xíu ý cười. Ngươi không là cảnh sát, không phải tới bắt ta. Vũ Vân Phi bỗng nhiên toát ra một câu. Cái này tính là gì lời nói? Đinh Tiềm muốn hỏi, nhưng không có lên tiếng âm thanh. Vũ Vân Phi nói tiếp đi, mặc dù ngươi nói ngươi là bác sĩ, ta vừa rồi cũng không xác định, có lẽ là Ôn Hân hoài nghi ta, báo cảnh sát, phái ngươi cái này thường phục đến điều tra ta đây, trên người ngươi có tính công kích, mặc dù ngươi tận lực cẩn tàng, nhưng ta vẫn là có thể cảm nhận được. Nói thực ra, ta rất chán ghét cảnh sát, bọn hắn tựa như ngươi trong sinh hoạt con rồi đồng dạng, một khi để bọn hắn dây dưa lên, liền để ngươi phiền muốn chết. Nếu như ngươi thật là cảnh sát vậy chúng ta nói chuyện dừng ở đây, ta liền phải xin đi ra. Làm sao ngươi biết ta không phải? Vũ Vân Phi khỏe miệng nứt ra một cái lỗ, lộ ra một viên ngân sắc răng giả, tính là nụ cười thân thiện, cảnh sát nói thế nào đều sẽ một chút cầm nã cách đấu, một người muốn động thủ tiến công trước đó, bả vai đều sẽ có chút nghiêng xuống dưới, nhưng ngươi đứng thẳng tắp, liếc thấy đạt được hoàn toàn không có thân thủ. Ta đây an tâm. Đúng, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta xương bắt còn cho ta, ta sợ ngươi một kích động, dùng vật kia nện ta, đây chính là 26 vạn a cái tiệm này gầy dựng không thời gian dài. Ta còn chỉ vào nó bán lấy tiền đâu. Đinh Tiềm túi đầu một nhìn, cái này mới nhìn đến tay trái mình cầm xương sọ, tay phải cầm cốt châu, nhìn xem là có chút dò người. Hắn đem cổ bắt còn cho Vũ Vân Phi, Vũ Vân Phi đem cổ bắt cẩn thận trả về chỗ cũ, một bên nói ra, ngươi có thể yên tâm, ta cùng Ôn Hân cũng coi như bằng hữu, tổng sẽ không hại nàng, đưa nàng sâu này xương người tay châu lai lịch quang minh chính đại, là năm ngoái một vị nam tử tại mắc bệnh nan y về sau, tự nguyện sau khi chết đem xương sọ của hắn tặng cùng ta làm điều khác. Từ hắn ký tên luật sư ủy thác văn kiện đều tại ta chỗ này. Nếu như ngươi cần, ta tùy thời có thể cho ngươi xem. Nghe Vũ Vân Phi nói như vậy, Đinh Tiềm nghi kỵ tiêu trừ không ít, bất quá hắn vẫn là nghi hoặc, có người sẽ tự nguyện hiến cho xương cốt của mình. Đối cho các ngươi ngoài vòng tròn người khả năng rất khó lý giải, nhưng đối với sùng bái xương điêu lực lượng thần bí người mà nói, cái này cũng không có gì lạ thường. Kia ngươi là? Ngươi có thể xưng hô ta là điêu cốt sư. Điêu cốt sư? Đinh Tiềm vẫn là lần đầu nghe được có loại nghề nghiệp này. Hắn nhớ tới Vũ Vân Phi cái kia kỳ quái biệt hiệu cốt động tư sĩ, tựa hồ cùng cốt điêu sư cái thân phận này không bàn mà hợp. Như vậy ngươi tại sao phải điêu khắc xương người đâu,
động vật xương cốt không phải cũng có thể sao? Người và động vật có thể giống nhau sao? Vũ Vân Phi một câu hỏi lại ngược lại làm Đinh Tiềm không thể nào trả lời. Nhân loại là vạn vật chi linh trưởng, xương người chỗ gánh chịu ngụ ý cùng lực lượng xa hoàn toàn không phải phổ thông động vật xương cốt có khả năng đánh đồng. Điêu động vật xương cốt chỉ có thể coi là làm chạm trổ, điêu đến cho dù tốt, hắn cũng điêu không được xương người. Cho nên giống người như ta mới vượng mao lân giác. Đinh Tiềm tâm niệm vừa động, chẳng lẽ Ôn Hân trước đây phỏng vấn qua ngươi? Ôn Hân không có nói cho ngươi khởi qua ta?
Không có.
Vũ Vân Phi như có điều suy nghĩ đầu, không có hỏi tới, quay người nhìn qua trưng bày trên kệ những cái kia thiên hình vạn trạng đồ vật, em hay nói, ngươi có lẽ nhìn không ra, những vật này kỳ thật có hơn phân nửa đều là xương người xương điêu. Nếu như ta nói ra giá trị của bọn nó có thể sẽ để ngươi tắt lưới. Nếu như cầm tới Tô Phú Bỉ đấu giá hội bên trên đấu giá, vậy ta đã sớm là các ngươi thường người suy nghĩ bên trong nhân sĩ thành công. Nhưng mà xen vào lấy tài liệu tại xương người, tồn tại một số người luân phương diện cấm kỵ, bình thường tại trường hợp công khai cực ít có thể nhìn thấy xương người xương điêu, bình thường chỉ là tiến hành dưới mặt đất mua bán. Nhưng ta không phải là nói nó phạm pháp, chỉ là đại đa số người còn không thể tiếp nhận. Vũ Vân Phi nói, 4 năm trước, không biết Ôn Hân từ nơi nào nghe được hắn, chủ động tới tìm hắn, nói muốn làm một thiên liên quan tới xương người điêu khắc phương diện này đưa tin. Hắn khi đó bày ý chuyện, đang xem thủ trong sở thụ cảnh sát điều tra, nhằn nhàm chán đáp ứng nàng. Chương 1, cô bé áo đỏ, nam. Tại Vũ Vân Phi xem ra, Ôn Hân là cái có năng lực lại rất có lực tương tác nữ nhân. Hắn nói phục trại tạm giam cảnh sát, lấy phóng viên thân phận đối Vũ Vân Phi tiến hành phỏng vấn. Vũ Vân Phi bình thường cực ít cùng ngoại nhân nói về mình là làm cái gì, cũng là vì để tránh cho bị người khác xem như dị loại. Ôn Hân đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, kỹ càng hỏi thăm cuộc sống của hắn vòng tròn cùng xương người điêu khắc phương diện tri thức. Ôn Hân hết thể đến trông giữ chỗ phỏng vấn qua 3 lần, hai người giao lưu rất vui sướng. Lúc gần đi, Vũ Vân Phi đáp ứng tương lai sau khi rời khỏi đây, đưa tặng chính nàng tự tay chế tác xương điêu tác phẩm. Nghe xong Vũ Vân Phi giảng thuật, Đinh Tiềm trong lòng nỗi băn khoăn triệt để giải khai. Hắn không biết Ôn Hân còn có đoạn này không tầm thường trải qua. Nếu như nàng còn sống, có lẽ đoạn này điêu cốt sư đưa tin đã sớm đăng, không chừng còn có thể gây nên trên xã hội trọng đại tiếng vọng đâu. Nên hiểu rõ đã hiểu rõ, Đinh Tiềm hướng Vũ Vân Phi cáo tử, một thiên này cũng liền lật qua, hắn không nghĩ đối Ôn Hân đi qua làm quá nhiều can thiệp. Trước khi đi, Vũ Vân Phi gọi lại hắn, hỏi hắn, Đinh Y Sinh, ngươi có phải hay không gần nhất một đoạn thời gian rất dài một mực thân thể khó chịu? Ngươi có thể nhìn ra. Đinh Tiềm có chút hiếu kỳ, tinh thần hoảng hốt, lo nghĩ đang nghi, cảm xúc kiềm chế, khí huyết thua thiệt hư. Từ gương mặt ngươi có thể nhìn ra, ta mặc dù không biết ngươi trải qua sự tình gì, nhưng hay là phải gây nên chú ý ngươi ta làm vị bình sinh, nhưng mà đã ngươi là Ôn Hân bạn trai, ta cũng lấy bằng hữu đợi ngươi. Hắn đi đến bên cạnh bàn, kéo ra ngăn kéo, từ giữa xuất ra một cái màu đen hình tròn tiểu bình, lại lấy ra một cái tiểu hương lô, từ bình bên trong đổ ra một hạt dược hoàn đặt ở lư hương bên trong, vạch lên một cây diêm ném vào lư hương, chào hỏi Đinh Tiềm tới. Lư hương bên trong dâng lên khói xanh lượn lờ. Đinh Tiềm nghe được một cỗ hạnh nhân trong veo cùng hơi tiêu nhựa cây hỗn hợp lại cùng nhau mùi thơm, cũng không nồng đậm, mềm mại kéo dài, hút vào trong thân thể. Có một loại không nói được thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm. Đây là cái gì hương? An hồn hương. Danh tự này nghe vào tựa hồ có chút dọa người, Đinh Tiềm vừa có chút chần chờ, Vũ Vân Phi nói, nó đối trị liệu thần kinh suy nhược, làm dịu áp lực rất hữu hiệu, sẽ để cho ngươi có chút thích ngủ. Đối thân thể không ngại. Hắn tìm tới một cái túi vải, đem cái màu đen tiểu bình đặt vào, đưa cho Đinh Tiềm, cảm thấy tinh thần áp lực đại thời điểm, liền có thể tùy thời điểm một khối nhỏ. Không có gì đặc biệt kiêng kỵ. Đinh Tiềm nghe mùi thơm này xác thực rất dễ chịu, cũng không có trì hoãn liền nhận lấy. Đồng bình thấm thoát đi ra Vũ Vân Phi cửa hàng, lòng bàn chân có chút như nhũn ra, giống như đạp lên bông mềm. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Đinh Tiềm đứng tại cửa tiệm nhìn đồng hồ tay một chút, bất chi bất giác hàn huyên nhanh 2 giờ, còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn giống như. Xe dừng ở ven đường, hắn nghĩ sớm một chút chạy về bệnh viện, nhìn xem gần nhất khoa bên trong có tình huống gì hay không. Nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như chỗ đó không đúng lắm. Hắn theo bản năng quay đầu hướng bên người nhìn thoáng qua. Phát hiện liền ở bên cạnh cây nhỏ sau đứng đấy một người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hải. Nữ hải cúi đầu, dựa vào thân cây, thân thể tựa hồ sợ phát run. Ngươi thế nào, tiểu cô nương, cần giúp một tay không? Đinh Tiềm hỏi. Cứu! Mau cứu ta! Ngươi nói cái gì? Mau cứu ta! Giữa ban ngày, đông nhiên xuất hiện một cái kỳ quái tiểu nữ hải hướng mình cầu cứu, Đinh Tiềm nhất thời cũng phản ứng không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đang muốn truy vấn, chợt nghe có người sau lưng nói, ngươi làm sao Đinh Y Sinh? Đinh Tiềm quay đầu trông thấy Vu Vân Phi đang đứng tại cửa tiệm, liền nói, cái kia áo đỏ tiểu nữ hải giống như gặp được phiền toái. Cái nào áo đỏ tiểu nữ hải? Vũ Vân Phi hiện ra nghi hoặc. Ngay tại, Đinh Tiềm hướng cây bên kia một chỉ, đột nhiên sửng sốt một cái. Chỉ có một gốc lẻ loi trơ trọi cây ở nơi đó, căn bản không có cái gì áo đỏ tiểu nữ hải. Hắn nhìn hai bên một chút, cũng không có cái kia cô bé áo đỏ cái bóng. Hắn không cam tâm, lại nhiễu qua góc phố, nhìn một chút mặt khác một con đường, vẫn là cái gì cũng không thấy. Cái này nhưng có chút bất thường. Vũ Vân Phi đi theo bên cạnh hắn, cũng cùng một chỗ nhìn chung quanh một lần. Ngươi xác định thật thấy được một cái cô bé áo đỏ? Đinh Tiềm muốn nói, vừa rồi hắn rõ ràng tận mắt thấy cái kia cô bé áo đỏ liền dựa vào tại kia cây nhỏ lên, còn rất hoảng sợ hướng hắn cầu cứu đâu. Nhưng lại tại cái này quay người lại công phu, người đã không thấy tăm hơi, lời hắn nói ai có thể tin tưởng?
còn không bị xem như bệnh tâm thần sao? Vũ Vân Phi cũng không có tiếp tục hỏi hắn cô bé áo đỏ, mà là hảo ngôn lời khuyên, Đinh Y Sinh sau này trở về, tốt nhất vẫn là nhiều chú ý nghỉ ngơi. Nếu như cảm thấy khó chịu có thể dùng một chút ta cho ngươi an hồn hương. Nhưng xét đến cùng, chỉ là trị phân ngọn, trị tận gốc còn muốn dựa vào chính ngươi. Chỉ sợ tại đây vị cốt điêu sư trong mắt, Đinh Tiềm đã có một chút tinh thần hoảng hốt, huyễn nghe thấy hảo rất đi. Đinh Tiềm trong lòng cũng có một ít cầm không chuẩn, thật chẳng lẽ là mình đầu óc xảy ra vấn đề, kỳ thật căn bản không có cái gì áo đỏ tiểu nữ hài, mà là hắn xuất hiện ảo giác. Đó cũng không phải là quá tốt dấu hiệu. Xuất hiện huyễn nghe thấy ảo giác, liền biểu thị hắn chính đang từng bước trượt vào tinh thần phân liệt. Vũ Vân Phi đã quay người trở lại trong tiệm, Đinh Tiềm một người đứng tại chỗ ngây ngẩn một hồi, đi đến gốc cây kia trước, cảm khái vô vô thô ráp thân cây. Dù cho cái kia cô bé áo đỏ chỉ là hắn tưởng tượng ra được, hắn cũng rất tò mò, nàng tại sao muốn hướng mình cầu cứu đâu? Trong lúc vô tình hướng dưới mặt đất nhìn thoáng qua, một vật đống nhiên đập vào mi mắt. Đinh Tiềm đưa tay nhặt lên, xem xét, lại là cái Lam gia thẻ học sinh. Phong bì thiếp vàng chữ in Bình Giang thứ 3 trung học sơ cấp. Lật ra thẻ học sinh, thông tin cá nhân viết, tính danh, Diêu Giai Duyệt. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 13. Nhập học ngày, năm 2013 ngày 1 tháng 9. Góc trái trên cùng phối thêm một tấc ảnh chụp, là cái tết tóc đôi ngựa biện, mang theo ngọt ngào ý cười tiểu cô nương, một đôi mắt tỏ vô cùng sáng tỏ. Đinh Tiềm chấn động trong lòng. Trong đầu lập tức hiện ra vừa mới nhìn đến cái kia đứng dưới tảng cây áo đỏ tiểu nữ hài. Mặc dù hắn không có quá thấy rõ, nhưng lờ mờ chính là 12-13 tuổi dáng vẻ. Nói như vậy nàng sẽ là thẻ học sinh bên trên cái này gọi Diêu Giai Duyệt tiểu nữ hài. Xem ra chính mình không phải mới vừa ảo giác, cái kia áo đỏ tiểu nữ hài đúng là tồn tại, thẻ học sinh chính là nàng lúc rời đi không cẩn thận rơi xuống. Biết cái này chân tướng, Đinh Tiềm càng không thể bình tĩnh. Nàng vừa rồi vì sao lại như vậy hoảng sợ, nàng đang hướng về mình cầu cứu đâu? Cô gái này đến cùng gặp cái gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại hướng mình cầu cứu, quay người lại công phu nàng vì cái gì lại đột nhiên biến mất, nàng lại đi nơi nào? Nàng gặp được nguy hiểm sao? Một cái mắt, tất cả vấn đề đồng thời xuất hiện trong đầu, làm Đinh Tiềm không cách nào bình tĩnh. Chương 2, Bạch Cốt Ngai Lưng, 1. Hắn hôm nay vốn là điều tra này chuỗi người lai lịch không rõ xương tay trâu, đã được đến tương đối hài lòng giải thích, không nghĩ tới lại đột nhiên đụng phải chuyện ly kỳ như vậy, đem Đinh Tiềm tâm tư triệt để làm rối loạn. Hắn coi như không phải một cái cứu khốn phò nguy người, thế nhưng là tiểu nữ hài kia bất lực cầu khẩn thanh âm cũng thật sâu xúc động hắn. Hắn không thể ngồi xem mặc kệ, đương làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn lâm thời thay đổi chủ ý, lại lái xe về tới Lam Kinh Thị, trực tiếp đem xe mở đến tỉnh hình sự cục điều tra. Đặc án một tổ tại lầu 2, có một cái chuyên môn bộ gian phòng làm việc. Hắn đi vào văn phòng, phát hiện trong phòng chỉ có 2 người. Ở trong nhà làm việc Đỗ Chí Huân dường như không ở, chỉ có Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung, ngồi tại riêng phần mình ngăn chứa bên trong, tập trung tinh thần làm lấy công việc của mình, đều không thấy đến Đinh Tiềm tiến đến. Đinh Tiềm vây quanh Quách Dung Dung sau lưng, gặp nàng mang theo một cái loại cực lớn tai nghe. Hết sức chăm chú nhìn thấy màn ảnh máy vi tính, hai cái tay nhỏ cùng đốt mèo giống như tại trên bàn phím lay. Nàng có bao nhiêu nhàn, thế mà đang chơi quyền hoàng 14. Trên màn hình Trung Quốc tiểu lão đầu mà Trấn Nguyên Trai tại cùng đại ngược yêu tinh Encho quyết đấu. Đinh Tiềm đi đến hắn sau lưng thời điểm, Trấn Nguyên Trai chính một ngụm bó đuốc Encho co. Quách Dung Dung kêu thẳng một tiếng, bất mãn ồn ào, dùng như thế âm hiểm chiêu mà đối phó nữ nhân, có hay không một chút phong độ a. Ngồi tại một cái khác ngăn chứa bên trong Trung Khai Tân huệ vải lại dương dương tự đắc nói ngươi không được, liền là không được. Học được không có 2 ngày liền muốn thắng sư phó. Ta một cái tay đều chắc thắng ngươi. Khoan lác, lại đến. Lần này không cho phép phun lửa. Hạ lưu chiêu số. Được, ta tất sát kỹ toàn không cần, nhất quyền nhất cước như thường thu thập ngươi. Tốt, giữ lời nói, nhìn ta một chiêu buồn bực lực giết, ngặt chết ngươi lão già này. Đến nha, chớ núp nha, ta ngặt chết ngươi, ngặt chết ngươi, ngặt chết ngươi. Quách Dung Dung thao túng đại ngực la lị liền cùng cái 80 năm không thấy nam nhân lão quả phụ giống như dương nhanh múa vút hướng Trấn Nguyên Trai trên thân nhào, lão đầu nhi trốn đông trốn tây, đầy bình phong tán loạn. Đinh Tiềm bây giờ nhìn không nổi nữa. Ho khan 2 tiếng. Quách Dung Dung chụp lấy hai to mạch, căn bản không nghe thấy. Đinh Tiềm đột nhiên nâng lên tiếng nói, "Quách Dung Dung." Quách Dung Dung giật mình, đột nhiên từ trên chỗ ngồi luồn lên đến, nghiêm đứng vững, lắp bắp nói, "Tổ, tổ trưởng, ta chính là khổ nhàn kết hợp, hơi nghỉ ngơi như vậy trong một giây lát, lập tức lấy sung mãn nhiệt tình vùi đầu vào công việc ở trong." Đinh Tiềm không có lên tiếng âm thanh. Quách Dung Dung càng luống cuống, "Ta lần sau cũng không dám nữa, đều là Trung Khai Tân suối giúp ta, ngài liền cho ta một lần lập công chuộc tội sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi." Ngài nếu là dưới cơn nóng giận đem ta đuổi ra đặc cán tổ, khẳng định tỉnh táo về sau sẽ hối hận. Ta nếu như bị giám về trường học, cũng sẽ mất đi tự tin, tự bạo từ đó, người tương lai sinh một mảnh thảm đạm, không có hy vọng. Ô ô ô. Nàng ở nơi đó ô ô nửa ngày, trên mặt một chút nước mắt cánh đều không có rơi. Trung Khai Tân đã sớm nhìn thấy Đinh Tiềm, cố ý không có lên tiếng âm thanh. Quách Dung Dung trong lòng còn lẩm bẩm, không nhìn ra cái này tổng vui vẻ cùng đâu nghiêm túc sắt từ a, đi làm mà chơi trò chơi để tổ trưởng bắt lấy, một điểm đều không có đương là chuyện gì. Đinh Tiềm cuối cùng mở miệng, yên tâm đi. Tiểu Quách đồng chí, ta là sẽ không mở trừ ngươi. Cảm ơn tổ. Quách Dung Dung vừa muốn gieo họ, nhưng đột nhiên cảm giác được đây cũng không phải là đâu nghiêm túc thanh âm a. Vũng trộm quay mặt, dùng bên cạnh quang lặng lẽ quan sát một chút nhìn thấy Đinh Tiềm, thiếu chút nữa tức nổ tung. Nàng nhảy dựng lên chỉ với Đinh Tiềm kêu to, đại thúc ngươi làm gì, nói đùa cũng không thể như thế không điểm mấu chốt ta, dọa chết tươi người a.
Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi à, ta chính là hâu ngươi một tiếng danh tự, cũng không nói ta là tổ trưởng.
Bất quá, ngươi thời gian làm việc chơi trò chơi, còn chơi đến nát như vậy, thật sự là không thể nào nói nổi.
Quách Dung Dung vội vàng cưỡng chế tắt máy, tiêu hủy chứng cứ phạm tội, sau đó lẽ thẳng khí hùng chống lạnh hỏi, vị đại thúc này ngươi đến cùng muốn làm gì?
Đỗ Chí Vân không ở đây sao?
Hô hố, ngươi thật đúng là không xong, làm sao? Một cây lê hoa ép hải đường, ngươi lão đầu nhìn này là nhất định phải khi dễ ta cái này vô tội đơn thuần tiểu la lị thôi.
Đoán chừng Quách Dung Dung là vừa rồi chơi đùa lửa, liên đối lại dọa vừa tức, một mạch đều hướng Đinh Tiềm phát tác.
Đinh Tiềm sờ mũi một cái, ngươi có phải hay không lúc đi học văn khoa học không được?
Quách Dung Dung là người, làm sao ngươi biết? Ngươi thật coi số mạng.
Đinh Tiềm thực sự không nghĩ giải thích, hắn hôm nay đến chả có chuyện quan trọng.
Hắn từ trong túi lấy ra nhặt được thẻ học sinh, đặt ở Quách Dung Dung trên bàn, ngươi giúp ta điều tra thêm nữ hải tử này.
Quách Dung Dung cầm lấy thẻ học sinh nhìn thoáng qua, sờ lên cằm hồ nghi trên dưới dò xét Đinh Tiềm.
Ngươi nhìn cái gì?
Ta nhìn ngươi cùng tiểu nữ hài này dài giống hay không, là con gái của ngươi.
Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta điều tra thêm.
Ta muốn biết cô bé này tình hình gần đây.
Loại chuyện này vẫn là tìm ta đi.
Trung Khai Tân xem bảo.
Quách Dung Dung đem thẻ học sinh bay cho hắn, Trung Khai Tân tiếp được, nhìn một chút nữ hài danh tự, lại nhìn xem chỗ ở trường học, sau đó leo lên công an lưới, tra tìm một phen, bỗng nhiên a một tiếng, không đúng, ta đi vào Bình Giang thị thứ 3 trung học học sinh trong kho tài liệu, không có tra được cái tên này, a dựa theo thẻ học sinh bên trên nhập học ngày, cô gái này hiện tại hẳn là sơ trung năm thứ 2 đi, thế nhưng là sơ trung năm thứ 2 học sinh bên trong căn bản không có cô gái.
Này, cái này sẽ không là một cái giả thẻ học sinh đi.
Vậy ngươi tra một chút Diêu Giai Duyệt cái tên này.
Đinh Tiềm nói.
Trung Khai Tân lại tra trong chốc lát, nói, rất khó tra, Bình Giang thị có 4 cái gọi Diêu Giai Duyệt người. Nhưng đều không phải trên tấm ảnh cô gái này.
Có lẽ nàng là người bên ngoài đâu.
Đinh Y Sinh, chương này thẻ học sinh ngươi là từ đâu mà lấy tới a?
Đinh Tiềm không nghĩ tới sự tình so hắn tưởng tượng còn phức tạp.
Nhất là nghe nói căn bản không có cái kia gọi Diêu Giai Duyệt nữ sinh, hắn trong lòng cũng không chắc chắn.
Chẳng lẽ nói cái này thẻ học sinh cùng cái kia cô bé áo đỏ không có bất cứ quan hệ nào?
Kia cô bé áo đỏ là ai? Chẳng lẽ lại thật sự là ảo giác của mình?
Hắn chính lo nghĩ bất an, suy nghĩ nên làm cái gì, đột nhiên trông thấy Đỗ Chí Vân từ ngoài cửa đi tới.
Hai người đánh cái đối mặt, thần sắc đều không được tự nhiên.
Đinh Tiềm không muốn ở chỗ này đợi lâu, đối Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung nói câu, vậy trước tiên như vậy đi, làm phiền các ngươi.
Hắn vội vàng rời đi đặc án một tổ, có thể cảm giác được Đỗ Chí Vân quay đầu xem xét hắn một chút.
Ra hình sự cục điều tra, hắn tỉnh táo lại ngẫm lại.
Theo lý thuyết, chuyện này tra được dạng này vậy thì thôi.
Có lẽ hắn chính là cầm một cái giả thẻ học sinh.
Có lẽ căn bản cũng không có cái kia cô bé áo đỏ.
Huống chi, hắn cùng cái này Diêu Giai Duyệt vốn không quen biết, dứt khoát như vậy dừng lại, tra được cũng phí sức không có kết quả tốt.
Lên xe, hắn một đường lại trở lại Bình Giang.
Hôm nay tới lui lui giày vò 3 chuyến, nhìn thời gian đều hơn 3 giờ chiều. Hắn đi vào tâm lý trưng cầu ý kiến khoa, cùng khoa viên nhóm đơn giản thăm hỏi một lần, trở lại phòng làm việc của mình.
Trợ lý Hứa Huyền đã đem hắn nghỉ ngơi những ngày này xem bệnh nhân tư liệu đều sửa sang lại, đặt ở cặp văn kiện bên trong giao cho hắn.
Hắn nhanh chóng xem một lần, có mấy cái trọng yếu bệnh nhân điểm danh muốn tìm hắn, hắn để Hứa Huyền đi hẹn trước một chút, an bài xong xuôi, không sai biệt lắm liền đến lúc tan việc.
Chương 2, Bạch Cốt Ngai Lưng, 2.
Hắn lái xe về nhà, thuận đường mua một phần khoai san.
Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, tắm rửa một cái.
Thẳng tại trên giường, bật máy tính lên, nhìn trong chốc lát phim Mỹ, hơi có chút mệt ý liền đi ngủ.
Từ khi Ôn Hân sau khi chết, hắn liền là một người như vậy vòng đi vòng lại trải qua cuộc sống như vậy.
Chỉ bất quá hôm nay, hắn nhớ tới cốt động cư sĩ đưa cho Ôn Hân này chuôi xương người Tây Châu. Hiện tại chẳng khác nào là của hắn rồi, hắn từ trong túi lấy ra, trong tay thưởng thức.
Nhớ tới trong tay đồ vật mấy năm trước vẫn tồn tại một cái sống sờ sờ thân thể nam nhân bên trong, cảm thấy có một loại không nói được cảm giác.
Hắn học lão hòa thượng niệm kinh số chẳng hạt như thế, từng khỏa truyền bá lấy cốt châu chơi, bất chi bất giác liền có bối rối.
Gần nhất khoảng thời gian này, hắn rất ít mộng thấy Ôn Hân, liền mộng cũng làm không nhiều.
Lão sư Trương Hồng Băng cho hắn mở chấn định tề vẫn rất có hiệu quả, lại thêm đi yên kinh chơi một chuyến, mặc dù cuốn vào một cái đại án tử, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn hoàn toàn là làm một người đứng xem, tựa như tham dự một trận chân nhân cờ ép, thể xác tinh thần buông lỏng chơi một trận.
Nay lúc trời tối hắn lại nằm mơ,
mộng thấy chính là hôm nay ban ngày trải qua sự tình.
Hắn mang theo này chuỗi xương người Tây Châu, lái xe tìm kiếm gửi kiện người địa chỉ, tìm được tháp Tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà số 135, gian nào trang hoàng kỳ lạ tiểu điếm. Hắn nhấc lên vạn chữ đồ làm màn, đi vào tiểu điếm, nhìn thấy đầy tường trưng bày trên kệ thiên hình vạn trạng đồ vật, còn cầm lấy người kia đầu bắt loay hoay trong chốc lát.
Về sau, hắn chú ý tới chân tường bên cạnh bàn kia phiến ô thình thịch cửa gỗ, không chút nào thu hút.
Không biết tại sao, tâm hắn sinh hiếu kỳ, đi qua, nhẹ nhàng kéo một phát, cửa gỗ liền mở ra.
Hắn xuyên qua cửa gỗ, phía sau cửa là một đầu chật chội u ám hành lang, không có cửa sổ, liền cái bóng đèn đều không có.
Hắn lục lọi đi về phía trước 7-8 bước, ngoặt cái tiểu chỗ cong, bên trong lại xuất hiện một cánh cửa.
Cửa nửa đậy,
lộ ra ánh đèn.
Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói.
Hắn đi tới cửa, lặng lẽ hướng trong phòng nhìn thoáng qua, chần chờ một chút, bỗng nhiên nhớ lại bưu kiện bên trong kia mấy tấm hình. Trong đó có mấy chương chính là Vu Vân Phi tại một gian màu trắng vắng vẻ phòng gian đập. Hắn nguyên lai tưởng rằng là đang tại bảo vệ chỗ, nguyên lai chính là căn này ẩn nấp căn phòng nhỏ. Vũ Vân Phi cạo lấy ngắn đầu, mặc một thân phát cũ lông xám áo ngồi ở chỗ đó, thần sắc lờ mờ chính là trong tấm ảnh bộ dáng. Tại hắn đối diện còn ngồi một người, đưa lưng về phía cổng, từ bóng lưng nhìn là nữ nhân, đương nàng mở miệng lúc nói chuyện, đem tránh ở ngoài cửa đình tiệm giật nảy mình. Thanh âm của nàng chính là Ôn Hân. Ôn Hân nói, Vũ lão sư, ngươi nhìn ngươi cùng ta giảng nhiều như vậy, có một dạng ta vẫn là có điểm không chấp nhận. Bên nào? Ngươi một mực tự xưng là điêu cốt sư, chắc hẳn tay nghề của ngươi hẳn là tương đối khá. Nhưng ta làm sao tại tiệm của ngươi bên trong nhìn thấy đều là thành phẩm, chưa từng có trông thấy bán thành phẩm đâu, ngươi trong tiệm bán được những vật này, chẳng lẽ đều từ địa phương khác đại đến á? Ngươi thật có thể tự tay điêu khắc xương người sao? Chúng ta hàn huyên nhiều như vậy, nguyên lai ngươi căn bản không tin tưởng ta. Vũ Vân Phi mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra là tức giận vẫn là khinh thường. Chỉ ít, Vũ lão sư nên tiểu lộ một chút thân thủ để cho ta xem nha. Ngươi biết ta là làm cái gì, ta chỉ điêu cốt người, những vật khác ta là không thể nào đụng. Điêu cốt người cũng được a? Vậy ngươi nói ta điêu ai xương cốt? Ngươi, Vũ lão sư thật biết nói đùa, ngươi lấy đi xương cốt của ta đi điêu khắc, điêu cho dù tốt, ta chết đi ai đến đưa tin ngươi, há không phải là không có ý nghĩa. Vậy ngươi nói như thế nào? Tốt nhất là có thể tìm tới một chút vật liệu, ngươi nói nam nhân xương cốt tốt, vẫn là nữ nhân xương cốt tốt? Nam nhân xương cốt cứng rắn, dễ dàng cho điêu khắc. Nữ nhân xương cốt mềm dẻo, màu sắc tốt. Đứa bé kia xương cốt đâu? Hải tử xương cốt. Vũ Vân Phi dừng lại một lát, vì cái gì hỏi ta cái này? Ta chính là hiếu kỳ. Hải xương cốt còn không có hoàn toàn phát sinh dục thành thục, rất mềm mại, điêu khắc độ khó lớn nhất. Ngươi điêu qua? Không có. Bởi vì hải tử xương cốt nguyên liệu rất thưa thớt, không dễ dàng lấy tới. Làm một thâm niên điêu cốt sư, lại có không có điêu qua xương cốt, thực sự rất là tiếc nuối. Ngươi lại ám chỉ ta cái gì? Ta có sao? Ta nhắc nhở qua ngươi, chúng ta một chuyến này một mực ở vào sáng tối ở giữa màu sáng khu vực, ta cũng có ta không dám chạm đến phạm vi, một khi vượt qua, hậu quả khó mà lường được. Là lời của ta mới vừa rồi hù đến ngươi. Không, là ngươi hù đến hắn. Vũ Vân Phi đưa tay một chỉ cổng. Ôn Hân đột nhiên quay đầu. Nàng cùng Vũ Vân Phi hai người cùng nhau nhìn về phía đinh tiệm. Hai người giờ phút này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, quỷ quệt. Đinh tiệm hai chân ngẩn ngơ, đinh tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động. Đúng lúc này, từ đinh tiệm sau lưng chậm rãi đi qua một người. Cái kia áo đỏ tiểu nữ hải. Đinh tiệm căn bản không có nghe đến hắn lúc nào đi vào phía sau mình. Cô bé áo đỏ không nói tiếng nào đi hướng Vũ Vân Phi, hắn cùng Ôn Hân ánh mắt một mực chú ý ở trên người nàng. Đinh tiệm mới ý thức tới, Vũ Vân Phi nói người không phải mình, mà là tiểu nữ hài này. Tựa hồ chính mình là không khí, bọn hắn đều không nhìn thấy. Tiểu nữ hài đi đến Vũ Vân Phi trước mặt, đứng vững. Vũ Vân Phi trên mặt lạnh lùng lộ ra hiếm thấy ý cười, dùng nhẹ tay nhẹ ép vu sờ nàng, phảng phất tại ép vu sờ một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngươi từ chỗ nào làm ra hài tử? Ôn Hân hỏi. Ngươi không phải muốn biết hài tử xương điêu là dạng gì sao? Vũ Vân Phi nụ cười trên mặt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ ngươi điêu khắc qua? Vũ Vân Phi không nói chuyện, chậm rãi giải mở nữ hài váy đỏ cầu vai, giống lột quýt đồng dạng đẩy ra, lộ ra ngưng loại trẻ con non thân thể. Thế nhưng là ở nàng toàn thân lại siêu siêu vẹo vẹo hiện đầy từng đầu dùng chỉ gai khâu lại mặt sẹo, giống như bò đầy từng đầu to lớn con rết. Nàng đây là? Ôn Hân cả kinh nói không ra lời. Vũ Vân Phi không trả lời, dùng ngón tay sờ lên nữ hài bên cạnh thân một đầu to lớn vết sẹo, tìm tới đầu sợi, nắm chặt rắc ra thịt đem chỉ gai túm rơi. Vết thương lập tức đã nứt ra một đầu lỗ hổng lớn, có thể nhìn thấy bên trong trắng ngà từng chiếc xương sườn. Hắn đem toàn bộ tay vươn vào trong vết thương, nữ hài thân thể chỉ là theo hắn lực lượng nhẹ nhàng lay động, dường như một cái khối lỗi. Vũ Vân Phi đem trong đó một cây xương sườn thận trọng từ trong vết thương lấy ra. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, phía trên tinh mỹ hoa văn đồ án rõ mồn một trước mắt, chim bay tẩu thú, tường vân hoa cỏ, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là tác phẩm nghệ thuật ta. Ôn Hân từ đáy lòng tán thưởng. Vũ Vân Phi xem thường tiếu một tiếng, bắt lấy xương sườn hai đầu, thoáng kéo một cái, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, ngay ngắn xương sườn lập tức hóa thành đều đều mấy khúc, ở giữa núi liền lấy tơ bạc tuyến. Vũ Vân Phi đem xương sườn hai đầu yếm khóa đối đầu, cùng cụt một tiếng, tạo thành một đầu khép kín vòng tròn. Nguyên lai là một đầu tinh mỹ xương điêu gai lưng ngọc. Chương 2, bạch cốt gai lưng, 3. Cốt chất tinh tế, chạm trổ tinh xảo, cấu tứ tinh xảo, hiếm thấy trên đời. Trong phòng Ôn Hân cùng ngoài phòng Đinh Tiềm đều trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Qua thật lâu, Ôn Hân chấn kinh sau khi hỏi, ngươi có đồ tốt như vậy, có thể tặng đưa cho ta một kiện sao? Thật có lỗi, ta không thể. Thế nhưng là ta quá muốn. Lúc này Ôn Hân giống như có lẽ đã mê muội, đưa tay đi sờ cây kia gai lưng. Vũ Vân Phi nhanh chóng đem gai lưng thu hồi lại, một lần nữa ghép lại thành một cây xương sườn. Yếu ớt đối Ôn Hân nói, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy muốn, ta cũng có thể đưa ngươi một kiện, nhưng ta cần một vật đến trao đổi. Thứ gì? Ngươi cùng mệnh của hắn. Vũ Vân Phi một chỉ đứng tại cửa ra vào đinh tiệm. Cùng lúc đó, áo đỏ tiểu nữ hải xoay quay đầu. Một trương thất khiếu chảy máu mặt chết. Hai cái lô máu âm trầm ngưng chú đinh tiệm. Đinh tiệm dùng mình một cái, từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn thẳng tại trên giường, mồ hôi đầm địa, thở hừng hực. Giấc mộng mới vừa rồi chân thật như vậy, đến mức hắn hơn nửa ngày cũng không thể từ trong cơn ác mộng khôi phục lại. Hắn muốn cho là hắn đã đem sự tình hôm nay đều giải quyết, nhưng trên thực tế, nó trong lúc vô tình đã bắt đầu thật sâu ảnh hưởng hắn. Đủ loại trước đó bị giấu ở đồng hồ dưới mặt điểm đáng ngờ trải qua trước ý thức trải vớt, bị lấy mộng hình thức bày biện ra tới. Đinh Tiềm Tinh thẳng tại trên giường, nhìn qua đen kịt trần nhà, nhớ lại mộng cảnh phát sinh hết thảy. Những cái kia nhìn như khoa trương, kinh dị từng màn đoạn ngắn, đều là nội tâm của hắn bên trong ngờ vực vô căn cứ. Hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn tin tưởng cái kia điêu cốt sư nói tới hết thảy. Có lẽ, chân tướng không hề giống Đinh Tiềm nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhất là cái kia kỳ quái cô bé áo đỏ, nàng vì sao lại đột nhiên ra hiện ra tại đó, lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nàng thật sự là ảo giác của mình? Cho dù nàng sẽ là mình ảo giác sinh ra, cũng khẳng định có nguyên nhân nào đó. Đinh Tiềm chính mình là nghiên cứu tâm lý, hắn rõ ràng chân thực cùng ảo giác ở giữa khác biệt. Không có trống rông sinh ra huyễn nghe thấy ảo giác, nó hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận ngoại giới ảnh hưởng hoặc là ám chỉ, tại bệnh nhân trong ý thức trải qua quá phận phóng đại, mới bày biện ra ly kỳ một mặt. Nàng là thật là giả tạm thời để ở một bên, cô gái này lúc ấy tại hướng hắn cầu cứu. Đinh Tiềm một mực không hiểu rõ nàng vì cái gì cầu cứu, kia phụ cận lúc ấy cũng không có phát sinh bất luận cái gì đáng sợ sự tình. Hắn lúc đầu muốn hỏi một chút nữ hải, thế nhưng là bị Vu Vân Phi đánh gãy, tại hắn phân tâm công phu, nữ hải đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Vu Vân Phi là cố ý đánh gãy mình? Hắn cùng cái kia áo đỏ tiểu nữ hải ở giữa hẳn là có cái gì liên lụy. Nghĩ đến nơi này, Đinh Tiềm triệt để thanh tỉnh. Hắn từ trên giường đứng lên, đi phòng tắm vọt lên tắm gội. Nhìn xem đồng hồ, rạng sáng 4 điểm. Hắn cho mình đơn giản làm một phần sandwich, thêm một chén sữa bò. Thuần túy cơm Tây phương pháp ăn. Ôn Hân tại thời điểm, mỗi sáng sớm thích như thế ăn, đơn giản lại có dinh dưỡng, dần dà, Đinh Tiềm hiện tại cũng dưỡng thành cái thói quen này. Ăn bữa sáng, thay quần áo thời điểm, hắn nhìn thấy tủ quần áo bên cạnh đặt vào một cái túi nhựa, bên trong có cái đen tui viên đồ vật. Hắn xoay người từ bên trong xuất ra một cái vòng tròn linh lợi bùn bình, lúc này mới nhớ tới, hôm qua tại Vu Vân Phi chỗ ấy trước khi đi, hắn đưa cho mình an hồn hương. An hồn hương? Đinh Tiềm giật mình, chẳng lẽ lại là người vật này sinh ra ảo giác, để cho mình thấy được cái kia áo đỏ tiểu nữ hài? Lúc trước hắn không phải không lấy qua loại này đạo nhi, nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Hắn hiện trong tay còn không có bất kỳ cái gì căn cứ. Đinh Tiềm dự định hôm nay mình tự mình đi điều tra thêm, trải qua cái kia ly kỳ ác mộng, Đinh Tiềm cảm giác tựa hồ ngửi được một điểm không bình thường hương vị, nhưng hắn hiện tại còn không cách nào miêu tả ra. Bình Giang thứ 3 trung học. Đinh Tiềm xuống xe, nhìn thời gian, 8 điểm qua 10 điểm. Lại nhìn trong sân trường đã không có mưa ai. Lúc này các học sinh đều đã lên lớp. Hắn tính sai thời gian, không nghĩ đến bây giờ học sinh sớm như vậy liền lên học. Trung Quốc học sinh cần cù thế gian nghe tiếng, lấy bọn hắn nỗ lực, lẽ ra giống thế vận hội Olympic ôm đồn bóng bàn kim bài đồng dạng ôm đồn Nobel thưởng cùng phiệu tư thưởng. Trải qua chúng ta nhiều năm vĩ đại giáo dục cải cách, cuối cùng có vẫn là bóng bàn kim bài. Đương nhiên, còn có tôn kính trưởng bối, hết thể so với chúng ta có tiền, có quyền, người có địa vị, đều là trưởng bối của chúng ta. Đinh Tiềm đi đến cửa trường học, không đợi phòng thường trực lão đầu hỏi hắn, hắn sụ mặt hỏi, các ngươi Bành hiệu trưởng ở đây sao? Bành hiệu trưởng là thứ ba trung học một thanh hiệu trưởng, tùy tiện lên mạng liền có thể tra được. Bành hiệu trưởng, ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ta. Lão đầu lập tức nổi lòng tôn kính, tìm điện thoại đi báo cáo. Không cần, mama phiền phiền. Đinh Tiềm lộ ra rất không kiên nhẫn, chính ta đi lão Bành đi, hắn không ở ta liền chờ hắn một hồi, không quan hệ. Nói liền một bước tam lắc đi tới đại môn. Lão đầu nhi túi đầu không lưng, đều không nhớ ra được hỏi một chút hắn là làm cái gì. Đinh Tiềm chẳng có mục đích ở sân trường bên trong tàn bộ, cắm ở túi áo bên trong tay nắm chặt cái kia thẻ học sinh. Đây là hắn một điểm cuối cùng mà đầu mối. Thẻ học sinh là Bình Giang thứ 3 trung học. Cái này ít nhất nói rõ cái kia cô bé áo đỏ cùng trường này có chút quan hệ. Danh tự là giả, kia ảnh chụp đâu? Hắn nghĩ tìm người đến hỏi một chút, chính đang suy nghĩ là tìm lao sư tốt, vẫn là tìm học sinh, chợt nghe đến có người sau lưng trải qua, hắn xoay người, đã nhìn thấy một người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài, chậm ung dung hướng lầu dạy học đi đến. Cô bé áo đỏ. Thân ảnh này xuất hiện quá đột ngột. Đinh Tiềm ngạc nhiên một lát, hai bước đuổi qua đi, kéo lại nữ hài kia cánh tay, ngươi chờ một chút. Làm gì, ngươi là ai nha? Áo đỏ nữ bất mãn kêu lên. Nàng quay người lại, là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, dáng dấp trắng tinh, mắt to, miệng nhỏ, phấn gương mặt, giống như một cái búp bê. Nhưng mà này cái búp bê lớn tính tình cũng không quá tốt, uy, ngươi tốn ta làm gì, đại thúc. Đinh Tiềm hôm qua ngửi an hồn hương, chóng mặt trông được gặp cô bé áo đỏ, hiện tại cẩn thận hồi ức, rất nhiều chi tiết hắn đều không nhớ được. Hắn từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ tiểu cô nương này, có điểm không xác định là không phải hôm qua nhìn thấy cái kia. Tiểu cô nương, ngươi gọi Diêu Giai Duyệt sao? Diêu Giai Duyệt? Cái gì thổ danh tự a, ta gọi An Kỳ, tên tiếng Anh ngạc lạ. Nữ hài nói xong, lại dùng ánh mắt hồ nghi nhìn với Đinh Tiềm, đại thúc, ngươi là cố ý cùng ta lôi kéo làm quen à, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lớn lên hảo nhìn, cảm thấy nhà ta có tiền, nghĩ bắt cóc ta nha. Đinh Tiềm không nghĩ tới gặp như thế cái phá hài tử, đưa tay muốn đi nàng quả táo lớn giống như gương mặt bên trên bóp một thành, không nghĩ tới ngón tay vừa mới đụng phải nữ hài khuôn mặt, tiểu nữ hài bỗng nhiên rắc cổ, dùng kéo cảnh báo đồng dạng âm lượng cao phát ra chói tai thét lên, à, cứu mạng à, sát sói. Chương 3, cửu khiếu phong thi, 1. Bạch cốt ngai lưng, 1, có chỗ cải biến tháng 12 năm 17. Lần này nhưng phiền toái. Nghe hỏi chạy đến an ninh trường học đem Đinh Tiềm bao bọc vây quanh, từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Thật giống như hắn thật làm cái gì đồng dạng. Tiểu nữ Hải Dương Dương đắc ý, sửa sang một chút tóc của mình cùng ấy, đối các nhân viên an ninh nói, cái này không có mắt sắc sói dám tì hí bản tiểu thư, giao cho các ngươi xử trí. Hắn nói lấy từ tùy thân ba lô nhỏ bên trong lấy ra một sấp tiền, tùy tiện phóng ở trong đó bảo an trong tay, cho các ngươi tiền đoa. Quay người nên ngang đi. Vật nhỏ này thực sự đủ phách lối, mấy cái bảo an hai mặt nhìn nhau, lại nhìn xem tiền trong tay, ít nhất phải có 1.000 khối. Chia đều đến cái đầu người bên trên gặp phải bọn họ 2 ngày tiền lương. Nếu là mỗi ngày đều có nhiều như vậy tiền kiếm, để bọn hắn mỗi ngày đánh người cũng tình nguyện a. Đinh Tiềm xem xét tình thế không ổn, tranh thủ thời gian cũng lật túi, ngoại trừ thẻ ngân hàng bên ngoài, còn có 503 khối. An Kỳ đẩy ra cửa phòng học, lão sư đang trong lớp, toàn lớp lặng ngắt như tờ, nàng không coi ai ra gì đi tới đi, như cái kiêu ngạo tiểu công chúa đồng dạng đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lão sư âm thầm vật khí, làm như không nhìn thấy tiếp tục lên lớp. An Kỳ tiểu nha đầu này tại toàn trường tiếng tăm lừng lẫy, lão ba là bệnh viện viện trưởng, mẫu thân là mở công ty, vừa cho trường học tài trợ 100 vạn. Hiệu trưởng gặp An Kỳ đều đầy mặt tươi cười, bình thường lão sư cũng không đáng cùng với nàng không qua được. Lại nói người ta tốt nghiệp trung học liền muốn đi nước Mỹ học trung học. Hiện tại thuần túy chính là cầm một cái chứng nhận tốt nghiệp. An Kỳ ngồi xuống đến chỗ ngồi thượng tiểu ước chế không nổi hưng phấn, chít chít khanh khách cùng bạn học chung quanh nói, mình đụng phải một cái tòa đại thúc, muốn phi lễ nàng cái gì cái gì. Lão sư nghe không nổi nữa, ho khan hai tiếng, kêu lên một cái cùng An Kỳ đáp lời nữ phát lên trả lời vấn đề, nữ sinh đánh không ra, chịu rũi cho một trận. An Kỳ nhìn xem buồn cười, lấy ra một hộp Nhật Bản nhập khẩu mã chặt lờn điểm tâm nhỏ, thoải mái nhàn nhã hướng miệng ăn. Người hôm nay quần áo thật xinh đẹp. Cách lối đi nhỏ ngồi nam sinh nói. Thật sao? An Kỳ đắc ý nhổ nhổ cái eo. Cho nên ngươi vẫn là ăn ít một chút, ăn quá béo liền không chen vào được. Phi phi, miệng quá đen. An Kỳ lườm hắn một cái. Thế nhưng là nàng lại đem cái đầu nhỏ quay tới, ghen tị nhìn thấy nam sinh tay, hắn đang dùng bút sao chép lão sư tại trên bảng đen viết viết bảng, trên cổ tay này chuỗi trắng loan nhuận, tinh điêu tế chắc tay châu tản mát ra mê người vầng sáng. Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Nam sinh cứng nhắc toát ra một câu. Hắn một chút cũng không lấy lòng An Kỳ, thế nhưng là An Kỳ cũng không quan tâm. Nàng cố ý bĩu môi, ai mà thèm nhìn ngươi, ta đang nhìn tay của ngươi châu, thật xinh đẹp à, ngươi đến cùng là từ đâu mà mua, ngươi liền nói cho ta đi. Ta đều nói qua đây không phải mua. Là nhà ngươi tổ truyền sao, vậy ngươi liền đưa ta đi, có được hay không, ngươi ra cái giá, ta mua còn không được sao. An Kỳ nói nhịn không được đưa tay đi sở. Nàng thật sự là thích ghê gớm, nàng không có đồ vật, nàng đều muốn, càng không có được càng nghĩ muốn. Nam sinh nắm tay rụt về lại, tiểu hài tử đừng đụng. Cái này là của ta. Không bán. Thật nhỏ mọn. An Kỳ tức giận, không cam tâm. Ngẩng đầu một cái phát hiện Nam Hải trên cổ còn mang theo một chuỗi dây chuyền, "Oa, ngươi còn có một cái a, ta có thể nhìn xem sao?" Nam sinh không nhịn được đem dây chuyền từ trong quần áo hoàn toàn lôi ra ngoài, treo trước người. An Kỳ nể cổ, cẩn thận chu đáo nửa ngày, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tốt độc đáo a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kiểu dáng như thế kỳ lạ dây chuyền rơi hai bên chính là răng sao, thật nhọn a." "Là răng sói." "Hàng thật giá thật." Nam sinh đắc ý mà nói. "Dây chuyền kia rơi là cái gì làm? Giống như bạch hồ điệp đồng dạng đâu, thật là tinh xảo a." "Kia là xương cùng." "Di xương là cái gì?" "Tiểu hài tử không kiến thức, nói cho ngươi cũng không hiểu." "Ngươi nói ta chẳng phải hiểu không?" An Kỳ chịu niệm ai, rất nổi nóng, vẫn chưa có người nào dám nói như thế nàng đâu. Nàng sinh một lát một ngạn, chúng tan học văng lên, nam sinh muốn rời khỏi phòng học đi nhà xí, An Kỳ duỗi cánh tay chen chân vào đem hắn ngăn lại, "Không cho phép đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nam sinh nhíu mày. "Ngươi khẳng định không chỉ hai thứ này đi, ngươi còn có đúng hay không? Đưa ta cũng như thế đi, có được hay không? Ngươi nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Ta đều đáp ứng ngươi." An Kỳ cơ hồ là đang cầu khẩn. Nàng thật sự là rất ưa thích, bằng không đánh chết hắn sẽ không như thế ăn nói khép nép. Có nam sinh mạo ý nghĩ xấu, vụ trộm tại nam sinh kia sau lưng nhắc nhở, để nàng cùng ngươi kỳ, một ngày một lần, thân đầy 100 ngày mới thôi. Những người khác đi theo nào? An Kỳ không yếu thế chút nào nhìn thấy nam sinh kia, rất có được ăn cả ngã về không tư thế. Nam sinh nói, "Ta không là hẹp hỏi không nghĩ cho ngươi, vật này điểm xấu. Ta sợ mang cho ngươi đến bận rủi." "Thôi đi, ta không tin. Phiền toái gì còn hữu dụng tiền giải quyết không được. Cho dù có người bắt cóc ta, cha mẹ ta cũng cầm được suất tiền chỗ ta." Nam sinh giữ im lặng nhìn nàng một hồi, đông nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, "Ngươi thật muốn?" "Đương nhiên." Nam sinh đem trên cổ xương cùng dây chuyền lấy xuống, đặt ở An Kỳ trong tay, ý cười âm trầm nhìn nàng, không hề nói gì, quay người đi. "Uy, ngươi còn chưa nói ngươi muốn bao nhiêu tiền đâu?" An Kỳ gọi hắn. Nam sinh không có quay đầu, cũng không có lên tiếng âm thanh. Quách Dung Dung đi vào đồn công an, lấy ra giấy chứng nhận, cùng cảnh sát nhân dân nói rõ ý đồ đến, một cái cảnh sát nhân dân mang nàng tới lâm thời giam giữ thất. Đinh Tiềm chính quanh tay, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi tại dài trên ghế. Quách Dung Dung mỉm cười, từ trên xuống dưới dò xét Đinh Tiềm mấy mắt, âm dương quái khí nói, "Ta còn thực sự là không nghĩ tới đại thúc ngươi nguyên lai khẩu vị nặng như vậy, thích ấu răng à, vậy mà ban ngày ban mặt chạy đến sơ trung đi bắt tiểu nữ sinh, ngươi phải có nhiều gì khác ta?" "Ít nói hiệu nói vượng, kia cũng là hiểu lầm." Đinh Tiềm khó được cũng mặt đỏ lên, hầm hừ giải thích, "Người ta mấy cái bảo an đều nhìn thấy, ngươi đối một cái xinh đẹp tiểu nữ sinh động thủ động cước, ý đồ phi lễ, để người ta dọa đến thẳng hô cứu mạng. Nếu không phải mấy cái bảo an kịp thời xuất hiện đem ngươi chế phục, hậu quả khó mà lường được a, tuy nói lao như đều yêu cỏ non, ngươi cũng không thể không đợi người ta nảy mầm liền hướng trong đất ủi a." Mấy cái kia bảo an đều là đại lao thô, váng đầu buồn bực sững sờ cái gì đều nghe không rõ, để cái tiểu nữ hài vừa lắc lư liền tin là thật. Mà dù sao là ngươi chủ động bắt người tiểu nữ sinh, người bẩn tụ tại, coi như đem ta tìm đến cũng không cách nào cho ngươi mở thoát ta.
Được rồi, đừng làm rộn. Đinh Tiềm một nhìn Quách Dung Dung hai viên mắt to châu ù ngủ cục loạn chuyển, liền biết nàng chỗ này thành tâm lấy chính mình giải buồn chút đấy, ta là vì chuyện ngày hôm qua đến. Cái kia thẻ học sinh chính là cái này chỗ trung học. Ta muốn tự mình đến xem đến cùng có hay không có một cái gọi là Diêu Giai Duyệt nữ hài ở đây đi học. Chương 3, Cửu Khiếu Phong Thi, 2. Nghe không rõ. Ngươi hôm qua cũng không nói minh bạch nha, cầm một cái thẻ học sinh để chúng ta tra, cái này Diêu Giai Duyệt là ai, nàng thế nào? Thế là, Đinh Tiềm đem hôm qua ngoài ý muốn nhìn thấy cái kia thần bí áo đỏ tiểu nữ hài sự tình nói một lần, liền đi cùng Điêu Cốt Sư Vu Vân Phi liên hệ này đoạn. Dù sao hắn còn không có nắm chắc chứng minh Vu Vân Phi cùng cô bé áo đỏ ở giữa có liên hệ, mà lại liên lụy tới Ôn Hân, hắn nhất định phải cẩn thận. Nghe xong Đinh Tiềm nói, Quách Dung Dung lâm vào trầm tư, một tay nâng cầm lên, khác một tay ôm eo, ra dáng cùng cái đại thám tử giống như trong phòng một bước tam lắc đi dạo, đi vòng vo hai vòng, ngự trọng tâm trường phòng đoán nói, đại thúc, có phải hay không là ngươi bị hoa mắt ta, căn bản lại không tồn tại cái gì váy đỏ tiểu nữ hải. Có thể là ngươi thật lâu trước đó trong lúc vô tình nhìn qua liên quan tới tiểu nữ hải phim kinh dị, về sau lại nghe nói qua liên quan tới váy đỏ nữ hải truyền thuyết. Sau đó ngươi liền quên, đương hôm qua ngẫu nhiên trông thấy cái nào đó cùng ngươi trong trí nhớ tương tự hoàn cảnh, mà hoàn cảnh này vừa lúc cùng váy đỏ hoặc là tiểu nữ hải có chút quan hệ. Đầu óc của ngươi liền hư cấu ra một cái váy đỏ tiểu nữ hài. Kỳ thật ngươi căn bản chưa tế hát. Ý thế qua. Loại hiện tượng này gọi là cái gì nhỉ? Tức xem hiện tượng. Đinh Tiềm thay nàng trả lời. Đây là tâm lý học tri thức, Quách Dung Dung còn bá bá nói cho hắn đâu. Nhưng ta trải qua không phải tức xem hiện tượng. Mà lại ta còn rất rõ ràng nghe đến hắn hướng ta cầu cứu. Thế nhưng là ngươi nói quay người lại nàng sẽ không thấy. Nếu như ngươi thấy đều là thật, nàng vì cái gì cầu cứu xong liền chạy à, cái này nói không thông đi. Ai nha? Quách Dung Dung vô đuổi, ta nghĩ đến. Ngươi đây là đụng gặp quỷ. Đây chính là ngươi suy luận ra kết quả. Đinh Tiềm lật ra một cái liếc mắt. Kết quả này làm sao vậy, muốn phát tán tính tư duy, có can đảm tiếp nhận chuyện mới mẹ vật. Như ngươi loại này quá hạn thủ cửu lão nhân ra là sẽ không hiểu. Ta giữa ban ngày đụng quỷ. Ta còn thật xui xẻo. Vậy nhưng khó mà nói, tục ngữ nói phá quần cuốn chân, đến lượt không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng. Đại thúc, ngươi nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất có chút lưng. Đinh Tiềm đang muốn mắng nàng, Quách Dung Dung điện thoại di động vang lên. Nàng tiếp điện thoại di động nghe xong, lập tức thần sắc trang nghiêm, tổ trưởng, có tân vụ án à?
Ân, ta lập tức trở lại.
Cái gì? Quách Dung Dung biểu lộ biến có chút kỳ quái, tổ trưởng, ta bây giờ đang ở Bình Giang đâu, ta còn muốn hay không về trước đi à?
Nha.
Cúp điện thoại, Đinh Tiềm hỏi nàng có phải là Bình Giang bên này ra bản án? Quách Dung Dung nói, đúng vậy à, trong tổ vừa mới nhận được mệnh lệnh, để tiếp nhận vụ án này, giống như vụ án này còn rất ly kỳ, nơi đó công an cục cho tới bây giờ không có gặp qua, báo cáo cho tỉnh đính. Tổ trưởng lập tức mang người chạy tới, ta đúng lúc ở chỗ này. Liền trực tiếp đi hiện trường phát hiện án.
Người chết sao?
Ừm. Buổi sáng hôm nay phát hiện thi thể. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng.
Đúng, ngươi biết Bình Giang Bắc đứng đi như thế nào đi?
Biết ta, ở nơi đó phát hiện thi thể. Tựa như là Bắc đứng xây dựng thêm công trường chỗ ấy.
Ta biết ở đâu, ta dẫn ngươi đi.
Bình Giang thị có hai cái nhà ga, Bắc đứng là Bình Giang thị nhà ga cũ, bắt đầu xây dựng vào thanh mạt dân sơ, cách nay đều hơn 100 năm. Bởi vì trước kia nhà ga dung lượng quá nhỏ, sau khi dựng nước xây dựng thêm hai lần, gần nhất hơn 1 năm. Chính phủ cấp phát lại tại nguyên lai cơ sở bên trên xây dựng thêm một khách vận đại sảnh cùng một cái vận chuyển hàng hóa lâu. Vận chuyển hành khách đại sảnh xây xong một nửa, vận chuyển hàng hóa lâu vừa mới bắt đầu đánh nền tảng. Hiện trường phát hiện án ngay tại vận chuyển hàng hóa lâu nền tảng bên trên. Quách Dung Dung lái xe tới, tại Đinh Tiềm chỉ dẫn hạ lái xe chạy đến vận chuyển hàng hóa lâu công trường. Nơi này khoảng cách trước kia nhà ga có đoạn khoảng cách, trung quanh là một mảng lớn đất hoang, cách đó không xa có từng đầu đường sắt trải qua. Trên công trường cốt thép san sát, ngay tại đổ bê tông xi măng cốt thép lâu cơ. Trung quanh ngừng lại cần cẩu, xe tải, xi măng xe, xi măng quản bơm xe, mang theo nón bảo hộ các công nhân đều đứng tại bốn phía xì xào bàn tán. Có 5-6 cảnh sát tại phân tán đứng tại lâu cơ cùng bốn phía duy trì hiện trường. Quách Dung Dung đem xe tiến vào công trường, cùng Đinh Tiềm xuống xe. Đối diện trông thấy một cái gầy mặt đen, báo mắt, miệng có chút ai nam cảnh sát quan đi tới. Bọn hắn đều biết Bình Giang thị công an cục hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu. Quách cảnh sát, ngươi tới rồi, Đỗ tổ trưởng đâu? Tôn Kiến Châu thủ chào hỏi trước. Hắn một hồi liền đến. Trùng hợp như vậy, Đinh Y Sinh cũng tại. Tôn Kiến Châu lại cố ý hướng Đinh Tiềm chào hỏi, thái độ rất hòa khí. Tại phá án và bắt giam đóng kín nữ liên hoàn bắt cóc giết nhân án bên trong, Đinh Tiềm tại thời khắc mấu chốt cho hắn giúp đại ân, chẳng những giúp hắn tìm ra hung thủ, còn đem công lao đều nhường cho hắn. Tôn Kiến Châu vì thế đặc biệt nhận lấy bộ công an ngợi khen, hắn đối Đinh Tiềm cách nhìn cũng từ lúc đầu hoài nghi phát sinh 180 độ chuyển biến, hắn biết cái này tâm lý sinh ngầm mang kỹ năng, khó trách liền tỉnh thính tống cục trưởng đều đối với hắn phá lệ coi trọng. Có hắn tại, Tôn Kiến Châu tự nhiên cao hứng. Nghe nói người chết, đến cùng là vụ án gì a, Tôn đội trưởng? Quách Dung Dung nói bóng gió là nghĩ hỏi vụ án này đến cùng có cái gì đặc thù, còn cố ý đem đặc án tổ tìm đến. Nói thực ra, ta hiện tại cũng thật không dám kết luận, Tôn Kiến Châu lộ ra khó xử, thi thể cùng bình thường không giống nhau lắm, ta liền không có để pháp ý đụng, muốn tìm người biết chuyện nhìn xem.
Nghe Tôn Kiến Châu ý tứ tựa hồ cái này thi thể bản thân có vấn đề gì, Quách Dung Dung cũng chờ không nổi tổ trưởng tới, nói, kia trước mang bọn ta đi xem một chút thi thể đi. Tôn Kiến Châu liền mang theo hai người dọc theo sườn đất xuống đến đánh nền tảng trong hồ lớn, thận trọng tại xi măng cốt thép kết cấu bên trong xuyên qua, đi ước chừng mười mấy mét, đi vào một chỗ vây lên một vòng cốt thép trụ còn chưa đổ vào xi măng địa phương. Có hai cảnh sát thủ ở nơi đó, còn có hai cái mặc áo choàng trắng pháp y hề. Tôn Kiến Châu chỉ cốt thép xuống lại chủ thể, thi thể ngay tại phía dưới kia. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm thăm dò nhìn xuống dưới, tại 2m bao sâu, không đến 3m vuông trụ dưới hạ thể mặt, co do một bộ nửa lóa lộ thi thể. Trên thi thể tựa hồ chỉ chụp vào một kiện áo mỏng, nhưng bị bùi đất đóng một thân, đã nhìn không rõ lắm. Thi thể hai tay bốn lượn ở sau lưng, trói chéo tay sau lưng buộc chặt, nằm quỳ trên mặt đất. Bởi vì cúi đầu, nhìn không thấy mặt, từ tóc chiều dài bên trên nhìn là nữ tính. Từ Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm cái góc độ, có thể trông thấy nữ thi hai tay không có, chỉ có hai cái ngưng kết vết máu tay bổng lưng tại sau lưng, miệng vết thương lộ ra xương cốt. Nhìn ra được hung thủ thủ đoạn rất tàn nhẫn. Bất quá, chỉ bằng vào điểm này vẫn còn không tính là nhiều kỳ lạ. Đối với Quách Dung Dung cùng Tôn Kiến Châu dạng này cả ngày cùng hình sự vụ án liên hệ người mà nói, tàn nhẫn, bạo lực giết người tràng diện cũng không hiếm thấy. Một bộ bị chém đứt hai tay thi thể đem Tôn Kiến Châu dọa đến không có chủ trương, tựa hồ có chút khó có thể tin. Chương 3, Cửu Khiếu Phong Thi, 3. Tôn đội trưởng, thi thể này bên trên đóng một tầng bụi đất ta, đều nhìn không rõ lắm, các ngươi tới thời điểm chính là như vậy. Quách Dung Dung hỏi được coi như huyền chuyển. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ thế hung thủ khí thi về sau, cố ý hướng trên thi thể gắn một tầng bụi đất, nhìn liền không như vậy chói mắt. Ta nghe các công nhân nói, bọn hắn buổi sáng hôm nay đang chuẩn bị hướng bên trong tới bùn, nếu không có cái công nhân sư phó ngẫu nhiên hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, căn bản đều không phát hiện được. Cái này bộ thi thể liền phải cho đổ bê tông đến xi măng bên trong. Vậy người này coi như hoàn toàn biến mất, có lẽ mấy chục năm sau, hủy đi lâu thời điểm mới có thể bị phát hiện. Tên hung thủ này thật đúng là đủ hung ác a. Vậy các ngươi có tới gần nhìn thi thể sao? Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này đâu. Hai cái pháp y đi xuống, lúc đầu muốn đem thi thể kéo lên, phát hiện nàng buộc chặt rất đặc biệt, tựa như là cố ý cố định thành cái tư thế kia quận tại trong hố, mà lại con mắt, cái mũi, miệng tất cả đều khe hở lên.